Chương 67, khắp nơi tìm không thể. Chương 67, khắp nơi tìm không thể. Xem như hộ bộ đệ nhất có nội hiệp, Lưu Đồng cho là mình tấn thăng làm lang trung liền có thể thoát khỏi con nổi số mạng, nhưng hắn hiển nhiên là quá lạc quan. Lần này đem nổi vứt cho không phải là hắn Phan Hoàng là có người tính chất, sẽ không cuối cùng có thể một con dê hao mao, cũng sẽ không đều khiến một cái thuộc hạ con nổi. Nhưng Nghiêm Tung khẩu lệnh truyền đến hộ bộ, dù sao cũng phải có người đi thi hành mới được, cho nên Phan Hoàng rất là do dự lần này nên để cho ai tới con nổi. Không tệ, là một quan trường tên dạo hoạt, Phan Thượng Thư từ Nghiêm Tung chỉ có khẩu lệnh, không có thủ lệnh việc này, liền biết đây tuyệt đối là cái con nổi việc cần làm. Chuyện làm xong không có công lao, làm không xong chẳng những đắc tội Nghiêm Tung, vạn nhất dẫn xuất chuyện tới, Nghiêm Tung tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình nói qua chuyện này, mà cũng tuyệt đối không ai dám cùng hắn tại trước mặt Vạn Tuế biện luận chuyện này. Ngay tại Phan Thượng Thư mặt mày ủ rột thời điểm, người đứng thứ hai Tả Thị Lang Đàm Đồng đứng ra, đại nhân, chuyện này ngươi không cần phát sầu, liền giao cho hạ quan an bài à. Phan Thượng Thư lại hỉ, rất là khen ngợi Đàm cùng một phiên, sau đó để hắn toàn quyền xử lý Đàm Đồng trở lại chính mình giá trị phòng, lập tức để cho chân chạy đi đem Lưu Đồng gọi đi vào. Lưu Đồng lo lắng bất an đi tới Đàm Đồng giá trị phòng, đại nhân, có chuyện gì phất phó? Đàm Đồng mỉm cười hòa ái lấy, Nghiêm thủ phụ có khẩu lệnh, lệnh hộ bộ trong kinh thành trưng thu gạo nếp, chuẩn bị sử dụng. Việc này không lớn, là cái rèn luyện năng lực tổ chức cơ hội tốt. Ta lập tức liền nhớ tới ngươi đã đến, ngươi vừa tấn thăng lang trung, còn không có độc lập gánh vác qua chuyện gì, việc này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, ít nhất phải 600 thạch đu mễ mới được à. Lưu Đồng mặc dù không biết vì sao việc này rơi xuống trên đầu mình, nhưng cơ bản tính cảnh giác vẫn phải có, đại nhân, gạo nếp muốn tới nhiều như vậy làm gì dùng a? Lại nói, kinh thành địa giới chỉ sợ không có, đến làm cho thương nhân lương thực ra ngoài tìm đâu. Đàm Đồng lắc đầu nói, dùng làm gì ngươi cũng không cần quản, tóm lại ngươi nhận việc này chính là thương nhân lương thực trong tay chỉ sợ chỉ có Trương Thiên Tứ mới có gạo nếp, bất quá ta chỉ điểm ngươi một chút, kinh thành tất cả tạo đội trong tay đều còn có gạo nếp, nhiều mấy chục thạch, thiếu mười mấy thạch, mua hết tới, góp cái 5-600 thạch cũng kém không nhiều lắm. Lưu Đồng muốn cự tuyệt, nhưng Đàm Đồng trơ mắt nhìn hắn chằm chằm, hắn đành phải tiếp nhận nhiệm vụ phiếu, trở lại chính mình giá trị phòng, triệu tập chính mình quản lý viên ngoại lang cùng chân chạy các sai dịch, cùng nhau nghĩ biện pháp. Dưới tay hắn một cái chủ sự nghe xong, liền dậm chân nói, đại nhân, ngươi không nên tiếp chuyện này à? Ta nghe nói, Đàm ký doanh tạo gần nhất tại giá cao thu mua gạo nếp, nhưng căn bản mua không được. Bọn hắn đã đem giá cả mang lên gấp 3, còn mua không được, ngươi lại như thế nào có thể mua được đâu? Lưu Đồng giật nảy cả mình, hắn bình thường chắc chắn là không quan tâm gạo nếp giá cả thị trường, nghĩ không ra việc này vậy mà như thế khó khăn làm. Lại vừa nghĩ tới chuyện này dính đến Đàm ký doanh tạo, vậy tất nhiên là dính đến nhập thế quan công trình, hắn lập tức biết mình bị Đàm Đồng tính toán. Cái kia Đàm Đồng là thịnh thế lương hành hậu trường, phía trước tại trên gạo nếp liền bị Tiêu Phong âm một cái, bây giờ đây là lấy lại danh dự tới. Nếu như mình đem chuyện làm thành, cũng không phải là giúp Đàm Đồng, Đàm tân nhân vượt qua cảnh khó, tự nhiên Đàm Đồng cũng đại được lợi. Nếu như mình chuyện không có hoàn thành, mặc dù Đàm Đồng thụ thiệt hại, nhưng có thể mượn cơ hội xử phạt chính mình, xuất ngụ ác khí. Tóm lại chính mình trong ngoài không có chỗ tốt. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhắm mắt dẫn người chịu nhà tới cửa chọn mua. Không ngoài sở liệu, tất cả thương nhân lương thực đều biểu thị trên thị trường gạo nếp cực ít, bọn hắn tiến không đến hàng. Liền Trương Thiên Tứ đều nói như vậy. Lưu Đồng biết rõ Trương Thiên Tứ là nói láo, nhưng hắn không có chứng cứ. Hộ bộ chọn mua mặc dù là tên tuổi không nhỏ, nhưng kỳ thật cũng chính là hồ giấy. Cái này cùng lần trước cao lương mua bán còn không mở dạng, đó là quân nhu khẩn cấp, Trương Thiên Tứ cũng có thể cố tình nâng giá, lại không thể đột lấy không bán. Mà lần này chọn mua, chỉ là hộ bộ bình thường chọn mua hành vi, cũng không khẩn cấp, cũng không cần muốn. Trương Thiên Tứ chính là rõ ràng nói cho hắn biết, ta có, nhưng ta không bán, kỳ thực Lưu Đồng cũng không triệt. Hộ bộ đương nhiên có thể sau đó nghĩ biện pháp cho Trương Thiên Tứ mặc một chút tiểu hài, nhưng dưới mắt lại bắt hắn không có cách. Nhưng Trương Thiên Tứ còn là một cái người thông minh, hắn vừa cho hộ bộ mặt mũi, cũng cho Tiêu Phong danh nghĩa cha vợ mặt mũi, khăng khăng chính mình không có gạo nếp, lực bất tòng tâm. Gặp Trương Thiên Tứ không sợ hộ bộ, Lưu Đồng không thể làm gì khác hơn là theo Đàm Đồng chỉ giáo, đi tìm tất cả tạo đội. Hắn không phải chiến đấu một mình, khi hắn đuổi tới nhà thứ nhất tạo đội, phát hiện công bộ cũng phái lang trung tới hiệp đồng làm. Xem ra Triệu Văn Hoa cũng gấp mắt, công nhân bắt đầu hướng tạo đội tạo áp lực. Phải biết tạo đội có thể không sợ hộ bộ, nhưng nhất định là sợ công bộ. Bây giờ hai đại bộ môn cùng một chỗ tạo áp lực, cái nào tạo đội có thể không sợ đâu. Nhưng nhà thứ nhất lão bản liền lớn tiếng kêu khổ, các đại nhân à, không phải ta không muốn đem gạo nếp bán cho các ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, cái này kinh thành trên thị trường gạo nếp cũng đã lật ra giá gấp 3, ta nếu là có, chắc chắn đã sớm bán. Vấn đề là ta thật không có a. Lưu Đồng cũng gấp, xem như có nội hiệp, hắn nhất thiết phải có chỗ biểu hiện, lớn mật, hai bộ liên hợp tới cửa, ngươi dám nói dối. Bên cạnh công bộ quan viên lập tức phối hợp quát lên, ngươi về sau là không muốn làm chuyến đi này sao? Lão bản dậm chân kêu oan, các vị đại nhân, các ngươi nếu là không tin, trong nhà của ta, trong đội, các ngươi cứ việc siêu. Tìm ra một hạt gạo nếp tới, chụp nhà ta đánh vậy. Đều được. Lưu Đồng cùng công bộ người cũng không đoái hoài tới căng thẳng, thật sự dẫn người liền một trận cùng siêu. Sau hai canh giờ, hai nhóm người đầy bụi đất hội hợp, trong nhà không có, trong đội cũng không có, thật sự một hạt gạo nếp cũng không có. Vì đối kháng lần này điều tra, ngay cả mùa gạo nếp trưng bánh ngọt, lão bản này trong nhà đều không ăn. Lưu Đồng thấy chuyện có kỳ quặc, nhưng cũng không kịp nghĩ lại, hai bộ nhân mã lập tức phóng tới nhà tiếp theo tạo đội. Nhà thứ hai tạo đội ngược lại là so nhà thứ nhất thu hoạch lớn điểm, lão bản trong nhà thật là có nửa túi tử gạo nếp. Lão bản tội nghiệp nhìn xem Lưu Đồng, đại nhân, hải tử muốn ăn gạo nếp bánh ngọt, đây vẫn là ta giá cao từ đầu đường hẻm trên chợ đen mua đâu, nếu không thì ngươi đem cái này nửa túi mét mang đi. Coi như tiểu nhân hiếu kính các vị đại nhân. Lưu Đồng cũng không phải tới tịch biên gia sản, thật đúng là có thể bắt người ta cái này nửa túi tử mễ. Lại nói, điểm ấy mét đỉnh cái dùng dám a. cái kia công bộ lang trung đại khái là bị Triệu Văn Hoa ép rất gắt, vậy mà thật sự nghĩ móc bạc ra, muốn mua lại cái kia nửa túi tử mễ. Lão bản tiểu nhi tử không làm, gào khóc, cha, ta muốn ăn gạo nếp bánh ngọt, không nên bán mét ta muốn ăn gạo nếp bánh ngọt. Tiếng khóc khá lớn, dẫn tới một đám người vây xem. Những thứ này tạo đội lão bản, kém nhất cũng là nhà gia đình bậc trung, liền không có người nghèo. Bây giờ vì như thế điểm gạo nếp, khiến cho giống cửa nát nhà tan không vượt qua nổi. Ai không hiếu kỳ tới xem một chút? Lưu Đồng tức giận chừng cái kia công bộ lang trung một mắt, cái kia lang trung mặt đỏ lên, ngượng ngùng thả xuống muốn cong lên nửa túi mét. Đường đường công bộ lang trung, chính ngũ phần quan, thế mà giống cướp bóc, cướp người ta hải tử trong miệng một ngụm gạo nếp bánh ngọt, thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Một nhà lại một nhà, tất cả tạo đội cơ hồ giống nhau như lúc, trong nhà trong đội tùy tiện siêu, tìm được gạo nếp coi như ta thua. Đến cuối cùng một nhà siêu xong, Lưu Đồng thực sự nhịn không được bạo phát, nếu lấy lao bản kia cổ áo quát, ngươi cho ta nói thực ra, gạo nếp đến cùng đi đâu? Lão bản kia quả thực bị Lưu Đồng hù dọa, bất đắc dĩ đem Lưu Đồng kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, đại nhân, nói thật cho ngươi biết à, chúng ta tạo đội gạo nếp đều bán cho Trương Thiên Tứ, hắn dùng 3 lần giá cả thu. Lưu Đồng cả giận nói, hộ bộ cũng nguyện ý dùng 3 lần giá cả thu à, vì sao các ngươi không chịu bán? Lão bản lắc đầu nói, ở trong đó lại có không thể nói minh chỗ, người nào không biết hộ bộ thu gạo nếp là vì giúp đảm ký doanh tạo. Chúng ta như đem gạo bán cho hộ bộ, vậy thì chờ bị đồng hành xét nhà. Lưu Đồng hỏi lại, lão bản nhưng cái gì cũng không chịu nói. Lưu Đồng cũng biết, tạo đội là triệt để hết chơi, bây giờ liền còn lại một cái Trương Thiên Tứ. Nhưng muốn để Trương Thiên Tứ đem gạo nếp phun ra, trừ phi trực tiếp mang binh cướp. Nhưng đây là thương nghiệp hành vi, chính là lục bộ, cũng không khả năng như thế ngang tàng. A Lưu Đồng lo lắng về đến nhà, mới vừa vào đại môn chỉ nghe thấy nhi tử đang lớn tiếng hô, gạo nếp, có gạo nếp. Lưu Đồng một ngày này đã bị chơi đùa phản xạ có điều kiện, hắn lập tức nhảy dựng lên, gạo nếp đang ở đâu? Một bên hô vừa chạy tiến hậu đường, chỉ thấy phu nhân ngồi ở trong hậu đường ở giữa, cười híp mắt nhìn xem nhi nữ ở nơi đó loay hoay cái gì. Lưu Đồng trái phải nhìn quanh, cái gì gạo nếp? Bằng nhi nói cái gì gạo nếp? Quản gia từ phía sau truy vào tới, nhỏ giọng đối với Lưu Đồng nói, lao ra, việc này là tiểu nhân sơ sót. Hàng năm gạo nếp đều rất tốt mua, năm nay không biết vì cái gì, từ 10 ngày trước trên đường liền mua không được gạo nếp. Tiểu thư thiếu gia đều nghĩ ăn gạo nếp bánh ngọt, tiểu nhân không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lần lượt lương cửa hàng đến hỏi đây vẫn là tại Thiên Tứ Lương điếm đụng phải xào xào. Xào xào nghe ta nói là tiểu thư thiếu gia muốn ăn, để cho trưởng quỹ vụng trộm bán ta một túi. Không phải sao, vừa làm xong gạo nếp bánh ngọt, lão gia nhân lúc còn nóng tới một khối. Lưu Đồng lúc này mới thấy rõ, nữ nhi cùng nhi tử quả nhiên là vây quanh một bàn gạo nếp bánh ngọt tại ăn uống thả cửa. Nghĩ đến Trương Thiên Tứ rõ ràng có rất nhiều gạo nếp, chính là không chịu bán, không chịu để cho hắn đem trên người hoa thao xuống, lập tức lửa giận vào trượng, hận không thể đem cái này bàn gạo nếp bánh ngọt quăng mạnh xuống đất, lại giống bên trên một vạt chân, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Hắn xông lên phía trước, một phát bắt được gạo nếp bánh ngọt đĩa, Lưu Tuyết cùng Lưu Bằng lập tức cảnh giác nhìn xem hắn, đồng thời đè lại đĩa, miệng đồng thanh hô to, "Nương!" Lưu phu nhân giống lò xo từ trên ghế bắn lên tới, chỉ vào Lưu Đồng quát hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Em mở thanh nghiêm khắc mà lênh lảnh, giống cây ngân châm. Lưu Đồng lập tức như bị ngân châm ghim trúng khí cầu xì hơi, ngơ ngác nhìn trong tay đĩa. Tiếp đó cầm lấy một khối gạo nếp bánh ngọt, nhét vào trong miệng, nổi giận đùng đùng vừa ăn vừa lẩm bẩm, tổ hấn, không thể quên tổ hấn, không thể trà đạp lương thực." Mà lúc này, Triệu Văn Hoa nhận được công bộ lang trung hồi âm sau, đã đem cái bản toàn bộ lật ngược. Ngồi đối diện hắn Đàm Tân Nhân trên thân cũng là rượu cùng đồ ăn canh, lại không có cảm giác chút nào, chỉ là ngơ ngác nhìn Triệu Văn Hoa, nửa ngày mới từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Triệu đại nhân, nếu không thì chúng ta cướp à?" Chương 68, nội ngoại song tu. Chương 68, nội ngoại song tu. Triệu Văn Hoa bị Đàm Tân Nhân ý tưởng to gan choáng váng, nhất thời lại có chút thay đổi cách nhìn người hắn mẹ nó có phải điên rồi hay không. Đây là kinh thành. Kinh thành? Ngũ thành binh mã ti làm ăn kiểu gì? Đây đương tuần phòng doanh người làm ăn kiểu gì? Ngươi coi Cẩm Ý Liễu vệ là ăn cơm khô sao? Đàm Tân Nhân đã bị sợ hãi cùng cừu hận đốt đỏ lên con mắt, tại trước mặt Triệu Văn Hoa âm thanh thế mà cũng khó phải ngạch khí, hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm. Ta không thể ngồi mà chờ chết. Dân gian mặc dù còn có gạo nếp, nhưng trong thời gian ngắn muốn vơ vét nhiều như vậy, căn bản cũng không khả năng. Đến cuối cùng táng ra bại sản chính là ta ạ. Đàm Tân Nhân nói ra mấu chốt nhất một điểm, thật đến cuối cùng lầm kỳ hạn công trình, Tiêu Phong gấp 10 bồi thường, 30 vạn lượng bạc, những thứ này hậu trường sẽ không cho hắn ra một hai. Hắn vốn chính là một cái hoàng kim buồn cầu, không phải không có thể thay thế, hắn xong đời. Cái này một số người lại bồi dưỡng một cái thương nhân, bất quá là hao chút kinh chuyện. Nhưng hắn lại triệt để xong đời. Cho nên hắn nhất định muốn liều mạng một lần, đem đám gia hỏa này đều cột vào trên hắn cái thuyền tồi tệ này. Triệu Văn Hoa cũng nhìn thấu tâm tư của hắn, khẩu khí cũng thay đổi mềm nhũn một chút, "Lão Đàm à, ta không phải là không để ý sống chết của ngươi. Thế nhưng là ngươi ngẫm lại xem, ngươi muốn cướp chính là cái gì? Không phải một trang giấy, một kiện bà bối, che mặt tới cửa, đắc thủ liền chạy. Ngươi muốn cướp chính là mấy trăm thạch đu mễ. Cái kia vừa muốn chậm rãi vận chuyển, lại muốn giấu chỗ, ngươi là muốn mang theo đội xe đi đoạt sao?" Triệu Văn Hoa vốn là chỉ là cho hắn phân tích chuyện không thể được tính chất, nghĩ không ra lại một câu nói đánh thức người trong động. Đàm Tân Nhân ánh mắt sáng lên. "Gạo nếp không có cách nào cướp, ta có thể cướp người. Có thể cướp giấy. Triệu đại nhân, ta dự định hai bút cùng vẽ." Triệu Văn Hoa sững sờ, cái từ này nghe thật không đúng đắn, giống như phía trước nghe người ta đã nói như vậy nghiêm thế phiên bất quá lúc này không rảnh bận tâm những chi tiết này, hai bút cùng vẽ như thế nào? Phái một đội nhân mã, bắt cóc Trương Thiên Tứ nữ nhi. Chỉ cần nữ nhi của hắn trong tay chúng ta, không sợ hắn không giao ra gạo nếp tới. Ta cũng không phải cướp, cầm bạc mua, cho dù ai cũng tìm không ra sai tới. Nếu như hắn dám không bán, hoặc dám báo quan, ta liền giết con tin. Triệu Văn Hoa trong lòng thình thịch trực nhảy, cái này hỗn đản xem ra là thật muốn đem chuyện làm đến không thể vãn hồi a. Hôm nay Trương Thiên Tứ cũng không phải trước kia Trương Thiên Tứ, hắn là Tiêu Phong người à? Tiêu Phong một câu nói liền có thể thẳng tới thiên nghe, nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản Đàm Tân Nhân ra hỏa này đỏ ngầu cả mắt lại phái một đội nhân mã, tốt nhất là thần thâu, lẻn vào Tiêu Phong trong phủ, đem cái kia Trương đầu viết bồi thường gấp 10 văn thư trộm ra. Cái kia văn thư một thức 4 phần, trong tay của ta một phần, công bộ có một phần, đạo lục ti một phần, Tiêu Phong một phần. Công bộ cùng đạo lục ti liền dựa vào đại nhân cùng Nghiêm đại nhân cùng một chỗ làm xong, chỉ cần Tiêu Phong phần này cũng mất, liền không có chứng cứ. Triệu Văn Hoa mau nói, ta cảm thấy biện pháp thứ hai hảo. Biện pháp thứ nhất trước hết đừng có dùng. Ngươi yên tâm, công bộ văn thư giao cho ta tới tiêu hủy, đạo lục ti để Nghiêm thủ phụ đứng ra tạo áp lực, chắc chắn không có vấn đề. Đàm Tân Nhân nhẹ nhàng thở ra, khôi phục định hót sắc mặt, cái kia tiểu nhân liền toàn bộ nhờ đại nhân. Lúc này Tiêu Phong đang trong cung bồi ra tĩnh nói chuyện phiếm. Không tệ, nói là luận bản tu đạo, tại Tiêu Phong xem ra chính là nói chuyện phiếm. Theo sau thế cao cấp cục thương vụ không sai biệt lắm, thậm chí gia tinh còn gọi hai cái tiểu cung nữ tới phụ trách châm trà. Tiêu Phong nhìn xem hai cái này 13-14 tuổi tiểu cung nữ, không khỏi liền nghĩ tới Hồng Diên đang chuyện, tiếp đó không thể tránh khỏi nghĩ đến tiện nghi của mình lao cha Tiêu Văn Niên, khó tránh khỏi có chút vẻ cảm khái. Gia tinh lại hiểu lầm, hắn cùng đám đại thần đấu trí đấu dũng, chỉ có tại đối mặt người tiểu sư đệ này lúc khó được buông lòng. Gặp Tiêu Phong không hăng hài lắm, nhịn không được trêu chọc nói, nghe nói sư đệ yêu thích không giống bình thường, chính là chân thực nhiệt tình người, đáng tiếc sư huynh đây là hoàng cung, 25 tuổi trở lên đều thả ra cung đi. Những thứ này tiểu nha đầu lại là không vào sư đệ pháp nhãn. Tiêu Phong trong lòng thầm mắng Gia Tĩnh lao sắp phê, trên mặt lại phong khinh vân đạm, đây là bên ngoài nói xấu chi tử, sư minh giễu cợt. Chỉ là ta tại gặp phải tiên sư lúc, tiên sư đem ta ném vào trong thư phòng của hắn, để cho ta học hành cực khổ thương hiệt thiên thư. Sư minh là biết ta, thiếu niên tâm tính, nóng lòng không đợi được, gặp trong thư phòng tiền sách rất nhiều, đâu chịu chỉ chuyên tâm xem một quyển sách. Cho nên thừa dịp tiên sư không tại lúc, cũng vụng trộm lật ra mấy quyển sách khác, chỉ là thời gian quá ngắn, cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, tỉnh lại liền quên mất không sai biệt lắm. Nhưng kể từ thường thường đến sư huynh ở đây thưởng thức trà luận đạo sau, đại khái là dính sư huynh đạo môn chi khí, lại có thể lẻ tẻ nhớ tới một chút tới. Tiêu Phong cái này vô ngông ngựa 10 phần vững chắc, để cho Gia Tĩnh cảm giác rất sảng khoái. Hơn nữa Tiêu Phong ám chỉ hắn ngoại trừ thương hiệt thiên thư bên ngoài, còn nhìn lén qua cái khác tiến sách, cái này khiến Gia Tĩnh đơn giản hâm mộ phải chảy nước miếng, hắn nhanh chóng hỏi, nhớ tới nội dung gì? Cùng sư huynh nói một chút. Tiêu Phong khổ não cao mày, do dự nói, cảm giác ký ức còn tại khôi phục quá trình bên trong, chỉ có lẻ tẻ mảnh vụn, cũng không lắm rõ ràng. Chỉ là nhớ mang máng trong một quyển sách nói, chuyện nam nữ, bên trên hợp thiên đạo, phía dưới hợp tâm dương, giữa chín cúng dụng, chính là tự nhiên chi đạo. Bởi vì nhớ kỹ mấy câu nói đó, cho nên tự nhiên là đối với tiểu nha đầu không có cảm giác, còn đối với lớn một chút nữ tử cảm giác rất tốt. Tiêu Phong lời đã nói 10 phần cẩn thận, nhưng Gia Tĩnh sắc mặt vẫn có trong nháy mắt lạnh lạnh, đây chính là hoàng đế, dù là người khác nói chính là vô tâm ngữ điệu, hắn chỉ cần nghe không dễ nghe, liền có thể tùy thời định nghĩa là quân phía trước của ngôn. Huống chi Tiêu Phong cũng không phải là vô tâm ngữ điệu, hắn là có ý định nói như vậy. Chỉ là phía trước tăng thêm lẻ tẻ ký ức, nhìn lén tiên sách những thứ này nói nhăng nói cội chủ mũ, có thể bảo chứng chính mình không đến mức bởi vậy xui xẻo thôi. Phải nói Tiêu Phong làm nền là tạo nên tác dụng, Gia Tĩnh sắc mặt thay đổi một chút sau, lại khôi phục bình thường, lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, còn gì nữa không? Tiêu Phong trong lòng tự đủ không sai biệt lắm, một lần nói nhiều rồi ngươi không tiêu hóa nổi, vạn nhất lại nổi lên lòng nghi ngờ, ta liền muốn không xong, việc này phải thay đổi một cách vô tri vô giác, lựa nhỏ chậm hầm. Hắn thuần lương vô tội lắc đầu, bây giờ mỗi ngày có thể nhớ lại một chút lẻ tẻ đồ vật, chờ ta lại nhớ tới tới mới, nhất định lập tức tới cùng sư huynh chia sẻ. Quả nhiên, chiêu này thấy tốt thì ngưng, thuận lợi bỏ đi Gia Tĩnh bất lương cảm xúc. Hắn nguyên bản có chút hoài nghi Tiêu Phong là tại ám chỉ hắn, bây giờ cảm thấy hẳn là chính mình đa tâm. Thuận tiện cũng liền chuyển đổi chủ đề, ngươi cái kia nhập thế quan, xây còn thuận lợi. Lời mới vừa ra miệng, Gia Tĩnh liền trận to hai mắt, không rõ ràng cho lắm nhìn xem mặt mũi tràn đầy bi phẫn Tiêu Phong, sư đệ phản ứng dùng cái gì lớn như vậy. Tiêu Phong giận dữ nói, sư huynh là biết đến, xây cái đạo con này, ta một văn tiền đều không nghĩ tới tư dụng, đạo lục ti nói toàn bộ quyên tặng đã đạt 3 vạn lượng, ta liền để hắn đem 3 vạn lượng đều dùng tại trên đạo quán. Gia Tĩnh gật gật đầu, việc này hắn biết, An Ti chính hướng hắn kỹ càng bẩm cáo qua, đồng thời liên tục tán thưởng Tiêu Chân Nhân đại công vô tư, đạo tâm kiên sâu, nhưng cái kia đảm ký doanh tạo trên dưới hoạt động, bắt lại công trình sau, lại lấy đủ loại mực cớ, kéo tới kéo đi, ý đồ dây dưa kỳ hạn công trình, thêm vào chi phí. Sư Minh, đạo quán này vốn là muốn tại mùa xuân hoàn thành, lấy ứng thiên địa sinh sôi chi khí, vì đại minh tăng quốc vận. Như bây giờ xuống, nhất định sẽ kéo tới mùa hè. Mùa hè nước mưa nhiều như vậy, dịch khí lại trọng, chỗ nào là tăng quốc vận, rõ ràng là tổn hại quốc vận. Gia Tĩnh nhíu mày, hắn đối với có người trên dưới hoạt động hoặc là thêm vào chi phí cũng không để ý như vậy, bởi vì tại Đại Minh hướng đây quả thật là không tính chuyện mới mẻ. Liên chính hắn tu cung điện công trình, người khác cũng giống vậy sẽ dở trò. Chỉ cần không phải quá phận, hắn liền giả vờ không biết. Nhưng dây dưa kỳ hạn công trình, tổn hại Đại Minh quốc vận, việc này cũng không giống nhau. Phía trước hắn đối với rất nhiều chuyện mở một mắt nhắm một mắt là vì chuyên tâm tu đạo, nhưng kể từ Tiêu Phong chỉ ra hắn nhất thiết phải dựa vào tăng cường Đại Minh quốc vận mới có thể phi thăng sau khi thành tiên, hắn liền đối với trong triều đại sự so trước đó quan tâm đây là ngươi đạo quán, ngươi làm chủ là được rồi. Trọng yếu là không cần làm trễ mãi kỳ hạn công trình. Gia Tĩnh ngăn cho Tiêu Phong thuốc an thần. Tiêu Phong từ trong ngực móc ra một trang giấy tới, sư minh, đây là công trình văn thư, nếu ta đoán không sai, mấy ngày nay công bộ, đạo lục ti còn có đảm ký doanh tạo văn thư đều biết xảy ra bất chắc. Phần của ta văn thư cũng chưa chắc an toàn, sư đệ có cái yêu cầu quá đáng, muốn mời sư minh giúp ta bảo quản mấy ngày. Gia Tĩnh nhịn cười không được, đây không tính là cái gì, hoàng bạn, ngươi thu lại chính là. ở bên hầu hạ Hoàng Cẩm mỉm cười tiếp nhận văn thư, hướng Tiêu Phong gật đầu ra hiệu. Tiêu Phong hời hợt nói, cái này Đàm Tân Nhân vi phú bất nhân, khi hành phách thị. Lần này hắn phải bồi thường gấp 10 phí tổn, chính là 30 vạn lượng. Ta muốn xin 5 vạn lượng, để mà nhập thế quan truyền đạo chi dụng. Sư huynh chính là thiên hạ đạo môn đứng đầu, lại thường xuyên tự lấy ra nội nô phụ cấp đạo môn, cái này còn lại 25 vạn lạng, liền thỉnh cầu sư huynh thay lo lắng, mong rằng sư huynh hỗ trợ. Gia Tĩnh con mắt khép hở, ngăn che cái kia không tự chủ nhãn tình sáng lên. Hoàng Cẩm âm thầm bội phục, cái này Tiêu Phong quả nhiên là cái nhân vật. Gia Tĩnh tuy là thiên tử, trên danh nghĩa giàu có tứ hải, kỳ thực hộ bộ tiền tài cùng nội nô là tách ra. Gia Tĩnh muốn tu đạo luyện đan xây đạo quán, đều cần lấy ra hầu bao của mình. Nhưng hoàng đế thu vào, lại so mọi người tưởng tượng càng có hạn hơn. Tuy nói Minh triều trên danh nghĩa hoàng đế có 12 nội khố, nhưng kỳ thật đại bộ phận cũng là bộ giáng hàng. Chân chính vàng dòng bạc trắng liền đến từ hai cái con đường. Một là quốc gia phụ dưỡng, cũng chính là Đại Minh hướng hàng năm quốc khố thu vào, theo tỷ lệ nhất định phụng dưỡng hoàng đế toàn gia sử dụng. Đây là chân chính thịt mập canh cũng nồng, không có thịt một xíu nước. Mà Đại Minh hướng ngoại trừ giữa năm vĩnh nhạc tương đối xa hoa, triều đình chỉnh thể thu vào cũng không tính là rất cao, cho nên bộ phận này thu vào chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Hai là kim hoa ngân, đây là một cái phát minh mới. Bởi vì phương Nam khu vực giao nạp thuế má, thường thường là theo mễ lương, tơ lụa vải vóc chờ tính toán, nhưng muốn đem những vật này cũng trở đến hộ bộ tới, thương khố không đủ lớn, tiền mặt phát tiền lương cũng không tiện. Thế là liền yêu cầu xếp thành bạc. Nhưng Minh triều phát tiền lương cũng không phải theo bạc phát, mà là theo bao nhiêu mét tới phát, liền lại cần quy ra một lần. Tài chính đám học giả nói qua, chỉ cần có hối đoái chỗ, liền sẽ có chênh lệch giá. Thế là hoàng đế liền thành cái này trung gian thương, kiếm lời cái này hai lần quy ra chênh lệch giá. Cái thu vào này là tương đối khả quan, bởi vì số lượng nhiều. Nhưng cho dù như thế, hoàng đế chi tiêu cũng quá lớn. Đừng nói cả một nhà nhiều người như vậy muốn ăn cơm mặc quần áo, chính là hoàng đế giá đỡ, cũng phải dựa vào tiểu kim khố chống đỡ lấy. Bằng không ra Tĩnh vung tay lên, thưởng nào đó một cái bạch ngân 1000 lượng. Hoàng Cẩm liền phải góp bên thái nói, vạn thuế, ta trong kho không có 1000 lượng, nếu không thì cho hộ bộ đánh cái giấy vay nợ mượn chút ta kia mất mặt bao nhiêu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, có khi hộ bộ căn bản liền không mượn. Vay tiền là muốn lý do là muốn đăng lúc. Tỷ như ra Tĩnh trên tu đạo hết thảy chi tiêu, hộ bộ người có học thức đều cho rằng là không đứng đắn, kiên quyết không mượn. Cho nên Gia Tĩnh mới có thể đối với Nghiêm Đảng đủ loại hành vi mở một con mắt, nhắm một con mắt, bởi vì Nghiêm Tung giỏi nhất giúp hắn hướng về tiểu kim khố bên trong ôm tiền, ủng hộ hắn tu đạo sự nghiệp. Bây giờ Nghiêm Tung có đối thủ, Tiêu Phong chẳng những giúp sư huynh hướng về tiểu kim khố bên trong ôm tiền, còn có thể giúp hắn tăng cường đại minh khí vận, cái này thuộc về nội ngoại song tu. Nếu như đem Gia Tĩnh so sánh một cái sắc quỷ, như vậy Nghiêm Tung chính là một cái mỹ nữ, mà Tiêu Phong chính là một cái có văn hóa có khí chất, nội ngoại song tu mỹ nữ. Gia Tĩnh khẽ miệng chậm rãi bước lên, giọng nói nhàn nhạt bên trong hàm chứa vui mừng, ta muốn bạc của ngươi làm gì? Ta trước tiên giúp ngươi tổ lấy, ngươi chỗ hữu dụng lúc tìm ta muốn chính là. Chương 69, chó cùng rất dậu. Chương 69, chó cùng rất dậu đêm khuya, Đàm Tân Nhân ngồi ở Nghiêm Thế Phiên đối diện. Nghiêm Thế Phiên cũng kinh ngạc phát hiện, Đàm Tân Nhân khí chất trở thành cứng ngắc, giống như mắc phải tuyệt chứng bệnh nhân như thế, tựa hồ không còn lo trước lo sau, điều này cũng làm cho Nghiêm Thế Phiên nhiều hơn mấy phần thưởng thức đại nhân, chỉ sợ ta không thể không dốc toàn lực. Ta trọng kim mời tới ba cái thần đâu, lẻn vào Tiêu Phong trong nhà, lại phát hiện Tiêu Trạch bên trong không có mưa hay. Người cả nhà cũng không biết đi hướng. Bọn hắn đem trong phòng có thể lật chốt đều lật ra, căn bản liền không tìm được cái kia Trương Văn Thư. Nghĩ đến cái kia Văn Thư nhất định là Tiêu Phong mang theo người. Nghiêm Thế Phiên cười nhạt một tiếng, tay phải cầm chén rượu, tay trái trượt vào bên cạnh quỳ trên mặt đất nâng bầu rượu tỷ nữ trong cổ áo, vậy ngươi dự định như thế nào được ăn cả ngã về không đâu? Đàm Tân Nhân khinh thường nói, ta đã sớm cùng Triệu đại nhân nói muốn hai bút cùng vẽ, hắn chính là nhát gan không dám. Nghiêm Thế Phiên sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ ra Đàm Tân Nhân nói cái từ này hẳn là vô tâm, đừng nói nhảm, liền nói ngươi muốn làm gì. Ta muốn bắt cóc Trương Thiên Tứ nữ nhi, buộc hắn bán gạo nếp cho ta. Nghiêm Thế Phiên tán thưởng gật gật đầu, cũng coi như ngươi có chút thủ đoạn, vậy thì đi làm đi, tới tìm ta làm gì? Đại nhân, thủ hạ ta chỉ có mấy cái gia đình tay sai, nơi nào có thể làm đến việc này? Những cái kia phía ngoài đạo tặc cũng không dám tại kinh thành gây án. Triệu đại nhân thủ hạ ngược lại là có một đám lưu manh, nhưng Triệu đại nhân không chịu lẫn vào chuyện này. Hơn nữa ta tự mình tìm được Triệu nhị, hắn nói đừng nói Triệu đại nhân không có lên tiếng, chính là lên tiếng, hắn cũng không dám làm. Hắn là lưu manh, không phải sơn phỉ, bắt cóc tống tiền không phải hắn mua bán. Nếu là người bình thường cũng được, Trương Thiên Tứ là Tiêu Phong người, vạn nhất lọt vết tích, Tiêu Phong cáo ngự hình dáng, có thể muốn mệnh của hắn. Nghiêm Thế Phiên uống một hớp rượu, tay trái không ngừng xoa nắn lấy, ngươi là tới tìm ta cho người mượn đúng không? Ta tại sao muốn lội ngươi tranh vào vũng nước đục này đâu? Đàm Tân Nhân trước khi đến đã sớm chuẩn bị, Nghiêm Thế Phiên là thất sói đói, không cần trông cậy vào hắn có cái gì đồng minh chi tình, chỉ có xích lỏa lỏa chỗ tốt có thể đánh động hắn. Nghiêm Thế Phiên tự mình nuôi dưỡng tử sĩ, kỳ thực cũng không phải là kín không kẽ hở, chỉ là không ai dám thuyết phục nghe nói đại nhân phải qua sinh nhật, đại nhân nếu chịu giúp tiểu nhân vượt qua nan quan, tiểu nhân nguyện ý ra 10 vạn lượng bạch ngân, táng ra bại sản vì đại nhân chúc thọ. Sau này tiểu nhân tất cả mua bán, thu lợi đều lấy đại nhân cầm đầu. Nghiêm Thế Phiên độc nhãn đang từ từ chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên hắn dùng sức bóp, vì thiếu nữ phát ra một tiếng đè nén rên thảm, nước mắt tràn mi mà ra, cũng không dám khóc thành tiếng hảo, ta cho người mượn cho ngươi. Bất quá mặc kệ thành bại, ngươi nếu dám nói ra tên của ta, ta bảo đảm ngươi sẽ cảm thấy, táng ra bại sản kỳ thực là một kiện chuyện rất nhỏ. Đàm Tân Nhân đại hỉ, khôi phục linh nội, vì xuống cuống quýt giật đầu, đại nhân yên tâm, tiểu nhân chính là chém thành muôn mảnh, cũng sẽ không nói ra nửa cái nghiêm tự. Nghiêm Thế Phiên nắm tay từ từ rút ra, đặt ở cái mũi phía dưới nhẹ nhàng ngửi ngửi, nụ cười tà ác để cho người ta nhớ tới liếm ăn sừng lang. Trương Thiên Tứ nữ nhi buộc tới, liền đưa đến ta chỗ này à, ta giúp ngươi nhìn xem. Đàm Tân Nhân sững sờ, biết chuyện này đã khó mà làm tốt, lo lắng quá nhiều cũng vô dụng. Hắn cúi đầu nói, toàn bằng đại nhân phân phó. Bốn cái bóng đen từ nghiêm phủ sau tường viện một cái cực kỳ ẩn nút góc rẽ tránh ra, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Lúc này ở Trương Thiên Tứ trong trạch viện, đèn đuốc đều đã dập tắt, hoàn toàn yên tĩnh. Hôm nay buổi chiều, Tiêu Phong mang theo Sảo Nương cùng Sảo Sảo, cả nhà xuất động, tới Trương Thiên Tứ nhà làm khách, đem Trương Thiên Tứ sướng đến phát rồ rồi. Hắn thỉnh qua Tiêu Phong thật nhiều lần vào nhà, Tiêu Phong đều không rảnh rỗi, hôm nay cũng không thỉnh từ trước đến nay. Hơn nữa còn không đi cửa chính, là từ trong ngõ hẻm cửa hông lặng lẽ tiến vào. Tiêu Phong cả nhà xuất động, thật là cả nhà xuất động, liền vượng tài đều mang tới. Trương Vân Thanh so Trương Thiên Tứ còn vui vẻ đâu, ôm vượng tài một trận thân, thân vượng tài ông trực gọi, chỉ là Sảo Sảo phát hiện Vân Thanh tỷ dùng vượng tài cản trở khuôn mặt, len lén hướng về lao ra phương hướng nhìn đâu. Sảo Sảo không rõ, nhưng Trương gia nương tử cũng hiểu được, nàng và Sảo nương liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ tâm tư lại không giống nhau. Trương gia nương tử là đơn thuần thay nữ nhi phát sầu, theo nữ nhi tuổi tác, về sau gả cho Tiêu Phong phù hợp. Nhưng Tiêu Phong là danh thảo có chủ người, toàn bộ kinh thành đều biết hắn tương lai nương tử là hộ bộ lang trung lưu đồng nhà tiểu thư. Lấy nhà mình thương nhân thân phận, nữ nhi nếu thật muốn gả, cũng chỉ có thể làm thiết thất. Mặc dù lấy Tiêu Phong thân phận, nạp tiếp căn bản không phải vấn đề, nhưng người mẹ nào nguyện ý nhà mình từ tiểu kiều sinh quán dưỡng nữ nhi, đi cho người ta làm thiết đâu? Trương Thiên Tứ liền chớ bàn những thứ khác, Trương gia nương tử hoàn toàn chắc chắn, nếu quả thật có một ngày kia, Trương Thiên Tứ nhất định không chút do dự vỗ bộ ngực nói, đại ca, về sau hai ta mỗi người một lời, ta bảo ngươi đại ca, ngươi kêu ta nhạc phụ. Sảo nương tâm tư liền muốn so Trương gia nương tử nhiều phức tạp. Nếu như Tiêu Phong cưới Lưu gia tiểu thư, lấy hắn đối với Sảo Sảo cảm tình, tương lai đệ nhất tiểu thiếp đoán chừng không phải Sảo Sảo không ai có thể hơn. Khả Sảo Sảo là tên nha hoàn, Trương Vân Thanh là người trong sạch tiểu thư, mặc dù là thương nhân nhà, nhưng cũng so Sảo Sảo cao hơn một đoạn. Hai người như cũng làm thiết thất, Trương Vân Thanh chắc chắn bài vị tại Sảo Sảo phía trước để cho Sảo nương càng tâm phiền ý loạn là, trong kinh thành đều lưu truyền lao ra khẩu vị đặc biệt, lại liên tưởng đến lao ra mỗi lần nhìn chính mình lúc lơ đãng toát ra thần sắc, việc này như thế nào loạn như vậy à? Trương Thiên Tứ nhưng không có hai nữ nhân nhiều tâm tư như vậy, hắn một lòng muốn xếp đặt thật tốt náo nhiệt một chút. Nhưng Tiêu Phong một câu nói liền dừng lại hắn, ta tới nơi này tin tức, quyết không thể tiết lộ. Trong nhà ngươi nha hoàn tay sai, hiện tại cũng không muốn ra khỏi cửa. Nhìn xem Tiêu Phong sắc mặt trịnh trọng, Trương Thiên Tứ cũng lập tức khẩn trương lên, hắn phân phó người nhà quan môn sau, nhỏ giọng hỏi Tiêu Phong, đại ca, ngươi là có tin tức gì không? Tiêu Phong lắc đầu, không có cái gì tin tức, bất quá bằng cảm giác, ta cảm thấy Đàm Tân Nhân lúc này nên cho cùng đường quay lại cắn. Ta cũng không pháp cho mình đoán chữ, cũng là không có quá cụ thể chú ý. Trương Thiên Tứ nhìn xem Tiêu Phong tràn ngập ám thị ánh mắt, bỗng nhiên liền trở nên cơ trí, hắn mau nói, đại ca, ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu đệ vừa vặn có việc muốn hỏi, ngươi bị liên lụy giúp ta chắc cái chữ a. Tiêu Phong mỉm cười gật đầu, trong lòng tự nhủ trẻ con là dễ dạy. Trương Thiên Tứ để cho nương tử đi an bài rượu và thức ăn, nhưng muốn lặng lẽ meo meo, không cần gióng trống thua chiêng. Cũng may Trương Thiên Tứ nguyên bản là so Tiêu Phong rộng nhiều, trong nhà nhà là hai tiến, không giống như lưu đồng nhà tiểu. Bởi vậy ở phía sau đường thiết tiến, bên ngoài cũng không nghe thấy động tĩnh. Tiếp đó Trương Thiên Tứ lấy giấy bút, lúc này thái dương đã có chênh lệch chút ít tây, khi đó cửa sổ cũng đều là giấy cửa sổ, trong phòng liền tương đối tối. Trương Thiên Tứ mở cửa sổ ra, tìm một cái tia sáng tốt vị trí, nghĩ nghĩ, viết một chiếu sáng chiếu chữ. Tiêu Phong hy vọng ánh mắt của mình có thể ám thị càng nhiều hơn một chút, hỏi cái gì? Trương Thiên Tứ cố gắng chuyển động đầu óc của mình, hắn muốn hỏi nhất định phải là Tiêu Phong muốn biết, nhưng Tiêu Phong mình không thể hỏi mình, chỉ có thể thông qua hắn Trương Thiên Tứ tới hỏi. Nhưng hắn Trương Thiên Tứ lại chỉ có thể hỏi cùng hắn chính mình có liên quan chuyện mới có thể tính được chuẩn, bởi vậy bốn. Tiểu đệ muốn hỏi một chút, tiểu đệ ở đây hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì? Tiêu Phong thở dài một hơi, vấn đề này mặc dù không hoàn mỹ, nhưng cũng xem là không tệ. Hắn cầm lấy cái này chiếu chữ, hướng về phía Dương Quang cẩn thận chu đáo chiếu trong chữ trái nhật phải triệu triệu chữ lấy đao đè miệng, hoặc diệt khẩu, hoặc bức hiếp. Từ hiện tại tình cảnh của ngươi nhìn, Đàm Tân Nhân giết ngươi đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đó chính là uy hiếp bức bách. Chuyện gì có thể bức hiếp ngươi đây? Trương Thiên Tứ dùng mình một cái này tặc tử, hắn biết lao tử là không sợ chết, chẳng lẽ muốn buộc thê tử của ta nữ nhi? Tiêu Phong mặc dù đối với Trương Thiên Tứ tự xưng không sợ chết biểu thị hoài nghi, nhưng đối hắn phỏng đoán vẫn là rất công nhận chiếu chữ phía dưới bốn điểm, tới làm việc người, hẳn là bốn người. Duy chỉ có cái này nhật chữ, ta lại nan giải. Mới nhìn tưởng rằng sẽ ba ngày làm việc, nhưng cái này không phù hợp lẽ thường. Mà thiên thư cho ta ám chỉ là chỉ người thân phận, chỉ là cụ thể chỉ người nào thân phận, lúc này lại nhìn không ra. Trương Thiên Tứ cảm thấy có thể chắc ra những tin tức này đã đủ rồi, hắn khẩn trương lôi kéo Tiêu Phong, đại ca, đã như vậy, chúng ta báo quan a. Tiêu Phong lắc đầu, vừa báo quan, tất phải làm cho xôn xao. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối. Nếu như bọn hắn vững vàng, hôm nay không tới, chẳng lẽ ngươi còn có thể để cho quan phủ người mỗi ngày ở tại nhà ngươi? Trương Thiên Tứ không có chủ ý, hắn thành tín nhìn xem Tiêu Phong, đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Tiêu Phong trầm ngâm chốc lát, cầm bút lên tới viết hai phong thư, ngươi tự mình đi một chuyến, đi trước lương cửa hàng, làm bộ xem xét suy nghĩ, sau đó để lão trưởng quỹ từ cửa sau ra ngoài, lặng lẽ đi hai cái địa phương đưa tin. Nhớ kỹ, để cho lão trưởng quỹ ăn mặc một chút, đừng để người nhìn ra. Lương hành người tuy nhiều, nhưng lúc này không phải tuyệt đối người tín nhiệm không thể dùng, Trương Thiên Tứ đương nhiên cũng biết rõ đạo lý này. Hắn lập tức đi ra ngoài, nên ngang trên đường rêu giao khắp nơi, một đường đi vào Thiên Tứ lương hành, làm bộ xem xét suy nghĩ, đem tin giao cho lão trưởng quỹ. Tiếp đó hắn tại lương hành trước quầy kiểm toán bản, tra một cái chính là một canh giờ. Thẳng đến trông thấy lao trưởng quỹ từ cửa sau trở lại trước quầy, mới làm bộ xem xong sổ sách, dỗi người một cái về nhà. Lấy năng lực của hắn, tự nhiên là không nhìn thấy có người theo dõi hắn. Bất quá Trương Thiên Tứ tin tưởng Tiêu Phong mà nói, nếu như Đàm Tân Nhân đêm nay liền muốn động thủ, vậy hắn nhất định sẽ làm cho người nhìn chằm chằm Trương Thiên Tứ. Mà ngược lại, Trương Thiên Tứ tuyệt đối là hấp dẫn theo dõi người ánh mắt tốt nhất điểm ngắm. Trương Thiên Tứ về đến nhà, tiệc rượu đã bày xong, hai nam nhân không dám uống rượu, chỉ là nói chuyện phiếm, bốn cái nữ nhân thì ríu rít nói náo nhiệt. Cơm nước xong xuôi cầm đèn, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Tiêu Phong tăng háng một cái, Trương Thiên Tứ lập tức đứng lên nói, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, trời tối lộ không dễ đi, đại ca liền cùng ta ngủ ở thư phòng. Xảo nương cùng Xảo Xảo, liền cùng vợ ta cùng Vân Thanh đều ngủ ở phía sau đường chính phòng bên trong a. Xảo nương vốn định sắp trời không tính đã khuya, còn có thể về nhà, vừa muốn chối từ, Tiêu Phong đã gật đầu, cũng sẽ không nói cái gì, lẫn nhau khiêm nhường một phen, cũng liền đón nhận an bài. Trương Vân Thanh cùng Xảo Xảo nhất định muốn ngủ chung, đại gia cũng không miễn cưỡng, ngược lại bình thường Trương Vân Thanh cũng là chính mình một căn phòng. Trương gia đại viện dần dần yên tĩnh, chỉ có ngồi ở trong thư phòng Tiêu Phong cùng Trương Thiên Tứ, trong bóng đêm trợn tròn mắt, lặng lặng đứng chờ lấy. Chương 71, đêm khuya bái phòng. Chương 71, đêm khuya bái phòng. Hết sức chăm chú xuất đao người áo đen, ngay cả bình hoan đện ở trên đầu cũng không có mảy may dừng lại, lúc này lại bị một tiếng quát to này chấn động tác dừng lại, phút chốc do dự một chút, vẹn vẹn một chút, liền lại cắn răng đâm về đằng trước. Chỉ sợ hắn mình tại một khắc này cũng không biết mình tại do dự cái gì, bọn hắn là tử sĩ, lấy hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ là mục đích cuối cùng nhất. Nhưng thần kinh người cũng không hoàn toàn chịu chính mình khống chế. Trong nháy mắt đó, hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ người này là đồng bào sao? Cũng là giống như chúng ta phiêu dương quá hải mà đến. Không biết có phải hay không võ sĩ, vẫn là cùng như chúng ta đi ra. Nếu như là võ sĩ, là thuộc về cái nào tướng quân? Quê quán là nơi nào? Sẽ không phải là ta đồng hương. Nếu như là lý dạ, là lưu phái nào, có phải hay không là đồng môn của ta? Nhưng cũng bèn vẹn trong nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng, ta đều hôn đến mức này, trước mặt liền xem như đồng hương, đồng môn lại như thế nào, chẳng lẽ ta còn không giết hay sao? Nhưng chính là trong chốc nhoáng này chần chờ, liền cải biến hết thể làm một tiếng, một chi tên nọ xuất tại trên trường đao bị đánh văng ra, từ Tiêu Phong trước ngực xẹt qua, mang theo máu bắn tung tóe, tiếp đó lại là một chi tên nọ, trực tiếp bắn về phía người áo đen phía sau lưng. Người áo đen xoay người dựng lên, nguy hiểm né qua đệ tam mũi tên so phía trước hai chi càng nhanh gấp hơn, người áo đen thân ở giữa không trung, cũng lại không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể trên không trung miễn cưỡng vung trường đao đón đỡ đoạt một tiếng, tên nọ từ người áo đen trên người xuyên qua, cắm vào cái bàn. Người áo đen ở giữa không trung giống tảng đá rơi xuống. Phía ngoài ba hắc y nhân dùng liều mạng đấu pháp cuốn lấy đối thủ, nay đã vết thương chẳng trị, lại khó trèo trống. Gặp thủ linh chết, ba người bỗng nhiên thu đao, đồng thời hô to một tiếng, đem trường đao đảo ngược, cắm vào bụng của mình. Mấy cái kia vây công cẩm y liễu vệ cùng chiến vũ, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía tiền đường trên nóc nhà, ba người đứng tại trên nóc nhà, đều cầm một cái nỏ cung, ở trong một người, cẩm y bạch bảo, không giận tự uy. Nghiêm Thế Phiên đang uống rượu, Đàm Tân Nhân đã đi. Nghiêm Thế Phiên đối với mình tử sĩ rất có lòng tin, hắn để cho Đàm Tân Nhân trở về chuẩn bị cùng Trương Thiên Tứ đàm phán. Đến lúc đó Trương Thiên Tứ sẽ biết là Đàm Tân Nhân ra tay, cho nên ở trước đó, Đàm Tân Nhân không thể cùng Nghiêm phụ lại có bất luận cái gì dây dưa. Đàm Tân Nhân đi lên do dự dự nói, nếu như Trương Thiên Tứ đồng ý bán gạo nếp, Trương Vân Hoàn trả là muốn trả về. Bằng không Trương Thiên Tứ nhất định sẽ thí mạng. Nghiêm Thế Phiên quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi là lo lắng ta giết nàng? Em đẹp, ta giết nàng làm gì? Chuyện đi qua, nàng tự nhiên sẽ bị trả về. Đàm Tân Nhân do dự mãi, vẫn là mạo hiểm đưa ra ý kiến của về chủ cũ sao? Nghiêm Thế Phiên cười ha ha, ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, tất cả cùng ta nữ nhân đều là tự nguyện. Ta chưa từng ép buộc người khác. Nếu ngươi không tin, vậy chuyện này coi như xong đi. Đàm Tân Nhân biết mình đã dẫm ở ranh giới cuối cùng lên, hắn không dám nói nữa, vội vàng rời đi Nghiêm phủ. Nghiêm Thế Phiên duỗi người một cái, đưa tay nâng lên quỳ trên mặt đất nữ hài cái cằm, ngươi nói, ngươi thích ta sao? Nữ hài ánh mắt trong mang theo sợ hãi thật sâu, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ưa thích. Nghiêm Thế Phiên mỉm cười, từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một khỏa màu vàng dược hoàn, thô bạo nhét vào nữ hài trong miệng, tiếp đó đem trong tay mình rượu trực tiếp rót vào nữ hài trong miệng. Nữ hài bị rượu hắt sắc mặt trắng bệch, liên tục một cục, bị Nghiêm Thế Phiên tiện tay đẩy, té lăn trên đất. Trên mặt đất phủ lên đắt giá ba tư chăn lông, người không có ngã thương, lại không bỏ dậy nổi. Sắc mặt của nàng trở nên đường đỏ, không ngừng miệng lớn thở hổn hển, giống như một đầu nhảy lên bờ cá. Thân thể tại trên mền giấy rủa, ánh mắt trở nên mê ly mông lung. Hai tay không tự chủ được ở trước ngực xoa nắn. Nghiêm Thế Phiên hài lòng nhìn xem nữ hài dáng vẻ, lần nữa đưa tay nâng lên cằm của nàng, "Ngươi nói, ngươi thích ta sao?" Nữ hài nhìn xem Nghiêm Thế Phiên cái kia trương vô tâm mặt phi nột, trong độc nhãn bắn ra không che giấu chút nào ghê tởm cùng dâm tà, ở trong mắt nàng nhưng thật giống như thấy được thiên hạ anh tuấn nhất tiêu sái, để cho nữ hài động tâm tình nhân trong động. Nàng như nói mê dê gì, "Ưa thích, ta thích ngươi." Nghiêm Thế Phiên trêu cợt nâng lên cằm của nàng, "Ngươi muốn nói lời thật lòng à, ta nhưng từ không ép buộc bất luận người nào." Nữ hài buông ra lồng ngực của mình, hai cái tay nhỏ bắt được Nghiêm Thế Phiên nắm nuốt chính mình cái cằm nhỏ đại thủ, em ái vuốt ve, ta thích ngươi, thật sự yêu thích. Nghiêm Thế Phiên lúc này mới hài lòng buông nàng ra cái cằm, hai cánh tay bắt được cổ áo, chia hai bên trái phải, xé vải âm thanh, tơ lụa phá thoái, lộ ra hơi có vẻ gầy gò, chấm như mỡ đông đầu vai cùng lồng ngực. Nghiêm Thế Phiên liếm môi một cái, đang muốn làm tiếp động tác lúc, bỗng nhiên ngoài cửa chuyển tới quản gia kinh hồn táng đảm âm thanh, thiếu lão gia, Lục đại nhân cầu kiến. Nghiêm Thế Phiên mặc dù nhi tử cũng không nhỏ, nhưng bởi vì cùng Nghiêm Tung cũng không có phân phụ cư trú, cho nên quản gia theo quy củ gọi hắn thiếu lão gia, quản hắn nhi tử gọi thiếu gia. Nghiêm Thế Phiên ánh mắt lạnh lẽo, bởi vì hắn nghe thấy quản gia cũng không phải một người tới, bên cạnh hắn liền có một người khác tiếng bước chân. Lục trực tiếp liền theo quản gia tiến vào, đây không phải cầu kiến, đây là bước gặp, gặp cũng phải gặp, không thấy cũng phải gặp. Lục Bình luôn luôn khuôn mặt tươi cười đối với người, cực ít có như thế thất lễ thời điểm. Nghiêm Thế Phiên suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói, mời đến. Lục Bình đi vào phòng, mặt mỉm cười nhìn xem Nghiêm Thế Phiên. Hắn ánh mắt đảo qua gian phòng, đối với quỷ gối trước mặt, so như trần trụi thiếu nữ như ngồi cùng bàn mặt ghế băng ghế những vật này mở dạng, không có chút nào dừng lại qua. Quản gia nhưng là túi đầu không dám nhìn, tiễn đưa Lục Bình vào nhà sau liền nhanh trong túi đầu rời đi. Nghiêm Thế Phiên lại ngồi xuống, cầm lấy một chén rượu tới, đã trễ thế như vậy, văn phu tới tìm ta, thế nhưng là tịch mịch khó nhịn. Ta đã sớm nói, tiễn đưa ngươi mấy cái mỹ nhân ở trong phủ, ngươi khăng khăng không muốn. Lục Bình cười cười, giữa mỹ nhân không phải nuôi chó, phải cầm ý ngọc thực, chú tâm trông nom. Ta cùng nhi tử mấy cây lưu manh, trong nhà ngay cả chuột cái cũng không có, ta có thể nuôi không sống mỹ nhân. Nghiêm Thế Phiên đưa tay vớt ve bên cạnh thiếu nữ bà vai, thiếu nữ mềm nhũn tựa ở trên đùi của hắn, ngẩng đầu khát vọng nhìn xem hắn. Nghiêm Thế Phiên cười nói, ta dạy cho ngươi biện pháp, nhường ngươi dưỡng mỹ nhân so nuôi chó còn dễ dàng. Hơn nữa về sau ngươi đuổi nàng đi, nàng cũng không chịu đi. Nghiêm Thế Phiên đương nhiên biết Lục Bình không phải tới hắn ở đây nghiên cứu thảo luận mỹ nhân, nhưng Lục Bình không nói, hắn cũng sẽ không nói chuyện trước. Lục Bình xốc lên chính mình bạch bảo, từ phía dưới móc ra dùng vải bao quanh dài mảnh côn hình dáng vật, ném xuống đất. Bố bị đâm phá, lộ ra bốn cái sáng lấp lóa mũi lao. Nghiêm Thế Phiên nụ cười biến mất, văn phu huynh là đêm khuya đến cho ta tiễn đưa binh khí. Ta ngược lại thật ra đối với binh khí không thể nào cảm thấy hứng thú, ta cũng không phải vũ phu. Lục Bình nhìn chằm chằm Nghiêm Thế Phiên, mấy cái này tử sĩ công phu rất cao à, nếu có người nuôi tử sĩ, đều có đêm nay bốn người này trình độ, nếu có 500 người, chỉ sợ ngay cả hoàng thành đều có thể công phá à. Nghiêm Thế Phiên nháy mắt mấy cái, văn phu huynh, lời không thể nói loạn a, ngươi là đang vu hãm ta mưu phản sao? Lục Bình lắc đầu, người ta huynh đệ, ta làm sao lại muốn như vậy? Ta có câu nào nói mấy cái này tử sĩ là ngươi nuôi sao? Nghiêm Thế Phiên cười, hai ta cũng đừng đả mê. Nói thật cho ngươi biết, chính là ta nuôi mấy cái hộ viện. Ngươi cho rằng cao thủ khắp nơi đều có à, đừng nói 500 người, liền 10 cái loại trình độ này đều tìm không ra. Bất quá ta là giúp Đàm Tân Nhân đi bắt Trương Thiên Tứ nữ nhi, cái này cùng ngươi có liên can gì? Văn phu huynh cùng ta Nghiêm gia luôn luôn thân mật ở chung, hôm nay là muốn trở mặt sao? Trước mặt hắn lời nói vân đạm phong khinh, một câu cuối cùng lại là âm u lạnh lẽo như hàn phòng, liền mê say tại trong dược vật nữ hải, đều không tự chủ được rụt người một cái. Lục Bình lại không chút nào cảm giác, còn cho mình rót một chén rượu, chúng ta nhận biết đã nhiều năm như vậy, ta là cái loại người này sao? Ta chính là lo lắng, là Đông Lâu muốn cùng ta trở mặt, mới bất đắc dĩ đêm khuya tới cửa, muốn hỏi một tin tưởng, miễn cho ta bị chết không minh bạch. Nghiêm Thế Phiên sững sờ, lời này có ý tứ gì? Ta lúc nào muốn cùng ngươi trở mặt? Lục Bình uống một hớp rượu, hôm nay không phải ta kịp thời đổi tới, Tiêu Phong đã chết ở trong đó một cây lao xuống. Dựa vào thẩm luyện trong âm thầm mang mấy cái kia cẩm y liề vệ, có tác dụng chó gì, không có bị nhân ra một môi quái chỉ có thể coi là may mắn. Nghiêm Thế Phiên nghe hiểu rồi, hắn buồn bực uống một hớp rượu, nói như vậy, Tiêu Phong cũng tại Trường Thiên Tứ trong nhà. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Ngươi sẽ không cho là ta là muốn giết hắn a? Lục Bình thở dài, cũng là bởi vì chuyện ra trùng hợp, ta mới không dám dễ dàng kết luận, cho nên mới hỏi thăm tin tưởng. Nếu như chỉ là bởi vì Trương Thiên Tứ, vậy chúng ta song phương lần này là cái hiểu lầm. Tiêu Phong trong âm thầm tìm thẩm luyện cũng không có bẩm báo ta, mang theo cùng hắn quan hệ tốt mấy cái cẩm y liề vệ liền đi. Chờ ta nhận được tin tức lúc chạy đến, bọn hắn đều nhanh mất mạng. Nghiêm Thế Phiên nhắm mắt lại, lắng lại lửa giận của mình, chờ lại mở ra con độc nhãn kia lúc, đã mặt mày hớn hở, văn phu minh, chính là một cái hiểu lầm. Ước định của chúng ta hữu hiệu như cũ. Lục Bình gật gật đầu, đứng dậy, lúc này mới mắt nhìn thẳng nữ hải kia một mắt, như thế ta an tâm, trời không còn sớm, không chậm trễ Đông Lâu nhà hứng, cáo tử. Lục Bình đi ra cửa, Nghiêm Thế Phiên mới đứng dậy, từ cái kia bố trong túi rút ra cái thanh kia dài nhất đao sắc bén nhất, nhìn chằm chằm. Nữ hải lão đảo đứng lên, hướng đôi khác người nào về phía Cam Tuyền một dạng, nghĩ nào vào Nghiêm Thế Phiên ôm ấp hoài bão bên trong. Nghiêm Thế Phiên cầm trong tay đao, nhìn xem nữ hải hướng mình nào tới, chậm rãi giơ đao lên, đem mũi đao nhắm ngay nữ hải mềm mại trắng như tuyết ngực. Nữ hải sợ hãi rồi một lần, nhưng trong mắt lóe mê loạn cùng cùng nhiệt, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về phía băng lánh mũi đao tiến lên. Chương 72, cùng phát tải. Chương 72, cùng phát tải. Tại mũi đao sắp đâm xuyên nữ hải lồng ngực thời điểm, Nghiêm Thế Phiên trong tay trường đao xoạt một cái thu hồi, vung tay đóng ở trên mặt đất, run rẩy đung đưa, nữ hải đâm vào trên người hắn, bị hắn ôm chặt lấy, mỉm cười nói, chơi vui à. Nữ hải đã hôn mê, nàng tiềm thức một mực tại nói cho nàng nam nhân ở trước mắt có ác độc biết bao độc, nhưng dược vật khống chế đại não không chút nào không nghe, hai loại ý thức mâu thuẫn kịch liệt, để cho nàng cuối cùng đang hưng phấn cùng trong sự sợ hãi té bất tỉnh. Còn chưa đi xa lục, cước bộ hơi hơi ngừng rồi một lần, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, giống như cái gì đều không phát sinh. Lục Bình phủ đệ là gia tính ban thượng, cách hoàng cung không xa, cách Tây Uyển cũng không xa. Gia tính chỗ ở Tây Uyển cũng không phải là về sau bắc trong kinh thành cái kia Tây Uyển, mà là tại hoàng cung phía Tây Lâm Viên, bao quát về sau bên trong Nam Hải cùng Bắc Hải công viên. Mà Lục Bình nhà ở cùng hai địa phương này không sai biệt lắm là cái cân hình tam giác khoảng cách, có thể nói là trong hoàng thành cao quý nhất khu vực một trong. Mang theo hai cái tâm phúc trở lại phủ đệ sau, thẩm luyện mấy cái cẩm y liễu vệ đều trong đại sảnh ngoan ngoãn ngồi, từng cái rũ cục lấy đầu, giống như đấu bại gà trống. 15 tuổi tam nhi tử Lục Bình thì rất lễ phép ngồi tiếp mấy người tại uống trà, cũng không vì bọn hắn là phụ thân thuộc hạ mà hờ hững. Gặp Lục Bình đi vào, đám người cùng một chỗ đứng lên. Lục Bình phất phất tay, để cho bọn hắn ngồi xuống. Thẩm luyện quỳ một chân trên đất, đại nhân, là ti chức sai, mấy vị huynh đệ này cũng là bị ta gọi đi. Lục Bình liếc hắn một cái, ngươi sai ở đâu? Ti chức tự tiện chủ trương, tự tiện điều động cẩm y liễu vệ đi việc tư, lại tạo thành thương vong, ti chức có tội. Lục Bình lạnh lùng nói, kinh thành cảnh nội có người dám hành hung bắt cóc tống tiền, cẩm y liễu vệ biết chẳng lẽ không quản, nhưng ngươi nếu biết chuyện này cùng Tiêu Phong có liên quan, liền nên nghĩ đến là gì tình huống. Tham dự loại này phân tranh, ngươi không tới xin chỉ thị ta, cũng dám tự tiện hành động, quả thật có tội. Thẩm luyện tốt ra, Tiêu Phong hắn nói không để lời còn chưa dứt, đã biết không đúng, lập tức câm mồm. Lục Bình liếc hắn một cái, Tiêu Phong mặc dù cơ trí thông minh, có đạo pháp tại người, nhưng hắn nhưng lại không biết đối mặt mình đến tuột cùng là hạ người gì. Liên dựa vào Từ Dụ Vương phủ mượn cái triển vũ, tăng thêm ngươi mấy cái hồ bằng cầu hữu, liền cho rằng có thể không có sơ hở nào. Hắn cho là mình đối mặt là Đàm Tân Nhân chó săn. Mấy cái cẩm y liề vệ cúi đầu, khoe miệng lại mang theo mỉm cười. Bọn hắn quen thuộc Lục Bình tính cách, hôm nay Lục Bình nếu là không có trách, vậy bọn hắn khẳng định muốn lo lắng đề phòng. Bây giờ Lục Bình mắng bọn hắn là hồ bằng cầu hữu, vậy đã nói rõ không có gì đại sự. Lục Bình xem túi đầu trong tộc một thành viên, vị này tiểu bằng hữu rất lạ mắt ta, lúc nào gia nhập cẩm y liề vệ, thân thủ giỏi như vậy, chỉ làm cái tiểu kỳ thật là đáng tiếc a. Hắn đứng tại trên nóc nhà đã sớm nhìn ra, người này có thể đơn đấu cái kia thụ thương tử sĩ, thân thủ so vây công tử sĩ trong ba người, cái kia giá trị vũ lực cao nhất tổng kỳ còn tốt. Người trẻ tuổi kia bị điểm tên, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn Lục Bình, trên gương mặt trẻ trung mang theo một tia ngại ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là khí khái hào hùng cùng tiêu sái. Lục Bình cười cười, ngươi không phải cẩm y liề vệ, cẩm y liề vệ không dám nhìn ta như vậy, bộ quần áo này là chuyện gì xảy ra? Thẩm Luyện nhanh chóng kéo qua trách nhiệm, đại nhân, đây là ti chức gần nhất mới kết giao một vị. Bằng hữu, làm người nhất là nhiệt tâm, ta đi tìm mấy cái này huynh đệ hỗ trợ lúc, hắn đuổi kịp, nhất định phải cùng tới. Bởi vì hắn là quan võ thân phận, sợ vạn nhất lộ bộ mặt thật dẫn xuất phiền phức, bất đắc dĩ ta liền cho hắn làm một bộ quần áo. Lục Bình nhíu mày nghĩ nghĩ, quan võ trẻ tuổi như vậy còn không nhiều gặp, ngươi là tới vào điện. Chức vụ gì, từ đâu tới? Người trẻ tuổi chắp tay thi lễ nói, đại nhân, hạ quan là Đăng Châu vệ chỉ huy thiêm sự, Thích Kế Quang. Lục Bình lắc đầu cười cười, nghĩ tới, cha ngươi là Thích Cảnh Thông, tại thần cơ doanh lúc cùng ta từng có quan hệ qua lại, nhất là trung thực bổn phận một người, nghĩ không đến ngươi lại tung bay như vậy nhảy thoát. Là con của cố nhân, Lục Bình cũng sẽ không truy đến cùng, đuổi đi đám người này sau đó, Lục Bình cho cha bưng lên nước trà, phụ thân, đúng là nghiêm phụ làm sao? Lục Bình lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Dịch Nhi, nghiêm thế phiên lòng ôm chí lớn, không thể coi thường. Sau này cùng nghiêm gia giao tiếp, muốn càng cẩn thận hơn mới được. Gặp Nhi tử không hiểu nhìn mình, Lục Bình đem chính mình sau khi rời đi nghiêm thế phiên cử động nói, hắn chỉ nói ta đã đi xa, nhưng ta có ý định thả chậm cước bộ, liền vì xem hắn phản ứng. Nghiêm thế phiên người này thông minh tuyệt đỉnh, thêm nữa không danh giới cuối cùng chút nào, là đáng sợ nhất đối thủ. Hắn nhược điểm duy nhất chính là cuồng vọng tự đại, lại không muốn khống chế tâm tình của mình. Lục Dịch hiểu rồi, hắn nếu là hôm nay dưới cơn nóng giận giết tỷ nữ đó, vậy hắn vẫn là lúc đầu nghiêm thế phiên. Nhưng hắn nhịn được không có giết, liền nói rõ hắn đang cố ý khống chế tâm tình của mình, mà hắn chịu ủy khuất chính mình, tất nhiên là toàn tính không nhỏ. Nhìn xem lộ vẻ hấu tiểu nhi tử, Lục Bình hài lòng gật đầu. Đàm Tân Nhân tại trong đau khổ chờ đến hướng đông, phải đi ra tham thính tin tức người cuối cùng trở về. Đêm qua Trương Thiên Tứ trong nhà có tiếng chém giết, chung quanh hàng xóm đều nghe Đàm Tân Nhân đại hỉ, chỉ nói đã đắc thủ. Bởi vì nghiêm thế phiên nói qua, hành động sau đó chính mình quyết không thể lại đến nghiêm phủ môn, để tránh gây nên hiểm nghi. Hắn lập tức để cho quản gia chuẩn bị bạc, chính mình thì tự thân xuất mã, mang đủ hộ vệ tay sai, đi tìm Trương Thiên Tứ đàm phán. Vừa thấy được Trương Thiên Tứ dáng vẻ, Đàm Tân Nhân liền biết tình huống không ổn. Bởi vì Trương Thiên Tứ mặc dù mỏi mệt phẫn nộ, nhưng cũng không có lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ. Chẳng lẽ nghiêm thế phiên tử sĩ thất thủ? Nhưng như là đã gặp mặt, Đàm Tân Nhân cũng không thể quay đầu bước đi. Hắn nhắm mắt nói, nghe nói trong tay ngươi có không ít gạo nếp, ta ra gấp 5 lần giá cả, bán cho ta một chút ta. Vốn là dự định là bắt cóc thành công, hắn cũng chỉ ra giá gốc, lượng Trương Thiên Tứ cũng không dám không bán. Nhưng bây giờ phát hiện tình huống không đúng, Đàm Tân Nhân cũng là cầm được thì cũng không được, lập tức tăng giá đến gấp 5 lần. Trương Thiên Tứ tức giận chừng Đàm Tân Nhân buổi tối hôm qua mặc dù ỷ vào đại ca thần cơ diệu toán, cùng đại ca thâm hậu nhân mạch quan hệ, ra sức bảo vệ trong nhà bình an, nhưng một đêm này chém giết, thê nữ chưa tỉnh hồn, đại ca còn bị thương, mặc dù là vết thương da thịt, nhưng cũng không nhẹ, đã để tất cả mọi người dọa đến mất hồn mất vía. Hắn trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, ta tại sao muốn bán cho ngươi? Đàm Tân Nhân vốn là muốn lý do là, con gái của ngươi trong tay ta, nhưng rõ ràng bây giờ lý do này không quá thành lập. Nghiêm Thế Phiên chắc chắn là thất thủ, mặc dù không biết vì sao lại thất thủ, theo lý thuyết hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. A, Đàm Tân Nhân khẽ cắn môi, ta ra giá gấp 10 lần. Đây đã là phá phủ trầm chu. Nếu là nghiêm ngặt theo liều dùng, 600 thạch đù mễ bình thường là 1.000 lượng bạc, cho dù là giá cao lúc cũng không vượt qua được 2.000 lượng, nhưng bây giờ phải bỏ ra 2 vạn lượng bạc. Công trình này chẳng những không có lợi nhuận, còn muốn thua thiệt bên trên một chút, nhưng dù sao cũng so bồi thường gấp 10 mạnh. Trương Thiên Tứ nhìn xem Đàm Tân Nhân cắn răng nghiến lợi nói, lão tử không bán. Đàm Tân Nhân đỏ hững mắt, ta biết ngươi muốn nhìn ta phá sản, nhưng ta cho ngươi biết, mơ mộng hao huyền. Bọn ngươi cùng Tiêu Phong thiết sáo, đây là lừa gạt. Lão tử cũng không phải dễ khi dễ. Ta muốn kiện ra triều đình. Ngươi chữ hàng nhiều như vậy gạo nếp, nếu như nói không ra tác dụng tới, ngươi chính là chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhiễu loạn thị trường. Trương Thiên Tứ vỗ bàn một cái, nhưng lại không biết nói cái gì, bởi vì hắn biết, Đàm Tân Nhân cũng không phải nói ngoa đe dọa. Chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhiễu loạn thị trường cái tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, vừa muốn nhìn song phương nhân mạch quan hệ so đấu, cũng phải nhìn song phương chứng cứ. Hắn đối với đại ca có lòng tin, nhưng lại không biết đại ca đến tột cùng định làm như thế nào. Ngươi đi cáo tốt, vừa vặn ta cũng muốn cáo ngươi chậm chạp không khởi công, chậm trễ ta đạo quan kỳ hạn công trình, chúng ta liền cùng một chỗ cáo a, nhìn cuối cùng ai có thể thắng. Mọi người nhìn về phía hậu đường, Tiêu Phong sắc mặt tái nhợt, tại Xảo Xảo cùng Xảo Nương nâng đỡ đi ra, lạnh lùng nhìn xem Đàm Tân Nhân. Đàm Tân Nhân lập tức liền biết rõ tối hôm qua là như thế nào thất thủ, hắn cũng biết rõ vì cái gì Tiêu Trạch bên trong không có bất kỳ ai. Nhưng hắn những năm này sóng to gió lớn cũng không phải trắng sông, hắn sẽ không đem trứng gà đều đặt ở nghiêm thế phiên trong một cái giỏ này. Đàm Tân Nhân chậm rãi đứng lên, dùng không chết không thôi ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phong, làm người lưu lại một đường. Tiêu Phong chặn lại hắn một nửa lời nói, đó là Vương Bát Đản. Người vây xem nhóm ầm vang cười to, liền Đàm Tân Nhân tay sai bên trong đều có không nhịn được. nguyên bản một mặt lo lắng, từ sau đường ra bên ngoài nhìn lén Trương Vân Thanh, một cái nhịn không được, trực tiếp cười nằm ở trên cây cột. Nhu mỹ tư thái tại trên cây cột nằm sấp rung động, rũ ra đẹp nhất đường cong. Tuyệt vời này hình ảnh nếu như là bình thường, Đàm Tân Nhân nhất định sẽ nhìn mà trợn tròn mắt, nhưng lúc này hắn lại không có chút nào tâm tình. Hắn cắn răng nghiến lợi tổ chức lần nữa một câu ngoan thoại, đánh gãy người tài lộ như giết cha mẹ người. Tiêu Phong nhàn nhạt nói, thương hội hội trưởng vốn nên mang theo đại gia phát tài, ngươi lại chỉ chú ý chính mình, đánh gãy người khác tài lộ. Ngươi cùng kinh thành bao nhiêu thương gia đều có giết cha giết mẹ thủ không đội trời chung, có thể sống đến hôm nay tính toán tiện nghi ngươi. Mọi người vây xem bên trong, không thiếu bình thường bị Đàm Tân Nhân ép tới không thở nổi thương gia nhóm, nghe được Tiêu Phong lời nói, lập tức lớn tiếng hoan hô lên. Đàm Tân Nhân biết mình nói không lại Tiêu Phong, mang người phẩy tay áo bỏ đi. Tiêu Phong hướng về phía hoan hô đám người vừa chắp tay, các vị, ta cảm thấy kinh thành thương hội hẳn là tân tuyển hội trưởng, chờ chuyện này, Trương lão bản sẽ triệu tập chuyện này. Không biết ai hô một tiếng, ta tuyển Tiêu Chân Nhân. Lập tức có người phản bác, Tiêu Chân Nhân là chân nhân, lại là quan viên, sao có thể làm thương hội hội trưởng đâu? Không tệ, đại minh luật là không cho phép tứ phẩm trở lên quan viên trực tiếp buôn bán, mà Tiêu Phong chân nhân xưng hảo, chắc chắn tại tứ phẩm trở lên, hắn trực tiếp kinh thương là phạm luật. Cái này cũng là Triệu Văn Hoa, đang ngang nhau người vô pháp chính mình kinh thương, mà nhất thiết phải nâng đỡ Đàm Tân Nhân nguyên nhân cái kia. Trương Thiên Tứ. Trương Thiên Tứ kỳ thực chính là Tiêu Phong thế thân a. Xuyệt, nói nhỏ chút, nói nhăng gì đấy? Cái gì kia, ta tuyển Trương Thiên Tứ. Dựa vào, ngươi. Ta cũng tuyển Trương Thiên Tứ. Giống như sớm tỏ thái độ có thể được đến chỗ tốt gì, Trương Thiên Tứ tiếng hô liên tiếp. Trương Thiên Tứ làm nửa đời người thương nhân, giàu cũng nghèo qua, nhưng cao nhất quang thời khắc cũng bất quá là một cái trung đẳng phú thương, chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Sắc mặt hắn đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Phong, Tiêu Phong khẽ gật đầu, ra hiệu hắn có thể thuận nước đẩy thuyền. Trương Thiên Tứ giơ lên cánh tay, hướng về phía đám người vung lên, cảm tạ các vị huynh đệ nâng đỡ, nếu là trên đại hội ta Trương Thiên Tứ thật có thể may mắn chọn chúng, ta thể nhất định muốn mang theo đại gia cùng phát tài. Chương 73, Thuận Thiên phủ Doãn. Chương 73, Thuận Thiên phủ Doãn. Thuận Thiên phủ đồng thời nhận được Đàm Tân Nhân cùng Tiêu Phong đơn kiện, phủ Doãn Quách Vân lập tức bó tay toàn tập. Hắn đều 51 tuổi, vẫn muốn thay cái bất lo điểm vị trí bên trên đi. Trong quan trường là cá nhân đều biết, cái này Thuận Thiên phủ Doãn quan chức chính là cái tổn thọ địa phương. Thực sự không được, mặc dù sớm một chút, hắn cũng cân nhắc qua bắt chức hình bộ thượng thư dụ mậu kiên như thế, tùy thời cáo lao hồi hương, cũng coi như viên mãn. Nếu như theo Tiêu Phong hậu thế chơi game thể nghiệm, Thuận Thiên phủ Doãn là cái thăng cấp quan. Đánh tốt, liền có thể tích lũy đủ kinh nghiệm, thành công thăng cấp, không có đánh tốt, liền chết tại quan khẩu, đại hiệp xin mời lần nữa tới qua. Khổ cực chính là từ Tống triều kinh điểm báo Doãn bắt đầu, cho tới bây giờ Thuận Thiên phủ Doãn, mặc kệ tên làm sao biến, có thể tại cửa này thành công qua quan, sao ít hơn so với chết tại quan khẩu. Đại bộ phận phạm chút ít sai, có thể bình điều mặt khác cương vị liền đã xem như cao thủ. Vận khí không tốt, đều là xuống trước bãi quan, thậm chí rơi đầu. Quách Vân đương nhiên hy vọng vượt qua kiểm tra thăng cấp, chí ít cũng là bình điều, cho nên hắn cái này phủ Doãn một mực nên được cẩn trọng, mà lại cũng không thế nào dám tham ô, tại bách tính trong mắt liền xem như quan tốt. Bóp lấy ngón tay tính toán, đã làm hơn 2 năm, theo lệ cũ đầy 3 năm, không phạm sai lầm chí ít có thể đã bình ổn rời mở. Nghĩ không ra liền bày ra như thế chuyện gì. Đàm Tân Nhân mặc dù chỉ là một kẻ hoàng thương, coi như tăng thêm thương hội hội trưởng lệnh bài cũng dọa không được Quách Vân, nhưng hắn đứng phía sau Đàm Luật cùng Triệu Văn Hoa lại đắc tội không nổi, nhất là nghe nói gần nhất còn dựng vào Nghiêm Thế Phiên, cái này càng ghê gớm. Có thể một phương khác cũng không yếu à, Trương Thiên Tứ cũng là tân tấn hoàng thương, mà lại cái này hoàng thương thân phận hay là bởi vì xoay sở quân lương lập công đoạt được. Phía sau hắn đứng đấy chính là Tiêu Phong, Trung thư xá nhân, Văn Huyền chân nhân, đương kim công nhận đạo môn người thứ nhất. Thân phận này mặc dù không có minh sát phẩm cấp, nhưng lấy đương kim vạn tuế tin một bề đạo giáo thái độ, lại càng khiến người ta khó mà nắm lấy đối với, khó mà nắm lấy. Tiêu Phong thế lực đại bộ phận đều không phải là bày ở trên mặt bàn, mà là tại các loại trong truyền thuyết như ẩn như hiện. Nghe đồn Tiêu Phong là gia tĩnh sư đệ, nguồn tin tức là trong cung thái giám nào đó, nhưng cụ thể hỏi ai, đều liều mạng phủ nhận đây không phải ta nói, ta không biết. Nhưng tam đại chân nhân vây công Tiêu Phong lúc, gia tĩnh đích thân tới hiện trường, tại chỗ lột lập tức chân nhân Bạch Vân quan chủ, lại ở phía sau đại hội luận đạo biến thành quên tiền đại hội lúc, thông qua hỏa huyền chân nhân đạo trọng văn quên tiền một vạn lượng, lại là thiên chân vạn sát sự thật. Phẩm sách tiểu thuyết internet hở tờ 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 svvvv.com. Nghe đồn Tiêu Phong là Lục Bình ám người trung gian bảo vệ người, nguồn tin tức là cá biệt cẩm y liề vệ, nhưng cụ thể hỏi ai, đều như thế liều mạng phủ nhận. Nhưng cẩm y liề vệ bách hộ thẩm luyện cùng Tiêu Phong đi lại thân mật, lại là không e rẻ. Mà lại truyền ngôn Tiêu Phong cha Tiêu Vạn Niên từng ở trên chiến trường đã cứu Lục Bình, không sai, đây cũng là truyền ngôn. Nghe đồn Tiêu Phong bị thụ quan trung thư xá nhân, là bởi vì gia tính muốn Tiêu Phong tham dự triều chính, lấy ngăn được Nghiêm Đảng. Nguồn tin tức là Hàn Lâm viện bên trong riêng lẻ vài người. Không cần nghĩ, một dạng không ai thừa nhận. Nhưng Hàn Lâm viện học sĩ Trương Cư Chính đối với Tiêu Phong khen không dứt miệng, nhưng cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nghe đồn Tiêu Phong bởi vì chỉ điểm Trương Thiên Tứ cùng thẩm luyện quân lương chi công, thâm thụ quân đội nhân sĩ kính yêu. Nguồn tin tức làm vũ khí bộ mô ta nào đó, cụ thể không biết là ai. Nhưng Du Đại Du bái tại Tiêu Phong môn bên dưới là lớn đệ tử, còn hay hắn đã đáp ứng võ tu tổng trường vô tâm, đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Nghe đồn Tiêu Phong cùng Dụ Vương quan hệ rất tốt, còn từng một bàn tay đem Dụ Vương đánh vào một bàn thịt đầu heo bên trong. Nguồn tin tức là trên đường bán bảy người bán hàng rong, đương nhiên một dạng tìm không thấy đến tuột cùng là ai. Cái tin đồn này liền có chút giật, mọi người căn bản là không tin, bất quá lúc trước Tiêu Phong cho Dụ Vương đo qua chữ, không chừng cũng có mấy phần giao tình bốn. Truyền thuyết, đều là truyền thuyết. Ngươi có thể hay không cho ta chút thật sự tin tức a? Quách Vân nhịn không được cùng tình báo của mình nơi phát ra kiêm số một tay chân An Thanh Nguyệt phàn nàn. An Thanh Nguyệt cũng không phục đại nhân, ngươi nghe ngóng những thứ đầu ngổn ngang này làm gì? Ta là bộ đầu, cũng không phải cầm y liề vệ, nào có nhiều như vậy tin tức con đường. Quách Vân bị đối trận trắng mắt cho nên nói ngươi, một cái cô nương già, không hảo hảo ở nhà đợi, là cái gì bộ đầu? Người ta cẩm y liễu vệ nghe ngóng tin tức, muốn đi tam giáo cửu lưu hôn tạp chi địa, ngươi một cái đại cô nương, có thể đi sao? An Thanh Nguyệt ghét nhất người khác cầm nàng là cô nương nói sự tình, không chút khách khí nói ta tại Võ Đương Sơn học nghệ 5 năm, không đem bộ đầu, chẳng lẽ lại còn về nhà thêu hoa đi? Đại nhân, ngươi nghe ngóng những này là không phải muốn làm nhân tình a? Ngươi thế nhưng là quan tốt ta, sẽ không cũng muốn ăn hối lộ trái pháp luật đi? Quách Vân vô bàn một cái, vừa bất đắc dĩ lắc lắc tay nói hiệu nói vượng. Ngươi cho rằng cương trực công chính chính là quan tốt? Nếu như quan tốt tốt như vậy khi, thiên hạ còn có mấy cái quan xấu? Cái nào người đọc sách cấp 3 lúc nghị không phải làm cái quan tốt, chính là cha của ngươi. Nói ra cha ngươi cũng tại vụ án này bên trong, ngươi liền không nóng nảy. An Thanh Nguyệt lắc đầu hắn cũng không phải làm chủ, có thể có hắn chuyện gì? Đại nhân, ta thật không có ống giống những này lồng gà vỏ tỏi sự tình, Xuân Yến lâu án mạng ta chỗ này còn không có điều tra xong đâu. Lại nói ngươi là cha ta đồng môn, còn có thể oan uổng hắn không thành? Quách Vân hừ một tiếng cũng bởi vì ta là cha ngươi đồng môn, mới đem ngươi làm hư. Ngươi gặp qua cái nào bộ đầu như thế cùng thượng quan nói chuyện? Xuân Yến lâu gọi là cái gì án mạng a? Không phải liền là cái khách làng chơi được mã thượng phong sao? Thiên hạ thanh lâu ngày nào không có việc này, ngươi cũng làm chuyện gì giống như? Hay là tranh thủ thời gian giúp ta tìm xem chứng cứ, Trương Thiên Tứ đến cùng có hay không chữ hàng gạo nếp không bán, cuối cùng bất kể thế nào phán, ta dù sao cũng phải tâm lý nắm chắc. An Thanh Nguyệt tinh tế lông mày bốc lên, đôi mắt to xinh đẹp trừng mắt Quách Vân đại nhân, Trương Thiên Tứ khẳng định là thu mua đại lượng gạo nếp, điểm này không có sai. Bất quá lấy hắn ở kinh thành cửa hàng gạo lớn nhỏ, trừ phi khố ly trang đều là gạo nếp, nếu không căn bản không đủ để khống chế gạo nếp thị trường. Nhưng hắn nhà sinh ý như thường lệ đang làm. Trong kho lương thực cái gì lương thực đều có. Quách Vân trầm ngâm nói có phải hay không là mượn nhà khác kho lương thực đâu. An Thanh Nguyệt lắc đầu không có phát hiện, Đàm Tân Nhân cũng không phải đồ đần, nếu là thật sự mượn nhà khác kho lương thực, Đàm Tân Nhân đã sớm tìm được. Ta cũng đi nhìn mấy nhà cửa hàng gạo, khố lý xác thực đều không có gạo nếp. An Thanh Nguyệt đốn đông nhiên, do dự một chút nói đại nhân, loại án này, coi như bẩm báo Thuận Thiên phủ, cũng căn bản không cần đến ngươi tự mình thẩm tra xử lý đi. Cũng không phải nhân mạng bản án, ngươi đẩy đi ra cho người khác thẩm không được sao? Quách Vân cười khổ nói nha đầu ngốc, nào có dễ dàng như vậy. Bất kể có phải hay không là chính ta thẩm, sau cùng phán quyết đều là tính tại trên đầu ta, khác nhau ở chỗ nào? Ta vì sao muốn để cho ngươi nghe ngóng những nghe đồn kia? Đã công việc quan trọng chính, lại phải bảo trụ chính mình, tựa như đầu đường mãi nghệ người xiếp đi dây mở dạng, một bước vô ý liền sẽ ngã chết. An Thanh Nguyệt bĩu môi ai đúng ai sai ta không biết, bất quá theo ta thấy, hai bên đều không phải là vật gì tốt. Quách Vân kỳ đạo lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Đàm Tân Nhân ở kinh thành phong bình sắc thực không tốt, Tiêu Phong giống như tại dân gian còn rất có khen ngợi đó à? Chương 74, họa vô đơn chí. Chương 74, họa vô đơn chí. Họa vô đơn chí. Đây chính là Đàm Tân Nhân bây giờ cảm giác. Hắn sáng sớm thu vào tin tức, đêm qua, hắn doanh tạo đội trưởng chết. Bây giờ tốt, liền xem như hắn có thể lập tức cầm tới gạo nếp, hắn còn phải dành thời gian tìm lại được một cái có kinh nghiệm lại tin được tạo đội trưởng, bằng không hắn vẫn hội ngộ kỳ hạn công trình. Sau khi lấy được tin tức này, Đàm Tân Nhân phản ứng đầu tiên là Tiêu Phong độc thủ. Hắn sợ chính mình thua kiện chiến thắng, nhận được gạo nếp, cho nên hai bút cùng vẽ. Bởi vì Nghiêm Thế Phiên không để hắn tới cửa, hắn cho Nghiêm Thế Phiên mang hộ đi qua trong thư chính là viết như vậy. Nghiêm Thế Phiên nhìn một lần, căm tức nghĩ: gia hỏa này lúc nào cũng dùng cái từ này, thật chẳng lẽ là vô tình sao? Hắn không biết có chút hôn chướng người có học thức đã từng dùng cái từ này tới nói xấu chính mình sao? Nghiêm Thế Phiên không có cho Đàm Tân Nhân bất kỳ đáp lại nào, nguyên nhân một trong là hắn cảm thấy chuyện này bắt đầu dần dần không kiểm soát, chính mình tốt nhất trước tiên rời xa quan sát. Nếu như cuối cùng Đàm Tân Nhân chiến thắng, vậy hắn chỉ cần vẫy tay một cái, Đàm Tân Nhân tuyệt đối không dám mang thủ, vẫn sẽ như chó lẻ lưỡi, ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới. Mà nếu như Đàm Tân Nhân thất bại, cái kia liền chưa bao giờ biết hắn. Nguyên nhân thứ hai liền tương đối đơn giản, Đàm Tân Nhân tên ngu ngốc này, hắn viết thư phía trước chẳng lẽ liền không có cẩn thận nghe một chút hắn doanh tạo đội trưởng là chết thế nào không? Toàn bộ kinh thành hầu như đều biết. Đàm Tân Nhân đúng là nghe được tin tức sau trước tiên liền viết thư đưa ra ngoài, cho nên khi hắn nghe rõ phía sau chết kiểu này sau, cũng cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều. Doanh tạo đội trưởng là chết bởi mã thượng phong, tục ngữ nói chính là chết ở trên bụng nữ nhân, mà lại là trong chết ở Xuân Yến lù bên trong, Vân Cô Nương trên bụng. Xuân Yến lâu là Đàm Tân Nhân mua bán, Vân Cô Nương là Đàm Tân Nhân thân tín. Nghĩ tại trong Xuân Yến lù bên trong, dùng loại phương pháp giết người này, Tiêu Phong trừ phi thực sự là thần tiên mới được đối với doanh tạo đội trưởng cuối cùng chết ở Vân Cô Nương trên bụng, Đàm Tân Nhân cũng không ngoài ý muốn. Tạo đội trưởng cùng hắn nhiều năm, xem như tâm phúc của hắn lão nhân. Trước đây Vân Cô Nương vừa bị Đàm Tân Nhân lôi kéo lúc, tạo đội trưởng liền đối với Vân Cô Nương thèm nhỏ nước dãi. Hắn đi theo Đàm Tân Nhân làm công trình, cũng kiếm lời không thiếu tiền, ra tay hào phóng, tự nhiên là trở thành Vân Cô Nương tại trong Xuân Yến lâu bên trong khách quen. Niên kỷ của hắn cũng không tính là nhỏ, khó tránh khỏi uống thuốc trợ hứng, phải mã thượng phong cũng là nói thông được. Cho nên Đàm Tân Nhân hoài nghi liền biến thành sâu hơn đau đớn, đây là lao thiên gia cũng muốn đùa chơi chết hắn sao? Giờ phút quan trọng này còn ra loại này kỳ hoa chuyện. Bất kể nói thế nào, Đàm Tân Nhân cũng không thể ngồi chờ chết, hắn hăng hái hành động, một phương diện triệu tập các lộ nhân mã giống Thuận Thiên phủ tạo áp lực, tranh thủ có thể đánh thắng kiện cáo thắng, phần lớn vấn đề liền giải quyết, một phương diện khác giá cao thông báo tuyển dụng tạo đội trưởng, hắn tin tưởng, trọng thưởng phía dưới, tất có giúp vu. Đáng tiếc Đàm Tân Nhân quên một sự kiện, hắn là tài đại khí thô tập đoàn xí nghiệp lão bản, cho nên mỗi cái sinh ý đều có chính mình trưởng quỹ, mà khác tạo đội, kích thước nhỏ một điểm, tạo đội trưởng căn bản chính là lão bản chính mình, hắn ra lại cao hơn giá cả, cũng sẽ không có người thả lấy lão bản không làm. Chạy tới cho hắn đi làm a, ngược lại là có hai nhà quy mô hơi lớn hơn tạo đội, là có độc lập đội trưởng. Đang nói Tân Nhân nhiều lần nâng giá tình huống phía dưới, cuối cùng có một cái động tâm, chạy tới nhận lời mời. Đàm Tân Nhân như nhặt được chí bảo, lập tức liền mời. Người gia lão kia tấm tức bị mất mặt, lại ném đi đội trưởng, tức giận đến chạy đến Trương Thiên Tứ trong nhà khóc lóc kể lể, người đội trưởng kia là đồ đệ của ta à, ta mang theo hắn 10 năm, còn nghĩ gả con gái cho hắn đâu. Cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Trước đây ký phản Đàm Liên Minh lúc, ta còn hơi có chút do dự, bây giờ nhìn thực sự là ngu xuẩn. Trương Minh, về sau ta cùng Đàm Tân Nhân không đội trời chung, ta đi theo ngươi. Trương Thiên Tứ an ủi hắn, không cần lo lắng, Đàm Tân Nhân nhảy nhót không được mấy ngày, ngươi người đội trưởng kia hạ chẳng cũng không tốt đến nơi đâu. May mắn hắn chạy sớm, nếu không thì con gái của ngươi chẳng phải là theo một cái lang tâm cẩu phế người. Đây là chuyện tốt ta. Lão bản kia nghĩ, cũng là cái này lý, lau lau nước mắt, cắn răng nghiến lợi về nhà, một đường gặp người liền mắng Đàm Tân Nhân không phải thứ gì, đội trưởng của mình không phải thứ gì, hai người nưu tầm nưu, mã tầm mã. Trong Thuận Thiên phủ một mảnh rối ren, thật dày hồ sơ chồng chất tại trên mặt bàn, Quách Vân đã nhìn qua một lần, bây giờ đang tại nhắm mắt trầm tư. Vương Thôi Quan đi vào trong nhà, nhẹ giọng kêu gọi, đại nhân, ngài tìm ta đâu? Quách Vân mở to mắt, a, lão Vương a, nghe nói ngươi ở Tiêu Phong nhà sát vách a. Vương Thôi Quan thản nhiên trả lời, đúng vậy đại nhân, ta là Tiêu Chân Nhân nhà sát vách lão Vương. Không biết đại nhân có gì phân phó. Quách Vân nghĩ, Tiêu Phong người này, đến tuột cùng như thế nào? Ngươi cùng hắn nhiều năm hàng xóm, biết được kỳ nhân phẩm. Vương Thôi Quan nghĩ, đại nhân, kỳ thực ta cũng có chút nhìn không thấu đâu. Cha hắn Tiêu Vạn Niên khi còn sống, Tiêu Phong chính là một cái con mọt sách. Bởi vì ở tại sát vách, ta cũng thời gian có thể nhìn thấy hắn, thật là trong ngốc ngờ nghệ. Tiêu Vạn Niên sau khi chết, hắn cũng giống vậy là cả ngày sách không rời tay, toàn bộ nhờ trong nhà người hầu phụng dưỡng lấy. Nhưng năm nay không biết sao, đột nhiên giống biến thành người khác vậy, chẳng những cử chỉ có độ, tiêu sái thong dong, hơn nữa tài hoa kinh người, vừa học được đạo pháp. Ngài cũng nhìn thấy, chưa tới nửa năm công phu, lại là làm quan, lại là phong chân nhân, thật sự là để cho người ta sợ hai thán phục a. Quách Vân tăng háng một cái, vậy hắn nhân phẩm đến tột cùng như thế nào đây? Đây mới là Quách Vân quan tâm chuyện. Vương Thôi Quan lần này nghĩ thời gian dài hơn một chút, nửa ngày mới quyết định nói, đại nhân, mặc dù hạ quan cùng Tiêu Phong quan hệ qua lại không nhiều, nhưng hạ quan cho là Tiêu Phong là người tốt. Hắn mặc dù làm việc cực khác tại lúc trước, nhưng làm sự tình đều quang minh lỗi lạc, thịnh danh chi hạ, cũng chưa từng ỷ thế hiếp người. Quách Vân gật gật đầu, ta đã biết, ngươi đi mau đi. Đúng, ngươi đang bận rộn gì đâu? Vương Thôi Quan đều phải đi, nhanh chóng lại đứng lại hồi báo, bẩm đại nhân, an bộ đầu để xuống cho quan điều tra Xuân Yến lâu án mạng một chuyện đâu. Quách Vân nhíu mày, nha đầu này còn chưa hết hy vọng. Ngươi cảm thấy đây là án mạng sao? Vương Thôi Quan cười khổ lắc đầu, hạ quan cảm thấy không giống, cái kia người chết hạ quan cùng Ngộ Tắc cũng đã nghiệm qua thì, đúng là thoát dương mà chết, cũng không những gì thường khác. An bộ đầu kỳ thực cũng tán thành cái kết luận này, chỉ là nàng cảm thấy người này thân phận đặc thù, tại giờ phút quan trọng này chết, khó đảm bảo không phải đối đầu làm chuyện. Quách Vân thở dài, đoán chừng nàng chính là trướng mắt Tiêu Phong, luôn cảm thấy việc này cùng Tiêu Phong có quan hệ. Ngươi tất nhiên cảm thấy Tiêu Phong là người tốt, rảnh rỗi liền khuyên đủ nàng a, các ngươi bình thường cùng một chỗ phối hợp, quan hệ không tệ, ta cuối cùng nghe nàng khen ngươi làm việc nghiêm túc. Vương Thôi Quan vui vẻ khiêm tốn hai câu, lui xuống. Quách Vân đem hồ sơ lại lật qua một lần, lại cầm lấy hồ sơ phía dưới hai lá thiệp mời, một cái là Triệu Văn Hoa sinh nhật, một cái là Đàm Đồng sinh nhật, cũng không biết hai người này có phải thật vậy hay không trùng hợp như vậy, liền sinh nhật đều đổi trong vòng một tháng. Quách Vân cười khổ thu hồi hai lá thiệp mời, phân phó tay sai, để cho quản gia chuẩn bị hai phần lễ, chia ra cho hai vị đại nhân đưa đi, liền nói ta cơ thể khó chịu, không có cách nào đích thân tới chúc mừng. Thu đến hồi âm sau, Đàm Đồng khí phải chụp một trận cái bàn, nhưng không có biện pháp gì. Triệu Văn Hoa ngược lại là bảo trì bình thản, nhìn xem như trên lò lửa giống như con kiến Đàm Tân Nhân, cau mày nói: Quách Vân là lao hồ ly, ta hòa Đàm thị lang để hắn, chỉ có thể cam đoan hắn không thiên về hướng Tiêu Phong. Nhưng nếu là để cho hắn trắng trận thiên bị ngươi, đoán chừng cũng rất khó. Đông Lâu lại không chịu đứng ra, chuyện này chính xác phiền phức. Đàm Tân Nhân nghiến răng nghiến lợi, ta tiễn đưa bằng lúc, hắn nhưng cầm đến thuận tay, bây giờ mặc kệ ta chết sống. Lao tử hắn nghĩ phóng câu ngoan thoại, trước mắt đột nhiên xuất hiện Nghiêm Thế Phiên con độc nhãn kia nhìn xem hắn mỉm cười bộ dáng, lập tức liền suy sụp. Triệu Văn Hoa đến cùng là cáo giả, hắn suy nghĩ một hồi, đang nói Tân Nhân bên thai xì xào bàn tán một phen, mặc dù tại chỗ cũng không người khác, nhưng Triệu Văn Hoa vẫn là rất cẩn thận rất cẩn thận. Sợ bị người nghe xong đi Đàm Tân Nhân con mắt dần dần phát sáng lên, liên tục gật đầu. Ngày thứ hai, kinh thành liền truyền ra lời đồn đại, nói Trương Thiên Tứ hòa Đàm Tân Nhân đọ sức, nhìn như là giữa hai người thường chiến, kỳ thực là đại nhân vật ở giữa một trò chơi mà thôi. Tiêu Phong luận đạo đại hội bên trên xuất tận danh tiếng sau, mọi người chẳng những đem hắn xem là đạo môn đệ nhất nhân, còn đem hắn cho rằng thiên hạ người thông minh nhất. Nguyên bản cái danh xưng này là Nghiêm Thế Phiên Nghiêm Đông Lầu, thiên hạ đều biết là kỳ tài, liền gia tĩnh đều tán thưởng qua, nói Nghiêm Thế Phiên chi tài đương thời hiếm có. Cho nên Nghiêm Thế Phiên cùng Tiêu Phong riêng phần mình thao túng một con cờ, phía dưới bàn cờ này, người nào thắng người đó là thiên hạ đệ nhất người thông minh. Thua mặc dù không có tổn thất gì, nhưng từ đây liền phải tình nguyện thua kém người khác, cũng đã không thể tự xưng kỳ tài. Mà lúc này, Nghiêm Thế Phiên phái đi ra tìm Đàm Tân Nhân người hồi bẩm, Đàm Tân Nhân đang tại cho Nghiêm Thế Phiên sinh nhật kiếm hạ lễ, buôn tẩu khắp nơi, tìm không thấy người. Nghiêm Thế Phiên âm lãnh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn muốn lợi dụng ta, lại sợ ta quay đầu giết chết hắn, muốn dùng 10 vạn lượng bạc để cho ta nguôi giận. Thôi, việc này quay đầu lại cùng hắn tính sổ sách, dưới mắt đi, ta liền cùng Tiêu Phong bước kế tiếp cửa a. Chương 75, Thiên Thủ Như Lai. Chương 75, Thiên Thủ Như Lai. Lão đạo thu sạp hàng, cong lên Tiêu Phong bộ kia cái bản, giống rùa đen chạy đến cửa hàng bánh bao, mua mấy túi lớn bánh bao, một nửa thịt, một nửa món ăn. Cửa hàng bánh bao tiểu nhị một bên cho hắn chứa ở trong túi giấy, một bên hỏi hắn, đạo trưởng, gần nhất như thế nào hẹp hỏi đâu, trước đó vài ngày đều là mua bánh bao thì ta. Lão đạo thở dài, sinh ý không bằng trước kia, trời lạnh, ra đường đi dạo phố ít người. Lại có chính là, vào kinh ít người. Trong kinh thành lúc đầu người, rất nhiều cũng đã sở qua Tiêu chân nhân cái bản, ngồi qua Tiêu chân nhân cái ghế. Ngoại trừ số ít thành tín thiện nhân, không người gì nguyện ý hoa lần thứ hai tiền a. Tiểu nhị cho hắn nghĩ kế, ngươi có thể thỉnh Tiêu chân nhân lại đi bảy một ngày bảy a, lập tức những người kia liền lại nguyện ý hoa một lần tiền. Đây chính là Tiêu chân nhân vừa ngồi qua. Lão đạo nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại buồn bã xuống, quên đi thôi, Tiêu chân nhân bây giờ xưa đâu bằng này, làm sao lại đi trên đường xuất đầu lộ diện. Lại nói, ngươi cũng nghe nói xây đạo quan chuyện a, giờ phút quan trọng này, Tiêu chân nhân nào có tâm tư khác. Tiểu nhị ngược lại là không có bi quan như vậy, ta xem Tiêu chân nhân đối với ngươi rất có vài phần hương hỏa tình cảm, bằng không ngươi dùng hắn lưu lại cái bản phát tài, hắn đều không nói chuyện a, ngươi bỏ đi khuôn mặt tới lui cầu hắn, cũng là người trong đạo môn, không chừng hắn sẽ cho ngươi cái mặt mũi đâu. Lão đạo tiếp nhận hai đại túi bánh bao, đỡ gầy trơ cả xương bộ ngực, đó là, chúng ta quen biết tại Bần Hàn thời điểm, tự nhiên là có chút giao tình. Chỉ là ta người này hiểu chuyện, sao có thể vào lúc này đi phiền hắn đâu. Đám người cười vang bên trong, lão đạo mang theo bánh bao, con cái bản, giống lao thần rùa rời đi đi rất rất xa, ra khỏi cửa thành lúc sắc trời còn hiện ra, đi đến đã sắc trời đen nhánh, lao đạo mới tại một phiến cũ nát trước cổng chính dừng lại. Hắn rùa ra đau nhức eo, nhìn xem trước mắt tàn phá tường vây cùng đại môn, nghe bên trong truyền ra vui lùa ầm ĩ âm thanh, mệt mỏi trên mặt đã lộ ra mỉm cười. Hắn gõ cửa một cái, cửa mở ra, một cái quẹ rồi một cái chân lao đầu cười nói, ngươi trở lại rồi, những thứ này tiểu tổ tông la hét không chịu uống mắt cháo, nói ngươi chắc chắn mang bánh bao trở về. Đây không phải làm hư sao? Lão đạo đem trên người cái bàn tháo xuống, rất cẩn thận bỏ vào trong phòng ngủ của mình, xem ra hắn tối ngủ đều phải nhìn xem cái này cái cây dụ tiền. Tiếp đó hắn mang theo hai túi bánh bao, hào hứng chạy vào chính giữa mặc dù có chút cũ nát, nhưng mười phần rộng rãi nhà chính bên trong, bọn nhỏ, bánh bao tới. Hắn liền giống bị bóp cổ gà, câu nói kế tiếp toàn bộ cắm ở trong cổ họng. Trên mặt hắn duy trì mỉm cười, cơ thể lại trở nên cứng ngắc, ngơ ngác nhìn ngồi ở một đám con nít phía sau một nữ nhân. Lão đầu cũng đi theo, nhanh chóng cho lão đạo giới thiệu, vị cô nương này là người kinh thành, đi ngang qua chúng ta thiệt đường, góp năm lượng vào đầu. Nàng muốn cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm, ta liền ăn bài. Bọn nhỏ trông thấy lao đạo trong tay bánh bao, nhẹ cơn hoan hô đứng lên. Những hài tử này có chút tàn tật, đại bộ phận cũng là thật tốt, mười phần sinh động. Nhưng bọn hắn cũng không có cùng nhau xử lý, mà là hàm chứa ngón tay la hét, mười phần có quy củ trở lấy diễn hai nơi tử. Lao đạo đem bánh bao đưa cho lao đầu, để cho hắn cho bọn nhỏ hâm nóng lại phân. Tiếp đó hướng nữ nhân kia đánh một cái chắp tay, vị này thiện nhân, mời đến phòng trọ dâng trà nói chuyện. Nữ nhân kia đứng dậy, lại so quẻ chân lao đầu còn cao một nửa, nhưng tư thái vô cùng tốt, đi lại như phong bãi dương đồng dạng. Nữ nhân thức tha đi theo lão đạo đi ra, một cô gái lớn tiếng hô, tỷ tỷ ngươi nhanh lên trở về à, bánh bao sẽ lạnh. Nữ nhân quay đầu lại hướng nàng nở nụ cười, lộ ra một ngụm trắng như tuyết hàm răng. Nói là phòng trọ, kỳ thực bất quá là một gian nhà trống, bày một bộ cũ nát cái bàn, ngược lại là sáng bóng thật sạch sẽ. Nữ nhân mỉm cười, ngồi ở dưới tay, nhìn xem lão đạo. Lão đạo không có ngồi, mà là không người chắp tay, thiện nhân mời, bần đạo cái này thiện đường chính xác rất gian khổ, thiện nhân ra tay hào phóng, nhất định sẽ có hào báo. Nữ nhân che miệng cười, ngươi đừng giả bộ, ngươi chắc chắn là nhận ra ta tới, bằng không vừa rồi sẽ không dáng vẻ đó. Lão đạo mê hoặc nói, trang, giả trang cái gì? Bần đạo cái này thiện đường quanh năm không thấy cô gái trẻ tuổi, thiện nhân lại như thế mỹ mạo, bần đạo nhất thời luôn cuống tâm thần, đúng là đạo tâm không kiên định, hổ thẹn, thiện nhân chớ trách. Nữ nhân cười càng vui vẻ hơn, ngươi tại đầu đường đoán mệnh đoán quẻ, nữ nhân gì chưa thấy qua, ta còn không có đẹp đến trình độ kia a, huống chi ngươi đây không phải là háo sắc bộ dáng, mà là sợ. Lão đạo đem giả ngu tiến hành tới cùng, là thật là kinh diễm, cũng không sợ, thiện nhân đừng nói đùa. Nữ nhân cười nói, ngươi trang cái này ngốc không có ý nghĩa, nếu là ta không biết thân phận của ngươi, có thể còn bị ngươi hổ lộ qua. Nhưng ta đã tra ra lai lịch của ngươi, ta cũng không phải không có ở trên đường lộ mặt qua, lấy nhãn lực của ngươi, ngươi sao lại không nhớ rõ ta, không biết ta thân phận. Lão đạo duy trì hành lễ tư thế, còn nghĩ làm sao cùng dãy rủa, bần đạo lớn tuổi, con mắt nghiêm trọng không được, trí nhớ cũng không được. Nữ nhân thả xuống che miệng tay, đứng lên, so lão đạo còn muốn hơi cao một điểm, thật là kỳ quái, Như Lai không phải Phật ra sao, như thế nào thiên thủ Như Lai cuối cùng sẽ làm đạo sĩ. Lão đạo chậm rãi ngồi thẳng lên, trong mắt tràn đầy bi thương, nhìn cô gái trước mắt, ngươi là Yên Chi Hổ, vẫn là Yên Chi Báo. Nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp, ta là tỷ tỷ muội muội trong phủ đâu, thực sự là vinh hạnh, tỷ muội ta xông xáo giang hồ lúc, thiên thủ Như Lai đã im hơi lặng tiếng, nghĩ không đến ngươi còn biết tỷ muội chúng ta tên hiệu, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết là ta là Nghiêm công tử người bên cạnh đâu, đến cùng vẫn là xem thường ngươi. Lão đạo lắc đầu, ta đã thấy tỷ muội các ngươi bồi tiếp Nghiêm Thế Phiên đi ra ngoài, mặc dù mỗi lần chỉ có một người, lại mặc nam trang, nhưng người thân hình thân thể là không sửa đổi được. Cao to như vậy song sinh mỹ nữ, võ công lại như thế cao minh, nghĩ đến cũng chỉ có người chị em gái này hay. Ta mặc dù ra khỏi giang hồ, cũng không phải mù lòa kẻ điếc, tại kinh thành cái này tam giáo cửu lưu hôn tạp chi địa, có cái gì chưa từng nghe qua. Ngươi tìm đến ta, muốn làm gì? Tiên Chi Hổ nở nụ cười xinh đẹp, không nói ra được vũ mị, Nghiêm công tử tra được thân phận của ngươi, hắn luôn luôn chiêu hiền đại sĩ, muốn mời chào ngươi. Lão đạo cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi không có nói cho hắn, thiên thủ Như Lai trừ khinh công cùng trộm cắp, võ công không đáng nhắc tới sao? Tiên Chi Hổ dùng trắng đoán phon dài hữu lực ngón tay chỉ lấy lão đạo ngực, giống như một cái mỹ lệ mèo to, người võ công cao nhiều vô số kể, giống như hai ngày trước ném mạng cái kia bốn cái lang nhân, cái nào không phải cao thủ, nhưng người như ngươi thiên hạ có mấy cái. Lão đạo lắc đầu, hắn muốn cho ta đi trộm đồ. Ta rửa tay gắt kiếm, từ 20 năm trước liền không ăn trộm. Trong 20 năm này, ta lừa qua người, tại đầu đường từng bán nghệ, sau đến xem đạo sĩ dễ lăn lộn, liền thành đạo sĩ, nhưng ta không tiếp tục từng trộm bất kỳ vật gì. Tay nghề đã sớm ném đi, thì Nghiêm đại nhân mời cao mình khác ca. Tiên Tri Hổ Diêu lắc đầu, bĩu môi nói, hắn là Nghiêm Thế Phiên, ngươi có biết hay không, hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng tâm ngoan thủ lạn. Nếu như hắn là cái thông tình đạt lý người tốt, ta tỷ muội hội đi theo hắn. Tay của ngươi nếu như không muốn vì hắn sử dụng, chỉ sợ cũng không có pháp dụng. Lão đạo sắc mặt trắng bệch, nhưng khẩu khí lại trở nên bình thản, bần đạo tay ngay ở chỗ này, cũng tự hiểu không phải cô nương đối thủ, liền thỉnh cô nương chặt đi, hướng Nghiêm đại nhân giao nộp a. Tiên tri Hổ nghiêng đầu nhìn xem hắn, bỗng nhiên phốc cười, trước đây nghe người ta nói qua một cái tin đồn, ta chỉ coi chê cười nghe. Bây giờ nhìn ngươi bộ dáng này, không chừng tin đồn kia hay là thật đâu. Tính toán, Nghiêm công tử nói, ngươi như coi là thật không muốn bị phụng dưỡng, cái kia cũng chỉ thay hắn làm một lần chuyện tốt, về sau hắn liền không tìm ngươi. Lão đạo không nói thêm gì nữa, duỗi ra hai cánh tay, để lên bàn. Tiên tri Hổ nhìn xem cái này hai cái bình thường không có gì lạ tay, nhịn không được thở dài, xem ra ngươi thật sự quyết định, ta cũng không thể thật bởi vậy chặt tay của ngươi. Lão đạo kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, Tiên tri Hổ nở nụ cười xinh đẹp, bất quá những hài tử kia, nhìn xem thật đáng thương, không cha không mẹ, sống ở trên đời này còn cô khổ linh đình, ngươi nói, có thể chết hay không hạnh phúc hơn chút. Lão đạo sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn tới gần Yên Chi Hổ một bước, ngươi sẽ không, tỉ mọi các ngươi tại giang hồ danh tiếng mặc dù không lương thiện, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Lúc này quẹ chân lão đầu bưng hai chén trà đi đến, cô nương uống trà a, đây là trà ngon non diệp, trước mấy ngày đạo trưởng từ trong thành mua về, giữ cho ta chiêu đãi tới bố thí thiện nhân. Son Phấn Hổ mỉm cười tiếp nhận chén trà, đại thúc, ngươi nhìn ta dạng này người, giống hay không là người xấu. Quẹ chân lão đầu sững sờ, cười nói, cô nương nói đùa, cô nương là người tốt đâu. Hắn xoay người, khập khiễng đi ra. Một cái tay nhanh như thiểm điện chộp tới lão đầu cổ. Một cái tay khác mo hơn bắt được cái tay kia cổ tay, lại bị cái tay kia một chút chân khai, chỉ làm cho cái tay kia dừng lại một chút rồi một lần mà thôi hảo. Hai cánh tay trong nháy mắt đều trên không trung biến mất, lùi về đến nên ở địa phương. Lão đầu kinh ngạc quay đầu lại, không nhìn thấy đưa lưng về phía mình lão đạo khuôn mặt, chỉ nhìn thấy cái kia cao lớn cô nương xinh đẹp đối với mình mỉm cười, vũ mị vô cùng. Chương 76, lòng nóng như lửa đốt. Chương 76, lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Phong đã hai ngày không có xuất viện tử, cái này khiến chờ lấy hắn đi ra ngoài, chờ mong Nghiêm Thế Phiên có hành động đám tân nhân lòng nóng như lửa đốt. Hắn từ đủ loại theo như đồn đại phân tích ra, nếu như Tiêu Phong không ra khỏi cửa, Nghiêm Thế Phiên phái người tới cửa gây chuyện khả năng không lớn. Cho nên Tiêu Phong không ra khỏi cửa, Nghiêm Thế Phiên hẳn là không biện pháp gì a, đồng dạng lòng nóng như lửa đốt còn có Xuân Yến lâu mụ mụ, kể từ cái kia xui xẻo tạo đội trưởng Mã Thượng Phong sau đó, sinh ý trở nên rất tồi tệ. Một mặt là vừa mới chết người, rất nhiều phong nhã nhân sĩ trong lòng có chút chán ghét, ít nhất phải chờ cái 10 ngày nửa tháng mới bằng lòng tới cửa, một phương diện khác cái kia eo nhỏ chân dài nữ bộ đầu, không phải cảm thấy tạo đội trưởng chết không phải lúc, thời gian dẫn người tới thăm dò hiện trường, làm cho rất nhiều quan viên cũng không dám tới, sợ bị bắt tại chỗ. Mụ mụ nói cho An Thanh Nguyệt rất thật tốt lời nói, còn vụng trộm đưa qua bạc, nhưng An Thanh Nguyệt một mực không thu, chính là cố chấp cảm thấy việc này phải điều tra thêm. Mụ mụ rất im lặng, tại trong thanh lâu, một cái nam nhân thoải mái chết, không phải là rất bình thường sao, có cái rắm có thể tra, tiểu cô nương hiếm thấy nhiều quái. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Húng chi vẫn là khó xử nhiều nữ nhân như vậy. Các cô nương ngược lại là không có mụ mụ như vậy tâm phiền, ngược lại các nàng cũng không lo ăn uống, vừa vận thanh nhàn mấy ngày, cả đám đều thừa dịp cái này khó được nghỉ ngơi thời gian, cắn hạt dưa, vung lấy khăn tay, cùng tỉ muội top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Náo nhiệt nhất, đương nhiên là Vân cô nương trong phòng, bọn tỉ muội thay nhau ra trận an ủi Vân cô nương viên kia thụ thương tâm. Mặc dù nói trong thanh lâu Mã Thượng Phong cũng không hiếm thấy, nhưng cụ thể đến cái nào đó trên người cô nương, dù sao vẫn là hiếm thấy chuyện xui xẻo, đại khái tương tự với đi đường rơi vào trong hầm phân xui xẻo như vậy. Coi như tắm 3 ngày lần tắm, tắm đến sạch sẽ, trong thời gian ngắn mọi người cũng biết cảm thấy trên người có mùi thối, ít nhất phải qua 1 tháng mới có thể quên việc này. Cho nên bọn tỉ muội đều an ủi Vân cô nương, chớ để ở trong lòng, nam nhân kia thoải mái chết, lời thuyết minh công phu của ngươi hảo. Về sau tìm ngươi người chỉ có thể càng nhiều. Sợ. Chê cười, nam nhân đối với việc này liên sát đầu tội cũng dám phạm, còn có thể sợ loại này sự kiện sát suất nhỏ. Vân cô nương cũng là con mắt sưng đỏ, cảm tạ bọn tỷ muội quan tâm. Mụ mụ đưa cho Trần Hồng tin, muốn cho Trần Hồng đứng ra ép một chút Thuận Thiên phủ, đem cái này không biết phải trái nữ bộ đầu rút về đi. Trần Hồng cho hắn trở lại tin tới nói, mấy ngày nay Đàm Tân Nhân đang cùng Trương Thiên Tứ đấu hừng hực khí thế, sau lưng liên lụy rất rộng. Xuân Yến lâu dù nói thế nào cũng là Đàm Tân Nhân ra tiền vốn, lúc này điệu thấp một điểm, đừng gây chuyện. Mụ mụ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở cửa đánh con ruồi, bĩu môi phục thịu. Mà kinh thành giới kinh doanh cũng đều lòng nóng như lửa đốt, chờ mong trận này đàm luận mở lớn chiến mau chóng ra kết quả, mọi người tốt một lần nữa thanh tẩy, mau chóng thiết lập trật tự mới, tiếp tục phát tài. Đàm Tân Nhân còn thừa minh hữu mặc dù không nhiều, nhưng cũng là đều có quan phương bối cảnh đại thương nhà, mà trung tiểu thương gia thì đều duy trì Trương Thiên Tứ. Liên tại đây loại lo lắng trong tâm tình, Thuận Thiên phủ đi qua khua chiêng gõ chống công tác chuẩn bị, cuối cùng tuyên bố mở tiệm thẩm án. Gia đại gia dự kiến, Thuận Thiên phủ phát ra báo cáo, là muốn công khai thẩm tra xử lý, tất cả mọi người đều có thể đến đại sảnh ngoại vi quan. Đây là rất ít gặp, bình thường loại này công khai thẩm án phần lớn là huyện nha làm chuyện, liền phổ thông phủ thành chi phủ đều rất ít làm như vậy, chớ nói chi là đệ nhất thiên hạ Thuận Thiên phủ. Nghe được tin tức này, các lộ an dưa quần chúng đều rất hưng phấn, hô bằng hoán hữu chạy tới vây xem. Trên tại hàng thứ nhất tự nhiên là chú ý nhất chuyện này giới kinh doanh nhân sĩ, bọn hắn có tiền lại có người, sớm liền phái người đi chiếm tốt vị trí, số tuổi lớn mấy cái còn để cho người ta mang theo cái ghế bằng ghế các loại trang bị. Triệu Văn Hoa đang tại Nghiêm Thế Phiên phụ thượng, sau khi nghe được tin tức này, cau mày nói, Quách Vân lão hồ ly này, quả nhiên không ra đông lâu sở liệu, công khai thẩm tra xử lý, đây chính là cho thấy thái độ nếu không thì khăng khăng không dựa nha. Nghiêm Thế Phiên gật gật đầu, vụ án này mặc kệ ai thua ai thắng, đối với Quách Vân cũng không có chỗ tốt gì, hắn kết quả tốt nhất chính là bảo trì công chính. Hắn công khai thẩm tra xử lý, chính là vì không đắc tội bất kỳ bên nào, đồng thời cũng là thăm dò thái độ. Nếu là phương nào đối với công khai thẩm tra xử lý có ý kiến, đó chính là chột dạ. Trong lòng của hắn ngược lại liền đã có tính toán. Triệu Văn Hoa khổ não nói, cũng thật là kỳ quái, ta cũng phái người hỏi dò, Trương Thiên Tứ rõ ràng cho mượn rất nhiều tiền thu mua gạo nếp, nhưng hắn kinh thành tất cả nhà trong lương khố chính xác cũng không có hàng tồn, thủy vận trên thuyền ta cũng đều nhìn, nhiều gạo nếp như vậy, hắn giấu ở nơi nào nữa nha. Nghiêm Thế Phiên lắc đầu, bây giờ muốn từ gạo nếp bên trên làm văn chương đã rất khó. Biện pháp tốt nhất vẫn là rút tuổi dưới đáy nổi, chỉ cần Tiêu Phong không bỏ ra nổi văn thư tới, tất cả mọi người phủ nhận có bồi thường điều khoản, chuyện này Đàm Tân Nhân liền không thắng mà thắng, Tiêu Phong thì bất bại mà bại Đàm Tân Nhân nhiều nhất từ bỏ nhập thế quan kiến tạo, nhưng Tiêu Phong vì khống chế gạo nếp thị trường, hoa bạc cũng sẽ không ít hơn so với ba và lượng. Không kiếm lời số tiền này đối với Đàm Tân Nhân không tính là gì, nhưng thiệt hại số tiền này đối với Tiêu Phong cùng Trương Thiên Tứ lại là tai họa ngập đầu. Triệu Văn Hoa liên tục gật đầu, không tệ không tệ, đều xem Đông Lâu thủ đoạn. Ta làm không tốt muốn ra đường làm chứng, trước hết cáo tử. Đưa mắt nhìn Triệu Văn Hoa xuất phủ, Nghiêm Thế Phiên khinh bị lắc đầu, vì một cái thương nhân, tự mình hạ chẳng, trên nhảy dưới tránh, mất mặt. Quách Vân tự mình ngồi ở trên đại sảnh, hắn dự bị mấy cái ghế, bởi vì không nói có hay không đại nhân vật tới đứng ngoài quan sát, chính là tất nhiên thăng đường hai người, cũng đều không thể để người ta đứng. Quả nhiên, mở tiệm sau, Trương Thiên Tứ cùng Đàm Tân Nhân trước tiên ở đàng đi trên đường đứng vững. Hai bọn họ đều không công danh tại người, nhưng đều có hoàng thương thân phận. Minh Triều mặc dù xem nhẹ thương nhân, nhưng đối với cho triều đình hiệu lực hoàng thương, hay là cho một chút thể diện, cho phép thăng đường không quỷ. Tiếp đó Tiêu Phong cùng Triệu Văn Hoa đồng thời đi lên đường tới, hai người lướt nhau, lại còn lẫn nhau hơi cười, đây chính là sĩ phu thể diện, dân chúng thấp cổ bé họng đánh nhau náo kiệt cáo, mặt đỏ tới mang tai, vén tay áo, hận không thể níu lấy đối phương tới thông vương bắc quyền. Nhưng sĩ phu nhóm dù cho sau một khắc liền muốn cáo đối phương như phản, chu diệt cửu tộc, một khắc trước gặp mặt vẫn là nho nhã lễ độ, lẫn nhau gây nên ân cần thăm hỏi. Đương nhiên trong lòng ân cần thăm hỏi khả năng lợi hại hơn thôi. Quách Vân cũng đứng lên, cùng hai cái vị này chắp tay chào, thỉnh hai vị đại nhân ngồi xuống, sau đó có cần hai vị người lớn nói chuyện thời điểm. Trong miệng hắn nói ngồi xuống, cũng rất hàm hồ nhìn xem hai người, không có cho hai người chỉ phái chỗ ngồi. Bởi vì chuyện này rất khó xử lý, hắn là chủ thẩm quan, ngồi ở chính giữa đại án đằng sau. Hai cái ghế lại là phân tả hữu. Minh Triều lấy trái là tôn, Triệu Văn Hoa quan cư công bộ thị lang, chính tam phần quan, Tiêu Phong bên trong thư xá người chỉ có tổng thất phẩm, là thúc ngựa cũng không đội kịp. Nhưng Tiêu Phong chân nhân thân phận, lại không có định phẩm cấp, thấp nhất tứ phẩm, cao nhất nhị phẩm, việc này cũng rất kỳ diệu. Triệu Văn Hoa biết lúc này về khí thế không thể thua, chạy mau đến bên trái đi ngồi xuống. Tiêu Phong làm bộ cũng muốn đi qua cước bộ dáng, Triệu Văn Hoa gấp, lập tức gia tốc, lại cảm giác chân trái chỗ đầu gối chua chua, cả người chạy quá mau, trực tiếp liền lăn một vòng nằm ở trên ghế. Tiêu Phong mỉm cười, chậm rãi đi đến bên phải cái ghế, tiêu sái ngồi xuống. Hai tướng so sánh, Triệu Văn Hoa lập tức lộ ra phá lệ chật vật. Dưới mặt đất mọi người vây xem khó tránh khỏi nghị luận ầm ĩ, cái này Triệu đại nhân như thế nào giống hoàng cước gà tựa như, thật không có phong độ. Đây nếu là vào triều, ngã nhào một cái ngã tại trước mặt và thuế, nhưng làm sao được a? Chính là, xem nhân gia Tiêu công tử, gọi là một người trầm ổn tiêu sái, không hổ là có đạo chân người a. Vây xem trong đám người không thiếu có biết công phu, nhìn ra Triệu Văn Hoa hẳn là đã lén bị ăn thiệt thòi. Công phu cao, cũng có nhìn ra là Tiêu Phong từ trong tay bắn ra hòn đá nhỏ, bất quá lúc này ai sẽ nhiều chuyện đâu. Tiêu Phong trong lòng cao hứng, một mặt là trước hết để cho Triệu Văn Hoa bêu xấu, một hồi bị thẩm vấn công đường hắn sẽ rất khó tâm bình khí hòa, một phương diện khác chính mình nhiều ngày khổ luyện nội công, mặc dù cùng cao thủ so còn kém không thiếu, nhưng đối phó với không biết võ công Triệu Văn Hoa, lại là mười phần thấy hiệu quả. Trong lúc bất chi bất giác, liền sinh ra một loại quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ phóng khoáng cảm giác. Quách Vân gặp Triệu Văn Hoa trước mặt mọi người xấu mặt, cũng không dám cười, chỉ là tăng hắng một cái, uy nghiêm vô kinh đường mục, mở tiệm. Chương 77, gậy ông đập lưng ông. Chương 77, gậy ông đập lưng ông. Kỳ thực hôm nay thẩm án là hai án đồng thời thẩm. Một cọc là Đàm Tân Nhân cáo trạng trời ban lương hành, chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhiễu loạn thị trường, một cọc là Tiêu Phong cáo trạng Đàm Tân Nhân dây dưa kỳ hạn công trình, yêu cầu bắt đền. Vấn đề là cái này hai cái bản án quấy lại với nhau, Đàm Tân Nhân cáo chính là Thiên Tứ lương hành, mặc dù đứng tại ghế bị cáo là Trương Thiên Tứ, nhưng Tiêu Phong cũng là Thiên Tứ lương hành nửa cái lão bản, cho nên trên lý luận cũng là nửa cái bị cáo, hơn nữa bởi vì Đàm Tân Nhân biện bạch dây dưa kỳ hạn công trình lý do, cũng là bởi vì trời ban lương hành chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhiễu loạn thị trường, cho nên muốn. Cho nên Quách Vân quyết định giải quyết dứt khoát, trước giải quyết thứ nhất bản án, nếu như thứ nhất bản án Đàm Tân Nhân thắng, thứ hai vụ án kỳ thực cũng sẽ không cần thẩm, nếu như thứ nhất bản án Đàm Tân Nhân thua, thứ hai cái cơ bản cũng sẽ không cần thẩm. Bởi vậy có thể thấy được, trình tự rất trọng yếu. Quách Vân vô kinh đường mục, đàm ký doanh tạo cáo trạng Thiên Tứ lương hành, lũng đoạn gạo nếp, chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhiễu loạn thị trường, nguyên cáo có chứng cứ không? Đàm Tân Nhân lập tức hô, đại nhân, Trương Thiên Tứ sớm tại càng nhiều tháng trước liền chạy tới gạo nếp nơi sản sinh, trắng trận thu mua gạo nếp, bây giờ trên thị trường gạo nếp khan hiếm, chính là hắn chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhiễu loạn thị trường. Trương Thiên Tứ không cam lòng tỏ ra yếu kém, không nói trước hắn có chứng cứ hay không, hắn nói ta trắng trận thu mua gạo nếp, chính là nhiễu loạn thị trường, đại nhân, hắn là ý tứ này sao? Hắn có dám xác định? Quách Vân nghĩ nghĩ, Đàm Tân Nhân ngươi nói là Trương Thiên Tứ đại lượng thu mua gạo nếp, tại trên buôn bán liền xem như nhiễu loạn thị trường, là ý tứ này sao? Đàm Tân Nhân nhanh chóng gật đầu, không tệ, gạo nếp cũng không phải vật cần có, cần gì phải trắng trận thu mua, rõ ràng là nhiễu loạn thị trường. Đại nhân, hắn trắng trận thu mua gạo nếp sự tình, rất nhiều người đều biết, mặc dù không có vật chứng, nhưng ta có thể cung cấp rất nhiều người chứng nhận. Trương Thiên Tứ liếc Tiêu Phong một cái, Tiêu Phong bất động thanh sắc gật gật đầu, Trương Thiên Tứ lớn tiếng nói, không cần ngươi cung cấp chứng cứ, xem trước một chút ta chứng cứ à. Trương Thiên Tứ lấy ra một đống hợp đồng tới, hiện lên đến trên công đường, Quách Vân nhìn một chút hợp đồng, hầu nghi nhìn xem Đàm Tân Nhân, Đàm Tân Nhân nơi này có ngươi thu mua gạo nếp hợp đồng, còn có ngươi yêu cầu nông hộ cùng Trương Thiên Tứ giải ước hợp đồng, còn có ngươi chính mình trái với điều ước hợp đồng, đây là ý gì? Đàm Tân Nhân sững sờ, mồ hôi lạnh lập tức liền xuống rồi, hắn vạn không ngờ tới Trương Thiên Tứ còn có một tay như vậy. Trương Thiên Tứ đắc ý nói, đại nhân, nếu như đại tông thu mua gạo nếp cho dù có tội, cái kia Đàm Tân Nhân liền muốn tội thêm tam đẳng. Hắn đầu tiên là giật dây nông hộ cùng ta giải ước, tiếp đó lại ký hợp đồng đại lượng thu mua nông hộ gạo nếp, đợi đến gạo nếp vào thương sau, nhưng lại trái với điều ước không chịu lại thu mua. Đại nhân, những cái kia nông hộ đều cấp bách lê gớm, lúc này mới lại trở về quay đầu lại cầu ta. Ta là không người nhận ra rơi lệ người, gặp những cái kia nông hộ trong lòng nóng như lửa đốt, ta cắn răng vay tiền thu bọn hắn gạo. Đại nhân à, chính hắn nhiễu loạn thị trường, hại đồng hành, hại nông hộ, bây giờ phản quay đầu lại cáo ta nhiễu loạn thị trường, ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Trương Thiên Tứ nói rõ ràng, than thở khóc lóc. Còn chúng vây xem gặp Đàm Tân Nhân mặt đỏ tới mang tai, không cách nào phản bác, đều biết Trương Thiên Tứ lời nói không loa, nhịn không được tiếng mắng một mảnh, quần tình xúc động. Những thương gia kia những năm này bị Đàm Tân Nhân dùng đủ loại thủ đoạn áp chế, càng là có đau đớn người, mắng vô cùng tàn nhẫn nhất. Quách Vân đến cùng là lão hồ ly, đối mặt ý kiến và thái độ của công chúng rào rạt, lại vẫn công bình công chính nhìn xem Đàm Tân Nhân. Đàm Tân Nhân Trương Thiên Tứ nói tới thế nhưng là tình hình thực tế, ngươi có gì giải thích chỗ? Đàm Tân Nhân nhất thời nghẹn lời, việc này hắn thật sự là không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ nói chính mình đã trúng Tiêu Phong gian kế? Vậy trừ lời thuyết minh chính mình đần bên ngoài, tất cả hành vi tính chất một chút cũng không có thay đổi à? Đây thật là bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Mắt thấy Đàm Tân Nhân đã rơi vào cái bẫy, Triệu Văn Hoa gấp, hắn không để ý thân phận của mình, thằng hắng một cái nói, Quách đại nhân, song phương đều có đại lượng thu mua gạo nếp chuyện, chuyện này tựa hồ có thể không cần lại bàn về. Chỉ là cái kia Trương Thiên Tứ tất nhiên thu mua đại lượng gạo nếp, lại không chịu lấy ra bán, dù sao có chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhiễu loạn thị trường chi ngại à? Đàm Tân Nhân nhãn tỉnh sáng lên, như nhặt được chí bảo, đúng, Triệu đại nhân nói rất đúng. Hắn dựa vào cái gì không bán, chính là nhiễu loạn thị trường. Triệu Văn Hoa trong lòng thầm mắng, hài tử chết đi mãi, ngươi hơi thông minh cơ linh một chút, làm sao đến mức ta tự mình hạ chẳng. Ta đường đường tam phẩm thị lang, cùng một cái thương nhân trực tiếp gãy biện, chính là thắng cũng ném đi đại nhân. Quách Vân rõ ràng cũng là cảm giác như vậy, hắn giống như cười mà không phải cười liếc Triệu Văn Hoa một cái, quay đầu hướng Trương Thiên Tứ nói, Triệu đại nhân nói có lý, coi như ở phía trước thu mua gạo nếp lúc, Đàm Tân Nhân quấy nhiễu loạn thị trường hành vi, nhưng phía sau ngươi thu gạo nếp, cũng không lấy ra bán, lúc nào cũng không thích hợp à. Trương Thiên Tứ lại nhìn Tiêu Phong một mắt, Tiêu Phong lần nữa gật đầu, Trương Thiên Tứ hiểu ý, lớn tiếng nói, đại nhân, mua bán thấy được thành phố, nhiều kiếm chút tiền là thương nhân bản tính. Nhưng Trương Mỗ cũng không phải là loại kia kiếm tiền không có đủ người, Trương Mỗ mặc dù thu rất nhiều gạo nếp, nhưng lại cũng không có chữ hàng đầu cơ tích chữ, để cầu bạo lợi. Đàm Tân Nhân lập tức nhảy dựng lên, nói bậy, trong kinh thành gạo nếp tăng 3 lần. Hơn nữa bách tính mua gạo nếp đều khó khăn, còn dám nói ngươi không có chữ hàng đầu cơ tích chữ, giành bạo lợi. Trương Thiên Tứ lấy ra một bản sổ sách, trình lên đường đi. Quách Vân lật xem một lượt, kỳ quái nói, mỗi nhà mua một cân gạo nếp là ổn định giá, thứ hai cân chính là 3 lần, đây là ý gì? Trương Thiên Tứ nói, đại nhân, cái này gạo nếp cũng phi thường dùng vật. Tất cả nhà bất quá tại thời tiết lúc mua lấy nửa cân một cân, làm chút gạo nếp bánh mà ăn, làm gì dùng như vậy rất nhiều. Muốn nhiều dùng, chắc chắn cũng là cao môn đại hộ, cái này một số người lại không thiếu tiền, bọn hắn nguyện ý ăn nhiều dùng nhiều, cái kia thêm ra ít tiền chính là, cũng không thể nói là bạo lợi a, cái này gọi là bậc thang giá cả, dùng điều tiết khan hiếm chi vật, cam đoan bình dân cung ứng. Bằng không nếu là có chút đồ tốt, bình dân một ngụm đều ăn không đến, đều bị gia đình giàu có cướp đi. Hơn nữa cái này ba lần giá cả thu hoạch tiền tài, tiểu nhân chỉ là bổ tiếp thu mét vay tiền lợi tức thiếu hụt mà thôi. Quách Vân đối với cái này bậc thang giá cả rất là cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ một hồi từ sau khen, phương pháp này mặc dù có con buôn chi ngại, lại là cái thực dụng chi pháp. Về sau năm mất mùa lúc lương thực mua bán, cũng có thể tham khảo phương pháp này. Kẻ có tiền có thể thêm ra tiền, thu nhiều tới tiền lại đi mua mét, chu tế bần dân. Quách Vân làm thuận thiên phủ doãn phía trước, tại hộ bộ làm qua, đối với loại này kinh tế chi đạo thiên nhiên cảm thấy hứng thú. Chỉ là hắn cái này một khen ngợi, lại làm cho Đàm Tân Nhân luống cuống, hắn nhanh chóng nhắc nhở Quách Vân, đại nhân, vấn đề trọng điểm là, hắn thu nhiều như vậy gạo nếp, lại không chịu bán cho ta dùng tại trên công trình, cho dù là 3 lần giá cả, ta cũng nguyện ý mua à, nhưng hắn không bán. Đây không phải nhiễu loạn thị trường là cái gì? Quách Vân trong lòng tin tưởng, ngươi đoạt nhân gia 2 lần sinh ý, nhân gia không bán cho ngươi là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu là thẩm án, liền phải giải quyết việc chúng, bởi vậy hắn vẫn hỏi Trương Thiên Tứ, ngươi nhưng có ôm hàng không bán tình huống. Cái này lúc nào cũng không tốt, quả thật có đầu cơ tích chữ hiểm nghi. Trương Thiên Tứ lớn tiếng kêu oan, đại nhân, tiểu nhân oan uổng. Tiểu nhân trong kho lúa quả thật có chút gạo nếp, nhưng chỉ đủ bình thường tiêu thụ chi dụng. Nơi nào có mấy trăm hơn ngàn thạch bán cho Đàm Tân Nhân. Tiểu nhân nói thật, là không muốn bán cho hắn, nhưng chính xác cũng là không có nhiều như vậy. Đàm Tân Nhân gấp, không có khả năng, gạo nếp chủ nơi sản sinh gạo đều để ngươi thu mua, đó là bao lớn lượng. Ngươi nói ngươi không có gạo nếp, ai mà tin? Những cái kia mét ngươi là ném xuống sông rồi, vẫn là phóng hỏa đốt đi. Người vây xem cũng cảm thấy kỳ quái, nhiều như vậy mét, nếu là không tại Trương Thiên Tứ trong kho lúa, đó là đang ở đâu vậy? Trương Thiên Tứ không để ý Đàm Tân Nhân mà là nhìn về phía Quách Vân, đại nhân, ngài biết, thương nghiệp là hữu cơ rậm rạp. Ta quả thật có gạo nếp, nhưng không tại kinh thành. Ta cũng chính xác không có chữ hàng đầu cơ tích chữ, mà là những cái kia gạo nếp đều có người mua, chỉ là không tiện công khai mà thôi. Ta muốn đem chứng cứ giao cho đại nhân nhìn, đại nhân có thể cho phép ta giữ lại không công khai quyền lợi sao? Hỏi lời này mười phần xảo diệu, đều không phải là kiếm hai lưỡi, mà là ba cạnh phá đao, một câu nói chĩa vào ba người cổ họng. Nếu là Quách Vân ép buộc Trương Thiên Tứ công khai thương nghiệp bí mật, như vậy mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy hắn là thiên hướng Đàm Tân Nhân. Bởi vì Trương Thiên Tứ công khai thương nghiệp bí mật, tất nhiên bị tổn thất, mà giờ khắc này Đàm Tân Nhân cùng Trương Thiên Tứ là tử địch, Trương Thiên Tứ thiệt hại chính là Đàm Tân Nhân được lợi. Vì tránh hiểm nghi, Quách Vân tất nhiên sẽ không như thế làm. Nếu là Đàm Tân Nhân không đồng ý Quách Vân chủ trì công đạo, đó chính là công nhiên chất vấn Quách Vân trái pháp luật, cái kia Đàm Tân Nhân còn trông cậy vào Quách Vân thật có thể nói đỡ cho hắn hay sao? Cái này cáo trạng vốn là có chút miễn cưỡng, nếu không phải Quách Vân xem ở hắn phía sau đài phân thượng, cũng có thể không thu đơn kiện, lúc này hắn có thể nào công nhiên đắc tội Quách Vân. Nếu là Triệu Văn Hoa không đồng ý cách làm này, cái kia Quách Vân vừa vặn thừa cơ bỏ gánh, đã có quan to tam phẩm chất vấn, cái kia Thuận Thiên phủ là thẩm không được vụ án này, đây là kinh tế án, lại không thể giao cho hình bộ, không chừng liền lên tấu chương giao cho Gia Tĩnh. Thật muốn làm thành ngự án, Gia Tĩnh hướng về ai còn nói không chừng, vậy tạm thời không nói, chính là vì không để các thần tử xem thường chính mình, Gia Tĩnh cũng nhất định sẽ hung ác tra một chút, đến lúc đó không chừng rút ra củ cải mang ra bùn. Đàm Tân Nhân người đứng phía sau liền gặp nguy hiểm. Gia Tĩnh chắc chắn sẽ không động người nhà họ Nghiêm, nhưng mình đứa con trai nuôi này, Gia Tĩnh có thể hay không nhận là người nhà họ Nghiêm, liền không nói được rồi. Bởi vậy vậy mà không ai dám phản đối Trương Thiên Tứ yêu cầu này. Trương Thiên Tứ nhìn xem Tam Phương trầm mặc, trong lòng đơn giản đối với đại ca kính như thần minh, đại ca cho chuẩn bị lời kịch chính là ngưu. Sau một lúc lâu, Quách Vân gật đầu nói, ngươi trình lên, bản quan không công khai ngươi thương nghiệp bí mật chính là. Trương Thiên Tứ lập tức trình lên mấy chương hợp đồng, Quách Vân nhìn hai tấm sau, đột nhiên kinh ngạc liếc Tiêu Phong một cái. Tiêu Phong giống như là biết hắn sẽ có loại phản ứng này, chỉ là mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, ý là ngươi không nhìn lầm. Quách Vân tâm lý nắm chắc, hắn đem hợp đồng gãy, cất kín tại trong tay trong hồ sơ, quét mắt đang đi trên đường một mắt, lại nhìn một chút Triệu Văn Hoa Trương Thiên Tứ gạo nếp, chính xác đại bộ phận cũng đã ký kết bán hợp đồng, cũng thu một bộ phận tiền đặt cọc. Cái này tông gạo nếp sinh ý có mua có bán, không thể nói là chữ hàng đầu cơ tích chữ. Lại gạo nếp cũng không phải là bình dân mà cần, sẽ không ảnh hưởng dân sinh. Cho nên bản quan tuyên án, Trương Thiên Tứ chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhiễu loạn thị trường một chuyện, cũng không tồn tại. Án này bản quan đem chọn lý kỹ càng hồ sơ, báo cáo triều đình. Nếu có chất vấn giả, nhưng đợi triều đình công báo sau khi ra ngoài, tự động xem xét. Trương Thiên Tứ nhẹ nhàng thở ra, chế giễu nhìn xem Đàm Tân Nhân. Đàm Tân Nhân thì mặt xám như cho, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Triệu Văn Hoa, Triệu Văn Hoa con mắt loạn chuyển, nghĩ đến chủ ý Tiêu Phong lạnh nhạt nói, đại nhân, tất nhiên đệ nhất vụ án, nên thẩm thứ hai cái cọc đi. Chương 78, tương kế tự kế. Chương 78, tương kế tự kế. Quách Vân vô kinh đường mục, Tiêu Phong cáo trạng Đàm luận nhớ tạo theo thứ tự hàng đái, dây dưa kỳ hạn công trình, dẫn đến ảnh hưởng triều đình cầu phúc đại điện, yêu cầu theo hiệp ước văn thư, bồi thường gấp 10 phí tổn, bạch ngân 30 vạn lượng. Đàm Tân Nhân ngươi có lời gì không? Đàm Tân Nhân kinh hoàng nhìn xem Triệu Văn Hoa, Triệu Văn Hoa hướng hắn vụng trộm khoa tay múa chân một cái xé giấy động tác. Đàm Tân Nhân tâm tư hơi định, cắn răng nói, ta chính xác không lấy được gạo nếp, không có cách nào theo văn thư bên trên sở định phối liệu thi công, kỳ hạn công trình cũng chắc chắn là không dự được. Nhưng luật lệ bình thường là bồi thường một lần phí tổn bạc, tối đa cũng không có vượt qua gấp 2. Cái này gấp 10 bồi thường số, không biết tại sao tới. Ngày đó từng có phần tại công bộ cửa chính mắt thấy toàn bộ quá trình thương gia nhóm đều giật mình nhìn xem Đàm Tân Nhân việc này cũng là có thể ỷ lại rơi sao, nghĩ gì đây? Nhưng Đàm Tân Nhân lại là lời thề son sắt nói, trước đây nói đúng là một lần bồi thường, chính xác chưa nói qua gấp 10 bồi thường. Tiêu Phong bình tĩnh nhìn xem Đàm Tân Nhân, ta nghĩ, ngươi tất nhiên nói như vậy, trong tay ngươi phần kia văn thư nhất định là đã hủy diệt ta. Chẳng lẽ ngươi không biết cái này văn thư là một thức bốn phần sao? Đàm Tân Nhân lắc đầu giả vô tội, nào có cái gì văn thư, chỉ có một phần công trình bày tỏ a đại nhân không cần oan uổng tiểu nhân a. Công trình biểu tượng làm ở phía sau thế đấu thầu văn kiện, đây là mỗi cái tạo đội đều có thể bắt được công khai văn kiện, bọn hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không biện pháp hủy đi tất cả phát tán đi ra công trình bày tỏ. Cho nên Đàm Tân Nhân không dám phủ nhận công trình trong ngoài liệt ra phối liệu yêu cầu cùng hoàn thành kỳ hạn công trình, nhưng phí tổn cùng bồi thường các loại điều kiện, lại là tại ký văn thư lúc mới có thể viết lên nội dung, cho nên chỉ cần cái kia 4 phần văn thư không còn, Đàm Tân Nhân liền có thể ỷ lại đi phần kia giá trên trời bồi thường tiền. Quách Vân cũng nhìn ra trong này môn đạo, hắn nhìn xem Triệu Văn Hoa, Triệu đại nhân, một thức này 4 phần văn thư, công bộ phải chăng nên có một phần đâu? Triệu Văn Hoa giảo hoạt nói, theo lý hẳn là có một phần, bất quá hàng năm công trình nhiều như vậy, phần này công trình cũng không phải tu kiến thành phòng loại kia đặc biệt mấu chốt trọng yếu, cho nên chỉ bằng công trình bày tỏ thi công cũng không kỳ quái. Ta hôm nay hỏi công bộ người, bọn hắn đều nói nhớ không rõ lúc đó có hay không đơn độc ký văn thư. Ta đã để cho bọn hắn chặt chẽ tra tìm, nhưng cũng không có phát hiện văn thư, có thể là căn bản liền không có a. Lời nói này nói tiến có thể công lui có thể thủ, nếu như Tiêu Phong không bỏ ra nội văn thư tới, cái kia Triệu Văn Hoa ý tứ chính là căn bản không có. Nếu như vạn nhất Tiêu Phong lấy ra, khả năng này không lớn. Bởi vì em kết nghĩa bên kia đã sắp xếp xong xuôi, cái kia cũng không việc gì, chính mình cũng không có nói khẳng định không có chuyện này. Ngươi còn không cho phép ta trí nhớ không tốt sao? Công bộ ném đi phần văn thư lại có thể có bao lớn tội lỗi đâu? Quách Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Phong, Tiêu đại nhân, vậy còn dư lại 2 phần văn thư ở đâu? Tiêu Phong nhìn chằm chằm Đàm Tân Nhân nhìn phút chốc, nhàn nhạt nói, đạo lục ti có một phần. An ti chính xem như vụ án tham dự người một trong, đã sớm đợi tại đang đi trên đường. Hắn chức quan không đủ lớn, tham đường chưa hẳn có thể lăn lộn đến chỗ ngồi. Cùng hai cái thương nhân cùng một chỗ đứng lại cảm thấy mất mặt, cho nên liền dứt khoát không có lộ diện. Lúc này nghe thấy Tiêu Phong lời nói, biết mình đến lộ diện, bởi vậy không đợi Quách Vân gọi, chính mình liền đi bên trên đại đường, hướng về phía trên 3 người chắp tay thi lễ, ba vị đại nhân, có hạ quan này. Quách Vân ngược lại có chút áy náy, dù nói thế nào, An Ti chính cũng là đường đường chính lục phần quan, chính mình kỳ thực biết hắn đã tới, chỉ là hắn không lộ diện, chính mình cũng không có pháp đặc yên sắp xếp. Lúc này gặp An Ti chính thăng đường, lập tức nói, có ai không, tại Tiêu đại nhân dưới tay lại phóng một cái ghế, thỉnh An đại nhân ngồi xuống. Bọn nha dịch lại mang lên một cái ghế tới, An Ti chính tạ tọa sau, trước tiên không vội và ngồi, mà là mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem Tiêu Phong, đại nhân, đạo lục ti văn thư, ném đi. Cái gì? Tiêu Phong cùng Quách Vân đồng thời đứng lên, chỉ có Triệu Văn Hoa ngồi rất chắc chắn, nhưng lập tức phát hiện mọi người nhìn về phía ánh mắt của mình rất không thích hợp, lúc này mới nhớ tới, chính mình cũng cần phải thích hợp biểu thị kinh ngạc. Thế là Triệu Văn Hoa cũng đứng lên, kinh ngạc nói, An Ti chính lời muốn nói tin tưởng, ngươi nói ném đi, là chỉ văn thư sao? Vẫn là công trình bày tỏ a? Nếu là công trình bày tỏ, cái kia không cần gấp gáp, chẳng những công bộ có, rất nhiều tạo đội trong tay đều có, ta nghĩ Tiêu đại nhân trong tay cũng có. Nếu là văn thư, thật có cái kia văn thư sao? Ta công bộ thế nhưng là không tìm được thứ này a. An Ti chính nhìn Triệu Văn Hoa, lại xem Tiêu Phong, túi đầu xuống nói, hạ quan cũng không nhớ rõ, tựa như là văn thư, nhưng bây giờ ném đi, chính xác cũng không nhớ rõ. Triệu Văn Hoa hài lòng ngồi xuống, nhìn xem trong miệng, Tiêu Phong lại nói, Quách đại nhân, bây giờ trong tay ta ba chỗ cũng không có văn thư, có thể thấy được khả năng rất lớn là lúc ấy căn bản là không có đơn độc ký văn thư. Nếu là Tiêu đại nhân kiên trì nói có, không bằng mời hắn lấy ra xem. Quách Vân quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong, lấy sự thông minh của hắn, đương nhiên đã nhìn ra trong này vấn đề, nhưng nhìn thấu không thể nói phá, đây là Thuận Thiên phủ Doãn thao tác cơ bản, Tiêu đại nhân, bây giờ chỉ có ngươi phần kia văn thư có thể chứng minh thật có chuyện này. Đại nhân có thể hay không lấy ra? Tiêu Phong cười lạnh nói, ta liền biết sẽ có một ngày như vậy, liên đạo lục ti cùng công bộ văn thư đều có thể ném, ta nếu là đặt ở trong nhà, mang ở trên người, đây chẳng phải là sớm đã bị người trộm đi hủy diệt. Vì thế ta đã sớm đem văn thư đặt ở trong cung, thỉnh bạn tuế thay ta bảo quản. Đợi ta đi trong cung mang tới chính là. Lúc này ở trong nghiêm phủ, Nghiêm Thế Phiên nhìn xem trong tay văn thư, tâm tình khoái trá cực điểm, thiên thủ Như Lai, danh bất hư truyền. Giấu ở trong cung đồ vật vậy mà cũng có thể trộm ra, quả nhiên lợi hại. Còn lại 3 phần văn thư cũng đã hủy diệt, Tiêu Phong, ta nhìn ngươi lần này còn có cái gì biện pháp? Lão đạo mặt không biểu tình, chắp tay, đại nhân, ngươi yêu cầu chuyện, ta làm được, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, giữa ngươi ta lại không liên quan. Nghiêm Thế Phiên gật gật đầu, ngươi coi ta là thành vô lại. Ta Nghiêm Thế Phiên đã nói, cho tới bây giờ cũng là chắc chắn. Bất quá ta chính xác thưởng thức tài năng của ngươi, nếu là có một ngày ngươi hối hận, tùy thời trở về tìm ta, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, chính là nâng ngươi làm chân nhân, cũng không phải làm không được. Hà tất dựa vào Tiêu Phong cái bản sinh hoạt đâu? Lão đạo còn chưa lên tiếng, Nghiêm Tung đã đẩy cửa đi đến, hắn nhìn xem Nghiêm Thế Phiên trong mắt tràn đầy lửa giận, ngươi là điên rồi sao? Kể từ Nghiêm Thế Phiên trưởng thành đến nay, hắn triển lộ ra trí thông minh cùng tài hoa, ngay cả phụ thân đều đối hắn 10 phần khách khí. Bởi vì tại trên một ít trình độ, phụ thân là mặt mũi, hắn là lớp vải lót, hai cha con cầm giữ triều chính, dỗ dành ra tính vui vẻ, mới có thể để cho Nghiêm Đảng trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực lớn. Nghiêm Tung như hôm nay thất thố như vậy, một điểm không cho Nghiêm Thế Phiên mặt mũi, là cực kỳ hiếm thấy. Nghiêm Thế Phiên cũng sợ hết hồn, nhanh chóng đứng lên phụ thân cớ gì nói ra lời ấy. Nhi tử đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cái kia Tiêu Phong lần này bại. Nghiêm Tung tức giận nhìn xem nhi tử, người tài hoa cái thế, thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại lên Tiêu Phong lớn như thế làm? Ngươi thật sự cho rằng hắn chính là vì cái kia 30 vạn lượng bạc sao? Nghiêm Thế Phiên sững sờ, hắn là bực nào người thông minh? Nhưng trước mấy lần đối phó Tiêu Phong đều bị đánh bại, lần này trong phố xá lại truyền ngôn lần này nhập thế quan chi tranh, kỳ thực là hắn cùng Tiêu Phong thiên hạ đệ nhất tài hoa chi tranh. Nghiêm Thế Phiên nhược điểm lớn nhất chính là cuồng vọng tự đại, tại phương diện thông minh cơ trí, liền ra tính hắn đều không để vào mắt, huống chi Tiêu Phong. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn trước tiên đánh bại Tiêu Phong, lại cùng Đàm Tân Nhân cái này buộc hắn lên sản hôn đản tính sổ sách. Nhưng lúc này, Nghiêm Tung một câu nói đánh thức người trong động, Nghiêm Thế Phiên lập tức rõ ràng chính mình lên kế hoạch lớn. Tiêu Phong đem văn thư cất giữ trong cùng, do Hoàng Cẩm cất giữ, chuyện này mặc dù bí mật, nhưng ra tính bên cạnh nhiều như vậy thái giám, trong đó luôn có Nghiêm gia phụ tử nhãn tuyến. Cho nên Nghiêm Tung mới có thể đối với gia tính cử động, yêu thích như lòng bàn tay. Mà gia tính cũng chưa chắc không biết, chỉ là hắn cũng không có thể xác định, cũng không biết là ai. Cũng không thể bởi vì hoài nghi bên cạnh có Nghiêm gia nhãn tuyến, liền đại khai sát giới a huống chi gia tính đối với Nghiêm Tung là có một phần bằng hữu chi tình, Nghiêm Tung thay hắn có nhiều năm như vậy hoa, không phải nói chơi. Hắn tin tưởng vững chắc Nghiêm Tung đối với lòng trung thành của mình, dù cho có nhãn tuyến, cũng bất quá là vì tốt hơn phụ họa chính mình, đây không tính là cái đại sự gì. Cho nên Nghiêm Thế Phiên có thể biết Tiêu Phong văn thư chỗ ẩn thần, Thiên Thủ Như Lai cũng mới có thể chính xác lẻn vào Tây Uyển, từ Hoàng Cẩm trong phòng trộm đi văn thư. Chỉ khi nào Tiêu Phong đi tìm ra Tĩnh muốn văn thư, Hoàng Cẩm nói cho ra Tĩnh văn thư ném đi, ra Tĩnh sẽ ra sao? Ra Tĩnh sẽ trước tiên hoài nghi đến Nghiêm gia phụ tử. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới có năng lực biết được văn thư chuyện, cũng chỉ có bọn hắn mới có động cơ trộm đi văn thư. Đàm Tân Nhân đi nương nhờ Nghiêm Thế Phiên chuyện, mặc dù không phải công khai, nhưng có lục bình tại, ra Tĩnh không có khả năng không biết. Mà trộm đi văn thư người được lợi lớn nhất là Đàm Tân Nhân có năng lực lại có động cơ làm loại chuyện này, chỉ có Nghiêm gia phụ tử. Cứ như vậy, chuyện tính chất thì thay đổi. Phong cái nhãn tuyến nghe ngóng ra tính chuyện, lấy tốt hơn phụ họa, lấy ra tính niềm vui, ra tính có thể tha thứ, nhưng dám trộm ra tính trong cung đồ vật, đây là hành động gì? Hôm nay có thể trộm đi ngươi đồ vật, ngày mai liền có thể trộm đi đầu của ngươi. Ra tính nếu như có thể dễ dàng tha thứ loại hành vi này, vậy hắn cũng không phải là ra tính. Nghiêm Tung có thể trí thông minh không bằng nhi tử cao, nhưng hắn quanh năm bồi ra tính bên cạnh, đối với ra tính tính khí muốn so nhi tử rõ ràng nhiều. Trên thế giới này, ngoại trừ Hoàng Cẩm, hắn nhất định là hiểu rõ nhất gia tĩnh, xếp hạng thậm chí tại lục bình phía trước. Nghiêm Thế Phiên lập tức trên mặt toát mồ hôi lạnh, khó được kinh hoàng, này, cái này như thế nào cho phải? Nghiêm Tung hít mắt, lúc này Tiêu Phong nhất định đã đi hoàng cung đòi hỏi văn thư, ta nghĩ biện pháp đi ngăn chặn Hoàng Cẩm một hồi, ngươi đã có bản sự trộm ra, phải có bản sự đưa trở về. Nghiêm Thế Phiên đem mặt chuyển hướng lao nói, Thiên Thủ Như Lai, việc này còn phải nhờ vào ngươi. Việc này xong xuôi, coi như ta Nghiêm Thế Phiên thiếu ngươi một cái nhân tình. Nếu là ngươi không làm, đừng trách ta nói chuyện không tính toán gì hết, đây là sống còn thời điểm, ta không cố được nhiều như vậy. Lão đạo đối với Nghiêm Thế Phiên cưỡng ép thêm chung ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hắn nghe được Nghiêm Tung phân tích, trong lòng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, cái kia Tiêu Phong, quả nhiên là nghĩ như thế sao? Vẫn là đánh bậy đánh bạ đủ phải. Nếu là cái sau, vậy nói Minh Tiêu Phong vận khí là thực sự hảo, rõ ràng là cái sơ hở còn đã biến thành sát chiêu, nếu như là cái trước, vậy nói Minh Tiêu Phong chân âm, liền Nghiêm Thế Phiên đều kém chút mắt lửa. Sau này mình đối với hắn phải càng thân cận điểm mới được a, đừng ngày nào cũng bị hắn cho âm. Chương 79, của về chủ cũ. Chương 79, của về chủ cũ. Nghe được Tiêu Phong nói đem chính mình văn thư đặt ở trong cung, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Đàm Tân Nhân mắt nhỏ chớp, trong lòng suy nghĩ, Nghiêm Thế Phiên ôm đồm nhiều việc, không biết chuyện làm thành không có. Triệu Văn Hoa dù sao quan trường chìm nổi nhiều năm, hơn nữa cùng Nghiêm gia đồng khí liên trì, nghĩ đến càng sâu xa hơn một chút, không biết Nghiêm Thế Phiên độc thủ có thể hay không bị phát hiện. Nhưng hắn trí thông minh dù sao cùng Nghiêm Tung khác rất xa, nhất thời còn không có nghĩ đến mặc kệ có hay không bị phát hiện, cũng là thiên đại tai họa. Quách Vân lại là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, trong sự sốt, lập tức cùng Nghiêm Tung nghĩ tới cùng một chỗ đi. Hắn vừa sợ vừa đeo liếc Tiêu Phong một cái, trên mặt lại bất động thanh sắc, nếu như thế, có ai không, theo Tiêu đại nhân tiến cùng, đi lấy chứng cứ. Hai cái bộ khoái ứng thanh đứng ra, Quách Vân nhìn xem hai người kia, nhíu nhíu mày, hai người các ngươi võ nghệ bình thường, phần này chứng cứ cực kỳ trọng yếu, huống chi còn có Tiêu đại nhân nhân thân an toàn phải bảo đảm. Ân, An bộ đầu, ngươi dẫn đội bảo hộ Tiêu đại nhân đi. Quách Vân thật không có ý tứ gì khác, hắn đúng là lo lắng có người chó cùng rất dậu, ở nửa đường phục kích Tiêu Phong cướp đoạt chứng cứ. Nếu là Nghiêm Thế Phiên đã đắc thủ, như vậy Tiêu Phong sẽ bị thua kiện cáo, nhưng Nghiêm gia liền muốn ngược lại xui xẻo, nếu là Nghiêm Thế Phiên không có đắc thủ, như vậy ở nửa đường cản đường ăn cướp chứng cứ, chưa chắc không phải một loại lựa chọn. An Thanh Nguyệt hừ một tiếng, chậm chậm từ từ đi tới, tức giận hướng Tiêu Phong chắp tay, đại nhân xin mời. Tiêu Phong cảm giác nhạy cảm đến cái này đôi chân dài bộ đầu đối với chính mình không quá hữu hảo, nhưng lại không biết vì cái gì, chỉ là cười cười ôn hòa, tùy theo ba người đem hắn kẹp ở giữa, đi ra ngoài. Trong đám người mấy cái xem náo nhiệt người nhàn rỗi, bất động thanh sắc rời đi đám người, dọc theo tiến cung lộ đều phân tán ra. Kỳ thực Quách Vân quá lo lắng, Nghiêm Thế Phiên lúc này căn bản cũng không lại nghĩ cái vụ kiện này thắng thua, hắn một lòng treo, chính là Thiên Thủ Như Lai có thể hay không đem văn thư đưa trở về. Phải biết trộm ra văn thư ngày đó là ban đêm, bây giờ trở về tiễn đưa lại là thanh thiên bạch nhật. Mặc dù có lão cha phối hợp, nhưng ở ban ngày muốn trong hoàng cung hành động, nào có dễ dàng như vậy. Nếu hành động thất bại, Nghiêm gia mặc dù sẽ không lập tức xui xẻo, nhưng chuyện đáng sợ nhất chính là gia tính trong lòng đối với Nghiêm gia có một cây gai, Nghiêm đảng mặc dù nhìn như khổng lồ, kỳ thực căn cơ chính là gia tính đối với Nghiêm gia tín nhiệm. Cái này căn cơ không còn, song đời chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Nghiêm Tung cũng rất khẩn trương, nhưng hắn dù sao cũng là nhiều năm tệ phụ, khí độ lạ thường. Hắn nghĩ tới để cho lão đạo đóng vai thành chính mình tay sai trà trộn vào cung đi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đây không phải ý kiến hay. Mặc dù nhìn như dễ dàng nhất thực hiện, nhưng vạn nhất lão đạo thất thủ, chính mình liền trực tiếp chắc chắn là đồng đảng. Còn không bằng để cho hắn hành động đơn độc, coi như bị bắt, lượng hắn cũng không dám tố giác chính mình, coi như hắn tố giác, không có bằng chứng, chính mình cuối cùng còn có dạo biện rũ sạch chỗ chống đương nhiên, phối hợp vẫn là rất trọng yếu. Nghiêm Tung đã có chủ ý hắn để cho lão đạo cạo sạch sợi râu, thay đổi thái giám trang phục, tại thành cung bên ngoài chờ đợi thời cơ, tiếp đó chính mình đường hoàng tử cửa chính tiến vào. Gặp một lần mấy người thị vệ kia, Nghiêm Tung lập tức giận tím mặt, để cho bọn hắn đều tới nghe dạy dỗ. Thân là đương triều thủ phụ, tự nhiên là có tư cách đối với bọn thị vệ tiến hành huấn thoại, hắn cở mắng bọn thị vệ quá lời nhác, từng cái rất nhiều không tinh thần, có phải hay không buổi tối không ngủ được đi đánh bạc chơi gái. Phu cận thị vệ đều bị triệu tập đứng lên phát biểu, tự nhiên bên trên tường liền có tuần tra khe hở. Tây viện vốn là so hoàng cung hoang vắng, còn rất nhiều cây cối, lấy lao đạo thân thủ, tự nhiên nhẹ nhõm nhảy tường tiến vào, xâm nhập vào bên trong. Một cái xa lạ lao thái giám, lại lúc nào cũng cúi đầu, cũng sẽ không để người chú ý bên kia. Nghiêm Tung huấn xong thị vệ sau, nhanh chân đi vào, lại gọi lại mấy cái qua đường thái giám cung nữ, bắt đầu khiển trách. Mấy cái vô tội bị giáo huấn thị vệ có chút không rõ, hôm nay đây là thế nào, chính mình đêm qua chính xác thức đêm làm điểm ái tố sự, thế nhưng không có rõ ràng như vậy à, thủ phụ cái này đều đã nhìn ra. Lại nói thủ phụ bình thường nhất là kiệm lời ít nói, hôm nay như thế nào bỗng nhiên chó lại bắt chuột dậy rồi. Mấy cái kia bị gỡ mắng cung nữ thái giám tự nhiên cũng giống như nhau tâm lý hoạt động, nhưng mặt ngoài chắc chắn đến rất cung kính nghe dạy dỗ, còn không dám đi ra. Thừa dịp người đều bị Nghiêm Tung gom lại cùng nhau thời điểm, lão đạo nhanh chóng hôn đến tinh xá phụ cận, mười phần chấn định quan sát một chút. Lúc này Nghiêm Tung cũng đã đến tinh xá, hắn đi vào tìm Gia Tĩnh, hồi báo trong triều đình chuyện. Này ngược lại là không cần diễn kịch, bản thân triều đình mỗi ngày đều có việc, Nghiêm Tung hồi báo việc làm đơn giản là thô sơ giản lược điểm vẫn là cẩn thận một chút. Hôm nay hắn liền hồi báo mười phần cẩn thận. Tất nhiên Nghiêm thủ phụ tại hồi báo việc làm, Hoàng Cẩm tự nhiên là không thể rời đi Gia Tĩnh bên người. Chỗ ở của hắn cũng chỉ có cái tiểu thái giám đang tại bảo vệ quét dọn. Lão đạo xem tiểu thái giám giống như không có gì, thừa dịp hắn một chút mất tập trung liền lách mình tiến vào Hoàng Cẩm nội thất. Hoàng Cẩm có cái lô ban hộ, khảm nạm tại trong vách tường, cơ quan hỗn tạp, nếu như không biết phía trên tiết mao kết cấu chính tự, người bình thường chính là suy xét thượng tam thiên cũng mở không ra, nhưng này chỗ nào làm khó được lão đạo. Hắn nhẹ nhàng điều khiển mấy lần, liền mở ra hộp, đem mang theo người văn thư thả lại trong hộp, một lần nữa khóa kỹ. Lúc này tiểu thái giám nghe thấy buồng trong tựa hồ có động tĩnh, cầm chổi lông gà đi tới, chỉ nhìn thấy gian phòng không một bóng người, cho là mình nghe nhầm rồi. Lắc đầu đi ra ngoài. Lão đạo từ trên xà nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, không có chút nào âm thanh, lách mình đi ra ngoài. Lúc này Nghiêm Tung cũng đem việc làm hồi báo không sai biệt lắm, đang một thoại hoa thoại. Nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng hoàng điệu tiếng kêu to, lúc này thu lời nói đôi, tùy ý nói, Tây huyện không giống như Đại Nội, chỗ lớn, cây cối nhiều, vạn tuế vạn kim chi thể, còn hẳn là một số người bảo vệ mới là. Vừa rồi thần lúc đi vào, gặp thị vệ có chút lười biếng chi sắc, khiển trách vài câu. Thần quan tâm vạn thuế, khó tránh khỏi lạm quyền, mong bệ hạ chủ tội. Gia Tĩnh mỉm cười gật đầu, Ái Khanh thân là thủ phụ, tự nhiên có này quyền lực và trách nhiệm. Lại là quan tâm chấm an nguy, có tội gì? Ái Khanh không cần lo ngại, chấm tự hỏi yêu dân như con, vô vi mà trị, nhất tâm hướng đạo, nào có người sẽ nhớ hại chấm. Nghiêm Tung nghĩ thầm, ngươi nói một chút ta nghe một chút thì cũng thôi đi, ngươi muốn thật là nghĩ như vậy, đó thật đúng là trong lòng không có chút tự hiểu lấy, thiên hạ muốn giết ngươi người chỉ sợ không giống như muốn giết ta thiếu. Trên mặt lại là một bộ vẻ xấu hổ, lão thần lại quên điểm này, hổ thẹn, hổ thẹn. Một bên hổ thẹn lấy, một bên lui ra ngoài, đến cùng lại đem bọn thị vệ triệu tập lại dạy dỗ một trận, xem chừng lão đạo chắc chắn là đã chạy trốn mới rời khỏi đám kia thị vệ vô cớ một ngày bị giáo huấn hai lần, ngược lại là chính xác lên tinh thần tới, từng cái giống điên cuồng trừng trong mắt dò xét khắp nơi. Lúc này Tiêu Phong vừa vặn từ Thuận Thiên phủ bọn bộ khoái hộ tống đến Tây Huyện, cùng ra cửa Nghiêm Tung đối mặt. An Thanh Nguyệt cùng bọn bộ khoái nhanh chóng hành lễ, Nghiêm Tung một nghiêm mặt liếc Tiêu Phong một cái, ý kiến là ngươi nhiều gì? Vì sao không hành lễ? Tiêu Phong phẩm cấp cùng Nghiêm Tung thực sự kém quá xa, dù cho giả thiết tính cả chân nhân đỉnh cấp phẩm cấp chính nhị phẩm, cái kia cũng không có Nghiêm Tung cao, từ chỗ nào một phương diện đều nên hành lễ. Hết lần này tới lần khác Tiêu Phong liền như không nhìn thấy Nghiêm Tung, chỉ lo nhìn An Thanh Nguyệt, cười hì hì, hết sức không đứng đắn. An Thanh Nguyệt trong lòng nóng nảy, nếu là ở bình thường, nàng ba không thể Tiêu Phong xui xẻo đâu. Nhưng hôm nay khác biệt, nàng là nhận Thuận Thiên phủ việc cần làm, hộ tống Tiêu Phong tiến cung lấy chứng cớ. Tại không có trở lại Thuận Thiên phủ phía trước, Tiêu Phong ra hết thể ngoài ý muốn, cũng là nàng hành sự bất lực. Vốn là tại cái này thiên hạ đệ nhất trong phủ làm nữ bộ đầu, cũng đã là để cho vô số người sau lưng nghị luận chuyện, toàn bộ nhờ An Thanh Nguyệt công phu hảo, năng lực làm việc mạnh, lại có Quách Vân che chở, mới có thể đứng nổi gót chân. Bởi vậy An Thanh Nguyệt đối với mỗi một kiện việc phải làm đều cực kỳ nghiêm túc, sợ nhất làm hư hại. Bây giờ nhìn Tiêu Phong một bộ ở không đi gây sự tư thế, An Thanh Nguyệt gấp đến độ không được, lại không có cách nào đối với hắn phát hỏa, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận nhắc nhở hắn, còn không bái kiến Nghiêm thủ phụ. Tiêu Phong đoạn đường này một mực tại đùa An Thanh Nguyệt nói chuyện, nhưng An Thanh Nguyệt chính là không để ý tới hắn. Tiêu Phong cũng không phải đối với An Thanh Nguyệt có gì bất lương ý nghĩ, chỉ là vừa tới hắn muốn làm tình tưởng vì sao An Thanh Nguyệt như thế không chào đón hắn, dù sao hai người bọn họ phía trước mặt cũng chưa từng thấy. Thứ hai An Thanh Nguyệt một tấm mặt trái táo, mắt to, chân dài eo nhỏ, nhìn xem hết sức ngoài, trêu chọc nàng cũng chơi thật vui. Căn cứ vào Tiêu Phong kiếp trước duyệt phim vô số nhãn lực, nha đầu này nhất định là dùng dây vải ghim được đâu, ngay cả như vậy, cơ ngực cũng lộ ra rất phát đạt, nếu như giải khai gò bó, tuyệt đối là một cự như đồng nhan đại biểu. Hơn nữa An Thanh Nguyệt đã 18, 19 tuổi, trưởng thành, qua Tiêu Phong cảnh giới tuyến, đùa nàng Tiêu Phong không có tự giác biến thái tội ác cảm giác. Gặp An Thanh Nguyệt cuối cùng nói chuyện với mình, Tiêu Phong cố ý đem lỗ thai đến gần, ngươi nói cái gì? Lỗ thai này ông, vừa rồi tại công đường nhất định là bị các ngươi Quách đại nhân kinh đường một chấn động. An Thanh Nguyệt thực sự lo lắng phức tạp, biết rõ Tiêu Phong là đang trêu chọc chính mình, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng nói, ta nói ngươi nên gặp qua Nghiêm thủ phụ. Ở đây đã là cửa cung, nàng không dám lớn tiếng ồn ào, không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau ngẩng lên thân thể, hướng về phía Tiêu Phong lại gần nửa bên mặt nói chuyện. Tiêu Phong kinh ngạc nói, gặp qua a, đương nhiên gặp qua, ta cùng Nghiêm thủ phụ gặp qua nhiều lần. Nghiêm Tung mặt như sương lạnh, nhìn xem Tiêu Phong ở trước mặt mình giả ngu, hắn cũng không phải nhất định thiếu Tiêu Phong cái lễ này, bất quá hôm nay Nghiêm gia kém chút bị Tiêu Phong đào hố to chôn, có cơ hội có thể thu thập Tiêu Phong một chút, hắn vẫn là rất nguyện ý An Thanh Nguyệt cấp bách thẳng dậm chân, không phải gặp qua, là gặp qua, là nhường ngươi gặp qua thủ phụ đại nhân. Nhìn An Thanh Nguyệt cấp bách đỏ bừng cả khuôn mặt, Tiêu Phong mới chợt hiểu ra một dạng chuyển hướng Nghiêm Tung, thủ phụ đại nhân, thực sự xin lỗi a, vừa rồi An bộ đầu một mực nói chuyện với ta, ngươi biết ta là tại đánh kiện cáo đâu, quan sai nói chuyện, ta khẳng định muốn nghiêm túc cẩn thận nghe, liền không để ý đến thủ phụ đại nhân, có tội có tội. An Thanh Nguyệt kém chút tức giận đến té xỉu, rõ ràng là ngươi thất lễ trước đây, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, như thế nào biến thành bởi vì nghe ta nói mà thất lễ đâu? Quách đại nhân còn nói chính mình chán ghét Tiêu Phong là hẹp hòi, bây giờ nhìn căn bản không phải, hắn chính là một cái người xấu. Nghiêm Tung lạnh lùng nói, không sao, bây giờ gặp được cũng giống như nhau. Ngươi bây giờ gặp được, như thế nào? Nên hành lễ còn phải hành lễ đi. Tiêu Phong sắc mặt nghiêm lại, mười phần trang trọng đối với Nghiêm Tung đánh một cái chắp tay, Nghiêm thủ phụ, bần đạo Văn Huyền, giá xương hữu lễ. Nghiêm Tung giận dữ, Tiêu Phong, ngươi chưa bao giờ lấy đạo sĩ tự xưng. Hôm nay lại tại trước mặt lão phu lên mặt. Tiêu Phong kinh ngạc nói, thủ phụ đại nhân, ngươi là đối với ta làm được lễ không hài lòng sao? Vẫn là đối với ta tự xưng bần đạo không hài lòng. Nghiêm Tung cắn răng nói, lòng ngươi biết rõ ràng. Ta hắn mẹ nó đối với ngươi gì đều không thỏa mãn, bất mãn nhất ý chính là ngươi hôm nay đào hố to. Tiêu Phong sầm mặt lại, khẩu khí cũng biến thành trang trọng, thủ phụ đại nhân, Văn Huyền chân người là vạn tuế thân phong, ta tự xưng một chút, ngươi cũng không nguyện ý, phải không? Ta gặp vạn tuế lúc cũng được cái lễ này, vạn tuế có thể chịu lễ, ngươi lại ngại nhẹ, phải không? Chương 80, an toàn chỗ. Chương 80, an toàn chỗ. Lời vừa nói ra, Nghiêm Tung trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, lập tức tỉnh ngộ lại, chính mình cùng tiểu hỗn đản này ở cái địa phương này đưa cái gì khí? Tiểu hỗn đản này lời nói câu câu đều đâm nhân tâm và tử, nửa câu đầu còn miễn cưỡng tính toán, nửa câu sau thực sự là có thể đem người hỗn phách dọa bay. Mặc dù loại này lời nói vô căn cứ sẽ không có người coi là thật, nhưng đây là cửa cung, truyền tới truyền lui khó tránh khỏi truyền đến Gia Tĩnh trong lỗ tai. Gia Tĩnh mặc dù chắc chắn cũng sẽ không coi là thật, nhưng đối với Nghiêm Tung tới nói, bất kỳ tai họa ngầm nào đều so không có tai họa ngầm muốn hỏng việc. Hắn một đời gian hùng, cầm được thì cũng đúng được, vậy mà lập tức đổi đi vẻ giận dữ, phóng ra mỉm cười tới Tiêu Chân Nhân quả nhiên là khôi hài a, lão phu liền biết ngươi là thích nhất đùa giỡn, ha 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 ha. Tiêu Phong cũng thấy tốt thì ngưng, đó đều là bởi vì thủ phụ đại nhân bình dị gần gũi, cho nên đại gia mới dám đùa với ngươi. Ngươi nhìn lịch đại thủ phụ, nào có một cái giống ngươi tính khí tốt như vậy. Ha 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 ha. Hai người tại cửa cung cười ha ha, An Thanh Nguyệt cùng bọn bộ khoái, cửa cung bọn thị vệ, người người hai mặt nhìn nhau, không biết hai người này thật sự quan hệ rất tốt rất quen, vẫn là đầu óc có chút vấn đề. Nghiêm Tung đầy mặt nụ cười rời đi, Tiêu Phong cũng đầy mặt nụ cười hướng về trong cung đi. Đại khái riêng phần mình đi 50 bước sau đó, đều len lén xì một tiếng kinh ngạc. An Thanh Nguyệt bị thị vệ ngăn ở bên ngoài cửa cung, trơ mắt nhìn Tiêu Phong tay áo lung lay hướng về tinh xá đi đến, trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Nói hắn hỏng à, hắn chính xác rất chán ghét, đùa chính mình lúc cũng rất xấu, thế nhưng là cá nhân đều biết, Nghiêm Tung là hạng người gì. Ngay cả chính mình cái kia đồng dạng tham ô cha nhắc lên Nghiêm Đảng cũng là than thở, quá mức, bọn hắn quá mức. Làm quan tham chút món tiền nhỏ, qua thật nhỏ thời gian, nhân chi thường tình, nhưng bọn hắn quá mức. Nhất là làm Nghiêm Thế Phiên bị Gia Tĩnh xưng là thiên hạ đệ nhất tài tử sau, thì càng không ai dám trêu chọc Nghiêm Đảng. Gia Tĩnh đối với Nghiêm Tung có bằng hữu chi tình, đối với Nghiêm Thế Phiên có vẻ tán thưởng, đối với Nghiêm Đảng có nổi hành vi có cảm niệm chi tâm, có ba điểm này, ai còn dám gây Nghiêm Đảng. Hoàng Cầm giữ mình trong sạch, Lục Bính giữ nghiêm biên giới, cũng không chịu bước qua Lôi Chỉ một bước. Trong chiều ngược lại là có người dám, nhưng kết cục đâu? Ngoại trừ Lục Bính bảo vệ Thẩm Luyện cùng Du Đại Du, trước đây đều hoặc chết hoặc lưu vong, ngay cả đương triều thủ phụ Hạ Ngôn cũng không ngoại lệ. Nhưng cái này Tiêu Phong liền dám, chẳng những dám thiết sáo thu thập Nghiêm Đảng che đậy Đàm Tân Nhân còn dám ở trước mặt mắng Nghiêm Tung. Nghe nói Thẩm Luyện cùng Du Đại Du có thể thoát hiểm, ngoại trừ Lục Bính, sau lưng cũng đều có Tiêu Phong thôi động. Một cái dám cùng lớn nhất người xấu lẫn nhau mắng người xấu, cái này gọi là cái gì? An Thanh Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chó cắn chó, đúng, chính là chó cắn chó. Tiêu Phong đi vào tinh xá, hướng Gia Tĩnh thi lễ, Gia Tĩnh hơi hơi mở mắt, mỉm cười nói, nghe nói ngươi kiện cáo hôm nay đánh. Tiêu Phong gật gật đầu, chuyện thế tục, nhiều sư huynh thanh tu. Thật sự là bất đắc dĩ, phiền phức Hoàng đại nhân đem văn thư giao cho ta a. Gia Tĩnh gật gật đầu, Hoàng Cẩm trở về phòng đi lấy văn thư đi, Gia Tĩnh bình tĩnh nói như vậy, công bộ cùng đạo ghi chép ti văn thư, quả nhiên đều không thấy. Tiêu Phong cười cười, chính xác không thấy. Bây giờ chỉ có cái này một phần văn thư, có thể chứng minh trước đây bồi thường điều khoản. Gia Tĩnh ánh mắt gần như không thể phát giác lạnh như băng một chút, chẳng biết. Tiêu Phong không nói, khi Gia Tĩnh tự xưng chấm, đại biểu hắn đã hoán đổi trở về đế vương thân phận, nói lời cũng là đại biểu đế vương. Cái kia Tiêu Phong thân phận dĩ nhiên chính là bên trong thư sáng người, hắn muốn truyền đạt tin tức đã đủ rồi, lúc này Gia Tĩnh không hỏi, hắn là sẽ không dễ dàng mở miệng. Hoàng Cầm đem văn thư mang tới, sắc mặt như thường, ánh mắt bên trong nhưng có chút phức tạp, tại đem văn thư giao cho Tiêu Phong sau, hắn muốn nói lại thôi, mỉm cười trở lại Gia Tĩnh bên cạnh. Tiêu Phong tiếp nhận văn thư, đối với Gia Tĩnh sau khi thi lễ rời đi, cái gì cũng không hỏi. Chờ Tiêu Phong đi xa, Gia Tĩnh nhàn nhạt nói đi. Hoàng Cầm cúi đầu, thấy không rõ sắc mặt, lão nô cảm thấy, văn thư có người động đậy. Ta bỏ vào trong hộp lúc, văn thư là đầu trong chiều, ta vừa rồi lấy ra lúc, văn thư là đầu hướng ra ngoài. Bất quá, cũng có khả năng là lão nô nhớ lộn, dù sao chỉ là một trang giấy, chữ viết hướng không còn dễ dàng nhớ kỹ. Gia Tĩnh gật gật đầu, cùng vừa rồi giống như Tiêu Phong nói lời, chẳng biết. Tiêu Phong đạp lên nhanh nhẹn bước chân đi ra Tây Huyện cửa cung, hướng về phía An Thanh Nguyệt cười cười. An Thanh Nguyệt nhạy cảm thấy hắn không có hảo ý, ngươi muốn làm gì? Tiêu Phong nhìn hai bên một chút, gặp hai cái bộ khoái tại trước sau đề phòng, cách rất xa, nhỏ giọng nói, ngươi đoán, trên đường này sẽ có hay không có người muốn động thủ cướp, hoặc trộm trong tay của ta chứng cứ? An Thanh Nguyệt nghe hắn là nói chính sự, nhẹ nhàng thở ra, cũng đang đứng đắn trải qua trả lời, có khả năng này, bằng không phủ Doãn đại nhân cũng sẽ không để chúng ta tới bảo vệ ngươi. Tiêu Phong gật gật đầu, ngươi nói nếu là thực sự có người động thủ, ngươi có thể phòng được sao? An Thanh Nguyệt do dự một chút, công phu của nàng mặc dù không tệ, nhưng nàng cũng không mù quáng tự tin. Trong giang hồ tàng long ngoại hổ, nếu thật là liên lụy tới Nghiêm gia, vậy đối phương có thể phái ra cái dạng gì nhân thủ thật đúng là nói không chừng. Nàng ngửa ngực, kiên định nói, ngươi yên tâm, đây là kinh thành, thật có loại sự tình này, chỉ cần chúng ta kiên trì phút chốc, liền sẽ có viện binh chạy tới. Mặc kệ tới là dạng gì cao thủ, kiên trì phút chốc ta tuyệt đối làm được. Tiêu Phong lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng, ngươi có thể nghĩ tới, bọn hắn cũng giống vậy có thể nghĩ đến. Bọn hắn sẽ không cắt đoạn, mà là sẽ phái ra thần đầu, nghĩ biện pháp gây ra hỗn loạn, thừa dịp loạn trộm đi. Cái này, ngươi chỉ sợ cũng khó lòng phòng bị. An Thanh Nguyệt không thể không thừa nhận Tiêu Phong nói có đạo lý, kinh thành ngư long hỗn tạp, loại kia thần thâu cao thủ nàng cũng nhìn thấy qua, đúng là thần hồ kỳ kỹ. Nghe nói có hai cái thần thâu đánh cược đọ sức, đánh cược ai có thể tại một cái ngồi ở trong tiệu quan gia tiểu thư dưới tình huống không biết chuyện, trộm đi trong ngực nàng là khăn. Cuối cùng lại con đắc thủ, cái kia thần thâu thắng đánh cược, cao hứng uống rượu bốn phía thổi phồng, cái kia quan gia tiểu thư dưới sự xấu hổ kém chút treo cổ, bởi vậy kinh động đến Thuận Thiên phủ, An Thanh Nguyệt tự tay chảo cái kia thần thâu, bây giờ còn tại xung quân trên đường đâu cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ngươi bắt nhanh điểm. Tiêu Phong cười cười, ta chảo nhanh cũng vô dụng, ta sẽ không công phu, phản ứng cũng chậm, rất dễ dàng bị thần thâu đắc thủ. Vạn nhất tràng diện hỗn loạn, chỉ sợ an bộ đầu ngươi cũng trông nom không được a. An Thanh Nguyệt buốt lên tinh tế lông mày, mặt trái táo bởi vì cố gắng suy xét mà trở nên đỏ lên, cái kia, vậy làm sao bây giờ đâu, nếu không thì cũng cho ngươi làm một cái cố kiệu. Tiêu Phong nghiêm mặt nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem văn thư giấu ở trên người của ngươi. Ngươi võ công cao cường, cảnh giác thông minh, hơn nữa lại là nữ nhân. An Thanh Nguyệt nhíu mày lại, nữ nhân thế nào? Nàng đối với người khác sách nam nữ khác biệt vẫn rất có kháng cự tính chất. Tiêu Phong chứng chạc đàng hoàng nói, nữ nhân đối với chính mình thiếp thân chi vật muốn so nam nhân có thiên nhiên tính cảnh giác, đây là trăm ngàn năm qua văn hóa huấn luyện mà thành. Tỷ như một người đàn ông ngực hoặc bờ ngông bị người sờ vuốt một chút, mặc dù cũng có cảm giác, nhưng sẽ không phản ứng đặc biệt nhanh. Nếu như là nữ nhân, cái kia lập tức liền có thể có kịch liệt phản ứng. An Thanh Nguyệt bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng, liền xem như dạng này, vậy thì thế nào đâu? Tiêu Phong vừa chắp tay, khẩn cầu An Bộ Đầu đem cái này văn thư thiếp thân cất giữ, tốt nhất là cất giữ trong trước ngực, dạng này đừng nói là thần đâu, chính là tặc tổ tông tới, cũng đừng hòng dưới tình huống không kinh động An bộ đầu, đem văn thư trộm đi. An Thanh Nguyệt giận dữ, hận không thể một cái tát tại Tiêu Phong trên mặt. Nhưng Tiêu Phong một mặt vô tội nhìn xem nàng, hoàn toàn chính là đang vì mình nghĩ ra thiên tài như vậy biện pháp mà vui vẻ, để cho nàng lại cảm thấy chính mình có phải hay không đa tâm. Nàng cố ý giả vờ không thèm để ý bộ dáng, khuôn mặt lại có chút đỏ lên, cái này tựa hồ không có gì tất yếu a. Tiêu Phong thở dài, ta biết yêu cầu này có chút quá phận, nhưng vụ án này chính xác 10 phần trọng yếu, đối phương nói không chừng liền sẽ bí quá hóa liều. Người thân là bộ đầu, vạn nhất thật sự bị người đánh cắp đi văn thư, dẫn đến ta thua kiện cáo, ngươi nỡ lòng nào? An Thanh Nguyệt trái lo phải nghĩ, cuối cùng hận hận dậm chân một cái, liếc qua khuôn mặt không đi nhìn Tiêu Phong, chỉ rỗi ra một cái tay, cho ta. Trên đường kỳ thực ngược lại không có đụng tới quá nhiều hỗn loạn, có hai cái hán tử say trên đường hồ nháo, nhưng không đợi An Thanh Nguyệt động thủ, ven đường mấy cái người nhàn rỗi trước hết đem bọn hắn bắt đi. An Thanh Nguyệt làm 2 năm bộ đầu, cũng không phải không có chút nào kinh nghiệm tiểu cô nương, tự nhiên có thể nhìn ra mấy cái kia người nhàn rỗi không phải người bình thường. Nàng liếc trộm Tiêu Phong một mắt, gặp Tiêu Phong không thèm để ý chút nào, còn ngây ngô xem náo nhiệt, vụng trộm nhếch môi, ngốc tử một cái. Lại hỏng lại ngốc. Bất quá xem ra truyền ngôn thật sự, hắn cùng Cẩm Ý Liễu vệ quan hệ không tệ a. Trung bình là hưu kinh vô hiểm về tới công đường, chuyến đi này một lần, xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng kỳ thật thời gian cũng không dài, Quách Vân bọn người cũng đều duy trì tương đương tốt đẹp tinh thần. Gặp Tiêu Phong trở về, tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt tập trung tại trên mặt hắn, muốn từ phía trên kia nhìn ra vui vẻ vẫn là thất vọng, đắc ý vẫn là phẫn nộ. Nhưng Tiêu Phong sắc mặt bình tĩnh, hướng Quách Vân chắp tay sau khi thi lễ, hướng về phía An Thanh Nguyệt đưa tay, "An bộ đầu, lấy ra à?" Đám người trong ánh mắt khó hiểu, An Thanh Nguyệt cắn răng, đỏ mặt, trong lòng âm thầm mắng Tiêu Phong, dùng cực nhanh thủ pháp từ trước ngực móc ra phần kia văn thư, thủ pháp nhanh ngay cả thần thâu đều phải hổ thẹn. Tiêu Phong tiếp nhận văn thư, theo bản năng lấy tay vê thành một chút, lập tức liền biết mình đợi trước ma bệnh phạm vào, nhanh lên đem văn thư đưa cho Quách Vân. Nhưng động tác này người khác không nhìn thấy, An Thanh Nguyệt liền đứng bên người, thấy nhất thanh nhị sở, nàng tức giận phải thật muốn bay lên một cước, đem cái này hỗn đản đá bay. Quách Vân tiếp nhận văn thư, nhìn một lần, lại nhìn về phía mặt xám như cho Đàm Tân Nhân cùng ủ rũ túi đầu Triệu Văn Hoa, văn thư thật sự, gấp 10 bồi thường điều khoản cũng là thật sự, Đàm Tân Nhân ngươi có lời gì nói? Đàm Tân Nhân đầu ông một tiếng, hắn như cái si ngốc nhìn xem Tiêu Phong, lại quay đầu đi xem Triệu Văn Hoa, Triệu Văn Hoa nghiêng khuôn mặt, không nhìn hắn. Đàm Tân Nhân bỗng nhiên gầm hét lên, không phải nói tất cả an bài xong sao? Các ngươi gạt ta, các ngươi đám hôn đản kia, lấy ta làm buồn cầu. Cái gì thị lang, cái gì các lão, có tác dụng chó gì? Lão tử không có 30 vạn, lão tử không bồi thường. Hắn tử hy vọng đỉnh núi rơi vào thất vọng đáy cốc, nhất thời cấp hỏa công tâm, lại có chút đàm mê tâm khiếu triệu chứng, sớm quên cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Triệu Văn Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nhìn về phía Quách Vân Quách đại nhân, người này điên rồi. Chương 81, ai càng đáng sợ? Chương 81, ai càng đáng sợ? Quách Vân phản ứng tuyệt không so Triệu Văn Hoa chậm, hắn vô kinh đường mục, đánh gậy Đàm Tân Nhân cuồng hống, hét lớn một tiếng, lớn mật cuồng đồ, giả ngây giả dại, hồ ngôn loạn ngữ, người tới, đánh cho ta. Một trận đánh gậy xuống, Đàm Tân Nhân khôi phục thanh tỉnh. Hắn đương nhiên sợ hãi, tiền không còn có thể kiếm lại trở về, mất mạng coi như thật toàn bộ xong. Nghĩ đến chính mình vừa rồi kêu mà nói, hắn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, tại trong đánh gậy âm thanh nhè răng trợn mắt kêu khóc, đại nhân, tiểu nhân vừa rồi bị điên, tiểu nhân là nói bậy bạ, tiểu nhân chịu đền, tiểu nhân chịu đền. Quách Vân chỉ là không muốn có nổi mà thôi, cũng không phải thật sự nghĩ thay nghiêm đảng giết người diệt khẩu, gặp Đàm Tân Nhân khôi phục lý trí, cũng liền thét ra lệnh ngừng hình. Quách Vân hắng giọng, tuyên án nói, hôm nay mở tiệm thẩm tra xử lý hai án, đảm ký doanh tạo cáo trạng thiên tứ lương hành chữ hàng gạo nếp, nhiễu loạn thị trường bán. Trời ban lương hành đã chứng minh vì đang lúc thương nghiệp mua bán, đảm ký doanh tạo thuộc kiện. Nhập thế quan chủ Tiêu Phong cáo trạng đảm ký tạo thực lực không đủ, dây dưa kỳ hạn công trình một án, đảm ký tạo đã thừa nhận, song phương tranh luận ở chỗ gấp 10 bồi thường có tồn tại hay không. Hiện Tiêu Phong đã xuất ra làm sơ song phương chỗ ký văn thư, chính xác ước định gấp 10 bồi thường. Nguyên nhân bản phủ phán đảm ký tạo bồi thường Tiêu Phong bạch ngân 30 vạn lượng, lui về công trình, do đạo lục ti cái khác tuyển định tạo đội thi công. Triệu Văn Hoa gặp đại thế đã mất, Đàm Tân Nhân cũng đã lập tức là cái quỷ nghèo, không muốn lại lâm vào sâu hơn. Nghĩ đến Đàm Tân Nhân vừa rồi chịu đánh vậy, cũng không dám nói hiệu nói vừa nữa, lập tức đứng dậy chắp tay nói, Tiêu chân nhân, công bộ quản lý văn thư bất tiện, ta trở về tự nhiên chỉnh đốn. Quách đại nhân, bản quan còn có việc, đi trước một bước. Nói xong cũng không nhìn Đàm Tân Nhân ra đường thang tiệu mà đi. An Ti Chính cũng đứng dậy chắp tay nói, Tiêu chân nhân, đạo lục ti lần này lựa chọn đàm ký doanh tạo, làm trễ mãi kỳ hạn công trình, lại vứt bỏ văn thư, sai lầm thực sự không nhỏ. Hạ quan tự hiểu có tội, còn xin Tiêu chân nhân rộng lượng rộng lòng tha thứ. Cái này tạo đội đi, hạ quan nhìn bầu trời ban thưởng tạo 10 phần ổn thỏa đáng tin. Nghĩ đến bọn hắn cũng có thể mua được gạo nếp, không bằng liền giao cho bọn hắn. A hạ quan nhất định nhìn bọn hắn chằm chằm nắm chặt tạo, đem trễ mãi kỳ hạn công trình bù lại. Mọi người vây xem không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy An Ti Chính nói những lời nhảm nhí này là cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện. Chẳng lẽ còn có lựa chọn khác không? Trương Thiên Tứ kém chút nhảy dựng lên, trông thấy Tiêu Phong liếc ánh mắt của hắn, mới miễn cưỡng khống chế lại, hướng An Ti Chính không người thi lễ, An đại nhân yên tâm, Tiêu chân nhân yên tâm, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực, đem kỳ hạn công trình đuổi đi lên. Quách Vân nhẹ nhàng thở ra, chung quy là kết cục. Mặc dù không thể nói là tất cả đều vui vẻ, nhưng không hoan hỉ nghiêm đảng cũng bắt không được lỗi của mình chỗ, chính mình toàn chỉnh trung lập, theo lẽ công bằng chấp pháp, cho dù ai cũng không thể nói ra không đúng. Trương Thiên Tứ một chút đường liền bị vây quan thương gia nhóm lôi kéo đi uống rượu, dưới loại trường hợp này, bọn hắn tự nhiên là không dám mời Tiêu Phong. Tiêu Phong một người lắc hoàng du đi ra đại đường, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời lạnh, qua ít ngày nữa liền muốn qua Tết. Ở kiếp trước, mình lúc này chính là bận rộn nhất thời điểm. Vội vàng cùng khách hàng tính tiền, vội vàng cho khách hàng tặng lễ, vội vàng giúp lao bà chuẩn bị đồ Tết, vội vàng nên đón nghỉ định kỳ về nhà nữ nhi. Cũng không biết các nàng bây giờ tại bận rộn cái gì. Tiêu Phong, từng tiếng âm tuy thấp, nhưng cắn răng nghiến lợi âm thanh khoảng cách gần vang lên, cắt đứt Tiêu Phong vẻ u sầu. Quay đầu nhìn lại, An Thanh Nguyệt đen nhiều bạch thiếu mắt to đang lườm nàng, chấm như tuyết răng cắn quá chặt chẽ, trên mặt cũng còn mang theo chút đỏ ửng ăn bộ đầu a, hôm nay nhờ có ngươi, chờ ta cầm tới bạc, nhất định thật tốt mời ngươi ăn một trận. Đúng, ngươi thích gì, ta mua cho ngươi. An Thanh Nguyệt cả giận nói, ta hỏi ngươi, ngươi để cho ta giúp ngươi bảo quản văn thư, có phải hay không có ý định nở, có ý định đùa giỡn ta. Tiêu Phong cười nhạt một tiếng, là. An Thanh Nguyệt sững sờ, có lý chẳng sợ như vậy vô lại, nàng vẫn là lần đầu gặp phải, nhất thời lại có chút không biết làm sao. Tiêu Phong nhịn cười không được, trong lòng ngươi muốn như vậy, ta nói không phải ngươi cũng không tin a, nói thật, ta thực sự là lo lắng trên nửa đường bị người đánh cắp đi, lấy năng lượng của bọn hắn, đây không phải chuyện không thể nào. An Thanh Nguyệt tiên lặng đem con mắt híp híp, không còn chừng lớn như vậy, kỳ thực ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nói, ngươi liền không sợ ta cũng là bọn hắn người? Ngươi đem văn thư giao cho ta, ta nếu là vụng trộm hủy đi, tiếp đó hồi bẩm Quách đại nhân nói, ngươi căn bản là cái gì cũng không cho ta, làm sao bây giờ? Ngươi cho ta văn thư lúc, cái kia hai cái bộ khoái cũng không có trông thấy. Tiêu Phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đại khái ta cảm thấy ngươi không phải người như vậy a, tướng do tâm sinh, dung mạo ngươi đáng yêu như thế, không phải là người xấu. An Thanh Nguyệt mặt đỏ lên, cả giận nói, đừng muốn dịu dàng, ai nói dáng dấp dễ nhìn cũng không phải là người xấu. Ngươi không nghe nói Nghiêm Thế Phiên trong phủ còn có hai đầu yên chi hổ đâu? Nàng thế mà ngầm thừa nhận chính mình dáng dấp dễ nhìn, một chút cũng không có ý từ chối. Tiêu Phong cười ha ha, ta nói ngươi dáng dấp khả ái, không phải dễ nhìn. Bất quá ngươi nói không sai, vụ án này đối với ta rất trọng yếu, ta lúc đầu nói muốn để Đàm Tân Nhân trong vòng nửa năm phá sản, cái này quan hệ đến thanh danh của ta. Ta sẽ không vẹn vẹn bởi vì ngươi khả ái liền hoàn toàn tin tưởng ngươi. An Thanh Nguyệt xoắn xuýt nói, ngươi có ý tứ gì, ngươi nói là ta không dễ nhìn. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân, lại là một cái 20 tuổi cô nương, chú ý trọng điểm cũng khó tránh khỏi đi trễ. Tiêu Phong trong lòng buồn cười, cũng không nguyện lại lừa nàng, nói thật, trong tay của ta hết thảy có hai phần văn thư, cho ngươi một phần, trên người của ta còn có một phần. Mặc kệ bọn hắn trên đường trộm đi một phần, vẫn là ngươi là bọn hắn người, khả năng này cực nhỏ, ta đều lo trước khỏi họa. An Thanh Nguyệt lần nữa trợn to hai mắt, ngươi nói cái gì? Trên người ngươi có hai phần, cũng là từ trong cung lấy ra sao? Tiêu Phong lắc đầu, trong cung chỉ cất một phần khác, ta một mực mang ở trên người, thang đường lúc ngay tại trên người của ta. An Thanh Nguyệt ánh mắt trợn lên để cho Tiêu Phong có chút lo lắng, tất nhiên tại công đường lúc trên người ngươi liền có một phần, tại sao còn muốn cố ý đi trong cung cầm một phần kia a? Ngươi đây không phải thoát, kéo dài thời gian sao? Tiêu Phong nhìn An Thanh Nguyệt khẩu hình, liền biết cái cô nương này muốn nói gì, gặp nàng cưỡng ép rẽ ngoặt, nhịn không được bật cười, ta đi trong cung cầm phần kia văn thư, nếu là lấy không được tốt nhất, lấy được cũng không phải chuyện xấu, nhiều một phần chắc chắn lúc nào cũng tốt. An Thanh Nguyệt cảm thấy mình bình thường tra án vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu góc chuyển nhanh chóng, đã sắp bốc khói, nhưng vẫn là không thể biết rõ Tiêu Phong mạch suy nghĩ, vì cái gì lấy không được tốt nhất đâu? Đã ngươi hy vọng lấy không được, lại tại sao phải đi đâu? Hơn nữa vì sao lại lấy không được a? Hơn nữa, ngươi vì sao lại có hai phần văn thư đâu, một phần kia là từ đâu tới? Tiêu Phong lắc đầu mỉm cười nói, có một số việc ngươi không biết, đối với ngươi không có chỗ xấu. Ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, chúng ta phía trước mặt cũng chưa từng thấy, vì cái gì ta cảm giác ngươi rất chán ghét ta đây? Ta là làm cái gì nhân thần cộng vẫn chuyện xấu sao, nhờ ngươi cái này lớn bộ đâu biết? An Thanh Nguyệt khuôn mặt lập tức đỏ lên, nàng tự do phóng khoáng đi nữa, dù sao cũng là một minh biện thị phi người, chính mình trong lòng rõ ràng, chính mình đối với Tiêu Phong chán ghét nguyên nhân, thật sự là có chút xấu hổ công bố cho mọi người. Nhưng thấy Tiêu Phong mong đợi nhìn xem nàng, nàng lại có loại hoảng hốt cảm giác, nàng tổng kết nghĩ, cái này hỗn đản nói có đạo lý, hắn trả lời ta rất nhiều vấn đề, ta không trả lời hắn một cái, đó là ta không giảng cứu, đúng, ta nhất định là bởi vì cái này mới hoảng hốt. An Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, lấy một loại đại nghĩa lẫm nhiên tự thú thái độ nói, Trương Vô Tâm là ta sư huynh. Tiêu Phong sững sốt một lát, tiếp đó bừng tỉnh đại nộ mà cười cười lắc đầu, đó là một cái hảo tiểu hòa tử, chờ ta đi Long Hồ Sơn lúc, giúp ngươi mang hộ đồ vật cho hắn. Hắn nghiễm nhiên một bộ trưởng bối bộ dáng, hoàn toàn không để ý đến chính mình kỳ thực so Trương Vô Tâm còn nhỏ đến mấy tuổi lận. Liên cùng An Thanh Nguyệt, nếu như muốn ra mắt, đều phải xem như chị em yêu nhau. An Thanh Nguyệt lại quỷ thần xui khiến đồng thời không cảm thấy có cái gì cảm giác không tốt, lại còn đần độn gật đầu, thẳng đến Tiêu Phong lâng lâng nhiên đi ra ngoài thật xa, nàng mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cái gì nha, liên quan gì đến ngươi a? Ai dùng ngươi mang hộ đồ vật a? Ngươi vẫn chưa trả lời ta mà nói a? Nàng dậm chân, nhìn xem đã đi xa Tiêu Phong, không biết là sinh khí vẫn là cảm giác gì Thanh Nguyệt a, ngươi chớ có chọc hắn a, chớ nhìn hắn trẻ tuổi, người này chúng ta có thể không thể trêu vào a. An Thanh Nguyệt quay đầu, nhìn xem An Ti Chính, ai nguyện ý phản ứng đến hắn, nhìn hắn liền liền giận. Hắn lợi hại thì thế nào, còn có thể so Nghiêm gia lợi hại. Năm ngoái son phấn hổ phạm tội, ta cũng chiếu đánh không lầm. An Ti Chính gấp đến độ hạ giọng nói, ngươi nói nhỏ chút a tiểu tổ tông, ngươi là bộ đầu, son phấn hổ hành hung đả thương người, ngươi cùng nàng đánh là công sự, Nghiêm gia sẽ không bởi vậy như thế nào? Nhưng Son Phấn Hổ tránh về Nghiêm phủ, Thuận Thiên phủ không phải cũng liền không giải quyết được gì sao? Hai cái này chúng ta đều không thể chơi vào, ngươi biết hạng người gì đáng sợ nhất sao? An Thanh Nguyệt không hiểu liếc An Ti Chính một cái, An Ti Chính thở dài nói, Nghiêm gia lợi hại, bọn hắn dùng chính là người xấu thủ đoạn, Tiêu Phong lợi hại, nhưng hắn dùng chính là người tốt thủ đoạn. Hắn sử dụng tốt người thủ đoạn đều có thể cùng người xấu chống lại, nếu có một ngày hắn dùng người xấu thủ đoạn, lúc đó như thế nào? An Thanh Nguyệt sững sờ, nàng không phải kẻ ngu, đương nhiên biết người tốt tại cùng người xấu trong tỷ đấu là thua thiệt. Bởi vì người tốt thủ đoạn có điểm mấu chốt, mà người xấu không có. Nếu như một người có thể sử dụng đang lúc thủ đoạn liền có thể chống lại người xấu, vậy nếu như người này có một ngày mất đi danh giới cuối cùng, đích xác sẽ càng đáng sợ. Gặp An Thanh Nguyệt không nói, An Ti chính biết nàng nghe lọt được, nhẹ nhàng thở ra, "Thanh Nguyệt à, khuya về nhà ăn cơm đi, ngươi cũng nửa tháng không có nhà. Mẹ ngươi nói muốn cho ngươi làm sủi cảo ăn đâu." An Thanh Nguyệt vểnh lên quyền miệng, trong nháy mắt đã biến thành một cái phụ mẫu yêu thương ở dưới tiểu nữ hải, "Ta đã biết, cha, ngươi đi về trước đi, ta còn có chút việc muốn làm, xong xuôi liền về nhà." Nơi xa, Tiêu Phong đi ở trên đường lớn, nhìn xem bởi vì thời tiết trở nên lạnh mà hơi có vẻ xào xạc phố dài, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Xa xa trong tiểu lâu truyền đến các thương nhân tiếng cười vui, không biết có phải hay không là Trương Thiên Tứ nói cái gì câu đùa tục đường lớn bên trên hiệu cầm đồ, chính là trước kia giúp Lưu Đồng bắt được xảo đúng dịp cái kia, trưởng quy đang ở cửa ngồi chơi, trông thấy Tiêu Phong tới, cách thật xa liền nhanh đứng dậy hành lễ, cười rặng rỡ. Tiêu Phong cười nhạt một tiếng, "Nửa năm, chính mình xuyên qua tới, nửa năm." Chương 82, vung nổi lão thiên. Chương 82, vung nổi lão thiên. Đàm Tân Nhân phá sản 30 vạn lượng bạch ngân, có thể tại trong một chút sảng văn chỉ là nhân vật chính một phen phát tài, nhưng ở chân thực Đại Minh gia tính triều, đó là một bút có thể hù chết rất nhiều người tài phú. Đại Minh bạch ngân là thẳng đến gia tính nhi tử, đời cháu, thông qua chốt mở mậu dịch mới từ từ gia tăng. Tại gia tính triều, bạc là rất đáng tiền đồ vật. Trong lịch sử, Triệu Văn Hoa đồng chí, cần cù chăm chỉ tham cả một đời, cuối cùng định tội lúc cũng bất quá là mười mấy vạn lạng bạch ngân mà thôi. Đàm Tân Nhân mặc dù là kinh thành phú thương, nhưng làm qua buôn bán người đều biết, thương nhân trong tay tiền mặt cũng sẽ không đặc biệt nhiều, đại bộ phận cũng là cửa hàng, thổ địa, bất động sản. Chờ Đàm Tân Nhân bình thường ngang ngược càng rỡ, trong giới kinh doanh danh tiếng rất kém cỏi, hiện tại hắn muốn bán sản nghiệp hiện, những người có tiền kia thương nhân chỉ có thể thừa cơ liều mạng ép giá, đâu còn sẽ có nửa điểm lưu tình. Đàm Tân Nhân tính đi tính lại, nguyên bản bồi xong Tiêu Phong tiền sau, nhiều ít còn có thể còn lại một điểm, bây giờ như thế một chiếc giá cả, liền bồi thường tiền cũng không đủ. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, một cái cùng hắn coi như có chút giao tình thương nhân tới cửa. Thương nhân này là tới làm người trung gian, hắn nói cho Đàm Tân Nhân Trương Thiên Tứ đồng ý duy nhất một lần tiếp nhận hắn toàn bộ sinh ý, cùng với nơi ở, định giá 20 vạn lượng. Số tiền này tăng thêm lúc trước hắn kiếm đi ra ngoài, chuẩn bị đưa cho Nghiêm Thế Phiên chúc thọ 10 vạn lượng bạc, vừa vặn đủ đền. Một phân tiền cũng không nhiều. Đàm Tân Nhân biết những thứ này toàn bộ cộng lại, ít nhất hẳn là giá trị 25 vạn lượng, nhưng lúc này đổi thành người khác, đừng nói là 20 vạn lượng, chính là 10 vạn lượng cũng không nhất định sẽ mua. Nguyên nhân rất đơn giản, một là có rất ít thương nhân có nhiều như vậy bạc, hai là Tiêu Phong đã sớm buông lời muốn để Đàm Tân Nhân phá sản, nếu là chịu ra giá cao mua của hắn sản nghiệp, chẳng khác nào là giúp hắn, đó chính là rõ ràng cùng Tiêu Phong đối nghịch. Lại có rất nhiều tiền mặt, lại nguyện ý đắc tội Tiêu Phong, bây giờ tại kinh thành thương quyền, chỉ sợ một cái cũng không có. Cho nên Đàm Tân Nhân nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng vẫn là đồng ý tán ra bại sản. Hắn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nếu là bồi không trả tiền, ít nhất là cái lưu này tội. Những người kia sẽ lại không cho hắn chỗ dựa. Bất quá Đàm Tân Nhân vẫn rất kinh ngạc, chỉ bằng Trương Thiên Tứ. Của cải của nhà hắn ta biết, tuyệt đối không vượt qua được 3 vạn lượng bạc, hắn đi chỗ nào lộng 20 vạn lượng đi. Thương nhân kia thở dài, "Đàm luận huynh a, ngươi còn tại lật ngày nào đâu?" Trương Thiên Tứ lần trước tại gạo nếp cái gì kỳ hạn giao hàng trên hiệp ước kiếm bộn rồi một bút, lần này chỉ là âm thầm thu mua gạo nếp, liền vận dụng 5 vạn lượng bạc. Chính hắn cầm 2 vạn, còn lại 3 vạn lượng, hắn chỉ ở trong kinh thành cho mượn 3 nhà liền mượn được. Danh dự của hắn hảo, lại có Tiêu Phong người thiên sư này làm hậu trường, ai sẽ không tin được hắn. Hắn bây giờ danh dự so thu mua gạo nếp lúc cao hơn, trong tay hắn bây giờ có bao nhiêu bạc ta không biết, nhưng ta dám cam đoan, hắn bây giờ mượn một vòng, không cần khác thương ra, chỉ là những cái kia tạo đội lão bản, liền có thể cho hắn kiếm ra 20 vạn lượng tới. Kinh thành tạo đội, ít nhất có 20 nhà, mặc dù kích thước lớn nhỏ không giống nhau, nhưng bình quân một nhà lấy ra 1 vạn lượng bạc tới, vẫn là làm được. Đàm Tân Nhân không thể không thừa nhận điều phỏng đoán này là đáng tin. Hắn khẽ cắn môi, "Hảo, ta nhận thua, cho hắn." Trận này hoành động toàn bộ kinh thành lớn giao dịch là tại Quá Trắng Cư cử hành nghi thức. Thứ nhất là đây là kinh thành sang nhất tiểu lâu, thứ hai là bởi vì Quá Trắng Cư ngay tại Ngũ Thành binh mã ti phụ cận, chỉ an rất tốt. Như thế đại tông giao dịch, rất dễ dàng bị các lộ thần tiên để mắt tới. Hai người giấu ngón tay ấn xuống một khắc này, Đàm Tân Nhân lấy được giá trị 20 vạn lượng ngân phiếu và hoàng kim. Ngân phiếu có lớn có nhỏ, hoàng kim cũng không phải đều là cả thỏi vàng ròng, xem ra Trương Thiên Tứ đúng là cho mượn không thiếu nhà. Bất quá Trương Thiên Tứ không có chút nào lo lắng cho mình trên người nợ nần, Đàm Tân Nhân tam đại sinh ý đều thuộc về chính mình, kiếm lời trở về số tiền này, bất quá là vấn đề thời gian. Cái này ba nhà buôn bán quản sự người cũng đều có mặt. Bọn hắn chỉ là đi làm, đổi lão bản, chỉ cần mình năng lực làm việc mạnh, vẫn là một dạng làm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trương Thiên Tứ sẽ tiếp tục dùng bọn hắn, bởi vậy trong lòng bọn họ ít nhiều có chút lo sợ bất an. Trong này an tâm nhất thuộc về Xuân Yến lâu mụ mụ Yến mẹ, nàng mặc dù cũng là đi làm, nhưng nàng chân chính hậu trường lại là Ti Lễ giám đại thái giám Trần Hồng, mặc kệ xuất tiền chủ nhân đổi thành ai, nàng cũng đúng như Thái Sơn. Bởi vậy Yến Nương Vũ Mị liếc Trương Thiên Tứ một cái, "Trương lão bản, về sau ngươi chính là nô chủ nhân, lại đến cổ động lúc liền có thể cho nợ." Kỳ hỉ. Trương Thiên Tứ khó được đỏ mặt, mặc dù thời đại này nam nhân đi dạo thanh lâu hợp lý hợp pháp hợp tình, nhưng người vây xem thực sự nhiều lắm, hắn lại cũng có 3 phần bắt đầu ngại ngùng. Bên cạnh còn có ồn ào lên, Trương lão bản lại đi Xuân Yến lâu, cái kia liền không có trước kia hương vị. Cái này liền giống như đem danh kỹ lấy về nhà thu nhỏ tiếp, không có cảm giác mới mẻ. Muốn chơi cũng biết đi cái khác thanh lâu. Đám người cười vang bên trong, Đàm Tân Nhân sắc mặt tái xanh, thậm chí cũng không có đưa tay đi lấy trên bàn ngân phiếu và hoàng kim, bởi vì hắn biết, những thứ này đều không phải là chính mình chỉ là một cái thần tài qua cửa mà thôi. Quả nhiên, cầu thang âm thanh, Tiêu Phong lên lầu, phía sau hắn đi theo Thẩm Luyện cầm đầu mấy cái cầm y liề vệ, mua dáng người kiên cường, khí thế bất phàm, những thương nhân kia nhóm lập tức cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Trương Thiên Tứ nhanh chóng đứng lên muốn nhường chỗ ngồi, Tiêu Phong cười lắc đầu, sau đó nhìn Đàm Tân Nhân xem mặt, cùng Tiêu Phong đối mặt Đàm lão bản, mấy tháng phía trước, hai người chúng ta ở đây mới gặp, ngươi coi đó nói để cho Trương Thiên Tứ trong vòng nửa năm phá sản, để cho ta chạy trở về đầu đường đoán mệnh, lại để cho người đập ta sạp hàng, 10 lượng một lần. Ta nói để cho trong vòng nửa năm phá sản, ta nhớ không lầm chứ? Đàm Tân Nhân lúc này đã không có gì có thể mất đi, hắn cũng biết Tiêu Phong không phải nghiêm thế phiên ác như vậy người, sẽ không cần mạng của mình, lập tức kiên cường nói, không tệ. Tiêu Phong gật gật đầu, bây giờ tính ra, vẫn chưa tới nửa năm. Ngươi từng phú giáp kinh thành, bây giờ nghèo rất mồng tơi. Có thể thấy được, thiên cuồng có mưa, người cuồng có hoa. Đàm Tân Nhân cắn răng nói, bại trong tay ngươi bên trong, ta không lời nào để nói, ngươi bây giờ cũng rất ngu cuồng, chẳng lẽ liền không sợ có hoa sao? Tiêu Phong cười ha ha, ngươi nhiễu loạn thị trường, phá hư quy củ, không phải vì đang lúc sinh ý khuyết trường, mà là vì mưu đoạt người khác thế nữ. Ta Tiêu Phong mặc dù cuồng, lại đường đường chính chính, lòng này quan minh. Ngươi nói thua ở trong tay ta, vậy thì sai, ngươi là thua ở đạo lên, ngươi mất đạo, không cần ta Tiêu Phong, thiên cũng biết vào ngươi. Nói xong, Tiêu Phong hướng về phía Đàm Tân Nhân khẽ vươn tay, Đàm Tân Nhân giống hủy đi xương sườn của mình, từ trong ngực chật vật móc ra 10 vạn lượng ngân phiếu, đặt lên bàn. Tiêu Phong vung tay lên, Thẩm Luyện bọn người đem trên bàn tài vật quét sạch, mấy người nên ngang rời đi. Trương Thiên Tứ tằng hắng một cái, thu hồi văn thư, Đàm lão bản, ta không buộc ngươi thật chặt, trong vòng 3 ngày, ngươi chuyển ra bây giờ nhà, nếu là tiền xe không đủ, ở đây ta lưu lại cho ngươi 100 lượng bạc, đầy đủ ngươi thuê xe đi nhận chức địa phương nào. Mọi người đều đi, Đàm Tân Nhân ngơ ngác ngồi tại vị trí trước, đột nhiên nắm lên cái kia trương nhất 100 lượng ngân phiếu, hận không thể phá tan thành từng mảnh mới giải hận, nhưng cuối cùng vẫn là không có hạ thủ, nhét vào trong ngực. Từng có lúc, hắn sẽ đem cái này 100 lượng bạc để vào mắt, nhưng hôm nay, cái này 100 lượng chẳng những là hắn dọn nhà tiền, có thể hay là hắn người cả nhà tương lai một đoạn cuộc sống mạng sống tiền. Trên đường, mấy người yên lặng không nói, nửa ngày, Thẩm Luyện mới đúng Tiêu Phong nói, vừa mới tiêu huynh một phen, nghĩa chính ngôn tử, nói Đàm Tân Nhân á khẩu không trả lời được, đại trượng phu khoai y ân cửu, lẽ ra nên như vậy. Tiêu Phong nghiêng qua hắn một mắt, Thẩm Luyện cũng học được khẩu thị tâm phi. Ngươi vẫn là Thẩm Luyện sao, không phải là người khác giả chăng a? Thẩm Luyện cười cười xấu hổ, mấy cái kia cẩm y liễu vệ cũng là trong lòng các ngươi cảm thấy ta có chút quá mức đúng không? Cẩm y liễu vệ nam trấn phủ ti tọa trấn kinh thành, bắt trấn phủ ti bốn phía ban sai, tính toán nửa cái người giang hồ. Trong lòng các ngươi suy nghĩ, đại khái là ta đánh chó mù đường, không quá xem trọng, không đủ đại khí. Một cái nhanh mồm nhanh miệng tuổi trẻ tổng kỳ nói, ti chức các loại không dám, chẳng qua là cảm thấy đại nhân đã lấy được toàn thắng, sẽ cùng tên kia phí lần này miệng lưỡi, làm mất thân phận. Mấy người kia cũng là Thẩm Luyện những ngày này tại trong cẩm y vệ đóng tâm phúc hảo hữu, Tiêu Phong kính trọng Thẩm Luyện, tự nhiên cũng không đem bọn hắn làm ngoại nhân. Húng chi đêm đó mấy người đều từng liệu mình xuất lực qua, cũng coi như là quá mệnh giao tình, ta lời nói kia không phải nói cho Đàm Tân Nhân nghe. Trong kinh thành biết ta cùng Đàm Tân Nhân đánh cuộc rất nhiều, nhưng chưa hẳn đều biết nguyên nhân gây ra. Ta nói ra trước mặt mọi người tới, chính là để cho đại gia biết rõ, là Đàm Tân Nhân khinh người quá đáng, ta mới giúp Trương Thiên Tứ lấy lại công đạo. Bằng không bất kể nói thế nào, ta đều là quan thân, cùng Đàm Tân Nhân khiêu chiến, việc này bản thân liền không tốt lắm. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm Luyện nói, vậy ngươi đằng sau nói lời nói kia, cũng là có thối tha. Tiêu Phong cười cười, đương nhiên, hắn họa là cùng đi ra ngoài, là Lao Thiên muốn thu thập hắn, ta bất quá là thuận thiên làm việc, đây chính là đạo. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, người khác vung nổi cũng là vứt cho người, ngươi là vứt cho Lao Thiên, nồi này bỏ rơi đủ cao. Thẩm Luyện có chút hiểu được, Lục đại nhân luôn nói ta hữu tâm công thuật, ta còn không chịu phục, hôm nay tiêu minh một phen, để cho Thẩm Mỗ hiểu ra à. Tiêu Phong cười nhạt một tiếng, hữu tâm công thuật, Lục Bình đánh giá có thể nói đúng trọng tâm. Trong lịch sử, Thẩm Luyện một đường tìm đường chết, cứng rắn nghiêm đảng, Lục Bình đến cùng cũng không thể bảo vệ hắn. Tuy nói lưu danh sử xanh, nhưng dù sao hạ chẳng cực thảm, ngay cả nhi tử đều không thể sống sót. Tất nhiên thượng thiên an bài hắn quen biết Tiêu Phong liền tuyệt đối không thể để cho lịch sử đi tiếp như vậy, hắn Tiêu Phong bằng hữu cùng người thân, ai cũng không thể động. Xin lỗi Thẩm Luyện, chậm trễ ngươi lưu danh sử xanh. Lúc này, trong nghiêm phủ, nghiêm đảng Thiết Tam Giác đang tại hội nghị, bầu không khí có chút nặng nề, đã mất đi một cái túi tiền Triệu Văn Hoa khó tránh khỏi ủ rũ. Tuy nói Đàm Tân Nhân với hắn mà nói, cũng không phải là không thể thiếu, nhưng tóm lại là một lớn thu vào nơi phát ra. Muốn từ đầu bồi dưỡng một cái, không phải chuyện dễ dàng. Nghiêm Thế Phiên nộ khí cũng rất lớn, hắn mặc dù so Triệu Văn Hoa có tiền nhiều, nhưng Đàm Tân Nhân vốn là đều đưa đến mép 10 vạn lượng bị Tiêu Phong cướp đi, còn để cho hắn kém chút tiến vào mất đi thánh tâm trong hồ lớn. Mặc dù thực tế tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh. Ngược lại là Nghiêm Tung 10 phần bình tĩnh, hắn mặc dù tại phương diện trí thông minh không bằng nhi tử, nhưng cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Hắn so nhi tử mạnh chỗ, nhưng là nhiều năm tệ phụ, tâm tư thâm trầm, khí chất trầm ổn, không dễ dàng động hỉ nộ. Bởi vậy cũng chỉ có hắn mới có thể vào lúc này nói ra tối nghiêm chỉnh lời. Tiêu Phong vốn là vô danh tiểu tốt, không quan hệ việc quan trọng người, vốn không nguyện ý vì hắn cùng với Lục Bình bọn người trở mặt. Nhưng hắn phen này dày vò xuống, danh lợi đều có, hơn nữa ẩn ẩn trở thành những cái kia người chống lại trông cậy vào. Xem ra là không thể không quản. Triệu Văn Hoa khó được lộ ra sắc khí, hắn bất quá là một cái thư sinh, luận đạo đại hội luận võ cũng là người khác thay hắn. Theo ta thấy, Nhượng Đông Lâu phái người giết hắn. Triệu Văn Hoa bình thường là khinh bị chém chém giết giết, hắn cho rằng cái kia không đủ tư văn, có thể thấy được bây giờ là thật sự hận chết Tiêu Phong. Nghiêm Thế Phiên tại phụ thân ảnh hưởng dưới cũng bình tĩnh lại, thường quy khinh bị một chút làm ca ca, liền biết chém chém giết giết, bây giờ còn chưa phải là cùng Lục Bình lúc trở mặt. Kỳ thực, có biện pháp tốt hơn. Chương 83, triều đình đấu trí. Chương 83, triều đình đấu trí. Gia Tĩnh Thu đến ngự sử trong vạch tội thư xá người Tiêu Phong đấu trường, sở dĩ là trong vạch tội thư xá nhân Tiêu Phong, mà không phải vạch tội Văn Huyền chân nhân Tiêu Phong, là bởi vì vạch tội nội dung là quan viên tự mình kinh thương, đồng thời lấy quan phương thủ đoạn không đàng hoàng cạnh tranh. Chân nhân mặc dù cũng có phẩm cấp, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cùng quan viên vẫn có chút khác biệt. Triều đình quản cũng không có quan viên nghiêm khắc như vậy. tối không có phong cách chính là chiến thắng sau đó còn trước mặt mọi người chào phúng thương nhân Đàm Tân Nhân bỏ đá xuống giếng, để cho đối phương xấu hổ không chịu nổi, thực sự không phải thánh nhân môn đồ, triều đình quan viên thể diện hành vi. Cái này ngự sử rất có tài hoa, trong đó vài câu viết rất có kình, thủ đoạn âm hiểm, cùng dân tranh lợi, thắng còn không thôi, hùng hổ do người, thân là tú tài, thánh nhân khinh thường, thân là quan viên, quốc pháp không dung. Nghiêm Tung ngoan ngoan đứng tại dưới tay, Vạn Tuế, lão thần biết Tiêu Phong rất được Vạn Tuế yêu thích, chỉ là ngự sử này tấu có lý có cứ, nếu là bỏ mặc, chỉ sợ kêu ca sôi trào. Dư luận giới thượng lưu xôn xao, a bên trong thư xá người mặc dù chức quan thấp, lại thuộc về nội các, lại là Vạn Tuế bên cạnh cẩn thận, hắn bị nghị luận, cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng Vạn Tuế danh vọng a. Gia Tĩnh sắc mặt như thường, hai mắt khép hờ, nửa ngày mới nói, vậy thì mở tiểu triều hội, bàn bạc một bàn bạc a. Tiểu triều hội ứng cử viên là tương đối cố định, bình thường chính là Nghiêm Tung chủ trì, từ giai dự tính, Lục Bính ở bên hộ vệ Gia Tĩnh. Còn lại các bộ thượng thư, thị lang chờ, như cùng chỗ bàn bạc sự tình có liên quan, thì gia nhập vào, không quan hệ thì không triệu kiến. Bởi vì lần này việc quan hệ kinh thương, đây là hộ bộ chuyện, cho nên hộ bộ thượng thư Phan Hoàng cùng Tả thị lang đàm luật cùng, tự nhiên muốn tại chỗ. Nghiêm Tung lại nâng lên lần này mua bán sự tình còn liên lụy tới tạo nhập thế quan, vì vậy công bộ thị lang Triệu Văn Hoa cũng tới, ngược lại công bộ thượng thư Lý Sĩ Cao cáo bệnh. Có Triệu Văn Hoa cái này Nghiêm Tung con nuôi làm Tả thị lang, Lý Sĩ Cao cáo bệnh thời điểm thì rất nhiều. Lão đầu trong lòng rất hiểu, quản ta là không quản được ngươi, nhưng lão tử cũng sẽ không cho ngươi có hát qua. Chính ngươi làm chuyện, chính mình đi giày vò, chờ ngươi xảy ra chuyện, lão tử nhiều nhất nhận cái quản lý không nghiêm lĩnh đạo trách nhiệm. Tiêu Phong là trung thư xá nhân đại triều hội là nhất định phải vào triều, nhưng tiểu triều hội không triệu kiến có thể không tới. Bất quá hôm nay hắn là đương sự người, cho nên chắc chắn phải đến. Mấy người này đến đông đủ sau, tiểu triều hội chính thức bắt đầu. Nghiêm Tung trước tiên cho đại gia đọc một lần ngự sử đánh trương, tiếp đó thở dài nói, chuyện này miệng tiếng nhau nhau, triều đình hay là phải có một tỏ thái độ. Triều đình hai năm này xem trọng thương nghiệp, cổ vũ nội dịch, nhưng nếu trong triều quan viên cùng dân tranh lợi, liền sẽ để người mượn cớ. Triệu Văn Hoa lập tức biểu thị lên tiếng ủng hộ, hơn nữa tiêu xá nhân thương nghiệp bản đồ đề cập tới khá rộng, từ lương hành đến tạo đội. Biết đến là tiêu xá nhân hành vi cá nhân, không biết còn tưởng rằng là triều đình thụ ý đâu. Đàm Đồng vốn là cũng hận không thể thêm chút lửa, nhưng thấy Phan Hoàng không hề có động tĩnh gì, hắn dù sao không giống Triệu Văn Hoa như thế, thượng thư không tới, thị lang làm vương, cuối cùng không tốt quá mức đi quá giới hạn, cũng chỉ đành im lặng không nói. Gia Tĩnh xem Tiêu Phong, tiêu xá nhân, ngươi có lời gì nói? Hôm nay triệu kiến Tiêu Phong, là vì xem như quan viên, cùng dân tranh lợi chuyện, cho nên Gia Tĩnh thái độ cũng rất rõ ràng, mở miệng trực tiếp gọi chức quan. Tiêu Phong cũng rất phối hợp, lập tức đổi tự xưng, Vạn Tuế, hạ quan có nhiều chuyện không rõ, muốn mời các vị đại nhân chỉ giáo. Gia Tĩnh gật gật đầu, Tiêu Phong xoay người nói, các vị đại nhân, Đại Minh luật quy định, mấy phẩm trở lên quan viên không thể kinh thương a. Chư vị tại chỗ đối với Đại Minh luật cũng là nhớ kỹ trong lòng người, lại không người nguyện ý mở miệng, bởi vì đều biết đây là một cái thiếu sót. Bất quá Nghiêm Tung đã sớm chuẩn bị, hắn bao cho biết một chút, Triệu Văn Hoa lập tức nhảy ra ngoài Đại Minh luật mặc dù là quy định tứ phẩm trở lên không thể kinh thương, nhưng trên thực tế những năm gần đây, chỉ cần là quan viên, đều khinh thường tham dự kinh thương, cùng dân tranh lợi. Tất cả bởi vì chúng ta quan viên, cũng là người có học thức, sĩ nông công thương, một đầu một đuôi, há có đầu đuôi cũng làm đạo lý. Triệu Văn Hoa biết Tiêu Phong là muốn trích dẫn Đại Minh luật lời thuyết minh chính mình kinh thương cũng không làm trái quy tắc, bởi vậy sớm dùng người có học thức đạo đức đem chỗ sơ hở này ngăn chặn. Đây chính là điển hình ngươi theo ta giảng pháp luật, ta và ngươi giảng đạo đức, đáng tiếc Tiêu Phong đối với loại này quỷ biện chi thuật lý giải là đến từ hậu thế, trực tiếp nghiền ép hắn mấy cái thế kỷ. Triệu đại nhân, ta cũng không kinh thương à, chỉ là Trương Thiên Tứ cảm niệm ta lấy đạo thuật giúp hắn xoay người, lấy vốn cổ phần cảm tạ ta mà thôi, ta chưa từng tham dự qua hắn bất luận cái gì cửa hàng kinh doanh. Triệu Văn Hoa nhanh chóng bắt được Tiêu Phong trong lời nói nhược điểm, ngươi dù chưa trực tiếp tham dự kinh doanh, nhưng ngươi cũng đã nói lấy đạo thuật trợ hắn, đây chính là làm thương nhân hậu trưởng, cùng mình kinh thương có gì khác? Tiêu Phong kinh ngạc nhìn Triệu Văn Hoa một mắt, lại nhìn Đàm Đồng nhất mắt, vậy mà sao như thế? Hạ quan nhập sĩ không lâu, chính xác đối với cái này mà biết không rõ. Chỉ là nhìn Triệu Thị Lang hòa Đàm Thị Lang dựa vào làm thương nhân hậu trưởng, sống được 10 phần thoải mái, bởi vậy ganh đua, suy nghĩ học tập một hai, chẳng lẽ cái này càng là không đúng sao? Mọi người tại đây biểu lộ khác nhau nhìn xem Tiêu Phong, Triệu Văn Hoa hòa Đàm cùng càng là kém chút hắc mắt trợn trắng. Không đợi Triệu Văn Hoa nói chuyện, Đàm Đồng không lo được thuộc hạ lễ nghi, vượt qua Phan Hoàng trực tiếp nhảy đi ra nên chiến Tiêu Phong làm cản. Ngươi ngập máu phun người, ta chưa từng làm qua cái gì thương nhân hậu trường. Liếc mắt nhìn Triệu Văn Hoa, căn cứ đồng chu cộng tệ nguyên tắc, lại tăng thêm một câu, Triệu Thị Lang làm sao từng làm qua cái gì thương nhân hậu trường. Nghiêm Tung gặp chiến hỏa đốt tới Triệu Văn Hoa trên đầu, cũng đứng ra nói một câu, Tiêu xá nhân, ngươi bây giờ là lấy quan thân tại nghị sự, nói chuyện phải chú ý, không nên tùy ý liên quan vu cáo người khác. Triệu Văn Hoa xác khô cha giúp mình ra mặt, lập tức dũng khí tăng nhiều. Hắn lường trước Đàm Tân Nhân hận Tiêu Phong tận xương, cho dù có cái gì sổ sách các loại chứng cứ, cũng không khả năng để cho Tiêu Phong trông thấy. Lập tức cả giận nói, chính là, ngươi nếu có chứng cứ liền lấy ra tới, nếu không lấy ra được, phỉ báng đương triều nhị phẩm quan viên, ngươi có biết phải bị tội gì? Gia Tĩnh lẳng lặng nhìn cái này một số người gây biện, cũng không lên tiếng, thậm chí con mắt so trước đó híp mắt nhỏ hơn. Hoàng Cẩm lại biết, trong lòng của hắn đã có tức giận, chỉ là không xác định là đối với phương nào. Hoàng Cẩm gặp Lư Hương toát ra khói biến có chút mỏng, vội vàng mở ra nắp lọ, đi đến thả một khối nhỏ lòng tiên hương. Một loại thấm vào ruột gan mùi thơm từ trong lư hương xuất hiện, để cho Gia Tĩnh tâm tình tốt không ít, hắn hít sâu một hơi, thuốc lá lượn lờ bên trong, lộ ra rất là tiền phong đạo cốt, lỗi lạc xuất trần. Tiêu Phong cười cười, chứng cứ nhiều lắm, ta liền không giống nhau một hàng cử đi. Chỉ muốn hỏi một sự kiện, hộ bộ cùng công bộ các phái một vị làng trung, tại toàn bộ kinh thành lương hành cùng tạo đội vơ vét gạo nếp, là vì cái gì? Cái này. Triệu Văn Hoa hòa Đàm cùng đồng thời nghẹn lời, bọn hắn vốn cho rằng Tiêu Phong biết nói Đàm Tân Nhân hàng năm cho bọn hắn phân chuyện lợi, loại sự tình này bọn hắn tự tin không có chứng cứ, coi như Đàm Tân Nhân ký sổ, đơn phương sổ sách bọn hắn cũng có thể không nhận, nghĩ không ra Tiêu Phong nhưng lại làm cho bọn họ giảng giải chuyện này. Hai người hai mặt nhìn nhau một hồi, rốt cục vẫn là Đàm Đồng đứng ra nói chuyện, bởi vì hắn nói chuyện vẫn ít nhiều tốt một chút. Triệu Văn Hoa là công bộ thị lang, hắn mua gạo nếp chắc chắn không phải là vì ăn, cơ hồ là không đánh đã khai. Hộ bộ dù sao trông coi thuế ruộng sự tình, còn có thể kéo điểm lý do cái này gạo nếp chuyện, là bởi vì cái này, đúng. Bởi vì trên thị trường gạo nếp giá cả quá cao, hộ bộ quản lý thiên hạ thuế ruộng, tự nhiên có trách nhiệm điều tra, cũng có trách nhiệm lấy quan phương dành nghĩa thu mua đồng thời bán ra, lấy bình nước giá hàng. Đàm Đồng lau vệt mồ hôi, rất là vì mình cơ trí mà đắc ý. Triệu Văn Hoa cùng Nghiêm Tung đều bất động thanh sắc quét mắt nhìn hắn một cái, cũng tại âm thầm vì hắn cơ trí nhấn lai. Tiêu Phong ồ một tiếng, đã như vậy, vậy tất nhiên là thỉnh chỉ hành sự. Đàm Đồng lần nữa tạm ngừng, nếu là hộ bộ quan phương hành động, nên thỉnh chỉ sau lại hành động, nhất là phải vận dụng tiền tài thu mua, càng là như vậy. Hắn nhở và nhìn về phía Nghiêm Tung, bởi vì hắn biết lúc này nhìn về phía Phan Hoàng là vô dụng. Thượng thư đại nhân mặc dù tới, kỳ thực cùng công bộ thượng thư thái độ không khác biệt, gia tính không trực tiếp hỏi, hắn là tuyệt sẽ không mở miệng nói một câu. Nghiêm Tung bất đắc dĩ, đành phải mở miệng lần nữa. Vạn thuế một ngày trăm công ngàn việc, bực này việc nhỏ, không cần đến phiền phức vạn thuế, nội các biết thì cũng thôi đi. Tiêu Phong lại ồ một tiếng, thì ra là thế, hạ quan thân là bên trong thư sáng người, cũng có nội các văn thư xem quyền lực, nhưng lại không thấy đến cái này phong tấu chương, chẳng lẽ cái này tấu chương là bí mật đưa cho thủ phụ đại nhân. Việc nhỏ cỡ này, nghĩ đến không đến mức a. Nghiêm Tung sắc mặt kéo căng, hắn biết Tiêu Phong đổi nhanh như vậy, là không có cách nào cầm lời nói dối hồ lộ qua. Bởi vì đưa vào nội các tấu chương đều có lưu đương ghi chép, hắn nếu nói gặp qua phần này tấu chương, vạn nhất Tiêu Phong chăm chỉ yêu cầu xem xét ghi chép, mà Gia Tĩnh cũng đi theo tỷ đấu mà nói, vậy để cho Gia Tĩnh nhìn ra chính mình vì chút chuyện nhỏ này nói dối, mất thánh tâm, mới là lợi bất cập hại. Chuyện này chính xác rất nhỏ, cho nên hộ bộ cũng không thượng tấu chương, chỉ là cùng Lao Phu nói một tiếng, Lao Phu để cho bọn hắn đi trước làm. Điểm ấy quyền lợi, Lao Phu thân là thủ phụ, vẫn phải có. Nghiêm Tung nói ra lời này, đã là tại mạo hiểm. Trong lòng của hắn tin tưởng, Gia Tĩnh mặc dù đem hết thảy quốc sự đều giao cho nội các làm, nhưng đối với quyền được biết lại là mười phần để ý, ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi không thể giấu giếm ta. Nhưng trừ này bên ngoài, hắn trong lúc vội vã cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn tới, hắn liếc trộm Gia Tĩnh một mắt, không biết có phải hay không là trong lòng tác dụng, luôn cảm giác thuốc lá lượn lờ bên trong, Gia Tĩnh cái kia trương bình tĩnh ôn hòa khuôn mặt lộ ra có chút cứng ngắc. Tiêu Phong cười nói, thì ra bây giờ chiều ta làm việc đã linh hoạt như thế, loại này kinh động toàn bộ kinh thành chuyện, từ thị lang bộ hộ cùng nội các thủ phụ chào hỏi là được rồi, cao như vậy hiệu suất làm việc, lo gì ta đại mình không hưng thịnh, hạ quan tài sơ học tiện, hôm nay thủ giáo, bội phục bội phục. Lời vừa nói ra, coi như không có ảo giác, đám người cũng đều cảm thấy Gia Tĩnh sắc mặt tựa hồ có chút cứng ngắc lại. Nghiêm Tung vừa vội vừa giận, kỳ thực hắn vội vàng bên trong, nói lời nói này cũng không có vấn đề quá lớn, chuyện này nếu như không dây dưa những chuyện khác, chính xác không coi là quá lớn chuyện, hộ bộ không có thượng tấu chương cố nhiên là không đúng, nhưng cũng không tính lớn sai, chính mình không có nói cho Gia Tĩnh, cũng không tính lớn sai. Thật có chút chuyện chính là làm được không nói được, Gia Tĩnh không muốn quản trong triều sự tình, là người người đều biết, nhưng đó là tuyệt không thể cầm tới trên mặt nổi tới nói. Cái này giống như ngươi tối hôm qua cùng người đại chiến 300 hiệp, bày bao nhiêu cái tư thế, ngươi cũng có thể làm, nhưng cầm tới dưới trước công chúng tới nói, chính là vô sỉ hạ lưu. Nhất là lấy Nghiêm Tung thân phận, coi như người khác có thể nói như vậy, Nghiêm Tung cũng quyết không thể nói. Ngươi là nội các thủ phụ, ngươi nói việc nhỏ không cần nói cho Gia Tĩnh, chính là chỉ vào Gia Tĩnh cái mũi đang nói cho đại gia, Gia Tĩnh lợi, Gia Tĩnh phế vật, không có lao tử thay hắn trông coi triều đình, hắn gì cũng không phải. Hơn nữa ngươi nhìn lão tử bao nhiêu như bức, liền bình thường chương trình đều không đi, chào hỏi lục bộ liền phải làm việc. Cái này giống như ngươi chẳng những kỹ càng miêu tả ngươi đại chiến 300 hiệp mỗi tư thế, mấu chốt thân phận của ngươi còn không phải lão công người ta, mà là sắt vách lão vương. Loại người này không bị người đánh chết còn giữ sao? Nghiêm Tung bạn không nghĩ tới, chính mình vì thay Đàm Đồng giải vây, vậy mà thiệt hại lớn như vậy, hắn lửa giận vạn trượng, lại không cách nào hướng một mặt ngây thơ ham học hỏi Tiêu Phong phát, không thể làm gì khác hơn là hung hăng trợn mắt nhìn Đàm Đồng nhất mắt, đem Đàm Đồng trợn lên khẽ run rẩy. Chương 84, cáo giả. Chương 84, cáo giả. Tiêu Phong gặp mục đích đã đạt đến, không còn đuổi theo Đàm Đồng chuyện, mà là quay đầu đối phó Triệu Văn Hoa Triệu đại nhân, hộ bộ tuy nói làm việc không quy củ, có xem thường thánh thượng chi ngại, nhưng dù sao coi như sư xuất hữu danh. Người công bộ phái cái lang trung đi tất cả tạo đội cưỡng ép thu mua gạo nếp, lại là cần làm chuyện gì đâu? Đàm Đồng kém chút thổ huyết, tức giận đến ở trong lòng mắng to Tiêu Phong, làm việc không quy củ thì cũng thôi đi, còn mẹ hắn xem thường thánh thượng, ngươi không biết đây là tịch biên gia sản tội sao? Hữu Tâm mở miệng phản bác, nhưng Tiêu Phong chỉ là nửa câu trước thuận miệng nói, nửa câu sau liền chuyển hướng Triệu Văn Hoa. Nhân gia đang chất vấn chính là Triệu Văn Hoa, Triệu Văn Hoa còn chưa nói gì đây, nếu là Đàm Đồng nhảy ra cãi nhau, đây không phải là tương đương rõ rành rành nói cho tất cả mọi người, không tệ, hai ta chính là một nhóm, làm gì ai cho nên Đàm Đồng chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn, đem cái kia một ngụm không có nhổ ra lão huyết ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Vừa rồi Đàm Đồng đồng cha nuôi thay mình hấp dẫn hỏa lực, ngăn cản thương thứ nhất, để cho Triệu Văn Hoa có thời gian chuẩn bị, lúc này hắn cuối cùng vắt hết óc nghĩ ra một cái lý do nói cho qua ta công bộ chịu giám thị thiên hạ tạo kiến trúc chi trách, đối với kinh thành tạo đội thông lệ kiểm tra, cam đoan trong tay bọn họ có hợp cách tạo tài liệu, có vấn đề gì? Chỉ có điều chúng ta đồng hộ bộ thời gian hành động vừa vặn trùng hợp mà thôi, như thế nào, chẳng lẽ thiên hạ không cho phép có trùng hợp chuyện sao? Cái này hỏi lại rất xảo trá, rõ ràng là quá xảo hợp chuyện, nhưng chỉ cần một câu, vô xảo bất thành thư, liền có thể giảng giải hết thảy, thế nào, không cho phép trên thế giới có trùng hợp tồn tại sao? Vậy mọi người còn thế nào mua vé số a? Tiêu Phong căn bản không mắc mưu, ngươi đồng hộ bộ đồng thời hành động không việc gì, nhưng công bộ tất nhiên chỉ là thông lệ kiểm tra, vì sao muốn ép mua nhân gia gạo nếp? Nhân gia tạo đội trong nhà mình làm bánh gạo nửa túi mét, hộ bộ đều không có ý tứ hạ thủ, các ngươi công bộ còn muốn mua, có như thế kiểm tra sao? Triệu Văn Hoa tưởng tượng việc này chính xác không tốt giảng giải, không thể làm gì khác hơn là chống chế, không có chuyện, ngươi ăn nói bừa bãi. Tiêu Phong cười nói, chuyện này kinh sư bên trong, mọi người đều biết, đã trở thành đàm tiếu. Triệu đại nhân nếu như không tin, chúng ta đến trên đường tùy tiện tìm 10 người trở về, ngươi xem bọn hắn có biết hay không? Triệu Văn Hoa lập tức liền giả dối, việc này hắn chính xác cũng đã được nghe nói, Tiêu Phong không có sợ hãi như thế, tự nhiên là chắc chắn 10 phần, hắn cũng không dám đánh cược. Chỉ có thể không có sức nói, cái này, cái này, cái kia lang trùng, hắn là tạm thời điều tới, không hiểu quy củ, ân, đúng, hắn là mới từ lại bộ chuyển tới. Tiêu Phong nháy mắt mấy cái, nghĩ không ra công nhân thời vụ một chiêu này sớm như vậy liền có. Hắn cũng không tiếp tục dây dưa, liên quan tới ai là thương nhân hậu trường, đồng dân tranh lợi chuyện, kỳ thực còn có cái biện pháp tốt nhất có thể điều tra rõ, chỉ là không biết các vị đại nhân có đồng ý hay không. Triệu Văn Hoa trà sát đem mồ hôi lạnh, trong lòng tự đủ nguy hiểm thật. Hắn đều đã bị bước đến góc tường, gần như đang đùa vô lại, nghĩ không ra Tiêu Phong cũng không thừa thắng xông lên, mà là chuyển đổi chủ đề. Hắn tự nhiên ba khó lường, Đàm Đồng cũng nhẹ nhàng thở ra, hai người gần như đồng thời hỏi, biện pháp gì? Tiêu Phong nghiêm nghị hướng Gia Tĩnh thi lễ, Gia Tĩnh khép hờ ánh mắt mở to một chút, hắn cũng tò mò Tiêu Phong đã nghĩ ra cái gì đơn giản biện pháp hữu hiệu, có thể kết thúc cái này để cho người ta chán ghét cái cỏ cục diện và thuế, xem như thương nhân hậu trường cũng tốt, đồng dân tranh lợi cũng tốt, hạch tâm mục đích ở chỗ một cái chữ lợi. Nếu là vô lợi khả đồ, tự nhiên những thứ này liền cũng không được dựng lên. Vì thế, vi thần khẩn cầu vạn tuế hạ chỉ, xem xét vi thần đồng Triệu đại nhân, Đàm đại nhân gia sản, nếu là vượt qua đang lúc thu vào rất nhiều, vậy dĩ nhiên là làm thương nhân hậu trường, nếu là không vượt qua đang lúc thu vào, vậy thì tự nhiên không có làm thương nhân hậu trường. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Tiểu chiêu hội hết thảy không đến 10 người, vậy mà trong nháy mắt phát ra ầm vang một tiếng, liền Gia Tĩnh cũng nhịn không được a một tiếng, lập tức cảm thấy mất mặt, không đủ bình tĩnh, lập tức khép hờ hai mắt, bốn phía quét một chút. Kỳ thực hắn quá lo lắng, đám người hoặc chấn kinh, hoặc kinh hoàng, đều đắm chìm tại thế giới nội tâm của mình, căn bản không có người chú ý tới hắn thất thố, hắn lúc này mới yên lòng lại, nghiêm túc nghĩ nghĩ Tiêu Phong mà nói, phát hiện thật đúng là không có cách nào trả lời. Một chiêu này kỳ thực 10 phần đơn giản, chỉ là cho tới bây giờ không có người sẽ thật sự sử dụng thôi. Cho dù là về sau Hải Thụy như thế thiên cổ căng đầu, cũng không có công nhiên kêu gào qua để cho hoàng đế đi thăm dò người nào người đó gia sản. Bởi vì đây là quan trường quy tắc ngầm, cũng là quan trường bí mật không thể nói. Dù là nhân dân cả nước đều biết cái nào đó quan viên là tham quan, ngự sử có thể vạch tội hắn có một ít cụ thể tham ô hành vi, lại không thể nói, hắn tham hay không tham, trực tiếp tra hắn gia sản là được rồi. Đây không phải vạch tội, đây là lập bàn, tất cả mọi người đừng đùa. Hoàng đế cũng không khả năng trong tình huống không có cụ thể tội ác đồng vụ án, liền trực tiếp phái người xem xét đại thần gia sản, bởi vì vào lúc đó, xem xét gia sản đồng kê biên tài sản gia sản kỳ thực chính là cách xa một bước mà thôi. Xem xét gia sản sau đó, mặc kệ chụp không chép nhà, cái này quan cơ bản đều không cần làm, giờ cũng không có người phục. Nhưng Tiêu Phong cũng không để ý cái này, đời sau trên TV, ý cả chính là dùng một chiêu này, Tiêu Phong nhìn nhiều lắm. Đồng Tân Tân khổ khổ tra mỗi người phạm tội sự thật, còn không bằng ngược lại để cho hắn giảng giải chính mình không rõ thu vào nơi phát ra. Tiêu Phong không sợ xem xét gia sản, hắn là song trọng thân phận, trong đó này thư sáng người, không làm không làm. Nhưng Đàm Luận Đồng đồng Triệu Văn Hoa lại khác, hai người bọn họ khổ cực đánh liều nửa đời người, ngay cả cha nuôi đều nhận, liền vì thằng quan phát tài. Thật vất vả biến thành nhị phẩm ngọc khí, đâu có thể nào đồng Tiêu Phong khối này đá vừa xấu vừa cứng nhất phách lưỡng tán đâu. Bởi vậy hai người đồng thời quỳ xuống, than thở khóc lóc, vạn tuế a, đây là thiên cổ kỳ hoan a. Nếu là vạn tuế xem xét chúng ta gia sản, chúng ta tình nguyện vạn tuế tứ tử vi thần a. Tiêu Phong lớn tiếng nói, vạn tuế, vì để cho hai vị đại nhân yên tâm, vạn tuế có thể trước tiên xem xét vi thần gia sản, nếu là vi thần gia sản có vấn đề, vượt ra khỏi vi thần đang lúc thu vào, hai vị kia đại nhân cũng sẽ không nhất định tra xét, vừa vặn rất tốt như thế. Nghiêm Tung trong lòng thầm mắng tiểu hồ ly, câu nói này nghe hiên ngang lẫm liệt, lời ngầm lại là, nếu là vi thần gia sản không có vấn đề, hai vị kia đại nhân gia sản hay là muốn kiểm tra. Vấn đề là, Tiêu Phong chính xác không có gì gia sản của hắn đều tại Trương Thiên Tứ trong tay đâu. Vốn là Đàm Đồng Hòa Triệu Văn Hoa cũng có thể dùng loại phương thức này tới tham ô, nhưng bọn hắn sao lại tin được người khác, đem tài sản đặt ở trong tay người khác. Đừng nói là Đàm Tân Nhân loại người này, chính là cha nuôi trong nhà, cũng không dám phóng, không chừng liền bị em kết nghĩa cho tịch thu. Mắt thấy Triệu, Đàm hai người đã luôn cuống tay chân, ngoại trừ kêu khóc ngoài ra không có thượng sách, Nghiêm Tung không thể làm gì khác hơn là lần nữa đứng ra ổn định cục diện. Vạn tuế, Tiêu Phong lời nói, mặc dù không phải không có lý, nhưng chuyện này vốn là không phải đại sự, vì thế huyên náo xôn xao, triều chính chấn động, kỳ thực lợi bất cập hại. Gia Tĩnh nghe ra Nghiêm Tung có bây giờ thu binh ý tứ, trong lòng âm thầm một cười, bình thản hỏi, theo ái khanh chi ý, phải làm như thế nào đây? Nghiêm Tung thở dài, chuyện này là ngự sử nghe Phong Thanh tấu chuyện, Tiêu Xá Nhân vốn là vạn tuế cẩn thận, vạn tuế khuyên nhủ vài câu cũng là phải. Bất quá Tiêu Phong có khác chân nhân thân phận, làm việc còn nên phù hợp chân nhân địa vị, dù sao cũng là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi có sơ hở thời điểm. Đám người khuyên nhủ cũng là có ý tốt. Lấy lao thần góc nhìn, chuyện này liền đi qua, bất luận kẻ nào không thể nhắc lại. Nghiêm Tung đam mưu túc trí, hắn biết chuyện này gãy biện đến bây giờ, phe mình đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, chẳng những không chiếm được hảo, ở phía sau phát động khác lúc công kích, còn dễ dàng bị Tiêu Phong chuyện xưa nhắc lại, kéo ra ngoài làm xáo trộn ánh mắt, bởi vậy sớm tuyên bố, chuyện này bất luận kẻ nào không thể nhắc lại. Gia Tĩnh ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, hắn vốn là cảm thấy đây là làm việc nhỏ, trong lòng của hắn không thoải mái có nguyên nhân khác. Hắn cũng không muốn vì này thu thập Tiêu Phong, cũng không muốn bởi vậy đại động can qua khó xử Nghiêm đảng, bởi vậy gật gật đầu, đồng ý Nghiêm Tung đề nghị. Triệu Văn Hoa hòa Đàm Đồng lúc này mới bôi nước mắt từ dưới đất bò dậy, nhìn xem mỉm cười Tiêu Phong, trong lòng hận không thể nhào tới bóp chết hắn, nhưng cũng không khỏi âm thầm đắc ý, ngươi chiếm hết thượng phong lại như thế nào, còn không phải Nghiêm Tung một câu nói, ngươi tất cả thế công liền đều hóa giải. Chỉ có ở một bên đứng hầu Hoàng Cẩm Hòa Lục Bình, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Nghiêm Tung ngăn lại thế công, nhìn như không hề ảnh hưởng, kỳ thực là bởi vì thanh máu quá dày, nhìn không ra mà thôi, há có làm khiên thịt mà không bị thương. Hắn tiêu hao chính là gia tính hảo cảm đối với hắn. Loại này ẩn hình thương thế sẽ dần dần chồng chất, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, nội thương bộc phát, một chút bên trong cái đại chiêu, có thể liền gánh không được. Nghiêm Tung cáo giả, há có thể không biết đạo lý này. Bởi vậy hắn lập tức khởi xướng phản kích, lấy ra hắn ẩn tàng đại chiêu, hy vọng có thể nhất cử đánh tan Tiêu Phong, ít nhất để cho Tiêu Phong tại gia tính trong lòng địa vị hạ xuống, về sau liền có thể chậm rãi trừng trị hắn và thuế. Thần hôm nay vào chiều phía trước, lại thu đến một phần ngự sử đánh trương, vạch tội Tiêu Xá Nhân lấy triều thần chi thân, tự mình kết giao điều động cầm y liề vệ, đầu tiên là tại trong tư trạch xem như tư nhân hộ vệ, hôm qua lại tại Quá Bạch cư thượng vì đó làm thủy. Tùng. Hơn nữa kết giao hoàng tử, mượn dụ vương cận vệ cho mình dùng. Thần cho là, chuyện này Tiêu Xá Nhân nên có giải thích. Triệu Văn Hoa nhãn tình sáng lên, cha nuôi à, ngươi nào chỉ là cha nuôi ta, đơn giản chính là ta cha ruột ta. Cái này đại sát chiêu, đừng nói là Tiêu Phong, chính là Hạng Luân phục sinh, cũng phải tại chỗ bị làm nằm xuống. Cầm y liề vệ là hoàng đế tư nhân vũ trang, liền Nghiêm Thế Phiên như thế ngang ngược cản rỡ ra hỏa, cũng không dám trắng trợn kết giao Lục Bình, còn phải vụng trộm lui tới. Dù cho biết không thể gạt được gia tĩnh, ít nhất tư thái là muốn làm ra đến nôi hoàng tử, kia liền càng là muốn mạng. Hoàng đế còn sống, ngươi kết giao hoàng tử, ý muốn cái gì là? Hai cái này tội danh, càng là tại hoàng đế người bên cạnh, càng là phạm vào kỵ hủy, mà Tiêu Phong làm quan là trung thư xá nhân, vì đạo là văn huyền chân nhân, đều cách gia tĩnh gần không thể lại gần, gia tĩnh như thế đang nghi người, sao lại không khả nghi tâm? Đang đông túi đầu, dường như đang nhìn mình mũi chân, Phan Hoàng đứng tại mặt bên hắn, nghiêng qua hắn một mắt, trông thấy người này đang hết sức đè nén ngửa mặt lên trời cười to xúc động, khí lực toàn thân đều dùng ở đối với bộ mặt bắp thịt trên sự khống chế, mệt mỏi đều phát run. Theo lý thuyết cái này lên án bên trong, đem Lục Bình cũng quét vào đi một nửa, nhưng Lục Bình lại không dao động chút nào, ngay cả cọng tóc đều không run một chút. Người khác không rõ, Hoàng Cẩm cũng rất tin tưởng, tại gia tính trong lòng, Lục Bình chính là một cái trinh tiết liệt phụ, hắn sẽ tin tưởng người khác câu dẫn Lục Bình, nhưng sẽ không tin tưởng Lục Bình cùng người tặng tiểu với nhau. Cho nên, câu dẫn Lục Bình có tội, Lục Bình vô tội. Tiêu Phong đón ra tình ánh mắt, cười nhạt một tiếng, chuyển hướng Nghiêm Tung, thủ phụ đại nhân, đang giải thích những sự tình này phía trước, vi thần nghĩ hỏi trước một câu, vị này ngự sử là nghĩ vạch tội vi thần, vẫn là muốn thông qua vi thần, hãm hại Lục đại nhân hòa dụ vương đâu. Chương 85, Tiểu Vu đại vu. Chương 85, Tiểu Vu đại vu. Nghiêm Tung lông mày chữ bát hơi hơi rũ xuống, ngữ khí bình tĩnh, Tiêu Xá Nhân không cần nói sang chuyện khác, ngươi những thứ này chu tâm ngữ điệu, ở người khác trước mặt hữu dụng, nhưng tại Vạn Tuế Thánh Minh phía trước, không dùng được. Ngươi chỉ cần giao phó ngươi chuyện, đến cùng là dụng ý gì, Vạn Tuế tự có thánh đánh gãy, không khỏi ngươi ta định đoạt. Tiêu Phong vốn là cũng là giả thoáng một thương, có thể để cho gia tĩnh đối với Nghiêm Tung điểm xuất phát lòng nghi ngờ tốt hơn, không được cũng không quan hệ. Hắn cũng biết chính mình nhất thiết phải đem sự tình nói rõ ràng, hai chuyện này cũng là phạm đế vương kiêng kỵ chuyện, không thể hàm hồ chuyện. Nếu không thì tính toán bây giờ gia tĩnh coi trọng hắn, hàm hồ đi qua không để cập tới, về sau nhớ tới cũng là chuyện gì Nghiêm thủ phụ, ngươi nói ta mượn dùng dụ vương hộ vệ, vậy xin hỏi, ta mượn dùng dụ vương hộ vệ làm cái gì? Nghiêm Tung hơi do dự, hắn đã sớm ngờ tới Tiêu Phong sẽ hỏi như vậy, bất quá lần này công kích Tiêu Phong, tất nhiên muốn liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, hắn cũng sớm đã có dự án. Ngược lại Lục Bình chắc chắn sẽ không vạch mặt nói ra cái kia bốn cái tử sĩ lai lịch, vạn nhất hắn thật nói, chính mình không nhận nợ, hắn cũng không có chứng cứ cụ thể vì cái gì, ngự sử chưa hề nói, bất quá trên phố truyền ngôn, là ngươi có cửu gia tới cửa gây hấn, cho nên điều tạm cầm y liễu vệ hòa dụ vương hộ vệ tới cửa tự vệ. Ngươi có thù riêng, báo quan chính là, vì sao muốn tự mình điều tạm cầm y liễu vệ hòa dụ vương hộ vệ, cầm y liễu vệ chính là Vạn Tuế thân vệ, dụ vương hộ vệ càng là thiếp thân tâm phúc, há lại là ngươi tư nhân có thể dùng. Tiêu Phong biết gia tính đang nhìn chính mình, nhưng hắn vẫn không nhìn gia tính, chỉ là nhìn xem Nghiêm Tung, Nghiêm thủ phụ, ngươi nói ta điều tạm cầm y liễu vệ hòa dụ vương hộ vệ, ta không dám nhận. Nhưng ngươi nếu nói ta kết giao bọn hắn, ta ngược lại thật ra không phủ nhận. Hôm đó buổi tối, ta thiết tiến mời bằng hữu uống rượu, cầm y liễu vệ và Triển Vũ cũng là ta thỉnh bằng hữu. Bởi vì cao hứng, cho nên uống đến nửa đêm, sao liệu đống nhiên có bốn cái mao tặc nhập thất ăn cướp, cho nên đụng phải, đại gia động thủ đem tặc nhân giết chết. Chuyện này đã báo cáo qua cầm y liễu vệ trấn phủ thi, ngẫu nhiên cùng một chỗ mao tặc cướp bóc vụ án nhỏ, lại có thể có người quan tâm như vậy, ngược lại là nghĩ không ra. Gia Tĩnh nhìn Lục Bình nói, thật có chuyện này, Thẩm Luyện là đáp ứng lời mời đi, mang theo một cái tổng kỳ, hai cái tiểu kỳ, bình thường mấy người bọn hắn quan hệ không tệ, đều nghe nói qua Tiêu Chân Nhân sự tích, năn nỉ Thẩm Luyện mang theo tới kiến thức một chút. Vừa vặn bắt kịp chuyện này, cái kia bốn cái tặc nhân thi thể Thẩm Luyện mang về bắt chấn phủ ti nghiệm qua sau, cũng không phải là truy nã phạm nhân, liền trực tiếp ném tới Tạ Gia Trang nghĩa trang. Gia Tĩnh nhíu nhíu mày, đất kinh thành lại có nhập thất cướp bóc chuyện phát sinh, Thuần Thiên phủ Hòa Ngũ thành binh mã ti thực sự là càng ngày càng lười biếng. Tiêu Phong cũng không phải phú hào, còn có chân nhân thân phận, những cái kia mao tặc chẳng lẽ không biết sao? Tiêu Phong cuối cùng đem khuôn mặt chuyển hướng Gia Tĩnh, mỉm cười nói, chuyện này nói đến buồn cười, bởi vì trong nhà hẹp hòi, người tới lại nhiều, ta đêm đó là cho mượn Trương Thiên Tứ nhà trạch viện thiết tiến. Trương Thiên Tứ là cái phú thương, nghĩ đến mấy cái kia mao tặc nhìn chằm chằm vài ngày rồi, chỉ là vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác bắt kịp một đêm kia độc thủ. Gia Tĩnh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy cái này bốn cái mao tặc có chút xui xẻo. Hắn ngược lại không hoài nghi Tiêu Phong vì cái gì đi Trương Thiên Tứ nhà, bởi vì hắn biết Trương Thiên Tứ là Tiêu Phong tiểu đệ, lại là trên buôn bán đối tác. Kỳ thực trong lòng của hắn tin tưởng, Tiêu Phong chính là Trương Thiên Tứ hậu trường, bất quá Gia Tĩnh đối với cái này cũng không thèm để ý, đây không tính là chuyện. Nghiêm Tung mắt thấy Tiêu Phong tránh nặng tìm nhẹ, mà Gia Tĩnh cũng không có biểu hiện ra vốn có phẫn nộ, trong lòng có chút buồn chồn, nhanh chóng bổ đao nói, coi như ngươi không phải tự mình điều động, là bằng hữu tương thỉnh, ngươi lấy mệnh quan triều đình thân phận, kết giao Cẩm Y Liễu vệ Hòa Vương phủ hộ vệ, bản thân liền có tội. Tiêu Phong ngẩng đầu nói, tại hạ kết giao thẩm luyện thời điểm, còn không phải mệnh quan triều đình đâu. Tại hạ nhận biết Triển Vũ thời điểm, cũng còn không phải mệnh quan triều đình đâu. Tại hạ là như thế nào nhận biết thẩm luyện, như thế nào nhận biết Triển Vũ, chẳng lẽ đại nhân không biết sao? Ngươi thường nói, có gian nan mới biết bạn bè, chẳng lẽ ta làm mệnh quan triều đình, làm văn huyền chân nhân, nhất định phải lục thân bất nhận. Hắn cố ý tự xưng tại hạ, mà không phải hạ quan, chính là cho thấy mình tại trong chuyện này, hòa có làm hay không quan không việc gì. Lời này để cho Nghiêm Tung có chút khó mà trả lời, thẩm luyện là Tiêu Phong tại trong cao lương án cứu, Triển Vũ càng là tại cao lương án phía trước đầu đường đoán chữ lúc liền quen biết. Nhưng Tiêu Phong cái này rõ ràng là đang trộm đổi khái niệm, coi như phía trước nhận biết, làm quan sau cũng cần phải cẩn thận một chút. Tiêu Phong nói có gian nan mới biết bạn bè, rõ ràng nói nhảm, thẩm luyện quan cư bách hộ, Triển Vũ là thân vương hộ vệ, ai nghèo hèn. Nhưng muốn nói đạo lục thân bất nhận, lại rõ ràng có chút cực đoan, Nghiêm Tung cũng không thể thừa nhận. Nghiêm Tung tăng háng một cái, ngươi hà tất xảo ngôn lệnh sắc? Chỉ cần minh xác nói, ngươi đúng là kết giao Cẩm Y Liễu vệ Hòa Dụ Vương hộ vệ, còn lại cũng không cần nói. Tiêu Phong gật gật đầu, ta ngược lại thật ra nghe nói hai chuyện, từ giai đại nhân có ý định đem cháu gái của mình gả cho Nghiêm thủ phụ đích tôn tử làm thiếp thất, càng nghe nói Nghiêm thủ phụ có ý định vì một cái khác cháu trai Hòa Lục Bình đại nhân nữa nhi định thông gia từ bé. Nghiêm thủ phụ thông gia từ thứ phụ, lại muốn thông gia Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ, lệnh lang Nghiêm Thiếu Khanh, càng là cảnh vương sư phó. Nghiêm thủ phụ à, ngươi đây thật là nội các, Cẩm Y Liễu vệ, thân vương, một cái cũng không chịu buông tha à. Cái này một gậy đánh ngã một thuyền người. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, liền Hoàng Cẩm có chút đứng không yên. Muốn nói thông gia, Lục Bình tục huyền thứ hai cái thế tử, chính là Hoàng Cẩm chất nữ. Mặc dù bây giờ cũng đã qua đời, nhưng Lục Bình hòa Hoàng Cẩm quan hệ rất tốt, ngoại trừ cũng là gia tính đương thời giờ tí đồng bạn, cái tầng quan hệ này cũng là một trong số đó. Cho nên muốn nói như vậy, ai cũng chạy không được a, đương nhiên kinh hoàng nhất không gì bằng Nghiêm Tung, hắn kinh hoàng kỳ thực là rất kỳ quái, bởi vì Tiêu Phong nói những sự tình này, chẳng những gia tính biết, cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Nhưng lại cho tới bây giờ không có người bởi vậy suy nghĩ nhiều qua cái gì. Thông gia xem trọng môn đăng hộ đối, chắc chắn đều là đại nhân vật tìm đại nhân vật, tiểu nhân vật tìm tiểu nhân vật, giống loại kia cái gọi là tể tướng gả con gái cho thư sinh, cũng là chuyển kỳ trong thoại bản kéo nhạt. Tối đa cũng chính là cái nào thổ tài chủ muốn thay đổi đổi môn phong, mới có thể cho phép nữ nhi làm như vậy. Cứ như vậy, đại nhân vật ở giữa thông gia là không thể tránh khỏi, cũng đã rất ít có người sẽ đem thông gia việc này hướng về cấu kết với suy nghĩ, thậm chí ngay cả hoàng đế đều không hướng bên trên này nghĩ. Chính là Tiêu Phong trước kia xem như quan nhị lại lúc, không phải cũng là hòa cùng là quan viên chi nữ Lưu Tuyết định thông gia từ bé sao? Nhưng Tiêu Phong lời nói này vừa nói một điểm ma bệnh không có. Ngươi nói ta giao mấy cái bằng hữu liền xem như trong lòng còn có làm loạn, vậy ngươi đem nội các, Cẩm Y Liễu vệ, thân vương ba bên trong cấp cao nhất đều biến thành thân thích, ngươi cái này lưu là cái gì tâm đâu? Nghiêm Tung trầm ổn ngữ khí như núi cuối cùng có chút lắp bắp, này, cái này há có thể đánh đồng? Tiêu Phong lạnh lùng nói, đương nhiên không thể đánh đồng, ta kết giao bất quá là tiểu nhân vật, thẩm luyện bất quá là Cẩm Y Liễu vệ bách hộ, coi như tăng thêm mấy cái kia tổng kỳ tiểu kỳ, có thể có Lục đại nhân một cọng tóc gãy thô sao? Triển Vũ bất quá một kẻ vũ phu, dù vương hộ vệ đông đảo, hắn lại có thể tính là cái gì? Coi như dụ vương sở có hộ vệ cộng lại, có thể so sánh được với cảnh vương một cây đầu ngón nút sao? Coi như lòng ta tồn làm loạn, dựa vào mấy người này có thể làm gì? Bọn hắn là có thể đánh tiến hoàng cung, vẫn có thể đánh vào Tây Huyền. Nhưng thủ phụ đại nhân lại khác biệt, ngươi hòa từ thứ phụ chung vào một chỗ liền có thể độc quyền triều chính, ngươi hòa Lục đại nhân cùng một chỗ có thể khống chế hoàng cung cấm vệ, ngươi hòa cảnh vương cùng một chỗ, ha ha. Tiêu Phong dùng một cái ha ha, đem sắc mặt của mọi người trở nên xanh xám. Mặc dù hắn không nói Nghiêm Tung hòa cảnh vương cùng một chỗ có thể làm gì, nhưng tiếng này ha ha thật sự là dư vị vô cùng. Gia Tĩnh đương nhiên sẽ không bởi vì Tiêu Phong mấy câu liền đi hoài nghi Nghiêm Tung, càng sẽ không hoài nghi Từ Giai Hòa Lục Bình, bất quá hắn cũng cảm thấy vừa so sánh như vậy, Nghiêm Tung dùng dao mấy cái bằng hữu liền nghĩ mưu hại chuyển đổ Tiêu Phong, thật sự là có chút dở dở ương. Từ Giai vô tội nằm thường, nhưng hắn tính khí vô cùng tốt, chỉ là cười khổ hướng Tiêu Phong lắc đầu. Tiêu chân nhân, ngươi tại trên luận đạo đại hội luận bại Bạch Vân Quán, lão phu là không dám cùng ngươi gây biện, chỉ là ngươi nói lão phu hòa thủ phụ đại nhân cấu kết một chuyện, thực sự không dám nhận, mong rằng chân nhân miệng hạ lưu tình. Nếu như Tiêu Phong không phải biết trong lịch sử Từ Giai là người nào, hắn không chừng thật đúng là bị bộ dạng này trung thực thật thả bộ dáng hù dọa. Bất quá tất nhiên Từ Giai trước mặt mọi người chịu thua, Tiêu Phong tự nhiên cũng không thể quá mức, hắn mỉm cười đáp lại, nói đùa mà thôi, cái này cũng là bị Nghiêm thủ phụ lời nói đổi lời nói ép buộc, từ thứ phụ không cần nghiêm túc. Lục Bình thân sắc không thay đổi, đều chẳng muốn giảng giải thứ gì. Nữ nhi của mình tuổi nhỏ, Nghiêm Tung đích tôn tử cũng không lớn, hai nhà nói về chuyện này, cũng bất quá là lúc ấy cùng một giai tầng đại nhân vật thường cũng có chuyện thôi. Huống chi chuyện này Nghiêm gia là chủ động, coi như thật có vấn đề gì, cũng là Nghiêm gia sơ suất, không liên quan đến mình. Nghiêm Tung bị Tiêu Phong a a mười phần khó chịu, đang muốn làm tiếp giảng giải, Gia Tĩnh mỉm cười nói chuyện các vị ái khanh, cũng là tâm phúc của chấm cánh tay đắc lực người, chấm há có tùy tiện kiến nghi lý lẽ. Vừa mới Nghiêm ái khanh hòa Tiêu ái khanh cũng là nói đùa thôi, tăng thêm nở nụ cười, không cần nhắc lại kết giao sự tình. Đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Gia Tĩnh còn sợ Tiêu Phong sẽ không dung tha, nhưng Tiêu Phong cũng chỉ là hướng hắn mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Gia Tĩnh trong lòng hài lòng, cảm thấy Tiêu Phong thật hiểu chuyện. Nhưng vào lúc này, thông thả lại sức Triệu Văn Hoa thay cha nuôi thêm lên hỏa lực, coi như kết giao sự tình không cần nhắc lại, đêm đó ngươi cũng đúng là mời khách ăn cơm, xảo ngộ mao tặc. Nhưng hôm qua Thái Bạch cư thượng, ngươi tìm Đàm Tân Nhân đòi nợ lúc, vênh váo hung hăng, mấy cái kia Cẩm Y Liễu vệ một mực đi theo ngươi, so như hộ vệ. Đây rõ ràng là ngươi tư nhân điều động, bằng không chẳng lẽ ngươi ngày ngày đều mời bọn họ ăn cơm, lại là vô tình gặp gỡ sao? Nghiêm Tung nhíu nhíu mày, kỳ thực hắn hôm nay chiến đấu rơi xuống hạ phòng, nếu không phải Gia Tĩnh kịp thời ngăn lại, hắn đều có chút không tốt thu chẳng. Vốn không muốn gây thêm rắc rối, nghĩ không ra con nuôi chợt dũng cảm. Việc đã đến nước này, hắn cũng không thể đứng ra ngăn lại, cũng liền ngầm cho phép Triệu Văn Hoa tiến công đương nhiên, còn có một cái mấu chốt, chính là Triệu Văn Hoa vấn đề chính xác 10 phần xảo trá, cũng không vi phạm Gia Tĩnh yêu cầu không đề cập tới kết giao sự tình, lại thêm lên phía trước chỉ trích Tiêu Phong tự mình điều động cầm ý liễu vệ một chuyện, Nghiêm Tung lờ mờ thấy được chuyển bại thành thắng hy vọng. Hơn nữa nhìn Lục Bình thân sắc, hắn tựa hồ đối với này cũng không phải rất hiểu rõ tình hình a, này liền có ý tứ, cầm ý liễu vệ làm việc không thông qua Lục Bình, coi như Gia Tĩnh không trách tội, Lục Bình hòa Tiêu Phong cũng sẽ trở mặt ta. Chỉ cần Lục Bình không còn che chở Tiêu Phong, cái kia Nghiêm Tung tin tưởng, Nghiêm Thế Phiên có một vạn loại biện pháp có thể xử lý Tiêu Phong. Tiêu Phong chậm rãi nói, hôm qua sự tình, chính xác không phải xảo ngộ, là ta mời bọn họ mấy cái theo ta cùng đi. Hơn nữa chính xác cũng không có bẩm báo qua Lục đại nhân. Triệu Văn Hoa đại hỉ, ngươi thừa nhận tư điều cầm ý liễu vệ. Ngươi ra sao thân phận, không thông qua Lục đại nhân, ngươi có gì quyền lợi tư điều cầm ý liễu vệ? Ngươi đây rõ ràng là mưu phản. Chương 86, đào hố năng thủ. Chương 86, đào hố năng thủ. Lục Bình nhíu mày, không biết mình có nên hay không thay Tiêu Phong quăng lên cái chảo này. Hắn do dự nguyên nhân là, theo lý thuyết nâng lên cầm ý liễu vệ chuyện, Gia Tĩnh đã sớm nên đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình liền có thể từ trong ánh mắt kia nhìn ra chính mình làm việc phất tức. Nhưng bây giờ Gia Tĩnh rất khác thường cũng không có nhìn về phía chính mình, Lục Bình nhất thời lại có chút không biết làm sao. Triệu Văn Hoa liền sợ Lục Bình nhảy ra thay Tiêu Phong có nổi, gặp Lục Bình do dự một chút, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn chỉ sợ Lục Bình hối hận, nhanh chóng rèn sắc khi còn nóng, hùng hổ dọa người hỏi Tiêu Phong, ngươi nói, ngươi tại sao không nói? Cuối cùng có người nói chuyện, cũng không phải Tiêu Phong, mà là một cái tất cả mọi người không nghĩ tới người. Gia Tĩnh chuyện này chấm biết, là chấm đồng ý Tiêu Phong tạm thời điều động mấy cái cầm y liễu vệ. Bởi vì không phải đại sự, cho nên không có cố ý đi thông chi Lục Bình, ngược lại là chấm sơ sót. Lục Bình nhẹ nhàng thở ra, lập tức không người thi lễ, biểu thị vạn thuế ngài nói quá lời, cầm y liễu vệ chính là ngài, ngài hòa ta một cái nhị trưởng quỹ khách khí cái gì đâu. Triệu Văn Hoa vốn là cho là đem Tiêu Phong dồn đến góc tường, không ngờ cuối cùng lại phát hiện tường này là giấy dán, Tiêu Phong một cái đầu ngón tay liền bạch ra, thản nhiên liền xuyên tường trốn. Cái này cực lớn thất vọng làm cho hôn mê Triệu Văn Hoa đầu não, hắn nhất thời vậy mà quên là đang cùng ai nói chuyện, mở miệng tới câu nói chuyện vô căn cứ n. Ừ, tất cả mọi người đều bị Triệu Văn Hoa dũng cảm choáng váng, liền Nghiêm Tung đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Triệu Văn Hoa, trong lòng tự nhủ đây là con nuôi ta sao? Ta có phải hay không thai quản ngươi gọi tiếng cha a? Triệu Văn Hoa cũng chỉ là một sát na ngất đi, lập tức liền phản ứng lại, biết mình phạm vào sai lầm ngất trời, dọa đến sợ vỡ mật, phịch một tiếng quỳ xuống đất, liều mạng dập đầu, vạn tuế, thần tội đáng chết vạn lần, thần nói là Tiêu Phong, thần không phải nói vạn tuế a. Gia Tĩnh trong nháy mắt đó khuôn mặt đều biến đen, từ hắn lên làm thế tử đến bây giờ, còn chưa từng người dám từng nói chuyện với hắn như vậy. Nói chuyện vô căn cứ. Hắn là hoàng đế à? Hoàng đế nói chuyện chính là miệng vàng lời ngọc, chính là miệng ngậm thiên hiến, muốn cái gì cầu thí bằng chứng. Bất quá hắn trong nháy mắt cũng liền tỉnh táo lại, biết lấy Triệu Văn Hoa bình thường linh lung tám mặt lại tham sống sợ chết là người, tuyệt đối không phải là hữu tâm hòa chính mình gọi nhịp, hơn phân nửa là ngất đi. Nhưng cho dù như thế, quân tiền cùng luôn vô lễ, không thêm vào trừng phạt cũng nói không tốt. Gia Tĩnh liếc Nghiêm Tung một cái, hắn đương nhiên biết Triệu Văn Hoa là Nghiêm Tung con nuôi. Gia Tĩnh nếu mở miệng, đó cũng không có khả năng cứu vãn, bởi vậy cho Nghiêm Tung một bộ mặt, để cho hắn chủ động nói chuyện. Nghiêm Tung phẫn nộ quát, ngươi bất quá vì kinh thành thành phòng sự tình nhịn vài đêm, liền như thế đầu đau nao trướng. Quân tiền thất lễ, kỳ tội nên trảm. Nghiêm Tung tiếng này gầm thét, vừa giúp Triệu Văn Hoa giải thích ngất đi nguyên nhân, là vì việc làm dốc hết tâm huyết đưa đến, lại cố ý thả ngoan thoại, nói kỳ tội nên trảm đây là kẻ ra đời nhóm thường dùng biện pháp, ngươi nói càng ác, vạn tuế càng thấy được không đến mức, cuối cùng ngược lại trừng phạt sẽ càng nhẹ. Cái này kêu là giơ lên cao cao, nhẹ nhàng thả xuống. Gia Tĩnh tự nhiên biết Nghiêm Tung dụng ý, hắn mỉm cười, vừa muốn tùy tiện cho cái phạt đồng các loại trừng phạt ý tứ một chút, Tiêu Phong lại liên tục gật đầu. Nghiêm thủ phụ không lỗ tinh thông đại minh luật ta đều không biết quân tiền thất lễ, tội lỗi là đáng chém. Triệu đại nhân, ngươi đáng tiếc nha. Người ta quen biết một hồi, ta nhất định đi trên pháp trường tiễn ngươi một đoạn đường. Triệu Văn Hoa nằm dạp trên mặt đất kém chút trực tiếp té xỉu, đại minh luật lúc nào nói qua lời này, đây là cha nuôi cố ý khoa trường nhà, tiểu tử này là cố ý sao? Hắn ủy khuất và phần, vậy mà quên vừa rồi hắn chỉ trích Tiêu Phong tư điều cầm ý liễu vệ làm mưu phản, đó cũng không phải là đáng chém tội, mà là diệt cửu tộc tội. Tiêu Phong một câu nói kia đem Nghiêm Tung cũng cho nghẹn mắt trợn trắng, lại không cách nào phản bác. Phản bác thế nào? Nếu như nói đại minh luật không phải nói như vậy, vừa rồi Tiêu Phong đã mười phần sùng bái khen qua chính mình tinh thông đại minh luật mà chính mình thân là thủ phụ, có thể nói không tinh thông sao? Không phản bắt đầu. Thật chẳng lẽ lời nói đổi lời nói liền đem con nuôi đưa lên hình trường. Nghiêm Tung đều sắp tức giận khóc, chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán nhìn xem Gia Tĩnh, Gia Tĩnh trong lòng mềm nhũn, hắn đối với Nghiêm Tung dù sao cũng là mười phần đủ ý tứ, hơn nữa cũng biết Tiêu Phong bất quá là muốn hạ giận, cũng không phải là thật muốn đưa Triệu Văn Hoa vào chỗ chết, thế là cười nhạt một tiếng đã việc làm mệt, chấm cũng không quá đáng trách tội. Liên tiểu trưng đại giới a, phạt đổng 1 năm a. Thị lang năm đồng đại khái 500 thạch. Tương đương thành bạc cũng chính là không đến 300 lượng, đây đối với nghèo quan có thể coi là một chuyện, đối với Triệu Văn Hoa tới nói, thí sự không tính. Triệu Văn Hoa cao hứng kém chút lại ngất đi, không ngờ Gia Tĩnh lời nói còn chưa nói xong mặt khác lần này Tiêu Phong xây nhập thế quan, rất có khó khăn chắc trở, mặc dù đạo ghi chép ti tuyển cái khác tạo đội, nhưng kỳ hạn công trình đã rất khẩn trương. Chuyện này tất nhiên công bộ đã từng tham dự, liền từ Triệu Khanh phối hợp hiệp trợ a, nhất thiết phải đúng thời hạn hoàn thành, lấy công chu tội. Nếu không thể đúng thời hạn hoàn thành, hai tội đồng thời phạt. Triệu Văn Hoa căng thẳng trong lòng, hắn quá rõ ràng còn lại kỳ hạn công trình có bao nhiêu khẩn trương, bằng không Đàm Tân Nhân cũng sẽ không trực tiếp chịu thua chịu đền. Đàm Tân Nhân tuyệt vọng tại không có gạo nếp, lúc này tất nhiên Trương Thiên Tứ tiếp nhận, gạo nếp chắc chắn là không thiếu, nhưng kỳ hạn công trình chính xác cũng rất căng. Vạn nhất nếu là kết thúc không thành bốn, Vạn Tuế, chuyện này thần đã hết toàn lực hiệp trợ. Chỉ là kỳ hạn công trình chính xác rất căng, thần sợ vạn nhất Triệu Văn Hoa nghĩ sớm lưu cái đường lui, hai tội đồng thời phạt cũng không phải đùa giỡn. Tiêu Phong giống như là chợt nhớ tới, Vạn Tuế không nói ta còn không có nhớ tới, lần này công bộ văn thư đều có thể vứt bỏ, Triệu đại nhân chỉ sợ là không quá nguyện ý tận lực a. Triệu Văn Hoa dọa đến lập tức đáp ứng, tận lực, nhất định tận lực. Có gì cần, Tiêu chân nhân cứ tới tìm bản quan chính là. Hắn lần này là hoàn toàn phục, cũng không còn dám hòa Tiêu Phong tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Bằng không Tiêu Phong không biết còn muốn ra chiêu gì, sơ ý một chút, làm không tốt hôm nay liền có thể chết tại đây tiểu trong triều. Nghiêm Tung cũng không muốn lại phức tạp, nói lung tung chút chuyện khác, liền kết thúc tiểu triều hội. Những người khác tán đi lúc, ra tính gọi lại Tiêu Phong, Tiêu Phong, trước ngươi nói với ta, 30 vạn lượng bạc quá nhiều, cần thỉnh mấy cái cẩm y liễu vệ áp giải tiến vào cùng, ta đáp ứng, cho ngươi đi tìm Lục Bình liền có thể. Ngươi vì cái gì không có đi tìm hắn? Tiêu Phong thấy hắn xưng hô tên của mình, biết ra tính mặc dù vừa rồi kịp thời đứng ra chứng minh, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hắn suy nghĩ một chút, đã biết làm như thế nào ứng đối Vạn Tuế, từ nhập thế quan tu kiến đến nay, Triệu thị lang trên nhảy dưới tránh, giúp đỡ Đàm Tân Nhân áp chế một cách cưỡng ép đối thủ cạnh tranh, tranh đoạt công trình, lại công nhiên ra tay, lấy công bộ danh nghĩa giúp Đàm Tân Nhân mạnh mua gạo nếp, cuối cùng tại Đàm Tân Nhân mất kỳ trái với điều ước lúc, lại còn vứt bỏ văn thư. Nếu như không phải vi thần đã sớm chuẩn bị, thì Vạn Tuế hỗ trợ bảo quản một phần, chỉ sợ chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Cái này từng bước ép sát phía dưới, tượng đất cũng có hỏa tính. Cho nên ta cố ý không có thông qua Lục đại nhân, còn canh chừng cố ý để cho Triệu thị lang biết ta không có thông qua Lục đại nhân, chính là muốn cho hắn vào hố, xuất ngụm ác khí. Gia Tĩnh nhíu nhíu mày, ngươi không sợ chấm hỏi ngươi chiếu chỉ giả mạo làm việc tội sao? Vẫn là ỷ vào đạo môn thân phận, không có sợ hãi. Tiêu Phong nghiêm mặt nói, này tội vi thần tuyệt không dám đảm đương, cũng tuyệt không dám phạm. Lúc đó vi thần thỉnh chỉ điều động cẩm y liễu vệ lúc, Vạn Tuế khẩu dụ, chuẩn, đây không phải đại sự, ngươi có thể đi tìm Lục Bình trực tiếp đòi người có thể đối. Gia Tĩnh hơi trầm ngâm, nhìn về phía duy nhất lưu lại trong tinh xá Hoàng Cẩm gật gật đầu, Vạn Tuế, một chữ không kém. Tiêu Phong hướng Hoàng Cẩm chắp tay một cái, Vạn Tuế nói ta có thể đi tìm Lục Bình muốn người, nhưng cũng không mệnh ta nhất thiết phải tìm Lục Bình muốn người. Ta hòa thẩm luyện quen biết, trực tiếp tìm được hắn, nói Vạn Tuế khẩu dụ cho phép ta mượn dùng vài tên cẩm y liễu vệ. Hắn lường trước vi thần cũng không dám giả truyền thánh chỉ, liền dẫn người đi với ta. Cho nên, vi thần cũng không chiếu chỉ giả mạo làm việc. Nói đến chỗ này, Tiêu Phong đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Gia Tĩnh, Vạn Tuế nửa câu nói sau kỳ thực không có oan uổng vi thần quả thật có ỷ vào Vạn Tuế đạo môn tình cảm, tùy hứng cử chỉ. Nếu Vạn Tuế cảm thấy vi thần vì ra một hơi, mà chui Vạn Tuế khẩu dụ chỗ trống, vi thần cam nguyện lĩnh tội. Gia Tĩnh sắc mặt bình thản, trong đầu thật nhanh thoáng qua Hoàng Cẩm câu nói kia, lão nô cảm thấy, văn thư có người động đậy. Công bộ, đạo ghi chép ti văn thư mất đi, tất nhiên có vấn đề, nhưng hắn lười nhắc quản. Nhưng hắn để cho Hoàng Cẩm bảo quản văn thư, lại có người động đậy bốn. Hơn nữa, Tiêu Phong có thể đúng là chỉ nhận 5 vạn lượng khai triển truyền đạo nghiệp vụ, còn lại 25 vạn lạng đều thuộc về vào chính mình nội nô A4. Sư đệ, ngươi trẻ tuổi, làm việc khó tránh khỏi lỗ mãng. Nhưng ngươi đã là văn huyền chân người thân phận, về sau làm việc chứng chặt một điểm, đừng cuối cùng như cái mao đầu tiểu tử tựa như, tương lai ngươi đổ chúng nhóm nhìn xem cũng không giống lời nói. Gia Tĩnh chẳng những đổi xưng hô, khoe miệng cũng nâng lên vẻ mỉm cười. Tiêu Phong một mặt nghiêm mặt cũng lập tức đổi thành sư đệ tại sư minh trước mặt biểu lộ, 3 phần tôn kính, 3 phần tùy ý, 3 phần vô lại, còn có trọng yếu nhất, 1 phần như có như không, nhưng để cho Gia Tĩnh 10 phần khát vọng hòa hâm mộ đối đạo pháp tự tin. Chương 87, tập tục không tốt. Chương 87, tập tục không tốt. Phan Hoàng cùng Đàm Đồng lên trở lại hộ bộ, hai người dọc theo đường đi đều không cái gì giao lưu. Đàm Đồng thị bởi vì lòng còn sợ hãi, còn không có trở lại bình thường, Phan Hoàng nhưng là trong lòng tính toán, về sau phải chăng nên đối với Tiêu Phong chuyện để ý một chút. Phía trước Tiêu Phong mặc dù nhảy thăng nhanh hơn, nhưng bất quá là đạo môn bên trong chuyện, không đề cập tới triều chính. Trong triều hắn bất quá là trong đó thư xá người tiểu quan. Nhưng hôm nay trên triều đình, Nghiêm Tung đều bỏ đi mặt mò, tự thân lên trận, cũng không thể tại trước mặt Tiêu Phong chiếm được xong đi. Người trẻ tuổi này, chẳng những có đạo pháp bản thân, tâm tư thâm trầm cũng thực sự để cho người ta kính sợ. Mặc dù Nghiêm Đảng vẫn không thể đắc tội, nhưng nếu có thể cắt đầu hũ hai mặt thấy hết, đó là không còn gì tốt hơn. Hai người đang đều mang tâm tư đi tới, chỉ thấy Lang Trung Lưu Đồng thở hổn hộc đâm đầu vào chạy tới, hai vị đại nhân, các ngươi để xuống cho quan điều tra Trương Thiên Tứ gạo nếp đi hướng, hạ quan rốt cuộc tìm được. Nhìn xem Lưu Đồng một mặt hoàn thành nhiệm vụ vui sướng, Đàm Đồng liền giận không chỗ phát tiết, suy nghĩ lại một chút Tiêu Phong là con rể hắn, thì càng là chán ghét đến cực điểm. Hắn không để ý phong độ, trực tiếp phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi, hài tử chết tới mãi, có tác dụng chó gì? Lưu Đồng sững sờ ở nơi đó, lúng túng ghê gớm. Ngược lại là Phan Hoàng, vừa tới đối với gạo nếp đi hướng quả thật có lòng hiếu kỳ. Thứ hai vừa rồi đã hạ quyết tâm muốn cùng Tiêu Phong thân thiện một chút, tự nhiên đối với Lưu Đồng cái này chuẩn cha vợ cũng coi trọng mấy phần Lưu Lang Trung, có gì phát hiện, không ngại nói một chút nhìn. Lưu Đồng nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Phan Hoàng, thượng thư đại nhân, vừa rồi nội các đưa tới phê văn, đại đồng tổng bình cửu loan giữ tuyên đại tuần án làm cho Hồ Tông Hiến, liên danh thượng tấu, nói tuyên đại một mang tường thành có nhiều tàn phá, cần thừa dịp người ta lui binh thời điểm nắm chặt tu sửa. Quân tình như lửa, bọn hắn đã động thủ tại tu, tạm thời mượn quân phí, hy vọng hộ bộ hòa binh bộ năng chuẩn, đem bọn hắn quân phí bổ túc, đồng thời gọi nữa giao một bộ phần bạc. Phan Hoàng giật mình, ngươi nói là Trương Thiên Tứ gạo nếp bán cho Tuyên phủ cùng Đại Đồng. Lưu Đồng gật gật đầu, trong đấu trương nói Tuyên phủ Đại Đồng phòng tuyến dài rằng giặc, trước đây tu kiến lúc cũng không cách nào toàn bộ dùng gạch đá, rất nhiều phòng tuyến dùng chính là tường đất. đi qua nhiều năm xâm nhập, đã tàn phá không tốn sức, nếu có đại chiến, chỉ sợ khó mà thủ vững. Những thứ này thành nhỏ phòng tuyến mặc dù không bằng tuyên phủ đại đồng, nhưng cũng không thể coi nhẹ, là tuyên đại phòng tuyến chỉnh thể sắp đặt. Bởi vậy biện pháp tốt nhất là dùng bộ phận gạch đá làm cơ sở, lấy vôi vữa là chủ lực để chỉnh tu, nhất là mau lẹ thuận tiện. Vì thế bọn hắn mua đại lượng gạo nếp, cũng tại động công. Trương Thiên Tứ ban đầu ở trong cao lương án giải tuyên đại lương thảo khốn cục, trong quân đối với hắn rất có hảo cảm, lần này mua sắm gạo nếp, đương nhiên là ưu tiên tìm hắn. Phan Hoàng trong lòng bừng tỉnh, hắn vốn là còn buồn bực, Trương Thiên Tứ coi như tại cao lương trên bàn phát tài rồi, nhưng muốn khống chế gạo nếp thị trường, cần cỡ nào tài lực. Hắn có thể mượn được tiền là một phương diện, nhưng vay tiền lúc nào cũng cần phải trả, cuối cùng vẫn phải dựa vào kiếm tiền mới được. Bây giờ nhìn, cái này gạo nếp án, hắn trước tiên dùng kỳ hạn giao hàng hiệp ước hố Đàm Tân Nhân một số tiền lớn, chuyển tay lại đem mua lại số lớn gạo nếp bán cho tuyên đại quân đội, lợi nhuận chắc chắn cũng không thấp. Phan Hoàng vẻ mặt tươi cười nói, Lưu Lang Trung, chuyện này ngươi làm không tệ, dừng ở đây a, phần tấu chương này ta xem một chút, nếu như không có vấn đề gì, liền sẽ hòa binh bộ làm theo Hà Nội các đều không ăn, chúng ta cũng không cần uổng làm ác người, ngươi nói đúng không? Lưu Đồng Thụ sủng nhược kinh, thượng thư đại nhân vậy mà dùng thương lượng khẩu khí nói chuyện với mình, hắn lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, đại nhân nói cực phải. Phan Hoàng nụ cười càng có thể hôn, rất tùy ý nói, nhìn thấy Tiêu Xá Nhân thời điểm, nhớ kỹ nói một tiếng, hộ bộ trước đây tra gạo nếp sự tình, là Đàm Luận Thị Lang một tay chảo, bản quan lúc đó cơ thể khó chịu, xin nghỉ mấy ngày, cũng không hiểu rõ tình hình. Rất tùy ý sau khi nói xong, Phan Hoàng không để ý Lưu Đồng kinh ngạc hòa buồn bực ánh mắt, rất tùy ý đi. Lưu lại Lưu Đồng sững sờ ở nơi đó, đầu óc thật nhanh xoay tròn, chẳng lẽ hôm nay cái này khuôn mặt tươi cười không phải cho ta, mà là cho Tiêu Phong tiểu tử kia. Một bên khác, Thái Bạch Cư, Trương Thiên Tứ lúc này đang bể bộn túi bụi. Đàm Tân Nhân phá sản rời kinh thành thương hội hội trưởng liền chống chỗ ra, bởi vậy kinh thành thương hội lập tức mở đề cử đại hội. Trương Thiên Tứ tiếng hô rất cao, nhưng cũng không phải không có người cạnh tranh. Tỷ như Thái Bạch Cư chủ nhân, riêng có kinh thành thực thần danh xương sự chân tương, chính là có lực nhất người cạnh tranh. Theo lý thuyết, Trương Thiên Tứ chiếm đoạt Đàm ký tạo, tại tạo giới đã có căn cơ, lại đem thịnh thế lương hành sát nhập vào trời ban lương hành, tại trong lương hành cũng là số 1. Liên nghề giải trí, hắn bằng vào Xuân Yến lâu tại kinh thành địa vị, cũng đủ để số 1 số 2. Mặc dù những thứ này thâu tóm để cho hắn tạm thời mắc nợ từng đống, nhưng những thứ này sinh ý cũng là kiếm tiền, đời sau nhà ai xí nghiệp lớn không phải thiếu ngân hàng một mông nợ nần. Chỉ cần sinh ý kiếm tiền, hết thảy đều không là vấn đề. Cho nên những người khác hòa Trương Thiên Tứ cạnh tranh người hội trưởng này, đều có chút chột dạ, duy chỉ có sự chân tương, lại không giống thường ngày mà nói. Việc buôn bán của hắn là một con đường khác đến được. Thái Bạch Cư là kinh thành tiểu lâu không thể tranh cãi lao đại, hơn nữa sử chân tương trước kia lấy an thần thân phận xuất đạo, sáng lập đầu bếp nghiệp đoàn, dạy đồ đệ tại kinh thành các đại tiểu lâu làm chủ bếp, liền trong cung ngự chủ đều có hắn thân truyền đệ tử. Những cái kia đại tiểu lâu bên trong cơ hồ đều có hắn vốn cổ phần. Kinh thành nơi phồn hoa, tuyệt đối không thể xem thường ngành ăn uống sức mạnh. Mà mấu chốt nhất là, tại 3 ngày trước, Đàm Đồng Hòa Triệu Văn Hoa tìm được sử chân tương. Sử chân tương xem như kinh thành phú thương, nhân vật có mặt mũi, hòa hai vị này quan lớn mặc dù không có quá nhiều giao tình, cũng tại một ít nơi phía dưới gặp qua. Bọn họ đồ đông đảo, tin tức linh thông, tự nhiên biết hai vị này lúc này tới cửa bối cảnh. Đơn giản là bọn hắn cây dụng tiền đồ, muốn mặt khác nâng đỡ một gốc. Hắn vốn là không có hứng thú, bởi vì ngành ăn uống cùng Đàm Tân Nhân sinh ý khác biệt, công bộ hòa hộ bộ trợ lực không phải rất lớn. Húng chi bản thân hắn cũng có hậu trường, đó chính là trong cung thượng thiện giám trưởng ấn thái giám Lưu Lễ. Thượng thiện giám tại trong 12 giám mặc dù không đáng chú ý, nhưng bởi vì nắm giữ lấy hoàng cung ẩm thực, cũng phải là gia tính tuyệt đối tin được người. Cho nên Sử Chân Tương khéo lời từ chối hai người này hợp tác đề nghị, hai người hợp lực mà đi. Nhưng ngày thứ hai, Triệu Văn Hoa một người lại tới, hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Sử lão bản, sự hợp tác của chúng ta còn cần một lần nữa nói chuyện." Sử Chân Tương mặt mũi tràn đầy cười xòa nói, "Triệu đại nhân, ngài là biết đến, việc buôn bán của ta bản thân sẽ phải cho Lưu công công một phần, hơn nữa ngành ăn uống không có khả năng vô hạn quyết trường, đại nhân ngài hợp tác với ta, chỗ tốt có hạn a." Triệu Văn Hoa cười lạnh nói, "Sử lão bản không cần dùng Lưu công công để ta, cũng không cần lo lắng ta cái này nho nhỏ công bộ thị lang, không giúp được ngươi một tay." Lần này tới, là Nghiêm Thiếu Khanh ý tứ, hơn nữa, cũng là Cảnh Vương điện hạ thái độ. Sử Chân Tương sững sờ, trên mặt mồ hôi lạnh lập tức xuống. Chỉ là một cái Nghiêm Thế Phiên hắn liền đã không chống nổi, Nghiêm Thế Phiên quan mặc dù còn không có Triệu Văn Hoa lớn, nhưng mọi người trong âm thầm đều gọi Nghiêm Thế Phiên vì tiểu các lao hắn kỳ thực chính là cha hắn đầu óc, là cả Nghiêm đảng nhân vật trọng yếu. Trực tiếp đắc tội Nghiêm đảng, Sử Chân Tương không dám, huống chi Nghiêm Thế Phiên vẫn là Cảnh Vương lão sư, hắn nhưng cũng dám dùng Cảnh Vương danh nghĩa, Cảnh Vương chưa chắc là không biết chuyện. Từ hiện tại nhìn, gia tính thiên vị Cảnh Vương là nhân sở cộng chi chuyện, chính mình mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng mình nhìn nữ thành đàn, tương lai nếu là Cảnh Vương đăng cơ 4. Sử Chân Tương lập tức đứng dậy chắp tay, toàn bằng Triệu đại nhân phân phó. Triệu Văn Hoa đắc ý cười, chúng ta biết bằng ngươi bây giờ suy nghĩ, là không cần khắc tìm phía sau đài. Chúng ta bây giờ cũng sẽ không muốn tiền của ngươi, chỉ là nhường ngươi ra mặt giúp chúng ta tranh khẩu khí. Chờ sau này chúng ta giúp ngươi cầm tới tạo đội hòa lương hành những thứ này nghề nghiệp suy nghĩ, lại nói chia tiền chuyện. Sử Chân Tương trong lòng bùng lòng, xem ra bọn hắn cái này là thực sự bị Tiêu Phong bị chọc tức nha, ngay cả tiền đều trước tiên từ bỏ. Hắn nhanh chóng đáp ứng, chỉ là cái kia Trương Thiên Tứ có rất nhiều người ủng hộ, tiểu nhân sợ không tranh nổi hắn a. Triệu Văn Hoa gật gật đầu, chúng ta cũng suy tính điểm này, cũng biết làm một ít thủ đoạn. Coi như không tranh nổi, cũng muốn để cho Tiêu Phong biết rõ, cuộc sống của hắn sẽ không tốt lắm. Đây chỉ là một bắt đầu, đằng sau chúng ta sẽ ở các phương diện đả kích hắn. Sử Chân Tương một chút do dự, hay là hỏi, đại nhân, tiểu nhân có một chuyện không rõ. Theo lý thuyết, Tiêu Phong bất quá là tại trong đạo môn địa vị cao, tuổi trẻ khinh cuồng một chút, cũng sẽ không thật sự uy hiếp được các đại nhân dùng cái gì tức giận như vậy đâu. Triệu Văn Hoa lạnh lùng liếc hắn một cái, che giấu ngươi biết cái dám ý nghĩ, dù sao đây là đồng minh, vẫn phải nói rõ một chút, Tiêu Phong tiểu tử này mặc dù không đáng nói đến, nhưng hắn mỗi lần để chúng ta khó coi, đều để những cái kia không biết sống chết, muốn cùng người đối kháng Nghiêm gia nhảy cẫng hoan hô, này gió không thể giải. Chương 88, tranh cử đại hội. Chương 88, tranh cử đại hội. Thái Bạch Cư là kinh thành thương hội tụ hội lão nơi trốn, lần này họp vẫn ở đây, không có người có ý kiến gì. Trương Thiên Tứ cũng không nghĩ đến Sử Chân Tương sẽ bỗng nhiên nhảy ra tranh cử, bởi vậy không khỏi có chút hoảng hốt. Dù sao đây là tại nhân gia sân nhà, mặc dù vạn chúng nhìn chừng chừng, không đến mức ăn gì thua thiệt, nhưng sân nhà khí thế chính là khác biệt. Liên nói chính mình mang mở lớn, Trương Hai Lượng người tùy tùng, mặc dù trung thành sáng, nhưng cùng người ta toàn lâu người so ra, khí thế căn bản không sánh bằng. Nhân gia hận không thể ngay cả đầu bếp tiểu nhị đều tại bên cạnh trợ uy, chớ nói chi là từ các đại tiểu lâu chạy tới chủ bếp các đồ đệ, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Trương Thiên Tứ chủ lực người ủng hộ là mở lương hành đồng nghiệp nhóm. Trương Thiên Tứ những năm này một mực làm lương hành, hắn vì người hào phóng, thiện chí giúp người, tại lương hành bằng hữu cũng nhiều nhất. Vốn là tạo trong ngành sản xuất cũng phần lớn ủng hộ Trương Thiên Tứ, nhưng sáng sớm vừa tới, tạo đội mấy cái lao bản đại biểu liền vẻ mặt đau khổ tìm được Trương Thiên Tứ. Trương lão bản, không phải huynh đệ không trượng nghĩa, thật sự là tối hôm qua công bộ người tới, uy hiếp chúng ta không thể bỏ phiếu cho ngươi. Trương lão bản ngươi ra đại nghiệp đại, lại có Tiêu chân nhân chỗ dựa, chúng ta không so được. Nhưng chúng ta cũng sẽ không cho Sử lão bản bỏ phiếu, chúng ta bảo trì trung lập. Mong rằng Trương lão bản rộng lòng tha thứ a. Trương Thiên Tứ trong lòng mặc dù có chút hoảng, nhưng cũng may Tiêu Phong đã sớm cho hắn làm qua trong lòng xây dựng, biết bỏ phiếu hôm nay nhất định sẽ có chút biến số, bởi vậy đại khí vung tay lên, các huynh đệ nói xa, sự đau khổ của các ngươi ta biết, nếu là huynh đệ, há có thể để các ngươi khó xử. Tạo đội các lão bản thiên ân vạn tạ lui xuống, nghề giải trí các đại biểu cũng nhao nhao tìm được Yến Nương kể khổ. Yến Nương sau khi nghe xong, nhất bộ tam diêu đi đến bên cạnh Trương Thiên Tứ, Trương lão bản. Trương Thiên Tứ đang ngây người, theo thói quen mở miệng hỏi, mụ mụ có gì phân phó? Sau đó mới tỉnh ngộ ra mình không phải là trong tại Xuân Yến lâu bên trong tìm cô nương, mà là Xuân Yến lâu chủ nhân nhà, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Yến Nương mỉm cười, Trương lão bản, kinh thành thanh lâu, Câu Lan chúng nương nương nói với ta, các nàng đều được giáo phường ti bên kia, nói không để lẫn vào chuyện này. Chính là ta, hôm qua cũng bị cáo chi, bảo trì trung lập. Trương Thiên Tứ sửng sốt, thanh lâu Câu Lan cũng không phải đều thuộc về giáo phường ti quản, các nàng như thế sợ giáo phường ti sao? Yến Nương giận trách liếc hắn một cái, ngươi những năm này thanh lâu trắng đi dạo, tuyệt không biết trong này quy củ. Trên danh nghĩa, giáo phường ti cái nào thanh lâu cũng không can thiệp được, nhưng giáo phường ti lệ thuộc trực tiếp ti lệ giám, mà ti lệ giám lại có quyền quan hệ thiên hạ thanh lâu Câu Lan, cho nên giáo phường ti nói lời, kỳ thực chính là ti lệ giám y tứ. Ngươi đây là có Tiêu công tử chỗ dựa, cho nên Trần công công hai bên cũng không nguyện ý đắc tội. Bằng không giáo phường ti sẽ trực tiếp để chúng ta ném đối diện cũng nói không chừng đấy chứ. Trương Thiên Tứ bây giờ chính xác cảm giác áp lực to lớn. Ngành nghề khác đại biểu đoán chừng cũng đều là phải gìn giữ trung lập, đó chính là giúp đỡ chính mình thương nhân lương thực nghiệp, hòa ủng hộ Sử chân tương ngành ăn uống, có thể xưng lực lượng tương đương. Lúc này ai có thể nhận được ngành nghề khác ủng hộ, ai liền có thể thắng lợi, nhưng làm sao mới có thể được đến ngành nghề khác ủng hộ đâu? Do dự ở giữa, đã đến song phương diễn giảng thời điểm. Thương hội tuyển hội trưởng, kỳ thực hòa đợi sau nước Mỹ cuối cùng thống tranh cử không sai biệt lắm, người ứng cử muốn phát biểu một phen chính mình thi chính cương lĩnh, dưới đây các đại biểu tán thành ai, liền sẽ bỏ phiếu cho ai. Nhưng mà chân tướng chính xác cũng cùng nước Mỹ cuối cùng thống tranh cử không sai biệt lắm, cơ hồ tất cả phiếu bầu cũng đã đang diễn giảng phía trước liền hoạt động tốt, nên của người nào chính là của người đó, lên đài diễn thuyết bất quá là đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi. Chỉ cần người ứng cử không có bỗng nhiên nổi điên, nói mình lên đài liền muốn xử lý tất cả giúp đỡ chính mình cử tri, vậy thì tuyệt sẽ không có gì ngoài ý muốn. Sử chân tương xem như sân nhà, sớm lên đài lên tiếng. Cái này chính là ưu thế sân nhà, bởi vì mọi người nói cũng là lời nói khách sáo, chính là được tuyển sau sẽ dẫn mọi người hòa phát tài các loại. Ai trước tiên nói, đại gia chỉ nghe nghiêm túc một chút, phía sau nói không nên lời cái gì tôi mới tới, đại gia liền sẽ không tự chủ khinh bị hắn. Sử chân tương sau khi nói xong, rất có phong độ khẽ vươn tay, ra hiệu Trương Thiên Tứ lên đài. Trương Thiên Tứ khẽ cắn môi, nghĩ thầm chỉ có thể lên đài đều xấu, đem những thứ này nói nhảm lặp lại lần nữa. Hắn đang muốn đứng dậy, mở lớn bỗng nhiên chen vào đám người, lão gia, vừa rồi Tiêu lão gia để cho người ta đưa tới một trang giấy, để cho ta giao cho ngài. Trương Thiên Tứ lại hỉ, tiếp nhận giấy đến xem một mắt, lập tức sững sờ, nhưng lúc này hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều, nắm lấy giấy liền lên đài. Trương Thiên Tứ một câu nói nhảm không nói, trực tiếp vung tay lên, các vị giới kinh doanh đồng nghiệp, lời dễ nghe Sử lão bản đã nói qua, ta không nói, ta chỉ nói ba điểm. Đám người chưa từng nghe qua dạng này tranh cử diễn thuyết, lập tức đều nâng lên tinh thần tới, nhìn xem Trương Thiên Tứ lệ nhất, nếu ta được tuyển hội trưởng, Thiên Tứ doanh tạo về sau không tiếp thấp hơn 1 vạn lượng công trình, 1 vạn lượng trở xuống, đều giao cho các đồng nghiệp đi làm. Nếu Thiên Tứ doanh tạo tiếp vào 3 vạn lượng trở lên công trình, tuyệt không độc lập tạo, mà là lựa chọn ít nhất một nhà tạo nghiệp đồng nghiệp hợp tác. Tạo nghiệp đồng nghiệp nhóm có nhân thủ thiếu, tài liệu thiếu, tài chính thiếu hụt, trời ban tạo có nghĩa vụ trợ giúp. Lời ấy vừa ra, tuyệt không đổi ý. Đám người xôn xao, những tạo đội lao bản kia càng là kích động không thôi. Người người đều biết, 1 vạn lượng trở lên công trình nào có nhiều như vậy, đại gia bình thường ăn cơm đều là dựa vào tiểu công trình. Bây giờ trời ban tạo ăn đàm ký tạo, chính là binh cường mã tráng thời điểm, lại chủ động nhường ra ăn cơm thị trường, cỡ nào hào khí. Lại nghe nghe người ta câu nói kế tiếp, muốn người có người, muốn liệu cho liệu, muốn tiền cho tiền, cơn gió nào cách, đây là khí độ gì, dạng này người không lo hội trưởng, không phải thật là đáng tiếc sao? Mấy cái tạo nghiệp đại biểu liếc nhìn nhau, đều biết lúc này tỏ thái độ mặc dù sẽ đắc tội công bộ, nhưng tương lai nếu có thể hòa trời ban tạo hợp tác, nhất định tài nguyên cuồn cuộn. Người làm ăn có thể kiếm tiền, khắc cũng là vị thứ hai, bọn hắn chen lấn quát lên ta ủng hộ Trương lão bản. Trương lão bản, ta là cái thứ nhất ủng hộ ngươi. Đánh rắm, vừa rồi rõ ràng là ta muốn trước đều, ngươi bưng kín miệng của ta, hèn hạ. Trương Thiên Tứ phất phất tay, ngừng tạo nghiệp tiếng hò hét, lại liếc mắt nhìn giấy, có chút do dự, nhưng vẫn là khẽ cắn môi mở miệng thứ hai, nếu ta được tuyển hội trưởng, ta sẽ cùng giáo phường ti tiến hành đàm phán. Ta muốn để giáo phường ti lập quy củ, cho phép thanh lâu các cô nương cho mời nghỉ bệnh quyền lợi, có về hưu lập gia đình quyền lợi. Những cái kia hồng bài cô nương có quý nhân coi trọng cho chủ thân, chính mình góp đủ tiền, còn có thể chuộc thân cho mình. Những cái kia thông thường cô nương làm sao bây giờ? Mặc kệ các nàng xuất thân như thế nào, lai lịch như thế nào, nhất định phải nhịn đến tóc bạc mới thả người ta đi sao? Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau, mấy cái mụ mụ độc lòng. Các nàng cũng đều là từ cô nương chịu đựng nổi, chính mình may mắn hầm thành quản sự mụ mụ, hắn và chính mình niên linh sắp xỉ bọn tỉ muội, từng cái không phải nhiễm bệnh chết, chính là nhịn đến hoa tàn ít bướm, thực sự không ai muốn, còn phải tại thanh lâu làm việc nặng, đến chết chỉ có đầy người bệnh đường sinh dục, một ngụm quan tài mỏng. Lòng của phụ nữ luôn là có mềm mại một mặt, huống chi không khiến người ta rời đi là giáo phường ti quý củ, đối với thanh lâu kinh doanh kỳ thực cũng không có quá thật tốt chỗ. Chúng nương nương đều tụ ở Yến nương bên người, Yến nương, cái này có thể được không? Trương Thiên Tứ người này, tin được không? Yến nương cắn môi, ánh mắt lại nhìn xem dưới lầu. Từ vừa rồi mở lớn chui vào cho Trương Thiên Tứ tiễn đưa giấy, nàng liền nhạy cảm đi đến lan can bên cạnh, hướng dưới lầu nhìn. Quả nhiên, Tiêu Phong mang theo ba nữ nhân, một lớn hai nhỏ, ngay tại quá trắng cư đối diện tiểu lâu ăn cơm uống rượu đâu. Tiêu Phong đang cùng quán rượu kia trưởng quỹ bắt chuyện, trưởng quỹ, ngươi tiểu lâu này sinh ý không tốt lắm à? Bây giờ là giờ cơm, cái bản đều không ngồi đợi à? Trưởng quỹ tiểu lâu mặt mũi nhăn nheo, nghiên kỷ không nhỏ, đối với Tiêu Phong lời nói thật cũng không có bất mãn, mà là thở dài nói, đâu chỉ à, hôm nay cái này còn khá tốt đâu. Bởi vì quá trắng cư hôm nay chọn nâng đại hội, không kinh doanh, mới có những khách nhân này đi vào ăn cơm, bình thường còn không có nhiều như vậy chứ. Tiêu Phong uống một hớp rượu, ăn miệng đồ ăn, kỳ quái nói, hương vị cũng vẫn được à, làm sao lại sinh ý kém như vậy đâu? Trưởng quỹ lắc đầu thở dài, khách quan ngươi điểm chính là chiêu bài đồ ăn, cho nên ăn vẫn được. Chúng ta không mời được đâu biết, mấy cái này chiêu bài đồ ăn cũng là tiểu nữ tự mình làm. Nhưng nàng cũng sẽ làm 5 cái đồ ăn, đây là tiểu lâu, không phải quán cơm nhỏ, khách nhân mỗi ngày ăn, nhất định sẽ chán ăn. Lúc này từ trong phòng bếp đi ra một cái bưng thức ăn nữ hải, đem đệ ngũ bản thái hướng về Tiêu Phong trên mặt bàn vừa để xuống, dùng trước người tạp dề xoa xoa tay, ai nói ta chỉ biết làm 5 cái món ăn. Nương sẽ làm 20 cái chiêu bài đồ ăn, ta cũng biết. Nàng âm thanh bị khói dầu hắc có chút khàn khàn, không giống rất nhiều nữ hải như vậy thanh thúy, lại mang theo một loại để cho người ta say mê gợi cảm. Tiêu Phong nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Mặt tuấn tú bên trên mang theo bóng loáng, nát hoa tạp dề thắt ở bên hông, càng lộ ra eo nhỏ ngực cao, cùng An Thanh Nguyệt đâm vào bên hông bộ khoái đai lưng hiệu quả giống. Niên linh hẳn là so sánh nương tiểu, nhưng tuyệt đối vượt qua 25 tuổi. Tiêu Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một dòng nước nóng, trên dưới toán loạn, từ ngạnh tiếng nói cổ họng cho tới đan điền phía dưới, hắn sợ hết hồn. Chính mình đây là thế nào, không phải liền là đụng tới một cái vừa độ tuổi nữ thanh niên sao? Đến nỗi sao? Chính mình như thế chịu đựng không được khảo nghiệm sao? Chương 89, tương lai phiếu nợ. Chương 89, tương lai phiếu nợ. Lúc này Trương Thiên Tứ trên đài đã nói đến điều thứ ba, nhưng hắn vẫn ấp há đúng, tựa hồ có chút không muốn nói bộ dáng. Dưới đây quần chúng đều nín thở, không biết hắn điều thứ ba biết nói cái gì. Nhưng lúc này Sử Chân Tương Hòa các đồ đệ đã ngồi không yên, bọn hắn lấy ra phương án dự bị. Phương án dự bị đơn giản trực tiếp, chính là đưa tiền. Tạo đội đối với Trương Thiên Tứ có hảo cảm, thanh lâu nghề giải trí người sau lưng chỗ dựa không muốn làm lựa chọn, hai cái này ngành nghề nhiều nhất bảo trì trung lập, là rất khó bị mua chuộc. Bởi vậy có thể mua chuộc cũng chỉ có ngành nghề khác, tỉ như trang phục ngành nghề, vải vóc tơ lụa trang, điều trị ngành nghề, y quán tiệm thuốc, vận chuyển khách du lịch, xa mã điếm cất tuyển. Chú ý, không có đánh bạc nghiệp mặc dù không phạm pháp, nhưng nghiêng người gia sản, thương tổn sinh mạng sát hại tính mệnh, tất cả thương nghiệp đều khinh bị nó, bởi vậy trong thương hội cho tới bây giờ cũng sẽ không có quán đánh bạc đại biểu. Trước đây Tiêu Phong biết chuyện này lúc rất là cảm khái, cổ nhân đều biết nội dung độc hại bên trong, vàng là tổn hại nhỏ nhất nha. Cái này phương án dự bị bởi vì thật sự là quá phí tiền, hơn nữa không thể bày ra trên mặt bàn trắng trợn làm, bởi vậy Sử Chân Tương vốn chỉ là chuẩn bị để phòng vạn nhất. Bây giờ mắt thấy Trương Thiên Tứ lên tiếng đã thu phục tạo nghiệp, thanh lâu nghề giải trí cũng rõ ràng có chỗ vương lòng, lại không dốc hết vốn liếng chắc chắn là không được. Thế là Sử Chân Tương các đồ đệ tại dưới đài không ngừng tán loạn, cho mặt khác cái này ba cái nghề nghiệp người không ngừng đưa tầm giấy, phía trên có Thái Bạch Cư con dấu, viết rõ thương hội hội trưởng Sử Chân Tương thiếu người nào đó ngân lượng một số. Cái này phiếu nợ 10 phần có chú trọng, hắn linh cảm đến từ khoa cử gian lận. Khoa cử gian lận bên trong vấn đề lớn nhất là thí sinh hòa giám khảo ở giữa, đưa tiền trước hay là trước trúng cử vấn đề. Nếu như thí sinh đưa tiền trước, vạn nhất giám khảo không dùng được, thí sinh không có thi đậu, thí sinh liền muốn bước lên hoa trắng tiền nguy hiểm. Bởi vì giám khảo thì sẽ không cho thí sinh đánh biên lai lưu chứng cứ, đây không phải là tham ô, đó là liều mạng. Mà nếu như thí sinh trước tiên trúng cử, lại cho giám khảo tiền, vạn nhất thí sinh quỵt nợ không cho, giám khảo cũng không thể tránh được, hơn nữa không dám tố giác, bởi vì quan chấm thi tội so thí sinh còn nặng đâu. Nghĩ âm thầm dở trò xấu cũng khó, bởi vì tất nhiên thi đậu, đồng dạng cũng là quan thân, ai sợ ai ai, cho nên để cam đoan giám khảo hòa thí sinh song phương lợi ích, tại trong dài đến hơn ngàn năm khoa cử quy định, sinh ra một loại có thể xưng trí tuệ kết tinh phương thức, tương lai phiếu nợ. Tương lai phiếu nợ cách thức là như vậy, nào đó một cái năm nào đó khoa cử người tiến sĩ Trương Đại Niên, mượn thiếu nào đó một cái, giám khảo tên, bạc dòng 500 lượng cả, trước kia trả hết nợ, tuyệt không quy nợ. Cái này tương lai phiếu nợ diệu dụng ở chỗ, nếu như nên thí sinh thi đậu nào đó một cái năm cử nhân hoặc tiến sĩ, như vậy phiếu nợ liền thành có pháp luật hiệu lực phiếu nợ, hơn nữa viết là mượn thiếu, hợp lý hợp pháp. Nhưng nếu như nên thí sinh không thể thi đậu, lời thuyết minh giám khảo không góp sức, nên không trả tiền, cái này phiếu nợ cũng vừa hảo liền mất hiệu lực. Bởi vì tất nhiên không có thi đậu, như vậy dù cho tên một dạng, nhưng người này cũng không phải là nào đó một cái năm cử nhân hoặc tiến sĩ, thiên hạ trùng tên nhiều hơn, cái này phiếu nợ tự nhiên là không có pháp luật hiệu lực. Lúc này Sử Chân Tương các đồ đệ, kín đáo đưa cho mua chuộc đối tượng, chính là loại này tương lai phiếu nợ. Nào đó một cái năm được tuyển thương hội hội trưởng Sử Chân Tương mượn thiếu nào đó một cái người bạc dòng 200 lượng, trước kia trả hết nợ, tuyệt không quyền nợ. Những cái kia thu đến tờ giấy người, nhìn sang trên giấy số lượng, Thiết Tháo lập tức liền có điểm lão đảo muốn ngã. Dù sao mình cũng tuyển không bên trên, hơn nữa hai người kia ai làm hội trưởng, đều hòa chính mình ngành nghề quan hệ không lớn, có tiền không kiếm lợi là vương bắt đạn a. Cái này một số người nhao nhao hướng Sử Chân Tương gật đầu mỉm cười ra hiệu, biểu thị thu đến, nhất định sẽ đầu cho hắn quý giá nhiệt tình một phiếu. Sử Chân Tương lúc này mới yên lòng lại, lau lau mồ hôi trên mặt. Từ cục diện nhìn lên, Trương Thiên Tứ hẳn là lấy được thương nhân lương thực nghiệp, tạo nghiệp, thanh lâu nghề giải trí tam đại ngành nghề đại biểu ủng hộ, mà Sử Chân Tương thì lấy được ngành ăn uống, trang phục nghiệp, điều trị nghiệp, vận chuyển khách du lịch bốn cái nghề nghiệp ủng hộ. Bởi vì Trương Thiên Tứ ba cái ngành nghề tương đối lớn, Sử Chân Tương bốn cái ngành nghề không thể nói xa xa dẫn đầu, nhưng ít ra phần thắng rất lớn. Trương Thiên Tứ không phải mù lòa, phía dưới cái này một số người như chuột một dạng tán loạn, hắn đương nhiên có thể trông thấy. Mắt thấy thế cục có thể đối với chính mình có chỗ bất lợi, Trương Thiên Tứ cuối cùng hạ quyết tâm, khẽ cắn môi, đọc lên Tiêu Phong viết cho hắn điều thứ ba tuyên ngôn đệ tam, ta như được tuyển hội trưởng, phàm là ném ta phiếu, đều sẽ thu hoạch được Văn Huyền Chân người miễn phí đoán chữ một lần, su cắt tị hùng, làm giàu tránh thai, đạo pháp như thần, cơ hội chỉ có một lần. Toàn trường sôi trào. Cái kia 200 lượng bạc tương lai phiếu nợ trong nháy mắt liền không thơm. Tất cả mọi người đều biết, Trương Thiên Tứ, một cái lập tức liền muốn phá sản ra hỏa, Tiêu Phong cho hắn chắc chữ sau đó, một đường lên như diều gặp gió, chiếm đoạt Đàm Tân Nhân trở thành kinh thành nổi danh nhất thương nhân. Chính mình kém hắn sao? So với hắn áp chế sao? Chính mình chỉ là không có hắn vận khí cất chó mà thôi. Đây là tuyệt đại đa số thương nhân nội tâm độc thoại. Tại dạng này cực lớn kỳ ngộ trước mặt, 200 lượng bạc tính là cái gì chứ a? Cần biết Tiêu Phong bây giờ đã cơ bản không cho người khác đoán chữ, có thể hưởng thụ được hắn phục vụ, hoặc là gia tính hoàng đế, hoặc là yêu nhất thân bằng, những người khác hết thảy phải thêm tiền. Bởi vậy đám người tới tấp phản bội, nguyên bản là ủng hộ Trương Thiên Tứ tam đại ngành nghề càng là không cần phải nói, la hét hướng phía trước chen, yêu cầu lập tức bỏ phiếu. Cuối cùng sướng phiếu kết quả vừa ra tới, Sử Chân Tương thảm bại, thật sự rất thảm thảm bại, bao năm qua tới hội trưởng tuyển cử, bao quát Đàm Tân Nhân lên đài lần đó, đều chưa từng có như thế khác xa điểm số. Trương Thiên Tứ trong mắt hàm chứa một bãi nước mắt, đã kích động, cũng là cảm động. Hắn biết, tại chỗ đại biểu hết thảy có hơn 30 người, cái này hơn 30 chữ nợ, là Tiêu Phong phải dùng tinh thần của mình hòa nhục thể thay hắn thường lại. Hắn lúc này trở thành hội trưởng, sau khi thành công đầu tiên nghĩ tới người, thế mà không phải mình nương tử hòa nữ nhi, mà là muốn nhanh chóng hướng đại ca báo cáo cái tin tức tốt này. Mà lúc này đại ca của hắn đang tại trong đối diện trong đại đường của tiểu lâu, có chút hoa si nhìn xem nhân gia nữ đầu bếp tử khụ khụ, khụ 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 khụ, Trương Vân Thanh giống như bị nước trà sặc tựa như, đều nhanh đem mặt khục đỏ lên, mới khiến cho Tiêu Phong lấy lại tinh thần. Tiêu Phong ngược lại là không có ngượng ngùng, còn rất tiêu sái kẹp một khối ruột già, bỏ vào trong miệng ngai ngai n, cái này giòn măng ruột già xào có chút ý tứ. Ngươi nói không mời được đầu bếp là chuyện gì xảy ra? Là bởi vì làm ăn không khá, không có tiền mời người sao? Trưởng quỹ lắc đầu thở dài, không nói lời nào, cái kia nữ đầu bếp tử nhịn không được, lông mày dựng thẳng, bóng loáng trên mặt tràn đầy nộ khí, còn không phải bởi vì Thái Bạch Cư. Sử Chân Tương là mẹ ta thủ hạ bại tướng, ỷ là nam nhân, ỷ lại cái thực thần danh hảo. Mua bán làm lớn, lại muốn chèn sập nhà ta, xây thành cái gì Thái Bạch Song Tử Lầu, ta nhổ vào. Tiêu Phong nghe cô nương khói tiếng nói, thật sự là càng nghe càng thích nghe, chỉ là cô nương cái này ngôn ngữ tính logic, thực sự không dám kết tặng, trên trời một cước, dưới mặt đất một cước, nghe Tiêu Phong năm mê ba đạo. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ nhìn xem trưởng quỹ. Trưởng quỹ vốn là cảm thấy hòa mấy cái thực khách nói chuyện này, có chút nói không được. Lúc này gặp nữ nhi đã mở hỏa, hắn vốn cũng là một bụng ủy khuất, gặp Tiêu Phong vẫn rất thích nghe, cũng liền cầm bầu rượu lên tới, cho Tiêu Phong châm một chén rượu, lại vô vô nữ nhi phía sau lưng, ra hiệu nàng đừng lớn như vậy nộ khí khách quan, việc này còn phải từ tại hạ nương tử nói lên. Nhạc phụ của ta cũng chính là phụ thân nàng, vốn là kinh thành nổi danh đầu bếp nổi danh, nàng từ tiểu cũng ưa thích trung nghệ, mặc dù phụ thân chưa từng nghiêm túc dạy nàng, nhưng nàng mưa dầm thấm đất cũng học được phụ thân toàn bộ bản sự. Phụ thân nàng còn có cái đại đồ đệ rất được kỳ chân truyền, vốn là chuẩn bị để cho hắn kế thừa y bát, ai ngờ nàng 16 tuổi năm đó lại có đại sự xảy ra. Chương 90, Thái Bạch Túy Tiên. Chương 90, Thái Bạch Túy Tiên. Thái Bạch cư đối diện tiểu lâu này chính là trưởng quỹ nhạc phụ Liễu Liệt mở, tên là Túy Tiên lâu, lúc đó là kinh thành nổi danh nhất tiểu lâu, mà Thái Bạch cư chủ nhân nhiều lần tranh đoạt thực thần thất bại, sinh ý kém xa tích tắp ở đây. Liễu Liệt tại trong nhiều lần thực thần đại tái chiến thắng, chính là ngay lúc đó kinh thành thực thần. Túy Tiên lâu tiểu lâu cũng bởi vì có thực thần danh hiệu gia trì, sinh ý rất là nóng nảy. Tại Liễu Liệt nữ nhi 16 tuổi năm đó, nàng thích trong tiệm một cái tiểu nhị. Tiểu nhị này làm người trung hậu chịu khó, nhân phẩm rất tốt, tại trong tiệm tiểu nhị rất có hy vọng. Liễu Liệt cũng không ý kiến gì, nhưng đại đồ đệ của hắn có ý kiến. Đại đồ đệ chính là Sử Chân Tương, xem như Liễu Liệt thân truyền đệ tử, hắn vẫn cho rằng tương lai mình nhất định sẽ là sư phụ con rể tới nhà, cưới tiểu sư muội, kế thừa Túy Tiên lâu, thành tựu Phượng Hoàng Nam. Nghĩ không ra chính mình cái này Phượng Hoàng Nam còn không có thành công, một cái làm tiểu nhị đầu gà dừng lại muốn đoạt mất. Sử Chân Tương lập tức tìm được sư phụ, cho thấy cõi lòng của mình, hy vọng có thể trở thành con rể, đồng thời lời thề son sắt muốn vì sư phụ dưỡng lao. Sư phụ cảm động hết sức, tiếp đó cự tuyệt hắn. Bởi vì Liễu Liệt chỉ có cái này một đứa con gái, so sánh những thứ khác, hắn càng hy vọng nữ nhi có thể trải qua hạnh phúc. Sử Chân Tương mặc dù chăm chỉ có thiên phú, hết chính mình chân truyền, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Sử Chân Tương tính cách tương đối táo bạo, hơn nữa hết sức lớn nam tử chủ nghĩa. Mặc dù thời đại này nam tôn nữ thi, nhưng không có cái nào phụ thân hy vọng nữ nhi cả một đời qua không đúng. Hơn nữa mấu chốt là nữ nhi thật sự rất ưa thích cái kia tiểu nhị, đối với đồ đệ của mình ngược lại không có cảm giác gì, đây chính là tình yêu, không giảng đạo lý tình yêu. Liễu Liệt vốn cho là việc này giải quyết rất dễ, vì đền bù đồ đệ, hắn còn đáp ứng Sử Chân Tương tương lai nhất định giúp hắn tìm môn hảo việc hôn nhân, giúp hắn thành gia lập nghiệp. Đồng thời biểu thị tương lai nữ nhi nữ tế chỉ coi chủ nhân, Túy Tiên lâu trưởng quỹ nhất định giao cho đồ đệ tới làm. Sử Chân Tương cũng tỏ ra là đã hiểu sư phụ, đồng thời càng thêm khắc khổ nghiên cứu trùng nghệ. Năm thứ hai, mỗi năm một lần thực thần đại tái lại muốn bắt đầu. Liễu Liệt sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem chân quý nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đủ, mỗi ngày tự mình xuống bếp luyện tập, cam đoan tay nghề không sinh sơ đến tranh tài hôm nay, tất cả mọi người có mặt, mỗi cái dự thi đầu bếp sẽ tất cả mang một người trợ thủ. Liễu Liệt liếc thấy gặp đứng tại đối diện Thái Bạch cư chủ nhân, đứng bên người càng là Sử Chân Tương. Không chỉ như thế, Liễu Liệt mở túi quần áo ra mới phát hiện, chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn chân quý đã bị băng thành bùn, căn bản là không có cách sử dụng. Không bột đấu gột nên hồ, tiểu nhị tạm thời trên đỉnh làm trợ thủ, nhưng chỉ có thể trước tiên tìm một chút nguyên liệu nấu ăn thông thường, Liễu Liệt kế hoạch đều bị làm rối loạn, hơn nữa đại đồ đệ đem mình làm món ăn bí quyết để lộ cho Thái Bạch cư, trận đấu này xuống, Thái Bạch cư thắng hiểm, cướp đi thực thần xưng hảo. Liễu Liệt lại giận giận vừa thương tâm, bệnh nặng một hồi. Hắn biết mình là ngày không nhiều, sợ chính mình sau khi qua đời nữ nhi phải tuân thủ hiếu không cách nào thành hôn, gắng gượng cơ thể cho nữ nhi xử lý hôn sự. Lúc này Sử Chân Tương lại chạy về tới gặp Liễu Liệt, thái độ cường ngạnh yêu cầu Liễu Liệt đem gả con gái cho mình, đồng thời tuyên bố nếu như Liễu Liệt không đáp ứng, hắn nhất định sẽ đem Túy Tiên lâu ép buộc đóng cửa. Liễu Liệt giận dữ, tại chỗ triệu tập đám người, ngay trước mặt Sử Chân Tương cho nữ nhi nữ tế thành hôn. Sử Chân Tương sắc mặt tái xanh mà đi, Liễu Liệt cười ha ha, đưa mắt nhìn nữ nhi nữ tế tiến vào động phòng. Ban đêm hôm ấy, Liễu Liệt liền bệnh nặng bỏ mình. Thái Bạch cư lão bản ngược lại là 10 phần coi trọng Sử Chân Tương, hắn chẳng những đem nữ nhi của mình gả cho Sử Chân Tương còn để hắn làm Thái Bạch cư trưởng quỹ. Sử Chân Tương đầu óc linh hoạt, ngoại trừ kinh doanh quán rượu, còn thu môn đồ khắp nơi, nhưng đối với mỗi cái đồ đệ đều lưu lại thủ đoạn. Sử Chân Tương hấp thụ giáo huấn của sư phụ, Liễu Liệt đối với đồ đệ giống như nhi tử, quá hao tổn tinh lực, dễ ít người, như vậy thì không hình thành nên lớn thế lực, lại không giữ lại chút nào, một khi đụng tới chính mình khốn kiếp như vậy, liền sẽ cả bàn đều thua. Cho nên Sử Chân Tương dạy dỗ đồ đệ, trình độ đều không thấp, nhưng đều không đạt được thực thần cấp bậc. Phương diện này để cho hắn tại kinh thành ngành ăn uống trở thành nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, một phương diện khác kinh thành nhiều năm cũng không có ai có thể khiêu chiến hắn thực thần xưng hảo. Cũng không thể nói không có người có thể khiêu chiến hắn, ít nhất sư phụ nữ nhi, hắn tâm tâm niệm niệm tiểu sư muội, thiếu chút nữa đem hắn chém ở dưới ngựa. Liễu Liệt qua đời một năm sau, Sử Chân Tương đại biểu Thái Bạch cư tham gia thực thần đại tái. Khi hắn trông thấy đứng tại đối diện Túy Tiên lâu đại biểu lúc, không biết là sợ, chột dạ vẫn là phẫn nộ, ghen ghét, để cho toàn thân hắn nhịn không được phát run. Tiểu sư muội một thân bạch y liễu, buộc lên khăn tang, bên người trợ thủ chính là tân hôn trợ phu. Nàng nhìn thẳng Sử Chân Tương lạnh như băng, ánh mắt bên trong ngoại trừ lửa giận hòa cừu hận, không còn gì khác. Tiểu sư muội lạnh nhạt, khơi dậy Sử Chân Tương lửa giận, hắn sử dụng ra tất cả vũ liếng, phát huy chính mình tài nghệ cao nhất. Nhưng khi tiểu sư muội đồ ăn bưng đến ban giám khảo trên mặt bàn lúc, trong lòng của hắn lạnh một nửa. Nếu như nói hắn hết sư phụ chân truyền, người tiểu sư muội kia tài nấu nướng, lại là trên nhiều khía cạnh đều vượt qua sư phụ. Nàng đối với chủ nghệ yêu thích, để cho nàng tại trên phụ thân bí phương lớn mật nếm thử, gia nhập vào phương pháp mới hòa phối liệu, có thể thất bại qua rất nhiều lần, nhưng nếu thành công, chính là một cái mới cao phong. Mấy cái ban giám khảo yên lặng ăn mỗi tuyển thủ dự thi đồ ăn, trong lòng kỳ thực cũng đã nắm chắc, nhưng bọn hắn đều không biểu lộ thái độ. Kinh thành trăm năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua nữ thực thần, nữ nhân đi, cũng chính là trong nhà bậy bếp bên trên làm một chút cơm, khi thực thần, không sợ hỏng tổ tông uy của không. Bọn hắn đều đang đợi lấy người khác tỏ thái độ, chỉ cần có một người tỏ thái độ rõ ràng, như vậy những người khác áp lực đã nhỏ đi nhiều. Thời khắc mấu chốt, Sử Chân Tương làm bộ tiến lên giảng giải món ăn, vụ trộm cho thủ tịch trọng tài, cũng chính là lúc đó vừa tiến vào thượng thiện giám làm quang lộc Lưu Công Công, lấp một tờ giấy đó cũng là một tấm tương lai phiếu nợ. Mỗi năm độ thực thần Sử Chân Tương mượn thiếu nào đó một cái 1.000 lượng bạch ngân, trước kia trả hết nợ, tuyệt không bị nợ. Lưu Công Công lần nữa nếm một cái hai người đồ ăn, thở dài đứng lên, tranh tài năm nay thật sự là phía trước tất cả vì kịch liệt. Thái Bạch cư hòa Túy Tiên lâu món ăn đều để dòng người liền vắng phản, khó mà quên a chỉ là liên tục tương đối sau đó, vẫn là Thái Bạch cư càng hơn một bậc a. Tất nhiên thủ tịch trọng tài tỏ thái độ, những trọng tài khác tự nhiên là thở dài một hơi, nhao nhao phụ hòa nói, đúng là khó phân cao thấp, bất quá Thái Bạch cư càng hơn một bậc. Dưới đài quần chúng nhưng là nhao nhao nghị luận, thế nhưng là ta đi Túy Tiên lâu lúc ăn cơm, cảm giác Túy Tiên lâu đồ ăn càng ăn ngon hơn a. Tinh cơ a, Thái Bạch cư món ăn đều là quý báu tài liệu, Túy Tiên lâu đồ ăn liền lộ ra bình thường rất nhiều. Hơn nữa Túy Tiên lâu trong thức ăn rất nhiều chậm, muốn chờ rất lâu. Thái Bạch cư cũng không giống nhau, điểm đồ ăn lập tức liền có thể lên. Đó là đương nhiên, Túy Tiên lâu cũng chỉ có một nữ nhân làm chủ bếp, Thái Bạch cư vừa vẫn rất tốt mấy cái đầu bếp đâu. Đều chớ hoài nghi, chúng ta mới ăn qua vài món thức ăn, những cái kia trọng tài cái nào không phải quanh năm dưỡng đi ra ngoài xảo trá đầu lưỡi, bọn hắn nói có thể sai sao? Chính là, Lưu Công Công kia vẫn là thượng thiện giám quan đâu, thay hoàng thượng nhấm nháp món ăn, đầu lưỡi có thể không bằng chúng ta những thứ này thảo dân. Thế nhưng là, ta chính xác cảm thấy Túy Tiên lâu đồ ăn ăn ngon a, đó chính là ngươi đầu lưỡi vấn đề, ngươi ăn không ra chân chính cao quý hương vị tới. Đây là kinh thành thực thần đại tái vừa tới, không thể nhất phục chúng một lần. Các trọng tài trong lòng hổ thẹn, tuyên bố kết quả sau vội vàng rời đi. Túy Tiên lâu liên tục 2 năm thua mất thực thần đại tái, danh khí hoàn toàn bị Thái Bạch cư vung tới. Dù cho Túy Tiên lâu cũng có tâm thu đồ, nhưng khi đó mọi người nam tôn nữ thi tâm lý thật sự là rất nghiêm trọng, những trọng tài kia như thế, chính là đi ra học tay nghề người cũng là như thế. Bọn hắn thà làm Sử Chân Tương đồ đệ, cũng không nguyện ý làm một nữ nhân đồ đệ, đương nhiên từ vào nghề góc độ nói, Sử Chân Tương đã tạo thành một cái trên thực tế đầu bếp bát phái, từ trong môn phái của hắn đi ra ngoài, có các sư huynh đệ hỗ trợ giới thiệu, lại càng dễ nhận được việc làm. Mà Thúy Tiên lâu liền không có loại năng lực này. Mọi người đều biết, nghề nghiệp học viện kỹ thuật chiêu sinh thể lệ bên trong hấp dẫn người nhất chính là đầu này, sau khi tốt nghiệp phân phối việc làm. Tiểu sư muội duy hai đồ đệ, một cái là trượng phu, nhưng trượng phu chính xác thiên phú có hạn, tối đa cũng chính là một cái đầu bếp bình thường, không chống đỡ nổi Thúy Tiên lâu tới. Một cái khác chính là nữ nhi của mình, đáng tiếc nữ nhi quá nhỏ, dù cho từ 5 tuổi liền theo nương tại trong phòng bếp chơi, nhưng chân chính cũng có thể bắt đầu học làm đồ ăn lúc, cũng phải 10 tuổi. Hết lần này tới lần khác thiên không giả năm, tại nữ nhi 12 tuổi năm đó, tiểu sư muội một người chống 12 năm Thúy Tiên lâu, cuối cùng vất vả lâu ngày thành bệnh qua đời. Ném ra trượng phu hòa nữ nhi, mà một năm kia, nữ nhi vẹn vẹn học xong mẫu thân giao cho nàng 5 cái đồ ăn, hòa lưu cho nàng 20 cái món ăn thực đơn đã mất đi trụ cột, Thúy Tiên lâu lập tức lung lay sắp đổ. Trưởng quỹ không muốn để cho nữ nhi dẫm vào nương tử vết xe đổ, muốn thuê cái đầu bếp, không để nữ nhi xuống phòng bếp. Nhưng Thái Bạch Cư đã tài hùng thế lớn, Sử Chân Tương cũng lời, phàm là dám đi Túy Tiên lâu làm đầu bếp, chính là hòa Thái Bạch Cư đối nghịch. Lấy Sử Chân Tương tại kinh thành ẩm thực đường phố địa vị, cái nào đầu bếp nguyện ý bước lên loại này phong hiểm. Lại nói, Túy Tiên lâu ngay tại Thái Bạch Cư đối diện, có quá trắng cư hòa Sử Chân Tương để lên, tay nghề tầm thường đầu bếp đi, cũng chỉ là không công mất mặt mà thôi. Sử Chân Tương nhiều lần tìm được Túy Tiên lâu, muốn thu mua nó. Hắn muốn đem Túy Tiên lâu biến thành quá trắng cư phòng bếp hòa gian tạp vật, dùng cái này hoàn thành đối với sư phụ hòa sư muội trả thù. Trưởng quý mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng biết rõ nhạc phụ hòa thê tử cái chết đều cùng Sử Chân Tương thoát không ra liên quan, cắn chặt răng, chính là không bán. Nữ nhi cũng là quật cường hài tử, nàng dựa vào 5 cái đồ ăn, giúp phụ thân chống đỡ lấy Túy Tiên lâu. Sinh ý mặc dù kém, nhưng liều mạng tiết kiệm chi tiêu, thế mà cũng có thể chống đỡ xuống. Chỉ là không có nhân thủ bà thủ giáo, nàng bất kể như thế nào án lấy thực đơn nếm thử, cái kia 15 đạo đồ ăn lại luôn không làm được mẫu thân thủ hạ hương vị tới. 5 đạo đồ ăn đối với một cái tiểu lâu tới nói, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích, không biết ngày nào liền sẽ đả bế. Tiêu Phong lặng lặng nghe xong trưởng quỹ tự thuật, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy khinh phục, đầy người mỡ đông cô nương, ôn nhu hỏi, cô nương năm nay bao nhiêu niên kỷ à? Một lời đã nói ra, chẳng những trưởng quỹ trợn to hai mắt, mấy cái nữ tử cũng kinh ngạc đồng thời bịt miệng lại, Trương Vân Thanh con mắt nháy nháy, chu miệng nhỏ một cái, kém chút khóc. Dầu cô nương nhảy dựng lên, giữ dằn trừng Tiêu Phong vô lại. Chương 91, nhất ngôn cửu đỉnh. Chương 91, nhất ngôn cửu đỉnh. Tiêu Phong bị chửi một mặt ngộng, gặp xảo nương, xảo xảo cùng Trương Vân Thanh chẳng những không giúp hắn lên tiếng, còn từng cái dùng gặp quỷ tựa như biểu lộ nhìn xem hắn, giống như hắn phạm vào sai lầm lớn hơn gì. Trong lòng cũng không khỏi giả dối đang muốn hỏi cho ra nhẽ, Trương Thiên Tứ đã mặt mày hớn hở từ Thái Bạch Cư bên trong lao ra ngoài, tứ phía nhìn quanh một chút, tại mở to hướng dẫn xem ra ngồi ở đối diện trong lầu Tiêu Phong. Trương Thiên Tứ kích động xông lại, đại ca, ta thắng. Tiếp đó trông thấy sắc mặt của mọi người, buồn bực hỏi, đây là thế nào? Trương Vân Thanh chu miệng nhỏ một cái, cố nén nghẹn nào, đối với Trương Thiên Tứ nói, cha, Tiêu công tử hắn hỏi con gái người ta tuổi tác. N. Trương Thiên Tứ sững sờ, mau tới phía dưới quan sát một chút toàn thân khói lửa cô nương. Xinh đẹp là rất xinh đẹp, mặt mũi như vẽ, mang theo cô quật cường chơi liều, tập dề ghim eo nhỏ, trước lồi sau vện. Tuổi chừng tại 25-26 tuổi, ở thời điểm này tuyệt đối xem như lão cô nương. Bất quá lấy đại ca thuộc nữ khẩu vị, có phải hay không là còn hơi trẻ một điểm? Chẳng lẽ đại ca khẩu vị gần nhất điều khiển tinh vi? Trương Thiên Tứ nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn theo tới Yến Nương bình thường lúc nào cũng thói quen mị tiếu trên mặt, bây giờ cười tựa hồ có chút cứng ngắc. Cảm giác giống như, cho nên yêu sẽ biến mất phải không? Tất nhiên đại ca có ý tứ, Trương Thiên Tứ cảm thấy chính mình không thể chối từ, thế là mau tới phía trước hướng trưởng quỹ chắp tay, lão ca, tất nhiên ta đại ca đối với lệnh ái có ý định, không biết lão ca ý như thế nào. Ta đại ca ra cảnh lão ca không cần lo lắng, ta Trương Thiên Tứ tất cả tài sản đều có ta đại ca một nửa. Lệnh ái xuất giá sau đó, Tiêu Phong giờ mới hiểu được cái niên đại này hỏi nữ hài niên linh ý vị như thế nào, doa đến từng thành còn tại cuộn phún Trương Thiên Tứ túm trở về, Trương Thiên Tứ đặt chân chưa ổn, Trương Vân Thanh quan tâm tiến lên đỡ phụ thân, tiếp đó Trương Thiên Tứ hít sâu một hơi, tê, Vân Thanh, ngươi dịu ta không cần như thế lớn kỉnh, bóp đau quá. Tiêu Phong liên tục nói xin lỗi, lão ca, thực sự xin lỗi, nhất thời vô ý, đường đột. Tại hạ chỉ là muốn hiểu kỹ lưỡng hơn một chút, dễ giúp hai vị đòi cái công đạo thôi. Trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, lại có chút không hiểu thất vọng. Kể từ nữ nhi vượt qua 18 tuổi sau, hắn kỳ thực là một mực hy vọng có người đến cầu thân. Mặc dù lúc trước còn không biết Tiêu Phong thân phận, nhưng nhìn hắn tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm, mặc dù có chút đường đột, nhưng cũng vẫn có thể xem là nhân tuyệt tốt. Mặc dù coi như liền so nữ nhi trẻ tuổi không thiếu, nhưng nữ đại tam, ôm gạch vàng đi. Nếu như không chỉ đại tam, vậy thì nhiều ôm mấy khối cũng không sao. Bây giờ nghe Trương Thiên Tứ miệng nói đại ca, trưởng quý tại trên mặt đường làm ăn, cũng không phải kẻ điếc mù lòa, lập tức liền đoán được Tiêu Phong là ai. Hắn thậm chí có chút hối hận, nếu như vừa rồi thừa dịp Tiêu Phong phạm sai lầm lúc, trực tiếp bắt được câu chuyện đáp ứng có phải hay không tốt hơn. Mang theo loại tâm tình này mở miệng, lời của trưởng quý cũng tự nhiên nhiều hơn vị này là Tiêu đại nhân a, ai nha, ngươi nhìn ta cái này mắt mở, không biết quý nhân đến nhà a. Tiểu nhân Trần Trung Hậu, đây là tiểu nữ Liêu Như Vân, tiểu nhân năm nay 46 tuổi, tiểu nữ năm nay 25 tuổi, ta nữ nhi này mặc dù chỉ có thể năm đạo chiêu bài đồ ăn, nhưng cần cù tiết kiệm, ôn nhu săn sóc. Tiêu Phong khẽ miệng giật một cái, cần cù là khẳng định, ôn nhu chưa hẳn. Nhắc tới cũng kỳ quái, chính mình nhận biết những nữ hài này, ngoại trừ Lưu Tuyết coi như phải bên trên có điểm ôn nhu, xảo xảo là ngây thơ u mê, Trương Vân Thanh là dám nói dám cười, đào đầu tường Vương tiểu thư mặc dù bình thường nhìn xem lại ngủng, hôm đó đồng Lưu phủ nha hoàn một trận chiến, cũng không phải đèn đã cạn dầu đến nội An Thanh Nguyệt, Tiêu Phong tự động không để ý đến, một cái cả ngày chống lạnh, mang theo đao nữ tử, đồng ôn nhu có một mao tiền quan hệ sao? Cho nên nói vẫn là xảo nương tốt, có thể xưng tụng ôn nhu hai chữ. Nghe Trần Trung Hậu huyên thuyên, theo sau thế những cái kia thay nhi nữ buồn rầu lao nhân một dạng. Tiêu Phong trong bất chi bất giác, cũng quên đi mình lúc này niên linh, tự động thay vào kiếp trước phụ thân thân phận, giống như hai cái lao đầu tại công viên bên trong nói chuyện phiếm phàn nàn con cái lao ca, tất nhiên tiểu thư ưu tú như thế, vì cái gì đến bây giờ còn không có hôn phối đâu. Mặt khác, dùng cái gì lao ca họ Trần, mà tiểu thư họ Liêu đâu. Cái niên đại này nữ hài là cô nương vẫn là con dâu, là không cần hỏi, tiểu tóc không giống nhau, hơn nữa con dâu là tục chải tóc, cô nương là mặt lông. Trần Trung Hậu lắc đầu, bởi vì ta là tới cửa ở rể, tiểu nữ tự nhiên là muốn theo nhạc phụ chi họ. Cũng chính là bởi vậy, tiểu nữ cũng là muốn kén rể. Cho nên à, mặc dù hàng năm tới cửa cầu hôn đều đạp phá cánh cửa, nhưng nghe xong muốn ở rể, lại có mấy cái nguyện ý đâu. Tiêu Phong nhịn không được hỏi, ngươi nhạc phụ ở chỗ này có thể còn có thân tộc. Trần Trung Hậu lắc đầu, nhạc phụ độc thân sông sáo kinh thành, nơi đây cũng không thân tộc. Vừa không thân tộc, nhạc phụ đồng thê tử đều đã qua đời. Ngươi lại không con, vì cái gì không có tục huyền sinh con, thay đổi địa vị. Tiêu Phong quả thật có chút buồn bực, lấy lúc đó người quan niệm, bất kể có phải hay không là tới cửa ở rể, lúc nào cũng phải có nhi tử mới tốt. Cái này Trần Trung Hậu mặc dù nhìn xem lão điểm, kỳ thực vẫn chưa tới 50 tuổi, còn có sức chiến đấu à, tái sinh hai cái không là vấn đề. Huống chi cũng không phải không cưới nổi, cái này Túy Tiên lâu sinh ý lại không tốt, thời gian chắc chắn cũng so phổ thông bách tính giàu có một chút, cưới một tiểu tức phụ, sinh cái béo nhi tử, từ Trần mỗ nào đó biến thành Trần lão gia, không phải vài phút nhân sinh đỉnh phong sao? Nghĩ không ra Trần Trung Hậu khuôn mặt sắc biến đổi, nghiêm nghị nói, đại nhân lời ấy sai rồi. Tiểu nhân xuất thân bần hàn, nhạc phụ không chê, nương tử không bỏ, gọi ta ở rể tới cửa. Tới cửa lúc ta liền nói trừ phi tuyệt hậu, bằng không tuyệt không hai cưới, hơn nữa vô luận sinh con sinh nữ, đều là họ Liễu. Nay tuy không tử, nhưng có tiểu nữ tại, tiểu nữ kén rể sau có thể tự khai chi tán diệp, kéo dài Liễu gia hương hỏa, cần gì phải tục huyền. Đến nỗi đại nhân nói tới thay đổi địa vị, càng là lấn tâm lấn thiên, xúc sinh làm. Lời nói này rất không khách khí, người chung quanh đều thay hắn âm thầm toát mồ hôi. Lao đầu, ngươi còn nhớ rõ là đang cùng ai nói chuyện sao? Liễu Như Vân cũng lo lắng lôi kéo phụ thân ống tay áo, không để hắn nói. Nàng dám mắng Sử Chân Tương là một chuyện, phụ thân mắng Tiêu Phong nhưng chính là một chuyện khác, Sử Chân Tương thân phận có thể cùng Tiêu Phong so sao? Vừa vặn lúc này Sử Chân Tương từ Thái Bạch Cư đi tới, một mặt cười lớn cùng những cái kia lâm trận phản chiến bằng hữu nhóm chào hỏi cáo biệt. Những nhân thủ kia bên trong cầm hủy bỏ tương lai phiếu nợ, cũng đều thật không tốt ý tứ dáng vẻ. Bọn hắn trông thấy Trương Thiên Tứ một mực cung kính đứng tại lộ đối diện, tự nhiên ánh mắt liền theo tới rồi, tự nhiên cũng liền trông thấy Tiêu Phong. Gặp Tiêu Phong tại cùng Túy Tiên lâu người nói chuyện, Sử Chân Tương lập tức sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, miễn cưỡng giả vờ nụ cười cũng đã biến mất. Tiêu Phong bị Trần Trung Hậu trách cứ sau, sững sốt một lát, đống nhiên cười nói, ta cuối cùng biết vì sao ngươi bình thường như thế, nhạc phụ ngươi hòa nương tử còn kiên trì lựa chọn ngươi. Hắn chỉ đối diện Sử Chân Tương nói, nếu như trước đây ngươi nương tử nếu là tuyển hắn, chỉ sợ bây giờ liền trong nhà nuôi cậu đều phải họ Sử. Người vây xem bên trong rất nhiều cũng là biết hai nhà này ân đoán, nghe Tiêu Phong lời nói này trong lòng đều thầm nghĩ, Sử lão bản thực sự là đầu góc nước vào, em đẹp cùng Trương Thiên Tứ tranh cái gì hội trưởng a. Bây giờ tốt, Tiêu Phong lời này rõ ràng là muốn kim hắn. Sử Chân Tương cũng không nguyện ý hòa Tiêu Phong phát sinh ngay mà xung đột, hắn biết mình thân phận, hắn cùng Trương Thiên Tứ một dạng, cũng là quân cờ, đồng Tiêu Phong xung đột chính diện, đó là phía sau mình đại nhân vận sự tình. Bởi vậy hắn vừa chắc tay, gạt ra mỉm cười nói, Trương Minh, Tiêu đại nhân, tại hạ tranh cử thương hội hội trưởng, cũng là vì giúp đại gia mưu phúc lợi, đồng Trương Minh chính là quân tử chi tranh. Bây giờ Trương Minh chiến thắng, tại hạ thật lòng khâm phục, chắc chắn lúc Trương Minh dưới sự lãnh đạo thật tốt phối hợp, như có chỗ cần, tất nhiên tận lực. Còn xin Tiêu đại nhân đừng nghe tin tiểu nhân sằng ngôn, sinh ra hiểu lầm. Tiêu Phong đã lại tại chuyên tâm đánh giá Liêu Như Vân, đối với Sử Chân Tương lời nói có thai như điếc, ngược lại là Trương Thiên Tứ vì để tránh cho kẻ ngắt lúng túng, đứng ra nói hai câu lời công đạo Sử lão bản, ngươi theo ta tranh không có gì. Bất quá Thái Bạch Cư đồng Túy Tiên lâu chuyện, tại chỗ chỉ sợ không có người không biết, có phải hay không tiểu nhân sằng ngôn, đại gia tự có công luận. Đây là ngươi ngành ăn uống chuyện, vốn là chúng ta cũng không tiện can thiệp. Tiêu Phong tiếp lời tới, nhưng tất nhiên Trương hội trưởng đã được tuyển, xem như thương hội hội trưởng, kinh thành thương quyền các ngành các nghề, ngươi cũng phải chủ trì công đạo. Theo ta thấy, cái này Túy Tiên lâu không tệ. Trương hội trưởng nếu như có ý ngành ăn uống, ngược lại không ngại vào bên trên một cỗ. Tiêu Phong nói xong, hướng hai cha con cười nhạt một tiếng, quay người đi. Xảo Nương, Xảo Xảo hòa Trương Vân Thành lập tức theo sau, nho nhỏ đội ngũ, có chút khí thế. Trương Thiên Tứ muốn kêu nữ nhi về nhà, chuyện đều xong, Đàm Tân Nhân cũng lăn ra kinh thành, tựa hồ không cần thiết tiếp tục để cho nữ nhi ỉ lại nhà đại ca. Làm gì Trương Vân rõ ràng tại trong vài người chạy nhanh nhất, so Tiêu Phong đều nhanh, muốn đều cũng không kịp. Trương Thiên Tứ không thể làm gì khác hơn là đem ý nghĩ thu hồi lại, suy nghĩ Tiêu Phong lúc gần đi mà nói, mặc dù còn không quá rõ vì sao muốn làm như vậy. Nhưng nghe đại ca lời nói tuyệt sẽ không sai, cái này một lý niệm đã xâm nhập lòng ta, cho nên Trương Thiên Tứ không chút do dự tỏ thái độ Trần lão bản, nếu như ta muốn nhập Cố Túy Tiên lâu, ngươi nhìn bao nhiêu bạc phù hợp? Chương 92, Điệu Hổ Ly Sơn. Chương 92, Điệu Hổ Ly Sơn. Trong đại đồng thành, Cửu Loan bệ bội nhiều việc, vội vàng bảo vệ mình. Nam Hải tử ở bên ngoài, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, huống chi là đại đồng cái này binh hung chiến nguy chỗ. Cho nên Hồ Tông hiến cho hắn ra chủ ý, hắn lập tức liền tiếp nhận. Bởi vì hắn biết, tu sửa thành phòng, chẳng những có thể bảo mệnh, còn có thể phát tài. Lãnh binh đại tướng như thế nào phát tài? Cắt xén quân lương uống binh huyết, ăn mất tiền trợ cấp, đây đều là thao tác thông thường, không đáng giá nhắc tới, hơn nữa chỉ có thể phát tiểu tài, không thể phát đại tài. Nghĩ phát đại tài, cổ kim nội ngoại đều như thế, phải làm công trình. Mà quân đội làm công trình, lớn nhất chính là tu sửa thành phòng. Đơn giá không cao, tổng giá trị rất lớn. Tường thành cao như vậy, dài như vậy, gia cố muốn bao nhiêu công trình lượng? Thành đồng thành ở giữa cứ điểm, tường thấp, càng là vô số kể. Mấu chốt là an toàn à, những cái kia ngự sử quan văn chính là đổ nước vào não ngất đi, cũng sẽ không vạch tội biên phòng thủ tướng ra cố phòng thủ thành. Ai dám vạch tội, ai liền có thông đồng với nước ngoài hiểm nghi. Huống chi có chuyện, Hồ Tông Hiến đều giúp hắn quan tâm, Cửu Loan chỉ cần phê chuẩn đồng thời trở lấy chính mình một phần kia là được rồi. Đương nhiên, nhìn xem Hồ Tông Hiến bận bịu tứ phía, Cửu Loan cũng có chút ngượng ngùng ngồi không, thế là cũng tự mình đến trên thành phòng tuần sát một phen, chính mình người tổng binh này hay là muốn kết thúc lãnh đạo trách nhiệm. Tu bổ tường thành việc làm tiến hành hừng hực khí thế, gạo nếp nấu chín sau nước cháo, quấy vôi bữa, đem tường thành cũ nát chỗ từng cái bổ đủ. Những cái kia tường thấp, không nhìn không biết, cái này tra một cái, chính xác cũng có rất nhiều điểm yếu, đều phải một lần nữa gia cố. Cửa thành đứng thủ vệ binh sĩ, đã đổi một góc dạng. Cửu Loan cảnh giác tiến lên hỏi thăm, các ngươi bây giờ là mấy người thủ thành môn? Binh sĩ lớn tiếng nói, ban ngày 4 người, buổi tối 8 người. Nửa đêm giờ tí lại thêm 8 người. Cửu Loan hài lòng gật đầu, trong tên có mang vân sao? Các binh sĩ cùng nhau lắc đầu, chợt một người hầu nghi nói, ta gọi Trường Phong Vũ. Cửu Loan sửng sốt một chút, quả quyết nói, ngươi điều cái vị trí a, đi thủ thành tường A đại môn bên này đổi một người, lại là Phong lại là Vũ, thực sự cách vân gần quá. Hồ Tông Hiến từ đằng xa đi tới, Cửu Loan nhấc tay chào hỏi, lão hồ, bên này bên này. Hai người đi song vai, đi đến ít người chỗ, Hồ Tông Hiến nhỏ giọng nói, hộ bộ bên kia không có làm khó, ngân lượng đã trích cấp đi ra. Chứ bỏ trả lại trong kho mua tài liệu tiền, đại khái còn thừa lại trên dưới 3 vạn lượng. Cửu Loan cao hứng bừng bừng nói, cái này lão hồ ngươi nhìn làm sao chia? Tiêu Chân Nhân bên kia, có phải hay không cũng phải? Hồ Tông Hiến lắc đầu, Tiêu Chân Nhân nói qua, hắn một văn tiền không cần. Chính là Trương Thiên Tứ, theo Tiêu Chân Nhân phân phó, gạo nếp bán cho chúng ta cũng là dựa theo năm nay thời giá 3 lần, cũng không có đặc biệt tăng giá. Số tiền này, tự nhiên là tướng quân ngươi cầm đầu. Phía dưới quan góc nhìn, đại nhân cầm 2 vạn, hạ quan cầm 5 ngàn, còn lại 5 ngàn, thủ thành các cấp đem quan cũng nên chia lãi một chút. Cửu Loan toét miệng cười nói, này, cái này không ổn đâu, vạn nhất Tiêu Chân Nhân là khách khí đâu. Lại nói, chuyện này bên trong ngươi xuất lực quá lớn, ta sao thật ngồi vững thu đầu to. Hồ Tông Hiến biết rõ Cửu Loan đối với kim tiền khát vọng, như thế phân phối cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Hắn trí tồn cao xa, cũng không để ý lúc này phân đa phần thiếu, lập tức cười nói, Tiêu Chân Nhân cùng ta hiểu nhau quá sâu, hắn tức nói không cần, vậy thì chắc chắn không cần. Hắn không để Trương Thiên Tứ muốn, Trương Thiên Tứ cũng không dám muốn. Cứ như vậy a. Cửu Loan lúc này mới hài lòng vỗ vỗ Hồ Tông Hiến bả vai, dễ nói, về sau lão hầu ngươi có chuyện gì cứ nói. Tiêu Chân Nhân bên kia cũng là, chuyện của hắn chính là chuyện của chúng ta. Đêm khuya, một cái bóng đen tại đại đồng thành bên ngoài ban quan, hắn đang chờ nội thành ánh đèn tín hiệu. Đáng tiếc một mực chờ đến hướng đông, cũng không có đợi đến bất kỳ tín hiệu gì. Phong hàn dạ lãnh, bóng đen chảy nước mũi đồng nước mắt, vẻ vải rời đi. Lưu Tinh thám mã cơ hồ liền không có dừng lại, không ngừng đem phía trước tin tức đưa đến bên ngoài mấy trăm dặm yêm đắp hãn trong doanh trướng. Đây chính là đại đồng trường kỳ gặp phải thế cục, bởi vì quanh năm chỉ có thể phòng thủ, không thể công, dẫn đến địch nhân điểm định cư không ngừng di chuyển về phía trước địch nhân gần trong gang tấc. Hơn nữa những cái kia ra châu doanh trướng cũng là có thể gấp lại, có thể xưng dọ sách liền đi, tuyệt đối là một đám nói đến là đến nhà lữ hành. Bất quá dưới tình huống bình thường, bắt đầu mùa đông sau địch nhân đến khả năng không lớn, bởi vì rét lạnh đồng băng tuyết đối với kỵ binh tuyệt đối là hạn chế rất lớn. Tiêm đáp hãn đồng tiêu cần mặt đối mặt đang uống rượu, hai người tiểu lượng đều rất tốt, mỗi người một đầu đuổi tiểu nướng, một vò liệt tiểu, hương khí bốn phía. Vốn là người ta uống nhiều rượu sữa, nhưng kể từ Tiêu Cần sau khi đến, Tiêm Đắc Hãn cũng đi theo Tiêu Cần thích uống Trung Nguyên gia liệt rượu. Tiếp vào lại một cái thám mã hồi báo sau, Tiêm Đắc Hãn trong miệng rượu thịt có chút không thơm, hắn buồn bực đặt chén rượu xuống. Tiêu Thiên Sinh, Cửu Loan này không hề giống ngươi nói như vậy vô dụng à? Nhìn hắn đến nhận trước sau, tu sửa thành phòng, tăng cường tuần tra, phòng ngừa thâu môn dạ thợ, rất có chư pháp. Chẳng lẽ là chia tay 3 ngày, thay đổi cách nhìn? Tiêu Cần uống một chén rượu, đứng dậy đi 2 bước, đột nhiên dừng lại. Sẽ không, người này tham tài sợ chết, chí lớn nhưng tài mọn, ta tuyệt sẽ không nhìn lầm hắn. Hắn tu sửa thành phòng, còn tại dự kiến bên trong, vừa có thể thừa cơ kiếm tiền, lại có thể tăng cường an toàn, đang phù hợp tham tài sợ chết. Nhưng hắn có thể nghĩ đến trong thành sẽ có nội ứng, còn có thể nghĩ đến nội ứng sẽ thừa dịp lúc ban đêm nửa đoạt môn tung địch vào thành, ngược lại để ta không nghĩ tới. Tiêu Cần giáo chúng tại trong đại đồng thành đã tập kết không ít người, vốn định chờ lấy Cửu Loan tên ngu ngốc này đến nhận trước sau, làm một lần tập kích bất ngờ. Cửu Loan chắc chắn cho rằng người ta sẽ không ở mùa đông phát động tiến công, phòng thủ tất nhiên buông lỏng. Hắn đã để Yêm Đắc Hãn chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần trong thành truyền đến nội ứng tin tức, vậy chính là có thời cơ lợi dụng đến lúc đó Yêm Đắc Hãn mang theo kỵ binh lặng lẽ tới gần, nội ứng bỗng nhiên bạo khởi, giết chết cửa thành quân coi giữ, mở cửa thành ra, sau đó dùng đất đá đem cửa thành cả chết. Kỵ binh tiên phong liền có thể nhanh chóng hướng về kích vào thành, đại đồng có thể phá. Nội thành nội ứng đoán chừng là không sống nổi, coi như đoạt môn lúc không chết sạch sẽ, kỵ binh xông vào cửa thành lúc cũng tất nhiên chết ở trong loạn quân. Nhưng Bạch Liên giáo chúng không sợ hy sinh, Tiêu Cần từng bảo đảm, bọn hắn sau khi chết có thể bị Đại Minh Vương Phật Di Lặc đưa vào thế giới cực lạc, nếu như muốn chuyển thế, tiếp sau ít nhất là cái địa chủ. Địa chủ sức hấp dẫn đối với bọn giáo chúng thậm chí so làm quan còn lớn. Bởi vì tại trong rất nhiều giáo chúng ánh mắt địa chủ so làm quan mạnh, làm quan động một chút lại bị mất đầu. Bị mất đầu địa chủ cũng không có gặp qua, một dạng cẩm y ngọc thực, đẹp vô cùng. Nhưng không biết Cửu Loan chúng gió gì, vậy mà giống biết trước, đem cửa thành nhìn gắt gao. Còn tại cửa thành xung quanh trên tường thành tu 2 cái phòng nhỏ làm tiễn tháp bên trong binh sĩ gì đều không cần làm, 24 giờ mọi thời tiết nhìn chằm chằm phía dưới cửa thành, chỉ cần phát hiện dị động, trực tiếp bắn tên. Hồ Tông Hiến trả cho Cửu Loan nghĩ kế, ở cửa thành phía trên tường thành thả mấy khối cự thạch, phía dưới hạng chốt tốt xà beng. Việc làm mạch suy nghĩ là như vậy, nếu như tới đánh lén cửa thành tặc nhân quá nhiều, thủ vệ binh sĩ không chống nổi, tiễn tháp bên trong 2 cái xạ thủ cũng xạ không được thời điểm, trên tường thành binh sĩ trước tiên không vội lao xuống viện trợ, mà là dùng sức di chuyển xà beng để cho cự thạch rơi xuống trong cửa thành. Cứ như vậy, dù cho thủ vệ binh sĩ đều bị giết chết, cự thạch rơi xuống từ bên trong ngăn trở cửa thành, những cái kia đánh lén tặc nhân trong thời gian ngắn không rời đi cự thạch, cũng không cách nào mở cửa thành ra. Cái này một bộ đầy đủ tao thao tác, để cho trong thành nội ứng triệt để tuyệt vọng, cho nên chậm chạp cũng không phát ra được có cơ hội tốt tín hiệu tới. Tiêu Cần càng nghĩ, nhận định vấn đề xuất hiện ở trên thân Hồ Tông Hiến. Hắn đối với Yêm Đáp Hàn nói, Cửu Loan là cái phế vật, Hồ Tông Hiến lại cũng không coi thường. Người này phía trước mặc cho Dư Diêu Chi huyện lúc, từng gặp phải giặc qua tập kích quấy rối. Lúc đó Từ Khê, Phùng Hóa, Nghĩa Ô các vùng đều bị giặc qua muốn gì cứ lấy, chỉ có Dư Diêu, giặc qua mấy lần tập kích quấy rối, cũng là bại nhiều thắng ít, một trận xuất hiện tại vùng duyên hải, giặc qua ăn cướp đều vòng qua Dư Diêu tình huống. Yêm Đáp Hàn cau mày nói, chẳng lẽ là Dư Diêu dễ thủ khó công? Vẫn là dân phong lưu hãn. Tiêu Cần lắc đầu nói, đều không phải là, bởi vì từ Hồ Tông Hiến thăng quan rời đi Dư Diêu sau, Dư Diêu liền bị giặc qua mấy lần trả thù tính chất ăn cướp. Thành vẫn là cái kia thành, dân chúng hay là những dân chúng kia, đơn giản là đổi một chi huyện, Dư Diêu lại không được. Tiêm Đắc Hàn uống chén rượu, nếu là như vậy, có người này tại, nghi tập kích bất ngờ khó khăn. Chẳng lẽ sang năm mùa xuân, cũng chỉ có thể cường công hay sao? Tiêu Cần cười lạnh nói, ngược lại cũng không cần, Hồ Tông Hiến vướng bận, điều đi hắn chính là. Tiêm Đắc Hàn nháy mắt mấy cái, hắn đối với Tiêu Cần lần nữa sinh ra cảm giác cao thâm khó dò, Tiêu tiên sinh có thể điều đi Hồ Tông Hiến. Tiêu Cần chậm rãi giơ ly rượu lên, tài có thể thông thần, ta có tiền, tìm được có thể điều đi hắn người, lại có gì khó. Chương 93, Sát Vách Lão Vương. Chương 93, Sát Vách Lão Vương. Tiêu Phong sáng sớm bên trên liền bị ồn ào âm thanh đánh thức, hơn nữa nghe vẫn là hai nhóm người, gửi ra tại chính mình trước cửa, một đạo khác tựa như là tại sát vách trước cửa, tất cả hô riêng, loạn thành một bầy. Tiêu Phong rối người một cái, chậm rãi đi ra phòng chính, trông thấy Xảo Xảo đã mang theo từng chiếc tử đứng ở trước cửa, Xảo Nương thì lôi kéo nàng, không để nàng mở cửa. Gặp Tiêu Phong đi ra, Xảo Nương nhẹ nhàng thở ra, lão gia, ngươi có thể tỉnh. Ngoài cửa hò hét loạn cào cào, cũng nghe mơ hồ hô cái gì, Xảo Xảo nghĩ thoáng môn, ta không có để cho nàng mở. Tiêu Phong gật gật đầu, hắn cũng không lo lắng ban ngày sẽ có người dám làm cái gì, Xảo Xảo, mở cửa a. Xảo Xảo hướng phía trước vọt tới, đi đến kéo một phát môn, tiếp đó phòng bị nắm chặt cây gậy trong tay. Xảo Xảo vốn là đi theo Tiêu Vạn Nghiên là luyện qua mấy ngày đao pháp, nhưng về sau Du Đại Du nói Xảo Xảo còn nhỏ, đao pháp cứng mãnh, sát khí quá nặng, dễ dàng luyện đả thương thân thể, tạm thời không thích hợp để cho nàng hay là trước từ côn thuật tập luyện, côn vì trăm binh chi tổ, hơn nữa lấy chỉ giết làm đầu, đối với nữ hải tử thể sát tinh thần có chỗ tốt. Tiêu Phong cảm thấy rất có đạo lý, Xảo Xảo luyện võ chính là vì cường thân tự vệ, không phải là vì làm sát thủ a ngoài cửa một đám người, dẫn đầu lại là Trương Thiên Tứ, hắn cố gắng hô hào cái gì, nhưng tiếng người thật sự là quá huyên náo, đến mức đều nghe mơ hồ hắn nói cái gì. Vớt mắt từ phòng trọ đi ra ngoài, Trương Vân Thanh lập tức liền sụp đổ khuôn mặt, "Cha, ta không trở về nhà, ta muốn cùng Xảo Xảo chơi." Trương Thiên Tứ lau mồ hôi chen vào trong viện, khiến người khác chờ ở cửa ra vào, không để ý nữ nhi Tư Mã Chiêu Trí Tâm, mà là khàn giọng hướng Tiêu Phong hô, "Đại ca, ta là tới giúp ngươi dọn nhà." Tiêu Phong sững sờ, "Dọn nhà? Chuyển cái gì nhà?" Trương Thiên Tứ kinh ngạc nói, "Đương nhiên là chuyển vào Đàm Tân Nhân nhà. Lệnh bài ta đều để cho người ta làm xong, Tiêu phủ. Một hồi phái người đi phủ lên, nha hoàn tay sai ta cũng giúp ngươi thuê tốt. Chắc chắn đủ." Tiêu Phong khoát khoát tay, "Ta ở lớn như vậy nhà làm gì? Ngươi dọn đi nổi a, ta ở tại nơi này rất tốt." Trương Thiên Tứ liên tục khoát tay, "Nào có đạo lý như vậy, đại ca, trống không cũng là trống không, ngươi liền đi ở a, ngươi là con a, lại là chân nhân, ngôi nhà này quá nhỏ." Tiêu Phong nhìn Xảo Nương hòa Xảo Xảo một mắt, "Các ngươi nguyện ý dọn nhà sao?" Xảo Nương túi lầu nói, "Toàn bằng lao ra phân phó." Xảo Xảo lại lưu luyến không rời nhìn sắt vách đầu tường một mắt, không nói lời nào, hiển nhiên là có chút không nỡ bạn trời Vương tiểu thư. Trương Vân Thanh tâm bên trong khẽ động, vốn định giúp đỡ lao cha khuyên nhủ Tiêu Phong dọn nhà, cũng tốt rời xa cái kia đào đầu tường. Nhưng lập tức cảm thấy chính mình có chút quá phận, dù sao cũng là cùng nhau chơi đùa thủ mặt giao a, liền cũng không nói chuyện. Tiêu Phong đang suy tư phải chăng muốn dọn nhà, sắt vách trước cửa đã không phải là la hét ầm ĩ, lại có phá cửa hòa binh khí tương giao âm thanh. Dương Liễu ngõ hẻm vốn là không rộng lắm, Trương Thiên Tứ mang đến dọn nhà tay sai bị dọa đến thẳng hướng rúc về phía sau, cũng không dám lô mãng tiến Tiêu Phong trong nội viện tránh né. Tiêu Phong nhíu nhíu mày, đang muốn đi ra xem một chút, bỗng nhiên một người từ sắt vách đầu tường bịch một tiếng rất xuống. Tiêu Phong vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy đầy bụi đất Vương tiểu thư nằm rạp trên mặt đất, một tấm tràn đầy nước mắt khuôn mặt tại đầu tường nhoáng một cái liền biến mất. Xảo Xảo kinh hô một tiếng, cùng Trương Vân Thanh cùng một chỗ chạy tới, kéo Vương tiểu thư. Vương tiểu thư toàn thân phát run, nước mắt đem mặt bên trên bụi đất xông ra hai đầu nước mắt tới, hoàn toàn không có bình thường sinh động sức lực. Tiêu Phong đi đến trước mặt, không để ý tới an ủi Vương tiểu thư, giẫm lên bình thường Xảo Xảo leo tường dùng cục gạch, hướng về sắt vách trong viện nhìn lại. Vương Trạch đại môn đã bị mở ra, mấy người đang ở cửa hôn chiến. Song phương hôn chiến rõ ràng đều là bộ khoái, bất quá trang phục khác biệt. Một bên là hình bộ khoái, quần áo đen bên trên lăn lộn viền vàng, một lần là Thuận Thiên phủ bộ khoái, quần áo không đường viền, nhưng trước ngực có cái bắt chữ. Tại trên kinh thành địa giới, trừ phi trọng đại yêu án, bằng không bình thường bản án đều biết trước tiên từ Thuận Thiên phủ tiếp nhận, trọng đại yêu án hoặc nơi khác đại án hình bộ mới có thể phái ra bộ khoái. Bởi vậy mặc dù đều trong kinh thành, Thuận Thiên phủ hòa hình bộ hai cái này nha môn bộ khoái một mực là nước giếng không phạm nước sông. Như hôm nay lớn như vậy đánh võ, thật sự là hiếm thấy. Nếu bàn về giá trị vũ lực, hình bộ bộ khoái chính xác cao hơn Thuận Thiên phủ bộ khoái không thiếu. Cái này rất dễ dàng lý giải. Thuận Thiên phủ bộ khoái tương đối nhiều nhất ở phía sau thế cảnh sát hình sự cấp bậc, mà hình bộ bộ khoái thì tương đương với tổ trọng án cấp bậc đương nhiên, hai cái này tổ chức sức chiến đấu đều không cách nào hòa Cẩm Y Liễu vệ so sánh, Cẩm Y Liễu vệ hẳn là tương đương với đặc công cấp bậc. Lúc này Thuận Thiên phủ bọn bộ khoái mặc dù nhân số còn nhiều ra hai cái, nhưng đã bị hình bộ bộ khoái đánh liên tiếp lui về phía sau. một cái duy nhất không rơi vào thế hạ phong, đúng là bọn họ bộ đầu, chân dài eo nhỏ treo đuôi ngựa, lông mày mắt to bụ bẩm An Thanh Nguyệt. Nàng mang một ít bụ bẩm khuôn mặt căng đến thật chặt, một cái yêu đao trên dưới tung bay, xem xét chính là võ đang kiếm pháp con đường. Làm gì đối diện nàng hình bộ bộ đầu công phu cũng là rất cao, vậy mà không dùng binh khí, chỉ ở trên hai tay phủ lấy một đôi tơ vàng thủ sáo, thỉnh thoảng từ khía cạnh đón đỡ một chút binh khí, đồng thời tùy thời đoạt đao. Hai người mắt thấy trong thời gian ngắn lực lượng ngang nhau, Tiêu Phong nhịn không được thầm than, trong kinh thành quả nhiên tàng long ngoại hổ, chính mình lại không cố gắng, mãi mãi cũng là cái chiến năm cặn bã. Hắn trong khoảng thời gian này mang theo xảo xảo không có việc gì liền vụng trộm luyện tập, tự giác công phu đã có tiến bộ, nhưng nhìn An Thanh Nguyệt hòa hình bộ bộ đầu giao thủ, mình bây giờ chắc chắn còn không phải đối thủ. Trong viện còn có hai người, một cái là mặt như giấy trắng Thuận Thiên phủ Thôi Quan, sắt vách lao vương, hắn vẫn đứng vững, cũng không ngừng phát run. Một cái khác nhưng là co quắp trên mặt đất vương gia nương tử, đầy mặt nước mắt ôm lão vương đuổi lao ra à, ngươi cả một đời không làm việc trái với lương tâm, đây là ai muốn hại ngươi à? Lão vương không nói lời nào, khuôn mặt lại chuyển hướng Tiêu Phong bên này, trong ánh mắt hình như có cầu khẩn chi ý. Tiêu Phong giật mình, nghĩ đến vừa rồi ngã qua tưởng tới Vương tiểu thư, lập tức hiểu rồi hắn ý tứ. Hắn cúi đầu hướng góc tường ở dưới xào xào nói, đem Vương tiểu thư đưa đến nhà của ngươi đi, không có ta phân phó, không cho phép ra tới. Xào xào mặc dù không hiểu, nhưng không chậm trễ chút nào thi hành Tiêu Phong mệnh lệnh, cùng Trương Vân Thanh mang lấy Vương tiểu thư liền hướng trong phòng đi. Vương tiểu thư quay đầu nhìn về phía mình nhà, ra sức dãy rủa, lại không có xào xào hòa Trương Vân rõ ràng sức lớn, chu miệng nhỏ một cái, liền muốn khóc lên. Tiêu Phong một tay bịt miệng của nàng, thấp giọng nói, chớ có lên tiếng, nghe lời. Vương Nên Hương bờ môi bị Tiêu Phong tay che đến cực kỳ chặt chẽ, mềm mại ôn nhuận xúc cảm, để cho nàng soạt một cái đỏ mặt, vậy mà bất chi bất giác gật đầu một cái, chóng mặt, chân không chạm đất bị hai cái tiểu tỷ muội cho kéo vào trong phòng đi. Tiêu Phong lại với tay, xảo nương hòa Trương Thiên Tứ cùng một chỗ chạy tới, đi trong phòng chuẩn bị giấy bút, Trương Thiên Tứ, theo ta dạy người viết. Trương Thiên Tứ đi theo xảo nương chạy vào trong phòng, trong chốc lát liền mang theo hai tấm vết mực đầm địa giấy chạy ra, trong tay còn cầm một hộp mực đóng dấu. Tiêu Phong qua loa liếc mắt nhìn, đem hai tấm giấy thổi thổi, một tay cầm hảo, một cái tay khác tại đầu tường nhấn một cái, nhảy qua đầu tường. Nội lực của hắn mặc dù chưa tinh thâm, nhưng vốn là thân thủ mạnh mẽ, cái này cao cỡ một người tường, hắn thế mà dựa vào nhấn một cái chi lực nhảy qua, trong lòng không khỏi mừng thầm. Bất quá lúc rơi xuống đất kém chút ngã té lăn cùng nghèo, hướng về phía trước lảo đảo hai bước mới đứng vững. Cũng may tất cả mọi người đang ra sức đánh nhau, cũng không người chú ý hắn. Duy nhất nhìn hắn sắt vách lao vương thì một mặt chấn kinh, đại khái không biết hắn bỗng nhiên nhảy qua tới là muốn làm gì. Tiêu Phong chạy đến lao vương vợ chồng bên cạnh, đem giấy hướng về lao vương trong tay bị lại, mở ra mực đóng dấu hộp. Lao vương cầm giấy, chỉ nhìn một lần, sắc mặt trở nên càng trắng hơn, hắn khổ sở nhìn xem Tiêu Phong, cái này. Tiêu Phong thấp giọng nói, tất nhiên bắt ngươi chính là hình bộ người, ta liền không khả năng giữ được ngươi. Huống chi ta không biết chuyện gì, cũng không khả năng bảo đảm ngươi. Nhưng ta tin tưởng chuyện này giữ người nhà ngươi không quan hệ, ngươi tất nhiên tin được ta liền giúp ngươi thanh này. Lao vương khẽ cắn môi, dùng ngón cái đặt tại trên mực đóng dấu, hung hăng trên giấy đè xuống. Tiêu Phong khom lưng nhìn xem co quắp trên mặt đất vương gia nương tử, ôn nhu nói, tẩu tử, ngươi cũng phải theo một cái. Vương nương tử liếc mắt nhìn trên giấy nội dung, cũng lộ vẻ do dự. Có thể gả cho lão vương làm thế tử, nàng tự nhiên cũng không phải rốt đặc cán mai nữ tử, tự nhiên cũng biết tờ giấy này trọng lượng. Bất quá nàng biết rõ Tiêu Phong dụng ý, chỉ là muốn cược một chút Tiêu Phong nhân phẩm. Cuối cùng Vương nương tử khóc cũng tại trên giấy ấn thủ ấn, Tiêu Phong nhẹ nhàng thở ra, đem bên trong một tấm ôm vào trong lòng, tiếp đó ngẩng đầu lên nói, chư vị, đều ngừng tay a. Chương 94, cẩm ý ưu tiên. Chương 94, cẩm ý ưu tiên. Cả đời này la lên, Tiêu Phong vận nội lực, mặc dù còn không tính là cao thủ, nhưng cũng so với người bình thường lớn tiếng hơn. Đang tại đắng đấu song phương cũng là sức sở, tiếp đó nhao nhao dừng tay thối lui. Liên An Thanh Nguyệt Hòa cái kia hình bộ bộ đầu cũng không ngoại lệ. Tiêu Phong mỉm cười, hắn cũng không phải quá cao đoán chừng danh tiếng của mình, mà là hắn sớm đã nhìn ra, cái này đắng đấu song phương, cũng không có hạ tử thủ giết người ý tứ, chỉ là trở ngại một ít nguyên nhân, không thể không động thủ, có thể trong tiềm thức đều đang đợi có người có thể ngăn lại trận chiến đấu này. Nhưng ở trong ngõ nhỏ xa xa người vây xem nhóm nhưng lại không biết ở trong đó ảo diệu, chỉ cảm thấy Tiêu Phong gào to một tiếng, liền để hai bên đánh đến ố nhãn kê tựa như bộ khoái các lao ra cùng nhau dừng tay, thật sự là quá uy phong, Thuận Thiên phủ Doãn cũng bất quá như thế đi. Trên đầu tường lộ ra một loạt đầu càng là đối với Tiêu Phong kính ngưỡng khăng khăng một mực. Từ trái đến phải theo thứ tự là Trương Vân Thanh, Trương Thiên Tứ, Xảo Nương, Xảo Xảo, Xảo Xảo ôm vợ tài. Bị phân phó trốn ở trong phòng Vương tiểu thư mặc dù không dám ra khỏi phòng, nhưng nghe đến Tiêu Phong gào to một tiếng sau, binh khí tương giao âm thanh liền ngừng, nhịn không được trong lòng bịch bịch nhảy, hắn đi nhà ta, hắn nhất định muốn đi cứu ta cha mẹ. Hắn có thể hay không tiến nhà ta trong phòng? Có thể hay không tiến gian phòng của ta à? Trời ạ, ta còn gì đều không thu thập đâu, hôm qua đổi lại cái yếm còn tại trên giường ném đâu. Một cái hình bộ bộ khoái đánh toàn thân là mồ hôi, một cái chân còn bị đối thủ dùng đao cóng đập một cái, khập khiễng, trong lòng đang tức giận, đem ngượng ngùng đối với đồng hành phát tính khí đều hướng về phía Tiêu Phong tới, ngươi là ai à, trốn đi một bên. Nói cho ngươi, Vương Thuận xem mạng người như cỏ rác, hãm hại Vương gia, muốn tịch biên gia sản, ngươi nếu là hắn thân thích, liền nhanh chóng trốn xa một chút, bằng không liền ngươi cùng một chỗ chảo. Tiêu Phong cười hỏi, ta không phải là thân thích của hắn, ta là hắn người mua. Hắn bỗng nhiên giật mình, hãm hại Vương gia? Cái nào Vương gia? Chẳng lẽ là dụ Vương tiểu tử này lại gây cái gì họa? Cái kia hình bộ bộ khoái cả giận nói, lớn mật, ngươi là người nào, việc này cũng là ngươi hỏi. Tiêu Phong không cho là đúng cười cười, ngươi lại là người nào, trọng yếu như vậy bản án thuận miệng liền nói cho ngoại nhân nghe, ngươi là không muốn ăn cơm cửa công. Cái kia hình bộ bộ khoái lập tức nghẹn lời, hắn cũng biết chính mình vừa rồi lanh mồm lanh miệng, nhưng bị Tiêu Phong cái này một niệm ai, nhịn không được càng phát hỏa. Hình bộ bộ khoái xưa nay là người gặp người sợ, đâu chịu nổi cái này, huống chi nhìn Tiêu Phong trang phục, bất quá là một cái tú tài mà thôi, lại tại thanh y bên ngoài rợ ương ương che đậy một kiện màu trắng áo choàng. Hắn tiến lên hai bước, muốn méo Tiêu Phong cổ áo. An Thanh Nguyệt liếc Tiêu Phong một cái, phồng miệng không nói chuyện. Nàng hữu tâm nhìn Tiêu Phong ra một cái xấu, sau đó lại đi giải cứu hắn. Mặc dù không biết tên đáng ghét này vì sao lúc này xuất hiện, bất quá tóm lại để cho hắn ăn trước chút thiệt tỏi không có gì chỗ xấu. Cái kia hình bộ bộ đầu cũng không lên tiếng, hắn cũng tại phán đoán cái này khách không mời mà đến thân phận. Tiêu Phong mặc dù tên tuổi vang dội, nhưng bình thường đi ra ngoài không nhiều, cũng rất ít rêu rào khắp nơi. Hình bộ người không chịu trách nhiệm trên mặt đường trị an, bởi vậy cũng không nhận ra hắn. Thuận Thiên phủ bộ khoái mỗi ngày trên đường, ngược lại là đại bộ phận đều biết hắn, chỉ là an bộ đầu không nói lời nào, bọn hắn cũng không biết có nên hay không hỗ trợ. Ngược lại là bới lấy đầu tường ngắm nhìn xảo xảo gấp, không kịp tìm những vật khác, thuận tay liền đem trong tay mang theo cây gậy vèo một cái văng ra ngoài. Cái kia hình bộ bộ khoái nghe được sau hai phong thanh, vội vàng quay đầu, trông thấy một đầu bóng đen bay tới, vội vàng cử đao đón đỡ, tiếp đó chỉ cảm thấy dưới chân mất tự do một cái, liền té một cái cầu cấp phân. Tiêu Phong đưa tay trên không trung tiếp lấy cây gậy, vô tội nhìn xem bị chính mình chật chân té bộ khoái, lắc đầu thở dài nói, lanh mồm lanh miệng thì cũng thôi đi, nhưng vụ về, nghĩ không ra hình bộ bộ khoái còn không bằng Thuận Thiên phủ đây này. Cái kia bộ khoái buồn bực phải đỏ bừng cả khuôn mặt, nhảy dựng lên liền muốn động thủ, lúc này An Thanh Nguyệt nghe được Tiêu Phong nói Thuận Thiên phủ bộ khoái lời khen, khóe miệng lộ ra ý cười, cuối cùng chịu nói chuyện, người đánh hắn sẽ bị hắn lừa bịp bên trên, hắn nhưng là liền nghiêm thủ phụ cũng dám đe dọa người. Cái kia bộ khoái sững sờ, lập tức dừng bước, hồ nghi nhìn về phía An Thanh Nguyệt. Cái kia hình bộ bộ đầu con mắt bỗng nhiên vừa mở, cuối cùng nghĩ tới, Dương Liễu ngõ hẻm. Tú tài, các hạ thế nhưng là Tiêu đại nhân. Dương Liễu ngõ hẻm rất dài, nhưng An Thanh Nguyệt một câu nói, cái kia bộ đầu lập tức liền nghĩ tới. Tiêu Phong cười híp mắt nhìn xem hắn, gật đầu một cái, tại hạ là họ Tiêu. Cái kia bộ đầu xông về phía trước mấy bước, một cái nắm chặt thủ hạ cổ áo, lui về phía sau hất lên, cái kia hình bộ bộ khoái như đằng vân giá vụ ném ra 10 bước xa Tiêu đại nhân, có nhiều đắc tội, tiểu tử này nhất quán xúc động, là ti chức quản giáo không nghiêm, còn xin Tiêu đại nhân thứ tội. Tiêu Phong nhìn xem bị người nâng đỡ bộ khoái, lắc đầu cười nói, ngươi ngược lại là một bảo vệ cấp dưới, ngươi cũng động thủ đánh người, ta đây còn có ý tốt truy cứu đâu. Cái kia bộ đầu mặt đỏ lên, biết mình bao che khuyết điểm tâm tư bị Tiêu Phong xem thấu, cũng không tiếp lời, lanh lẹ chắp tay thi lễ, ti chức hình bộ tổng bộ đầu Chiến Phi Vân, gặp qua Tiêu đại nhân. Không biết Tiêu đại nhân cùng Vương Thôi Quan có quan hệ gì? Tiêu Phong lắc đầu, không có quan hệ gì, hàng xóm cách vách mà thôi. Chiến Phi Vân nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nếu như cái này Vương Thôi Quan hòa Tiêu Phong quan hệ không tầm thường, Tiêu Phong như từ trong cản trở, mặc dù bọn hắn có mệnh lệnh tại người, Tiêu Phong ngăn cản không được, nhưng không duyên cớ đắc tội một nhân vật như vậy, lúc nào cũng không có lợi lắm chuyện đã như vậy, chúng ta là phụ mệnh đến đây phá án, còn xin Tiêu đại nhân thiếu nhường một chút, miễn cho đụng phải đại nhân. Tiêu Phong ngược lại là nghe lời, nói để cho liền để, lui về phía sau mấy bước, một bộ chỉ sợ gây chuyện thân trên dáng vẻ. Bộ dáng này để cho vừa đối với hắn có chút đổi mới An Thanh Nguyệt lập tức giận không chỗ phát tiết, cũng xông về phía trước mấy bước, hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Phong một mắt, tiếp đó chuyển hướng Chiến Phi Vân Vương Thôi Quan là ta Thuận Thiên phủ Thôi Quan, sẽ có cái đó chuyện, cũng nên là ta Thuận Thiên phủ thẩm, luận không đến ngươi nhóm hình bộ. Chiến Phi Vân một bộ mặt lạnh, đối với An Thanh Nguyệt lại không tàn nhẫn nổi, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, An bộ đầu, ta biết tâm tư của ngươi, cũng biết ngươi bình thường hòa Vương Thôi Quan cộng tác phá án, giao tình không cạn. Nhưng đây là Liễu Thị Lang tự mình ra lệnh, dù thượng thư bởi vì bệnh tu dưỡng, một mực trên viết chào từ giã, Liễu Thị Lang bây giờ chính là hình bộ lớn nhất. Ta nào dám kháng mệnh. An Thanh Nguyệt cắn răng, trừng mắt, Vương Thôi Quan là hoan uổng, các ngươi hình bộ lại sẽ đánh gãy vụ án gì, còn không phải liền là dùng hình. Chiến Phi Vân khuôn mặt cũng trầm xuống, An bộ đầu nói chuyện muốn coi chừng, hình bộ mới là đứng đắn xử án chỗ, Thuận Thiên phủ, hừ hừ, bất quá đánh gãy mấy cái chuyện nhỏ nhặt không đáng kể vụ án nhỏ thôi. An Thanh Nguyệt giận dữ, xoẹt một cái lại rút đao ra tới, còn nghĩ đánh nhau có phải hay không? Ngươi cho ta sợ ngươi. Núi võ đang thủ hạ bại tướng. Chiến Phi Vân bĩu môi, ta là đánh không lại Trương Vô Tâm, cũng không đại biểu đánh không lại ngươi. Ta nhìn ngươi là nữ tử, hữu tâm cho để, ngươi có phần không biết điều. An Thanh Nguyệt hận nhất người khác nói nàng là nữ nhân, không nói hai lời, vung mạnh đao liền lên. Chiến Phi Vân hai tay xê dịch, cũng chuẩn bị nên chiến. Vừa đem thở hổn hển Vân hai bên bọn bộ khoái trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng song phương lão đại đã muốn động thủ, các tiểu đệ làm sao có ý tứ nhàn rỗi nhìn, cũng chỉ đánh phô trương thanh thế rút đao ra tới, chuẩn bị so tay một chút. Tiêu Phong trong đầu một mực đang nghĩ chuyện, lúc này gặp song phương muốn đánh, hắn mới hô, hai vị chờ một chút, đánh phía trước có thể nói cho ta biết hay không một chút, lão vương đến cùng vu hãm cái nào vương ra. An Thanh Nguyệt đã tên đã trên dây, quay một câu, cảnh vương. Đao đã chém ra đi, lại vẫn là kiếm pháp đường đi. Chiến Phi Vân đôi bàn tay tung bay, như xuyên hoa hồ điệp, tại trong ánh đao bay tới bay lui, trông rất đẹp mắt. Tiêu Phong giật mình, gặp hai nhóm người lại đánh lên, xuyên khoảng không đi đến bên tường, đối với Trương Thiên Tứ nói nhỏ vài câu, Trương Thiên Tứ quay người chạy như bay mà đi. Sau một lát, một đội cẩm y liễu vệ vào, buông đến, dừng tay, đừng đánh nữa, cũng là ăn một bát cơm, đánh cái gì đánh. Cẩm y liễu vệ khí thế tự nhiên so bọn bộ khoái muốn đủ, An Thanh Nguyệt hòa Chiến Phi Vân cũng dừng lại, nhìn xem cái kia gào to tổng kỳ. Cái kia tổng kỳ đi đến Tiêu Phong trước mặt, chắp tay nói, Tiêu chân nhân, ngươi để cho người ta báo tin, nói có phản nghịch ở đây. Cái này tổng kỳ chính là hòa thẩm luyện qua nhau, từng tại Trương Thiên Tứ trong nhà uống rượu cái kia, hôm nay vừa vặn hắn trực ban, nghe được trên đường mật thám nói, Tiêu Phong để cho người ta mang lời nhắn, có người mưu phản, hình bộ và thuận lòng trời phủ đang tại các người. Đây là cẩm ý gì vệ đang quản chuyện, về công về tư đều phải tới. Tiêu Phong chỉ Vương Thôi Quan, chính là hắn. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nhất là An Thanh Nguyệt, con mắt trợn lên đều nhanh bay ra ngoài. Lão Vương dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, Tiêu đại nhân, hạ quan cùng ngươi không oán không cứu a. Tiêu Phong ung dung nói, bọn hắn nói ngươi xem mạng người như cỏ rác, vu hãm cảnh vương. xem mạng người như cỏ rác tự nhiên là về hình bộ quản, cái này vu hãm cảnh vương, tương đương với mưu phản, ta nói có lỗi sao? Cái kia tổng kỳ gặp Tiêu Phong hướng hắn mấy mắt, lại nhìn cục diện trước mắt, trong lòng nhất thời hiểu rồi một nửa, hắn lớn tiếng nói, không tệ, vu hãm vương gia, tương đương mưu phản. Mặc kệ là thật là giả, cẩm y liễu vệ dù sao cũng phải điều tra thêm mới được. Các huynh đệ, đem hắn mang đi. Chiến Phi Vân sững sờ, vừa muốn ngăn cản, cái kia tổng kỳ con mắt hung hăng chừng một cái, Chiến Phi Vân không muốn cùng cẩm y liễu vệ phát sinh xung đột, suy nghĩ một chút trở về ít nhất cũng có lời nhắn nhủ lý do, cũng không có tiếp tục tranh chấp. Tiêu Phong đi đến bên cạnh An Thanh Nguyệt, nhỏ giọng nói, một hồi lao vương tài sản riêng, liền có ngươi phụ trách bảo vệ. An Thanh Nguyệt sững sờ, mắt to híp híp, khó được hướng Tiêu Phong cười cười, lớn tiếng nói, vương thôi quan tội danh chưa định, chỉ có thể bắt người, không thể xét nhà, cái quy củ này hình bộ có hiểu hay không chứ? Chiến Phi Vân liên tục gật đầu, ta chép nhà làm gì, ta chỉ cần mang đi phạm nhân là được rồi. Vương thôi quan tất nhiên bị cẩm y liễu vệ mang đi, vậy ta đem hắn người nhà mang đi, cũng coi như có thể giao nộp. Cái kia bị hắn hất ra 10 bước xa bộ khoái đụng lên tới nói, đầu, nhà hắn còn có cái nữ nhi đâu? Chiến Phi Vân lập tức nghĩ tới, lập tức tiến lên, mặc kệ An Thanh Nguyệt nhìn hằm hằm, ép hỏi vương gia nương tử, con gái của ngươi đâu? Vương gia nương tử nhìn xem Tiêu Phong, cầm trong tay giấy, run lập cập nói, bán.